Chương 79, thanh lý môn hộ. Sở Vân Hảo sau khi nghe xong sững sờ, hỏi, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều biết, kia liền càng giữ lại không được ngươi. Nô Tùng vốn là muốn thăm dò phía dưới Sở Vân Hảo, hắn đối lưu hộ pháp mà nói một mực nắm giữ thái độ hoài nghi, bây giờ nghe Sở Vân Hảo nói như vậy, liền xác định nơi này thật có đột phá hóa cảnh bí tịch. Nô Tùng âm thầm quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới quyển bí tịch kia hiến cho sư phụ. Sở Vân Hảo, ngươi một cái hóa cảnh cao thủ, khi dễ ta một cái minh đạo cảnh giới, nói ra đi không sợ người khác chê cười à? Như vậy đi, ngươi để cho ta một cái tay, nếu như ta vẫn là chết ở dưới tay của ngươi, cũng không oán không hối. Hừ, bất ở chỗ này miệng lưỡi chân chu có kẻ mà cả, chịu chết đi. Nói xong, Sở Vân Hảo nhảy lên thật cao, trên không trung xuất liên tục ba trường, mỗi một trường đều mang vô cùng khí thế, hóa thành ba cái dài hơn một mét bàn tay hình dáng khí kình, hướng về Ngô Tùng đè xuống. Ngô Tùng nhìn lấy khí thế kia ngập trời ba trường, chợt nhớ tới một loại do trời mà rơi trường pháp. Dựa vào, cái này Sở Vân Hảo lại còn bắt chước Như Lai thần trưởng, thật coi hắn là thần tiên sao? Ngô Tùng thầm chửi một câu. Hàn Thiên Tuyết cùng Nhậm Hân Nhiên đã sớm xa xa né tránh, hai người nhìn lấy Sở Vân Hảo giống như thần rõ ràng đồng dạng thủ pháp, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hắn là thần tiên sao? Ngô Tùng tại cùng thần tiên đánh nhau. Nhậm Hân Nhiên thì thào nói, hiện tại nàng nhìn thấy chẳng cảnh, đã vượt xa khỏi nàng có thể hiểu được phạm vi, phàm nhân làm sao có thể cầm giữ có như thế lực lượng cường đại, trừ phi cái này người là thần tiên. Hắn không phải thần tiên, hắn là hóa cảnh tông sư, đứng tại nhân loại mạnh nhất đỉnh phong. Hàn Thiên Tuyết biết đây là hóa cảnh tông sư mới có thể có nội khí phóng ra ngoài năng lực, có điều nàng cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy tận mắt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, nếu như là chính mình, chỉ sợ liền Sở Vân Hảo một chiêu đều không tiếp nổi. Nhậm Hân Nhiên đầy mắt lo lắng vẻ lo lắng, nhưng nàng hiện tại đã thấy không rõ Ngô Tùng cùng Sở Vân Hảo bóng người, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía bụi mù lở khởi, hai người trôi đến, dường như vòi rồng đảo qua đồng dạng, mà thôi bên trong nghe được đều là không ngừng tiếng vang, chấn động đến trong nội tâm nàng phát run. Nơi này không thể tiếp tục chờ đợi, mau tránh ra. Hàn Thiên Tuyết minh bạch, cấp bậc này chiến đấu, chỉ là tác động đến đi ra lực lượng, cũng có thể muốn nàng và Nhậm Hân Nhiên mạng nhỏ, cho nên nàng đem Nhậm Hân Nhiên ôm eo ôm lấy, phi thân ra đại sảnh, trốn đến nơi xa. Mà Ngô Tùng, tại đứng trước Sở Vân Hảo như Lai thần trưởng lúc, sử dụng tiêu giao du thân pháp, trong nháy mắt tránh đi. Sở Vân Hảo thấy rõ ràng, cũng nhận ra loại thân pháp này, trong mắt của hắn đều là ghen tị thần sắc, nói, "Số tiểu tử, cái kia lão bất tử tại ngươi trên thân lãng phí nhiều ít tiên tài địa bảo mới khiến cho ngươi có tư chất như vậy." Ngô Tùng cười hắc hắc, "Thế nào, ngươi không biết tiêu giao du sao? Nhìn đến ngộ tính của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Ta có thể là hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ mới học được, ngươi là hóa cảnh thì thế nào, đánh không đến ta, chỉ có thể uổng phí sức lực." Số tiểu tử chớ đắc ý, "Lấy cảnh giới của ngươi, ta nhìn ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần tiêu giao du." Nói xong, lại là mấy cái trưởng theo phương hướng khác nhau đánh phía Ngô Tùng. Ngô Tùng cũng rõ ràng, hắn sử dụng không mấy lần tiêu giao du, các loại chân khí của hắn hao hết, vậy cũng chỉ có chờ chết phận. Bất quá Ngô Tùng cũng có tính toán của mình, hắn liên tục tránh né hai trường về sau, cấp tốc lấy ra một hạt viên thuốc nhét vào trong miệng, đây là Tiêu Thiên Thần dạo chơi trước cho hắn một hạt chuẩn linh dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao người uống thuốc công lực, chỉ là dược hiệu chỉ có thể duy trì liên tục 3 phút. Sau 3 phút, người uống thuốc liền sẽ thoát lực hư thoát. Ngô Tùng biết cái này là sống chết trước mắt, nếu như không phục viên này thuốc, đoán chừng liền 1 phút đồng hồ hắn đều không chịu được nổi. Sau khi dùng thuốc, Ngô Tùng cảm giác chân khí trong thân thể bành trướng không gì sánh được, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng, hắn thét dài một tiếng, chân trái dùng lực trên mặt đất đạp một cái, mặt đất bàn đá đều bị giẫm nát, thân thể dường như đạn pháo hướng Sở Vân Hảo bắn tới. Một mực bị động bị đánh hắn, rốt cục bắt đầu phản công. Hừ, thật sự là lấy trứng chọi đá. Sở Vân Hảo khinh thường cười một tiếng, nắm tay thành quyền, xa xa hướng Ngô Tùng nhất quyền đánh tới. Quyền kinh ngưng tụ thành một đạo hơi mở kình khí vô hình, vượt qua hư không, đánh phía Ngô Tùng. Tới tốt lắm. Ngô Tùng quát to một tiếng, liên tục sử dụng hai lần tiêu giao du, đi cái này khúc xạ lộ tuyến tránh thoát một quyền này, rốt cục đi vào Sở Vân Hảo cẩn thân. Ngô Tùng thầm vận chân khí, hướng về Sở Vân Hảo quét ngang ra nhất trưởng, trưởng kình cũng hình thành một đạo bàn tay hình dáng khí kình, chỉ là so Sở Vân Hảo muốn nhỏ nhiều. Bình một tiếng, Ngô Tùng một trưởng này chính bên trong Sở Vân Hảo trước ngực đánh trúng. Ngô Tùng mừng thầm trong lòng, có thể ngay sau đó lại nhíu chặt lông mày. Sở Vân Hảo lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, nói ra, "Số tiểu tử, ngươi rõ ràng là minh đạo cảnh giới, làm sao có thể sẽ nội khí phóng ra ngoài? Ta là trăm năm không ra thiên tài, giải thích như vậy ngươi hài lòng không?" Sở Vân Hảo trên dưới dò xét phía dưới Ngô Tùng, trong lòng sinh ra một cô ý yêu tài. "Cho ngươi con đường sống, bái ta làm thầy, về sau vì ta hiệu lực, ta thì tha cho ngươi khỏi chết." Ngô Tùng sau khi nghe xong lắc đầu, "Làm đồ đệ của ngươi không có kết quả gì tốt, ngươi có phải hay không có cái gọi Triệu Thiên Hữu đồ đệ, hắn liền đã chết." "Cái gì? Hắn chết như thế nào?" Sở Vân Hảo trong lòng đau xót, hắn đối Triệu Thiên Hữu thế nhưng là phí không ít tâm tư, dự định đem y bát của mình truyền thụ cho hắn. Trước đây không lâu hắn mang theo Triệu Thiên Hữu trở lại Long Hoa, Triệu Thiên Hữu nói muốn đi giải quyết cái tư nhân ân oán, không nghĩ tới một đi không trở lại, nguyên lai đã chết. Ngô Tùng chỉ chính mình, "Đoạn thời gian trước bị ta giết chết." "Tốt tốt tốt." Sở Vân Hảo liền nói ba chữ tốt, một cỗ bảng bạc sát ý từ trên người hắn phát ra, bốn phía không khí đều dường như biến đến lạnh lẽo hơn vài phần. "Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, vì đồ đệ của ta báo thù." Sở Thiên Hảo cuồng hống một tiếng, liên tục xuất trưởng, hóa thành đầy trời trường ảnh, đem Ngô Tùng bao phủ ở bên trong. Ngô Tùng đem chân khí tăng lên đến mức cao nhất, dùng tiêu giao du thân pháp lướt ngang ra ngoài xa mười mấy mét, nhưng vẫn là bị một cái trường ảnh đánh trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra đại sảnh, ngã đi ra bên ngoài, đem kiên cố mặt đất nện ra từng đạo vết nứt. Nhậm Hân Nhiên xa xa nhìn đến Ngô Tùng theo trong đại sảnh bị đánh bay đi ra, nằm xuống đất không có động tĩnh, hai chân mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất. Ngô Tùng hắn chết. Hàn Thiên Tuyết cũng nhíu mày, cảm thấy Ngô Tùng còn sống hy vọng quá mơ hồ. Lấy minh đạo cảnh giới đối chiến hóa cảnh, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Bất quá Ngô Tùng có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đã là vượt qua tưởng tượng của nàng. Lúc này, Sở Vân Hào theo trong đại sảnh chậm rãi đi tới, đi đến Ngô Tùng phía sau người, gặp Ngô Tùng nằm trên mặt đất không hề có động tĩnh gì, lạnh hừ một tiếng, dễ dàng như vậy để ngươi chết, thật sự là tiện nghi ngươi. Bất quá giết đồ đệ của ta, ta hôm nay liền đem ngươi nghiền xương thành tro, chết không toàn thây. Nói xong, Sở Vân Hào giơ bàn tay lên, vừa muốn vỗ xuống thời khắc, bỗng nhiên một loại cực độ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, hắn đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên, đáng tiếc vẫn là chậm nửa bước, bả vai bị thứ gì đánh trúng, sau đó một tiếng tiếng nổ mạnh, đem hắn nổ bay ra ngoài. Ngô Tùng nhìn lấy súng trong tay, cũng âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, kém chút đem chính mình cũng cho nổ gần chết. Thanh thương này là hắn theo Lâm Dương Châu đó lừa đến bảo mệnh chi vật, chỉ có đặc sự của người mới sẽ có được cao đoan vũ khí, tuy nhiên lớn nhỏ cùng phổ thông súng lục không sai biệt lắm, nhưng uy lực không thua gì, có thủ pháo danh xưng. Bất quá khuyết điểm cũng là chỉ có thể đựng một phát, mà lại cách quá xa thì không chính xác, cách quá gần lại sẽ làm bị thương đến chính mình. Nếu như không có thân thể cường hãn cường độ cùng đối thời cơ chuẩn xác nắm chắc, dùng cái này thường kết quả, rất có thể sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bất quá đặc sự cục bên trong có thể đi ra chấp hành nhiệm vụ, không có chỗ nào mà không phải là trong vạn chọn một cao thủ, khống chế thanh thương này vẫn là không nói chơi. Mà lại loại này súng viên đạn, là bắn vào thân thể địch nhân nội bộ sau mới có thể nổ tung phạm vi rất nhỏ. Vừa mới Ngô Tùng cố ý trúng Sở Vân Hào một trường, Trần viện trưởng đưa hộ thân nhuyễn giáp thay hắn ngăn cản 7-8 phần lực lượng, không phải vậy hắn cũng không thể đón đỡ một trường này mà không chết. Dù là như thế, Ngô Tùng vẫn cảm giác mình toàn thân xương cốt khung đều muốn tán đồng dạng, không có một cái nào địa phương không đau, giữa ngực bụng càng là một trận cuộn cuộn, hoa một tiếng nôn một ngụm máu lớn đi ra. Hắn chậm mấy hơi thở về sau, chật vật đứng lên, dẫn theo súng hướng nằm tại cách đó không xa Sở Vân Hào đi đến. Sở Vân Hào lúc này đâu còn có nửa điểm hóa cảnh tông sư phong phạm, bờ vai của hắn liền mang cánh tay phải đều bị Ngô Tùng một thương này nổ bay, nửa bên mặt cũng bị nổ tan, thậm chí có thể nhìn đến bên trong trắng trắng xương cốt, hình dáng rất là thê thảm. Chết sao? Ngô Tùng không dám quá mức tới gần, cách hơn 10 mét địa phương tỉ mỉ quan sát lấy. Âm thầm chửi mắng lên đặc sự cục thanh thương này, muốn là lại nhiều một viên đạn liền tốt. Các loại có hơn 10 giây sau, đang lúc Ngô Tùng chuẩn bị tiến tới xem cho rõ ràng thời điểm, Sở Vân Hào bỗng nhiên động một cái, sau đó vậy mà run run rẩy rẩy địa đứng lên. Ngô Tùng giật mình, thầm nghĩ hóa cảnh quả nhiên không phải tầm thường, như thế nổ đều không nổ chết. Sở Vân Hào nhìn xem mình bị nổ bay cánh tay phải, hai con mắt dường như rắn độc nhìn chằm chằm Ngô Tùng. Ngươi cũng dám đem ta bị thương thành dạng này, đi chết đi. Sở Vân Hào đem hết toàn lực, vung lên quyền trái bỗng nhiên hướng Ngô Tùng phóng qua đi. Ngô Tùng giơ súng lục lên, hô to một tiếng, nhìn súng. Sở Vân Hào đối Ngô Tùng trong tay súng vô cùng kiên kỵ, vội vàng hướng bên cạnh bay tứ tung mà đi, muốn tránh qua một thương này. Nhưng hắn cũng không nghe thấy súng vang lên, mà chính là nhìn đến Ngô Tùng trong nháy mắt đi vào trước người hắn, trước mắt một đạo hàn quang về sau, liền không có chi giác. Ngô Tùng nhìn lấy lăn ra ngoài xa mấy mét đầu người, thật dài địa thở phào, sau đó nhìn chỗ xa Nhậm Hân Nhiên cùng Hàn Thiên Tuyết, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Nhậm Hân Nhiên cùng Hàn Thiên Tuyết gặp Ngô Tùng giết Sở Vân Hào, trong lòng mừng rỡ và phấn, có thể thấy Ngô Tùng lại ngã xuống, hai người vội vàng chạy vội đi qua. Ngô Tùng, ngươi thế nào? Nhậm Hân Nhiên quỳ rạp xuống đất ôm lấy Ngô Tùng, trong mắt đều là nước mắt. Ngô Tùng chật vật mở mắt ra, gạt ra một cái nụ cười, còn không chết, dìu ta lên. Tại hai nữ nâng đỡ, Ngô Tùng đứng lên, hắn quay đầu nhìn xem Sở Vân Hào thi thể, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, sư phụ, ta thay ngươi thanh lý môn hộ. Sau đó, hắn đối hai nữ nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian tìm ra đường rời đi nơi này, nếu như lại đến cao thủ, ta có thể không còn khí lực đánh. Lúc này Ngô Tùng phục viên thuốc kia dược hiệu đã qua, hắn đã mệt là cơ hồ chân đứng không vững, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Đến mức cái kia có thể đột phá hóa cảnh bí tịch, chỉ có thể chờ đợi khôi phục nguyên khí lại đến tìm kiếm. Lúc này, Ngô Tùng gặp từ nơi không xa chạy tới hai người, hắn nhướng mày, nhìn xem Hàn Thiên Tuyết, ý tứ là hắn đã bất lực, còn lại liền dựa vào Hàn Thiên Tuyết. Hàn Thiên Tuyết nhìn thấy hai người về sau, trong lòng vui vẻ, đối Ngô Tùng nói ra, không cần lo lắng, đây là đồng bạn của ta. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 80, kém chút bị đẩy ngược. Hai người chạy tới về sau, cái kia tên là Phạm Tử Bình mặt trắng nhỏ nhìn đến Hàn Thiên Tuyết áo mặc hở hàng khêu gợi y phục, hai con mắt tham lam tại Hàn Thiên Tuyết thân thể phía trên tới lui lấy. Làm hắn thấy rõ Hàn Thiên Tuyết đỡ mặt mày xám xịt nam nhân lúc, không khỏi nhíu mày, "Tiểu Tuyết, ngươi làm sao mặc thành dạng này, còn cùng cái này cùng nhìn lén cùng một chỗ?" Cùng nhìn lén? Nhậm Hân Nhiên nhìn xem Ngô Tùng, hỏi, "Ngô Tùng, ngươi nhìn trộm người nào?" Phạm Tử Bình cười lạnh một tiếng, nhìn cái bạn trai của ngươi, hắn dưới chân núi nhìn trộm. "Im ngay." Hàn Thiên Tuyết đánh gãy Phạm Tử Bình. "Hắn không phải cùng nhìn lén, hôm nay muốn không phải hắn, ta sớm đã chết ở nơi này." Hàn Thiên Tuyết đương nhiên sẽ không xách tả hộ pháp muốn làm nhục chuyện của nàng, cho nên chỉ nói Ngô Tùng là ân nhân cứu mạng của nàng. "Hừ, ta nhìn hắn là có mưu đồ khác, Tiểu Tuyết, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi làm sao mặc thành dạng này, ngươi lúc đầu y phục đâu? Có phải hay không bị cái này cùng nhìn lén cho trộm đi?" Phạm Tử Bình vừa dứt lời, đột nhiên thì kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bay xa 5-6 mét, té ngã trên đất ngất đi. Ngô Tùng thu hồi quyền đầu, hắn thực sự nhận không cái này Phạm Tử Bình ồn ào, đành phải lãng phí một chút thể lực, đem hắn đánh ngất xỉu. "Ở đâu ra ngu ngốc, nói nhảm nhiều quá." Nói xong, Ngô Tùng tựa ở Nhậm Hân Nhiên trên bờ vai, ánh mắt hướng xuống, theo cổ áo hướng Nhậm Hân Nhiên trong quần áo liếc trộm vài lần. "Nhiên Nhiên, ta không còn khí lực, ôm lấy ta điểm." Nhậm Hân Nhiên dùng lực ôm lấy Ngô Tùng eo, toàn bộ thân thể đều áp vào Ngô Tùng trên thân, nhưng làm nàng nhìn thấy Ngô Tùng ánh mắt tại chính mình ngực chỗ du đang lúc, liền không lại lo lắng Ngô Tùng, còn có tâm tình nhìn bộ ngực, chứng minh Ngô Tùng bị thương không nghiêm trọng lắm. Cùng Ngô Tùng cùng một chỗ tại trong tủ treo quần áo trốn tránh thời điểm, Nhậm Hân Nhiên liền muốn tốt, nếu như Ngô Tùng muốn, nàng là sẽ không cự tuyệt cùng Ngô Tùng phát sinh chút gì, cho nên hiện tại để Ngô Tùng nhìn vài lần bộ ngực, nàng cũng không để ý Hàn Thiên Tuyết gặp cùng Phạm Tử Bình cùng nhau nam nhân, trên đùi đều là máu tươi, liền hỏi Dũng ca, ngươi thụ thương, nghiêm trọng không? Yên tâm, không có gì đáng ngại. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nắm chặt rút lui. Hàn Thiên Tuyết chỉ lên tiếng nói, lối ra đã bị ngăn chặn, chúng ta đến khác tìm ra đường. Ngô Tùng bỗng nhiên xen vào nói, tìm ra đường sự tình thì dựa vào các ngươi, ta trước ngủ một lát. Nói xong, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Cùng Sở Vân Hào nhất chiến, để chân khí của hắn cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, phục dụng viên thuốc kia hậu di chứng cũng bắt đầu phát tác, để hắn có loại mệt lạ cảm giác, lại thêm thụ nội thương không nhẹ, đổi lại người khác đã sớm bất tỉnh nhân sự. Ngô Tùng một mực dáng chống đỡ lấy, chính là sợ chính mình ngất đi về sau, không cách nào bận tâm Nhậm Hân Nhiên an nguy. Bây giờ Hàn Thiên Tuyết đồng bạn đã qua đến, mà lại Ngô Tùng nhìn ra cái này Dũng ca cũng là cao thủ, lúc này mới buông lòng thần kinh. Các loại Ngô Tùng khi tỉnh lại, hắn đã là nằm tại một trương thoải mái dễ chịu đại trên giường, bên giường nằm sấp đã ngủ Nhậm Hân Nhiên. Ngô Tùng vặn vẹo xuống thân thể, cảm giác lực lượng khôi phục không ít, liền nhẹ nhàng xuống giường, nhưng vẫn là bừng tỉnh Nhậm Hân Nhiên. Ngô Tùng, ngươi tỉnh rồi. Nhậm Hân Nhiên xoa xoa con mắt, một mặt vẻ mệt mỏi. Ta ngủ bao lâu? Từ hôm qua buổi sáng ngươi té xỉu, ngươi đã ngủ nhanh 24 giờ, thế nào, còn đau không? Ngô Tùng cười hắc hắc, hoạt động một chút, không đau, sinh long hoạt hổ, hiện tại động phòng cũng không có vấn đề gì. Nhậm Hân Nhiên trắng Ngô Tùng liếc một chút, mà rồi nói ra, có đói bụng không? Ta đi cho ngươi làm điểm đồ vật ăn. Không đói bụng, vừa mở mắt liền thấy ngươi vị đại mỹ nữ như vậy, chỗ nào còn cảm thấy đói à? Có thể bụng của hắn lại không tự chủ cục gọi hai tiếng. Nhậm Hân Nhiên che miệng cười một tiếng, còn nói không đói bụng, ngươi chờ chút, ta đi lấy ăn. Không bao lâu sau, Nhậm Hân Nhiên bưng tới điểm thực vật, đưa cho Ngô Tùng về sau, ngồi đến một bên hai tay nâng cầm lên, nhìn chằm chằm Ngô Tùng không rời mắt. Ngô Tùng ăn như hổ đói địa hướng trong miệng đút lấy đồ vật, một miệng không rõ mà hỏi thăm, Nhiên Nhiên, ngươi nhìn ta làm gì, có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp trai, bị ta cho mê hoặc? Nhậm Hân Nhiên mỉm cười, ít nói chuyện, ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Ngô Tùng nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy Nhậm Hân Nhiên biến có chút kỳ quái, không khỏi giọng nói biến đến ôn nhu không ít, liền ánh mắt cũng như trước kia không giống nhau. Các loại Ngô Tùng ăn hết, Nhậm Hân Nhiên như cái hiền lành thê tử một dạng thu lại bát đũa tới. Nhiên Nhiên, hôm qua chúng ta là làm sao đi ra? Ngô Tùng sau cùng trí nhớ còn dừng lại tại Thiên Sát giáo bên trong. Chúng ta ở nơi đó không bao lâu tìm đến cái bí ẩn lối ra, theo chỗ đó sau khi ra ngoài, Tuyết tỷ liền mang theo chúng ta tới đến cái này khách sạn ở lại. Cái kia Hàn Thiên Tuyết cũng ở nơi này. Nhậm Hân Nhiên gật gật đầu, Tuyết tỷ tuy nhiên tính khí có chút không tốt, nhưng người không tệ, chính là nàng đem ngươi theo trên núi cong xuống tới. Cái gì? Nàng cong ta xuống núi? Ừm, Tuyết tỷ nói Dũng ca thụ thương, cái kia Phạm Tử Bình đối ngươi có ý kiến, cũng không trông cậy được vào, ta ngược lại là muốn có ngươi, đáng tiếc vác không nổi. Ngô Tùng thở dài, nói, thật sự là tiếc nuối a. Tiếc nuối cái gì? Không có gì. Ngô Tùng khoát khoát tay, thầm nghĩ, chính mình muốn là không có té xỉu, cái kia ghé vào Hàn Thiên Tuyết trên lưng, làm sao cũng có thể chiếm điểm tiện nghi a. Sau đó, Ngô Tùng nhìn xem trên người mình y phục, đột nhiên khẩn trương lên, hỏi, ta y phục này không biết cũng là nàng cho đổi a, còn có, ta giống như tắm rửa qua, đừng nói cho ta cũng là nàng giúp ta tẩy. Nhìn em ngươi bị hủ, Tuyết tỷ làm sao lại giúp ngươi thay quần áo tắm rửa, đây đều là ta làm. Ngô Tùng sau khi nghe xong hai tay che ngực, một bộ thần sắc kinh khủng, cái kia, ta chẳng phải là bị ngươi nhìn hết mỏ ánh sáng. Quá thua thiệt, quá thua thiệt. Một đại nam nhân còn thẹn thùng cái gì, lại nói, ta cũng không phải là chưa có xem thân thể của ngươi. Nói xong, Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên túi lầu xuống, nhỏ giọng nói ra, ngươi muốn cảm thấy thua thiệt, nếu không ta để ngươi nhìn trở về không là được. Ngô Tùng nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rêu rêu nói, vậy ngươi bây giờ liền để ta nhìn. Nhậm Hân Nhiên len lén liếc Ngô Tùng liếc một chút, âm thanh như mỗi kêu giống như ân một tiếng, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Nhiên Nhiên, ngươi đến thật đó a, ta đùa với ngươi. Ngô Tùng không nghĩ tới Nhậm Hân Nhiên thông khoái như vậy, vội vàng ngăn cản. Có thể Nhậm Hân Nhiên lại nói, nhưng ta là chăm chú. Nhiên Nhiên, ngươi nhìn ngươi hôm qua khẳng định ngủ không ngon, mắt quần thâm đều đi ra, nhanh đi về ngủ đủ đi. Ngô Tùng có chút chịu không được Nhậm Hân Nhiên loại kia nu nu ánh mắt, sợ chính mình cầm giữ không được làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Ngươi vì cứu ta mới bị thương thành dạng này, ta muốn trông coi ngươi, dạng này tâm lý thực tế một chút. Vậy ngươi cũng không cần ở một bên nằm sấp ngủ à, dạng này căn bản ngủ không ngon, cái này giường lớn như vậy, hoàn toàn có thể ngủ hai người. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong, trên mặt lập tức bay lên hai đóa đỏ ửng, Ngô Tùng, ngươi muốn cho ta theo ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Ngô Tùng nhíu mày, hôm nay Nhậm Hân Nhiên cùng trước kia quá không giống nhau, hắn sờ sờ Nhậm Hân Nhiên cái chán, ngươi không có phát sốt à, làm sao hôm nay là lạ? Nhậm Hân Nhiên lắc đầu, cắn miệng môi dưới. Nàng hiện tại xác định chính mình đối Ngô Tùng là thật ưa thích, đã ưa thích, nàng tự nhiên sẽ nỗ lực đi tranh thủ, nhưng nàng biết mình vô luận phương diện nào cũng không sánh nổi cùng Ngô Tùng ở cùng một chỗ chung tiến, cho nên nàng có cái to gan ý nghĩ. Nhưng nghĩ tới hôm qua cho Ngô Tùng khi tắm, nàng chỉ mò vài cái Ngô Tùng chỗ đó, cái chỗ kia thì biến to lớn lớn. Muốn là như thế vật lớn tiến vào thân thể của mình, có phải hay không rất đau? Nhậm Hân Nhiên do dự dưới, lại cắn miệng môi dưới, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một tay lấy Ngô Tùng đẩy ngã xuống giường, sau đó dạng chân tại Ngô Tùng trên thân, đưa tay đem áo của mình cởi xuống. Ngô Tùng trừng to mắt, thầm nghĩ, đây là muốn bị đẩy ngược tiết tấu a. Ngô Tùng, ta ưa thích ngươi. Nói ra câu nói này, Nhậm Hân Nhiên dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, toàn bộ thân thể đều cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nàng chậm rãi cúi người xuống, đỏ bừng bờ môi hướng về Ngô Tùng liền hôn đi. Phanh phanh phanh. Có thể lúc này bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Ngô Tùng tức giận hô câu, thầm mắng làm sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, luôn có người tới quấy rầy. Ngô Tùng, là ta. Môn bên ngoài truyền đến Hàn Thiên Tuyết thanh âm. Nhậm Hân Nhiên nhìn lấy Ngô Tùng tức giận bộ dáng, mỉm cười, lần sau sẽ bàn. Hai người từ trên giường sau khi xuống tới, Nhậm Hân Nhiên mặc xong quần áo mở cửa. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Nhậm Hân Nhiên cùng Hàn Thiên Tuyết nói câu, liền đi ra đi. Hàn Thiên Tuyết gặp Nhậm Hân Nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, áo mặc đều có chút không chỉnh, hơi hơi nhíu mày sau mới đi tiến ra phòng. Ngô Tùng, Nhậm Hân Nhiên vẫn là cái học sinh, ngươi đừng với nàng có cái gì ý đồ bất lương. Mới vừa vào đến, Hàn Thiên Tuyết thì gương mặt lạnh lùng. Cái gì gọi là ý đồ bất lương a? Ta có thể chẳng hề làm gì. Hàn Thiên Tuyết chỉ Ngô Tùng cái kia cao ngất địa phương, cười lạnh một tiếng, còn nói ngươi chẳng hề làm gì. Ngươi đây thì không biết, nam nhân mỗi ngày rời giường thời điểm, nơi này cũng biết này dạng, cái này gọi thần bột, cứng buổi sáng. Ngô Tùng giải thích nói, ngươi liền điểm tâm đều ăn hết, còn không có đi xuống, lừa gạt ai đây? Ta tinh lực tràn đầy, không được a. Ngô Tùng tức giận đáp, đối Hàn Thiên Tuyết đánh gây hắn kết thúc sự nam kiếp sống sự tình canh cánh trong lòng. Thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, ngươi trừ nhìn trộm, phao nữ học sinh, còn có thể làm chút gì? Ngô Tùng ngó không biết tại sao phát tà hỏa Hàn Thiên Tuyết, cười một chút, ta còn biết xem bệnh à, càng am hiểu nhìn bởi vì thời gian hành kinh hỗn loạn đưa tới tâm tình bực bội chứng. Ngươi. Hàn Thiên Tuyết biết Ngô Tùng đây là tại châm chọc nàng. Nàng nhãn châu xoay động, bình tĩnh lại tâm tình, lộ ra một cái mỉm cười mê người, nói ra, Ngô Tùng, ngươi thương thế nào? Ta nhìn ngươi sinh long hoạt hổ còn có sức lực của gái đẹp, cần phải tốt không ít đi. Ngô Tùng sững sờ, Hàn Thiên Tuyết thái độ 180 độ đại chuyển biến để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ách, cơ bản không có gì đáng ngại. Ta theo Kỳ Long Sơn trở về, vẫn có cái tâm nguyện, vốn định chờ ngươi vết thương lành sau này hay nói, bất quá đã ngươi bây giờ nói không có việc gì, vậy ta thì không giống nhau. Nhìn lấy Hàn Thiên Tuyết cái kia tha thiết đủ cười, Ngô Tùng có loại dự cảm bất tường. Hắn lui về sau hai bước, chỉ Hàn Thiên Tuyết nói, ngươi không phải là muốn làm gì ta a? Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 81, xích kim thể mạch. Hàn Thiên Tuyết nhìn lấy Ngô Tùng một bộ ngây thơ thiếu nữ gặp phải lưu manh bộ dáng, không khỏi sững sờ một chút. Tại Kỳ Long Sơn phía trên, Ngô Tùng thế nhưng là thân thủ giết chết một cái hóa cảnh, tuy nhiên sau cùng dùng chính là vũ khí hiện đại, nhưng lấy minh đạo cảnh giới làm đến điểm ấy, phóng nhãn thiên hạ còn thật tìm không ra mấy người tới. Nhưng bây giờ Ngô Tùng, nơi nào có nửa điểm cao thủ phong phạm, quả thực cũng là cái vô lại. Yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú. Ngô Tùng a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngươi cảm thấy ta cùng Nhiên Nhiên có chuyện gì, hội tức giận như vậy, nguyên lai ngươi là đang ghen tị a, không quan hệ. Ta cái này người tuy nhiên thuần khiết, nhưng tư tưởng cũng rất tiền vệ, coi như ngươi ưa thích chính là nữ nhân, ta cũng có thể hiểu được. Phi, ngươi mới thích nữ nhân đó. Hàn Thiên Tuyết có chút tức hồn hện, nàng cảm thấy cùng Ngô Tùng câu thông, làm sao lại mệt mỏi như vậy? Ta vốn chính là ưa thích nữ nhân a, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Ngô Tùng một bộ thản nhiên bộ dáng, ta hướng giới tính rất bình thường, cái này không dùng ngươi quan tâm. Ngô Tùng nhíu mày, vậy liền không đúng, đã ngươi là bình thường, làm sao lại đối với ta không hứng thú? Giống như ta vậy anh tuấn tiêu sái, thuần yêu sâu sắc một lòng, công phu lại người tốt, không có lý do gì không đúng ta cảm thấy hứng thú a. Hàn Thiên Tuyết bị triệt để đánh bại, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, như thế tự luyến người. Ta không theo ngươi nói nhảm, đã thân thể không có gì đáng ngại, vậy chúng ta luận bàn một chút, ta muốn biết, ngươi cái này có thể giết chết hóa cảnh người, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong, Hàn Thiên Tuyết bày ra tư thế. Chờ một chút. Ngô Tùng bỗng nhiên đưa tay ngăn lại, sau đó che ở ngực nói, ta bỗng nhiên cảm giác ở ngực khó chịu, đoán chừng là thương thế lại phát tác, đừng đánh chống lảng, xem chiêu. Hàn Thiên Tuyết mới không tin Ngô Tùng lời nói, vạn người nhất quyền thì hướng Ngô Tùng ở ngực đập tới. Hàn Thiên Tuyết cũng là minh đạo cảnh giới cao thủ, tại tổ chức của nàng bên trong, tính được là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, có thể nhiệm vụ lần này lại không cẩn thận lấy nói, không chỉ có tất công chưa lập, còn kém chút trinh tiết khó giữ được. Mặc dù là Ngô Tùng cứu nàng, nhưng thật mạnh tâm để cho nàng vẫn còn có chút khâm phục, rõ ràng Ngô Tùng tuổi tác nhỏ hơn nàng mấy cái tuổi, làm sao lại mạnh đến loại trình độ kia. Nàng muốn thử một lần, chính mình cùng Ngô Tùng đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Hơ a a a. Hàn Thiên Tuyết vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ. Ngô Tùng về sau ngửa mặt lên, nằm chết dí sau lưng trên giường tránh thoát đi, nói, ngươi khẳng định muốn động thủ với ta. Đương nhiên. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mỗi cái động thủ với ta mỹ nữ, sau cùng đều vô cùng hối hận. Hừ, ta Hàn Thiên Tuyết làm việc, xưa nay sẽ không hối hận. Nói xong, Hàn Thiên Tuyết một cái bổ xuống chân hướng Ngô Tùng bổ tới. Ngô Tùng trên giường tiện thể lăn một vòng, lại tránh thoát một cước này. Hàn Thiên Tuyết liên tiếp triển khai như bạo phong vũ công kích, có thể khiến hắn buồn bực là, liền Ngô Tùng góc áo đều không đụng phải một chút. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân, sẽ chỉ tránh sao? Hàn Thiên Tuyết tức giận tới mức muốn dậm chân. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ không cẩn thận đụng phải ngươi a. Ngô Tùng bày làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Tại ta trong mắt, chỉ có đối thủ cùng địch nhân, không có giới tính. Ngô Tùng luôn cảm giác lời này nghe lấy quen tai, giống như Trình Vô Song cũng đã nói lời tương tự. Thôi ta, vậy ta thì không khách khí. Nói xong, Ngô Tùng thân hình lóe lên liền tới đến Hàn Thiên Tuyết phụ cận, xuất thủ như điện hướng Hàn Thiên Tuyết cổ tay chụp tới. Hàn Thiên Tuyết xoay tay một cái cổ tay, hóa quyền vị trưởng, đập thẳng hướng Ngô Tùng mặt. Ngô Tùng một cái hoa lệ xoay người đi vào Hàn Thiên Tuyết sau lưng, hai tay theo Hàn Thiên Tuyết dưới nách xuyên qua, từ phía sau lưng đem Hàn Thiên Tuyết ôm lấy, tiện thể nằm lịch xuống giường. Sau đó hai cái đuổi trực tiếp kẹp lấy Hàn Thiên Tuyết eo, đem Hàn Thiên Tuyết chế trụ. Hàn Thiên Tuyết uốn éo người muốn tranh thoát, lại phí công vô lực, nàng hai cái cánh tay bị Ngô Tùng kẹp lại, căn bản không làm được gì. Đành phải dùng chân trên giường dùng lực đạp một cái, thân thể cũng theo hướng lên trên chuyển mấy phần. Cứ như vậy, Ngô Tùng vốn là giao nhau tại Hàn Thiên Tuyết xương quai xanh ở dưới hai tay, trực tiếp biến thành rìm chặt Hàn Thiên Tuyết bộ ngực, xúc tu mềm mại to thẳng. Hàn Thiên Tuyết xấu hổ giận dữ đan sen, dùng lực và mẹo, có thể càng như vậy, bộ ngực cùng Ngô Tùng cánh tay ma sát biến đến càng thêm kịch liệt, nàng đành phải thôi. Thả ta ra. Ngô Tùng ngay tại cao hứng, cái nào bỏ được buông tay, hì hì cười một tiếng, nói, vậy ngươi nhận thua sao? Muốn cho ta nhận thua, không có cửa đâu. Gặp Hàn Thiên Tuyết còn như thế mạnh miệng, Ngô Tùng xê dịch cánh tay, chuyên môn đi cọ Hàn Thiên Tuyết trước ngực cái kia nhô ra địa phương. Hàn Thiên Tuyết cái nào chịu qua dạng này kích thích, chỉ cảm thấy trên thân một trận như nổ ra, một cú cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Ngô Tùng, ta cảnh cáo ngươi, mau buông ra ta, không phải vậy ta thật không khách khí. Hàn Thiên Tuyết uy hiếp nói. Tốt, ta nhìn ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Hàn Thiên Tuyết khẽ cắn môi, thâm vận chất khí, dùng lực uốn éo thân thể, mang theo Ngô Tùng liền đứng lên, sau đó đột nhiên về sau một nằm, muốn coi Ngô Tùng là đệm thịt nện trên mặt đất. Bình một tiếng, hai người nặng nề mà rơi trên mặt đất về sau, Ngô Tùng rốt cục buông hai tay ra, dùng một loại ánh mắt vui mừng nhìn lấy Hàn Thiên Tuyết. Hàn Thiên Tuyết mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, đứng dậy liền tiếp tục hướng Ngô Tùng công kích, không luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều muốn bị vừa mới nhanh hơn gấp đôi có thừa. Ngô Tùng hướng về sau liền lùi lại mấy bước, nói ra, chờ một chút, trước đừng đánh. Hàn Thiên Tuyết làm sao để ý tới Ngô Tùng, một chiêu liên tiếp một chiêu, một bộ muốn cùng Ngô Tùng liều mạng tư thế. Ngô Tùng bất đắc dĩ, đành phải lần nữa làm cái cầm nã thủ đem Hàn Thiên Tuyết chế trụ. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác thân thể cùng đao cắt một dạng đau? Ngô Tùng hỏi. Hàn Thiên Tuyết sững sờ, làm sao ngươi biết? Vậy ta buông ra ngươi, chúng ta thật tốt tâm sự. Hàn Thiên Tuyết do dự dưới, gật gật đầu. Nói tốt ta, không cho phép lại động thủ. Có thể các loại Ngô Tùng vừa mới buông tay, Hàn Thiên Tuyết thừa cơ tại Ngô Tùng trên bờ vai vỗ một trường. Ngô Tùng bưng bít lấy bả vai, tức giận không thôi, nói tốt không động thủ, ngươi làm sao lật lọng? Ta vui lòng, ngươi chiếm ta tiện nghi, ta dù sao cũng phải giáo huấn ngươi một chút. Ngô Tùng im lặng nhìn lấy Hàn Thiên Tuyết, ám đạo nữ nhân lời nói quả nhiên không thể tin tưởng, nữ nhân càng xinh đẹp, càng hội gạt người. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, làm sao ngươi biết thân thể ta tình huống? Nếu ta đoán không lầm, ngươi theo 18 tuổi bắt đầu, tại võ đạo phía trên thì thể hiện ra phi phàm tư chất, học cái gì đều nhanh hơn người khác. Mà lại trong thân thể ngươi có cố lực lượng kỳ lạ, thi triển loại này lực lượng sẽ để cho chiến đấu lực trên diện rộng đề cao. Nhưng cùng lúc, trong thân thể cũng sẽ có đao cắt đồng dạng đau đớn, đúng không? Hàn Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn qua Ngô Tùng, bởi vì Ngô Tùng lời nói, chữ chữ là thật, không tệ, đúng là dạng này. Ngô Tùng mỉm cười, vậy liền đúng, ngươi chính là ta muốn tìm xích kim thể mạch. Xích kim thể mạch? Đó là cái gì? Hàn Thiên Tuyết đối cái từ này rất là lạ lẫm. Ngô Tùng bắn tắt địa đem ngũ hành thể mạch cùng Hàn Thiên Tuyết nói một lần, sau đó lại đem chính mình chúng độc sự tình nói cho Hàn Thiên Tuyết. Ý của ngươi là, ngươi có thể trị hết ta, đồng thời cũng có thể vì ngươi chính mình giải độc. Ngô Tùng hài lòng gật đầu, đều nói ngực to mà không có não, ta nhìn đây đều là nói mỏ, ngươi ngực cũng không nhỏ, não tử cũng rất tốt làm nha. Thiếu miệng lưỡi chân chu, vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao chữa? Ngô Tùng do dự dưới, nói ra, cái này, ta cần đưa ngươi thể mạch năng lượng làm dẫn đạo, để cô năng lượng này cùng thân thể của ngươi kinh mạch có thể dung hợp. Hàn Thiên Tuyết có chút lo lắng, ngươi có thể hay không nói điểm chính, đến cùng làm sao chữa a? Nàng loại tình huống này cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, đã từng đi tìm một số danh y, nhưng đều thúc thủ vô sách. Bây giờ thật vất vả có người nói có thể trị hết nàng, nàng tự nhiên có chút không kịp chờ đợi. Ách, trọng điểm là, ta muốn làm cho ngươi toàn thân xoa bóp, vẫn là muốn cởi quần áo loại kia. Vô sỉ. Hàn Thiên Tuyết sau khi nghe xong giận không nhịn nổi, cảm thấy Ngô Tùng cũng là đang đùa bỡn nàng, đưa tay cũng là nhất quyền hướng về Ngô Tùng cái mũi lập tới. Ngô Tùng lui lại nửa bước tránh thoát, ủy khuất nói, là ngươi không phải muốn ta nói ngươi còn muốn đánh ta. Ngô Tùng, ta không biết ngươi là làm sao biết chạm hướng thân thể của ta, nhưng cởi quần áo để ngươi xoa bóp, đó là không có khả năng, ta thả rằng thụ lấy thống khổ, cũng sẽ không để ngươi chiếm ta nửa điểm tiện nghi. Ngươi cái này hiểu lầm ta, nếu có những biện pháp khác, ngươi cho ta nguyện ý đấm bóp cho ngươi a, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, xích kim thể mạch năng lượng, hội theo ngươi cảnh giới đề cao mà mạnh lên, đến thời điểm ngươi tiếp nhận thống khổ cũng càng lớn. Nếu như lại kéo tới mấy năm, cảnh giới của ngươi liền sẽ không tiến ngược lại thụt lùi, cuối cùng có thể sẽ rơi vào cái công lực mất hết kết quả. Muốn hù ta? Ngươi cho ta. Hàn Thiên Tuyết lại nói một nửa thì dừng lại, bởi vì Ngô Tùng lời nói tuyệt không giả. Nàng mỗi lần cảnh giới sau khi tăng lên, loại kia đau đớn càng phát kịch liệt, gần như sắp đến nàng không thể chịu đựng được tình trạng. Mà lại, nếu như tương lai thật biến thành phế nhân một cái, Hàn Thiên Tuyết cảm thấy mình sẽ sống không bằng chết. Thế nhưng là cởi sạch y phục để Ngô Tùng đem nàng mò mấy lần, nàng tự hỏi vẫn là làm không được. Chuyện của ta, không cần ngươi quản tốt chính ngươi là được. Nói xong, Hàn Thiên Tuyết thì vung tay ra khỏi phòng. Hàn Thiên Tuyết phản ứng tại Ngô Tùng dự kiến bên trong, hắn hưng phấn mà nằm lịch xuống giường, hai tay chắp ở sau, trên mặt ngăn không được hiện lên nụ cười. Giải ngũ hành độc sự tình, khó thì khó đang tìm ngũ hành thể mạch, chỉ cần tìm được, Ngô Tùng liền có thể nghĩ ra biện pháp giải độc. Phanh phanh. Cửa truyền đến hai tiếng trùng điệp tiếng đập cửa, Ngô Tùng, mở cửa. Ngô Tùng nghe là Hàn Thiên Tuyết thanh âm, hắc hắc một chút, đứng dậy đem cửa mở ra, thế nào, thay đổi chủ ý. Vừa mới Hàn Thiên Tuyết ở ngoài cửa đứng một lúc, nào tự loạn cả một đoàn, sau đó nàng mới nhớ tới, chính mình tìm đến Ngô Tùng còn có chính sự, cho nên lại gõ mở Ngô Tùng cửa phòng. Ta là theo ngươi nói hắn sự tình, đi vào trò chuyện. Hàn Thiên Tuyết khôi phục tỉnh táo bộ dáng. Còn có chuyện gì a? Ngô Tùng cười hì hì hỏi. Hàn Thiên Tuyết nhìn lấy Ngô Tùng cười đùa tí từng bộ dáng, thật có vô ngông liền rời đi xúc động. Bất quá đây là bên trên hạ chỉ thị, nàng không thể không phục theo. Nàng làm hít sâu, hỏi, Ngô Tùng, ta hiện tại theo ngươi nói sự tình, hy vọng ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngô Tùng gặp Hàn Thiên Tuyết một bộ trịnh trọng sự tình dáng vẻ, vỗ ngực một cái nói, yên tâm, ta luôn luôn kín miệng, coi như ngươi nói ngươi là cái biến tính người, ta cũng sẽ đem việc này nát tại trong bụng, không biết truyền ra ngoài. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 82, Long Viêm mời. Hàn Thiên Tuyết đè nén đóng sập cửa mà ra xúc động, làm hít sâu về sau, nói ra, "Nô Tùng, ta nghĩ ngươi đã đoán được, ta là quốc gia người, ta lệ thuộc quốc gia tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, Long Viêm, ta hiện tại quân hàm là trung tá." A Nô Tùng nhẹ nhàng a một câu. Cái này khiến Hàn Thiên Tuyết rất là khó chịu, nàng lộ ra chính mình trung tá thân phận, Nô Tùng làm sao cũng cần phải biểu thị một chút kinh ngạc mới đúng. Có thể nhìn Nô Tùng dáng vẻ, căn bản chính là không thèm quan tâm. Hàn Thiên Tuyết tự nhiên không biết, Nô Tùng theo Tiêu Thiên Thần du lịch thời điểm, gặp tướng quân cũng không ít, một cái trung tá, còn thật sẽ không để cho hắn đáng giá kinh ngạc cái gì. Hôm qua ta đã đem hành động lần này quá trình hướng bên trên báo cáo, bên trên 10 phần coi trọng, đồng thời để cho ta trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý thêm vào Long Viêm, chúng ta hoan nghênh đã đến. Nô Tùng nhíu mày, hỏi, thêm vào Long Viêm, có chỗ tốt gì? Hàn Thiên Tuyết lạnh hừ một tiếng, liền biết muốn chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi thì không nghĩ tới, dùng ngươi cái này một thân bản lĩnh đền đáp quốc gia sao? Ngươi rõ ràng không rõ ràng, tuy nhiên chúng ta Long Hoa hiện tại là thái bình thịnh thế, có thể có bao nhiêu địch quốc tại nhìn chằm chằm. Ngươi có biết hay không, lại có bao nhiêu quốc gia đã từng phái người tới Long Hoa làm phá hư? Chỉ là ta tham dự, thì có không dưới lần 10 đối ngoại chiến đấu. Có thể những thứ này có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là người dân thường mà thôi, bình sinh nguyện vọng lớn nhất cũng là cưới cái lao bà xinh đẹp, sinh một đống hài tử, khoái hoạt sinh hoạt, muốn là thêm vào các ngươi Long Viêm, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không chiếm được bảo hộ. Hàn Thiên Tuyết khinh thường cười dưới, đứng dậy, ta liền biết, ngươi loại này người tham sống sợ chết, căn bản sẽ không có cái gì phụng hiến tinh thần. Ta chỉ là truyền đạt bên trên chỉ lệnh mà thôi, theo góc độ của ta mà nói, ta là không hy vọng người như ngươi thêm vào Long Viêm, cái kia chính là Long Viêm sỉ nhục. Tham sống sợ chết, cái này có tội sao? Ta là sợ chết, mà lại sợ muốn chết, cho nên cho dù chúng thiên hạ lớn nhất khó giải độc, ta vẫn là nghĩ hết biện pháp giải độc sống sót, cầu muốn sống là thiên tính của con người, ta không cho rằng đây là cái gì sỉ nhục. Lại nói, ta tự do quen, không quen thụ ước thúc. Nói xong, Nô Tùng đống nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng, các ngươi Long Viêm mỹ nữ nhiều hay không? Nếu có lời của mỹ nữ, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Long Viêm chỉ có chiến sĩ, không có mỹ nữ. Lại nói của ta xong, một hồi liền muốn rời khỏi nơi này, hy vọng về sau sẽ không lại gặp, ngươi tự tiện đi. Vừa muốn đi, Hàn Thiên Tuyết lại quay người lại, đúng, ngươi hôm qua dùng cái kia vũ khí, ta cũng đuổi theo phong báo cáo. Ngươi cũng rõ ràng, Long Hoa là cầm súng, ngươi chờ ban ngành liên quan điều tra đi. Nô Tùng nhíu môi, nói, súng? Súng gì? Ta như vậy lương dân làm sao lại tư tàng súng ống đây, ngươi nhất định là nhìn lầm, ta lúc đó dùng bất quá là lớn một chút pháo trúc mà thôi. Hừ, ngươi cứ việc không thừa nhận. Các loại Hàn Thiên Tuyết rời đi, Nô Tùng thầm nghĩ, Long Viêm, hắn nghe lao đầu tử nói qua, lao đầu tử từng tại Long Viêm làm qua một đoạn thời gian huấn luyện viên, ở nơi đó đợi không thú vị cũng cực, cho nên mấy tháng sau liền rời đi. Vẫn là nữ tử học viện tốt, có nhiều như vậy sức sống thanh xuân mỹ thiếu nữ, so bộ đội những cái kia lô mang hắn tử mạnh hơn, loại kia địa phương quỷ quái, coi như cho ta cái tướng có làm, ta cũng sẽ không đi. Ăn xong sau bữa cơm trưa, Nô Tùng liền mang theo Nhậm Hân Nhiên leo lên Hồi Yến thành xe. Vừa mới lên xe, Nô Tùng vô hót một cái, "Tiểu Tĩnh, ta đem Tiểu Tĩnh cho quên." Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong chau mày, "Tiểu Tĩnh là ai?" "Ta theo ngươi nói qua, là đào ra lĩnh một cái đại thẩm để cho ta giúp đỡ đi Kỳ Long Sơn tìm con gái nàng, nữ nhi của nàng thì gọi Tiểu Tĩnh. Hiện tại Thiên Sát giáo đã bị phá, không biết Tiểu Tĩnh thế nào." "Ta nghe Tuyết tỷ nói, hôm qua các nàng người liền đi Kỳ Long Sơn làm khắc phục hậu quả công tác, đoán chừng cái kia Tiểu Tĩnh cũng đã hồi đào ra lĩnh đi." Nô Tùng nhận ủy thác của người, tự nhiên muốn cuối cùng người sự tình. Hắn cho đào ra lĩnh lao thôn trưởng phát điện thoại, xác định Tiểu Tĩnh đã sau khi trở về, mới yên lòng đợi đến Yến Thành về sau, Nô Tùng đón xe đem Nhậm Hân Nhiên đưa về Thần Uy võ quán. Sau đó đem Kỳ Long Sơn Thiên Sát giáo sự tình cùng Phan Long Phi nói một lần, Phan Long Phi sau khi nghe xong kích động không thôi, nắm Nô Tùng tay nói, "Tiểu sư đệ, ta nhiều năm không có hoàn thành sự tình, rốt cục bị ngươi hoàn thành, bây giờ thay sư phụ thanh lý môn hộ, áp trong lòng ta thạch đầu, rốt cục có thể đi trừ. Tiểu sư đệ ngươi có thể giết hóa cảnh Sở Vân Hạo, vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" "Hiện tại là Minh đạo đỉnh phong." Phan Long Phi vỗ xuống Nô Tùng bả vai, nói, "Không hổ là chúng ta sư phụ quan môn đệ tử, chỉ sợ ngươi là trong lịch sử trẻ tuổi nhất Minh đạo đỉnh phong đi." Nô Tùng cười hắc hắc, sau đó còn nói thêm, "Sư Minh, ta tại Thiên Sát giáo nghe đến một tin tức, Sở Vân Hào chỗ lấy quản lý vò xây đến Kỳ Long Sơn, là bởi vì nơi đó có tòa địa cung, nghe nói bên trong có đột phá hóa cảnh bí tịch." "Cái gì? Đột phá hóa cảnh? Vậy nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới, sư phụ hiện tại tuổi tác đã cao, nếu như có thể đột phá hóa cảnh lời nói, sống thêm cái mấy chục năm cũng không thành vấn đề." Nô Tùng gật gật đầu, "Cùng ta nghĩ đến một khối, ta cũng là muốn tìm để dâng cho sư phụ, đáng tiếc hiện tại huyết sát dạy bị quốc gia người khống chế, chúng ta căn bản vào không được. Có phải hay không theo ngươi cùng nhau cái kia gọi Hàn Thiên Tuyết chúng ta, cũng biết tin tức này, cho nên quốc gia người đi tìm quyển bí tịch này." Nô Tùng suy nghĩ một chút, lúc đó Hưu Hộ Pháp nói cho hắn biết tin tức này lúc, Hàn Thiên Tuyết chính cùng mười mấy người chiến đấu, hẳn là không nghe đến bọn họ trò chuyện. Về sau cùng Sở Vân Hào quyết chiến, Hàn Thiên Tuyết cũng là núp xa xa. Nàng cũng không biết tin tức này, "Sư huynh, ngươi phái người đến Kỳ Long Sơn nhìn chằm chằm điểm, chờ quốc gia người rút đi về sau, chúng ta cùng đi tìm một chút nhìn." "Tiểu sư đệ, ngươi lần này Kỳ Long Sơn hành trình thật sự là thu hoạch không nhỏ à, bất quá, ngươi làm sao cùng Nhiên Nhiên đồng thời trở về?" "Ta nghe trong học viện người nói, hai ngày trước các nàng thì kết thúc thể nghiệm hoạt động, trở lại Yến Thành. Chỉ là Nhiên Nhiên không có cùng theo một lúc trở về, ta đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông, có thể đem ta cuốn cùng xấu." Nô Tùng sợ Phan Long Phi trách cứ Nhậm Hân Nhiên, cho nên cũng không có nói ra Nhậm Hân Nhiên đến Thiên Sát giáo tìm chuyện của hắn. "Hả, Nhiên Nhiên à, nàng là ham chơi, thì trong núi chờ lâu hai ngày, ta trở lại Yến Thành vừa vặn gặp phải nàng, liền đem nàng đưa về đến. Cái nha đầu này, bao lớn người, còn giống như tiểu hài tử, không biết để cho ta cầm nhiều ít tâm. Nô Tùng ngượng cười hai tiếng, thầm nghĩ, Nhậm Hân Nhiên đều kém chút đem hắn đẩy ngược, chỗ nào còn như đứa bé con a. Theo thần uy võ quán đi ra, Nô Tùng trở lại Lam Thủy Loan trong nhà, hướng trên giường chữ lớn một nằm, cảm thán nói, vẫn là trong nhà dễ chịu a, chỉ là Thiến Thiến không có ở, có chút vắng vẻ. Sau đó, hắn móc điện thoại di động, phát trung Thiến dãy số, có thể sau khi gọi thông, lại thật lâu không có người nghe. Nô Tùng để điện thoại di động xuống, tưởng tượng thấy Trung Thiến Hội đang làm cái gì đây là, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Nô Tùng vốn cho rằng là Trung Thiến Hội điện thoại của hắn, có thể xem xét có điện lại là Hàn Vô Danh. Nô Tùng, ngươi trở về cũng không nói một tiếng, ta tốt đi đón ngươi a. Còn có việc sao? Không có chuyện thì treo a, chúng ta điện thoại đây. Có việc, buổi tối ngày mai 7 điểm nhà ta có cái yến hội, cha ta muốn mời ngươi qua đây tham gia. Lại là yến hội? Ta không phải cùng Hàn gia những người kia đều gặp mặt sao? Không đi, ta chuyến này mệt muốn chết, ngày mai phải thật tốt ngủ một ngày. Lần này không giống nhau, là tỷ ta trở về, cái yến hội này là chuyên môn vì nàng làm, tỷ ta thế nhưng là cái đại mỹ nữ a, ngươi không muốn nhận thức một chút. Nô Tùng nghe xong có mỹ nữ, lập tức đến hứng thú, tốt, vậy ngày mai ta nhất định đến đúng giờ. Quyết định như vậy a. Tắt điện thoại, Nô Tùng dứt bỏ tất cả tạp niệm, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận nhớ lại cùng Sở Vân Hào chiến đấu chi tiết. Đây là hắn lần thứ nhất cùng hóa cảnh cao thủ lấy mệnh tương bác, tuy nhiên trước đó cùng sư phụ hắn cũng thường xuyên đối chiêu, thế nhưng rốt cuộc cùng thực chiến có khác nhau. Lần này Nô Tùng chính thức lãnh hội đến hóa cảnh chi uy, minh đạo đỉnh phong cùng hóa cảnh, mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng một bước này giống như danh trời đồng dạng, thực lực chênh lệch cũng một trời một vực. Sở Vân Hào thực lực hẳn là hóa cảnh sơ kỳ, nhưng biểu hiện ra thực lực đã thoát ra phổ thông võ giả phạm chủ. Có thể nói, một khi nhập hóa cảnh, liền không còn là phàm nhân, có chúng nhiều người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Nội khí phóng ra ngoài, cách không đả thương người, lướt nước mà đi, đây chỉ là hóa cảnh năng lực một góc của băng sơn, càng quan trọng hơn là, đạt tới hóa cảnh về sau, thân thể mỗi một tế bào đều sẽ nhận được lớn nhất cường hóa, thân thể ngũ giác cũng sẽ có bay vọt về trước. Có thể nói, hóa cảnh là nhân loại một loại tiến hóa, là đối tự thân tiềm năng vô hạn khai quật. Nô Tùng trải nghiệm lấy lúc đó đối Sở Vân Hào lực lượng cảm thụ, dần dần tiến vào nhập định trạng thái. Chờ hắn ra định, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nô Tùng giãn ra xuống thân thể, thời gian dài như vậy nhập định, để hắn thu hoạch tương đối khá. Tại võ đạo cảnh giới lý giải phía trên, càng thêm rõ ràng. Mấu chốt là, hắn nhìn đến thông hướng hóa cảnh đường lối, cái này là bao nhiêu minh đạo định phong người, cả một đời cũng không nhìn thấy. Nô Tùng từ trên giường xuống tới, nhìn mắt điện thoại, cũng không có Trung Thiến gửi điện trả lời, lại đẩy tới thời điểm, Trung Thiến điện thoại đã biến thành tắt máy trạng thái, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Trung Thiến xảy ra chuyện gì? Nô Tùng nghĩ một lát, lại cho Trình Vô Song gọi điện thoại, Trình Vô Song cũng không rõ ràng Trung Thiến xảy ra chuyện gì. Hai người nói vài lời nói vớ vẩn về sau, Trình Vô Song nói cho Nô Tùng, Trần viện trưởng một mực chờ đợi hắn trở về, để Nô Tùng đến học viện một chuyến. Nô Tùng đơn giản ăn điểm tâm, liền chạy tới học viện. Mới vừa vào viện tử văn phòng, Trần viện trưởng liền nói ra, "Nô Tùng, lần này thể nghiệm sinh hoạt, ngươi thật giống như làm không ít sự tình a." Nô Tùng cười hắc hắc, "Cũng không sao, lần này có thể đem ta bận điệu xấu, còn tốt mọi người đều an toàn trở về, nhiệm vụ của ta cũng coi như viên mãn hoàn thành. Ta chỉ không phải cái này, ta nói là, Kỳ Long Sơn sự tình, lấy minh đạo giết hóa cảnh, thanh lý môn hộ, sư phụ ngươi thu cái hảo đồ đệ a." "Viện trưởng, ngài thật sự là tin tức linh thông, chuyện này ngài cũng biết rồi." Trần viện trưởng gật gật đầu, "Đã ngươi sự tình đã kết, vậy ta cho ngươi mượn bộ kia nhuyễn giáp, hãy trả lại cho ta đi." Nô Tùng sau khi nghe xong sững sờ, có chút ngượng ngùng nói ra, "Viện trưởng, bộ kia nhuyễn giáp bị đánh nát, về sau ngất đi về sau, liền không có lại nhìn thấy, muốn không, ngài còn đập ta tiền lương, ta bồi." Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 83, tiến hội. Trần viện trưởng vừa trừng mắt, "Ngươi bồi, coi như ngươi đánh cả một đời công cũng đền không nổi." Nô Tùng mặt lộ vẻ u sầu, cau mày, nói, "Vậy phải làm sao bây giờ à? Ta chịu cái kia hóa cảnh cao thủ nhất trưởng, lúc đó món kia nhuyễn giáp thì bị chấn nát, vốn là muốn thu thập lên nghĩ biện pháp sửa chữa phục hồi một chút, có thể ta ngất đi, các loại tỉnh lại đã là ngày hôm sau, ta chuyên môn trở về đi tìm, cái gì cũng không tìm được." Trần viện trưởng nhìn lấy Ngô Tùng ánh mắt, đột nhiên mỉm cười, "Ngô Tùng, món kia nhuyễn giáp liền xem như hóa cảnh, cũng sẽ không đánh vỡ. Ta biết ngươi ưa thích kiện bảo bối này, ta có thể lại cho ngươi mượn một đoạn thời gian. Bất quá lần sau ta muốn ngươi trả thời điểm, ngươi cũng không thể lại chơi xấu." Ngô Tùng nhìn lấy Trần viện trưởng nụ cười hòa ái, cười xấu hổ cười, "Vậy thì cảm ơn Trần viện trưởng." Trần viện trưởng gật gật đầu, "Lần này nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không tệ, các học sinh cùng lão sư đều đối ngươi đánh giá khá cao, cho nên ta quyết định cho ngươi chút khen thưởng." Nô Tùng nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, "Cho bao nhiêu tiền a?" Trần viện trưởng sầm nét mặt, "Tham tài sẽ cho người mất phương hướng bản tính." "Trần viện trưởng, một đồng tiền làm khó anh hùng hắn a, ngươi nhìn ta, không xe không nhà, lại không tích lũy tiền, đến thời điểm liền nàng dâu đều cưới không lên. Ngươi còn sầu cưới không lên nàng dâu." Trần viện trưởng dường như nghe đến chuyện cười đồng dạng, mà chính là nói ra, "Trong học viện đều chuyển cho ngươi cùng chung lão sư tốt hơn, mà lại các ngươi còn ở cùng một chỗ. Chúng ta chỉ là thuê chung mà thôi, căn bản không có quan hệ yêu đương. Cái kia Nhậm Hân như đây, nàng đi theo ngươi cũng rất gần a, còn có, hoạt động lần này trở về, ta nghe nói ngươi cùng chúng ta muốn trường học bác sĩ La Lệ, quan hệ cũng không tệ. Thì liền luôn luôn điệu thấp Trịnh An An, giống như cùng quan hệ của ngươi cũng không đơn giản. Bên cạnh ngươi vây quanh nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử, còn sâu không có nàng dâu." Nô Tùng không còn gì để nói, làm sao chuyện của mình, cái này Trần viện trưởng đều như lòng bàn tay. "Trần viện trưởng minh giám, ta cùng học viện học sinh cùng lão sư, đều là thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ mà thôi, thật không có hắn. Bất quá lần này Trịnh lão sư giống như không có cùng mọi người cùng nhau hồi Yến Thành, không biết nàng đi đâu. Nàng trực tiếp hồi Giang Nam đi. Dừng một chút, Trần viện trưởng tiếp tục nói, đến mức phần thưởng của ngươi, ta quyết định để bạt ngươi vì đội bảo an phó đội trưởng, tiền lương cho ngươi tăng tới 6000, thế nào, còn hài lòng à? Phó đội trưởng. Nô Tùng đối chức vị này không có khái niệm gì, bất quá tăng chút tiền lương, ngược lại cũng coi là cái giải thưởng an ủi. Cảm ơn viện trưởng. Gặp Nô Tùng một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, Trần viện trưởng theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Nô Tùng nói, nơi này có 100000, xem như ngươi vì học viện làm ra cống hiến tiền thưởng đi. Nghe đến cái số này, Nô Tùng ánh mắt mới sáng lên, một thanh cầm qua thẻ ngân hàng, trên mặt cười hóa trang tử giống như, ta liền nói viện trưởng không có nhỏ mọn như vậy. Tốt, chính sự nói xong nên nói việc tư. Việc tư? Viện trưởng muốn giới thiệu cho ta bạn gái sao? Lớn lên thế nào? Dáng người có tốt hay không? Ôn không ôn nhu? Trần viện trưởng gặp Nô Tùng so cầm 100000 khen thưởng còn ánh mắt hưng phấn, đưa tay tại Nô Tùng trên đầu gõ một chút, tuổi còn trẻ, cả ngày liền biết tiền và nữ nhân. Nô Tùng xoa xoa bị gõ đau đầu, thầm nghĩ, trước đó chính mình tại giác tỉnh cảnh giới thời điểm phản ứng không kịp, nhưng bây giờ không chỉ có khôi phục cảnh giới, còn tới minh đạo đỉnh phong, làm sao còn là tránh không rơi Trần viện trưởng xuất thủ. Hắn kết luận, Trần viện trưởng khẳng định là so Sở Vân Hào mạnh hơn nhiều. Thực, ta cũng là ngực có đại trí thanh niên, ta theo đuổi là sự nghiệp cùng ái tình. Ít tại cái này miệng lưỡi chân chu, ta hỏi ngươi, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi kinh đô đặc sự cục, không muốn kéo quá lâu, biết không? Trải qua Trần viện trưởng một nhắc nhở, Nô Tùng mới nhớ tới, còn có đặc sự cục sự tình không gãy, cái này khiến hắn không khỏi có chút nhức đầu. Bất quá nghĩ đến Trung Tiến hai ngày này một mực liên lạc không được, hắn cũng muốn đi kinh đô một chuyến nhìn xem, đến cùng là cái gì tình huống. Thì mấy ngày nay a, chờ ta thương thế tốt lên liền đi kinh đô. Nô Tùng thầm nghĩ, kinh đô ta khẳng định là muốn đi, có thể đặc sự cục thì không nhất định có thời gian hay không đi qua. Trần viện trưởng gật gật đầu, tốt, không có việc gì, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Theo viện trưởng văn phòng đi ra, Nô Tùng tâm tình thật tốt, nhìn xem trong tay thẻ ngân hàng, tính toán lấy mình bây giờ có bao nhiêu tài sản. Cùng Đường Hưng Trạch luận võ, tháng 1 triệu, còn học viện 200000 sau thừa 800000. Phùng Quốc Huy cho hắn 2 triệu, một phần không núp đích. Còn có tại vụ Linh Sơn lấy gấp 3 giá cả bán cho Phùng Yến Yến leo núi trang bị, 45000, lại thêm trong tay 100000. Tổng cộng có hơn 2,9 triệu. Nô Tùng đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn là thằng giàu có. Sau đó, hắn có tính toán, nếu như mua phòng, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, dựa theo hàng 2 thành thị giá phòng, khu vực hơi chút tốt một chút, mua lại cũng phải gần 2 triệu, lại thêm tiền sửa sang, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng phí, chí ít cũng phải 200-300 ngàn. Lại mua chiếc trung đẳng xe hơi, lại là hơn 200 ngàn. Tính đi tính lại, chỉ còn lại không đến 500 ngàn. Nếu như lại thêm kết hôn lễ hỏi tiền cái gì, cái này 500 ngàn đoán chừng liền đều không đủ. Nô Tùng đột nhiên cảm giác được, chính mình lại là người nghèo. Trở lại Lam Thủy Loan, Nô Tùng lại phát một lần trung tiến dây số, vẫn như cũng là tắt máy trạng thái, cái này khiến hắn tâm lý có chút bất an, âm thầm quyết định, đợi buổi tối tham gia hết Hàn gia yến hội, liền chuẩn bị khởi hành đi kinh đô. Hơn 6 giờ thời điểm, Nô Tùng liền đi ra ngoài đánh chiếc xe, chiều Hàn nhà mà đi. Hàng cửa nhà đã đậu đầy các loại xe xịn xe sang trọng, giống Nô Tùng dạng này, đón taxi tới, vẫn là một cái đầu. Vừa xuống xe, một cỗ BMW núp lạm bùa hựa ý nhị liền từ Nô Tùng bên người gào thét mà qua, suýt nữa cọ đến Nô Tùng. Lạm bùa hựa ý nhị một cái xinh đẹp vung đôi, đứng đến bên đường, từ bên trong phía dưới tới một cái loẹt loẹt, mang theo đông thai nam nhân. Sau đó, lại có một cỗ xe sang trọng ngừng dựa đi tới, trong xe xuống tới một nam một nữ hai người, nam dáng người cường tráng, ý lấy tóc húi cua, nữ cách ăn mặc xinh đẹp, mặc một bộ thấp ngực lễ phục dạ hội. Nô Tùng đi đến Đông Thai Nam bên người, nói: "Vừa mới ngươi kém chút đụng vào ta." Đông Thai Nam trên dưới dò xét phía dưới Nô Tùng, khinh thường cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng nói là kém chút, lại không đụng vào. Coi như đụng vào thì thế nào, ta sẽ trả tiền thuốc men." "Vì thiếu gia, đây là ngươi bằng hữu." Theo chiếc xe thứ hai xuống trong hai người, cái kia nam nhân đi tới hỏi: "Ta tại sao có thể có nghèo như vậy chua bằng hữu, là cái người giả bị đụng." "Đi thôi, một hồi yến hội liền bắt đầu." Đông Thai Nam không nhìn Nô Tùng, quay người chiều Hàn nhà cửa lớn đi đến. Nô Tùng lách mình cản đến Đông Thai Nam trước người: "Cùng ta xin lỗi, chuyện vừa rồi cùng lời của ngươi nói, ta không so đo. Xin lỗi." Đông Hai Nam cười ha ha vài tiếng, móc bóp ra vung ra mấy trăm khối tiền ném trên mặt đất, "Bản thiếu gia hôm nay không có thời gian theo ngươi rong rải, cầm tiền cút nhanh lên." Nô Tùng nhìn xem trên đất mấy tờ giấy tiền giấy, một chân dẫm lên trên, nói, "Ta lặp lại lần nữa, xin lỗi, ta không so đo với ngươi. Vì thiếu gia, người ta đây là chê ngươi cho thiếu đây." Cái kia cách ăn mặc xinh đẹp nữ nhân cười nói, "Ngại ít. Muốn không phải hôm nay tham gia yến hội ta tâm tình tốt, một phân tiền cũng sẽ không cho hắn." Tóc hối của nam nhìn xem Nô Tùng, sau đó đôi Đông Hai Nam nói, "Tính toán cho thêm hắn chút tiền, đánh ra hắn đi được." Sau đó, hắn lại đúng Nô Tùng nói, "Cầm tiền đi nhanh lên, nơi này không phải ngươi đợi địa phương. Ta thu đến mời tới tham gia yến hội, nơi này làm sao không phải ta đợi địa phương?" Đông Hai Nam nhìn mắt Nô Tùng phổ phổ thông thông xuyên qua, "Thì ngươi còn thu đến mời? Tiểu tử, ngươi biết đây là đâu sao? Trừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem, ngươi tới nơi này không phú thì quý, ngươi là cái thá gì? Ta là ai còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, ngươi là không có ý định xin lỗi. Số tiểu tử, ngươi dây dưa không về không, tin hay không dài dòng nữa, ta đánh ngươi cái sinh hoạt không thể tự lo liệu." Đông Hai Nam không có kiên nhẫn, hung tợn nhìn chằm chằm Nô Tùng. "Ồ, thật sao?" Bởi vì lo lắng Trung Tiến, Nô Tùng vốn là tâm tình không tốt, hiện tại lại gặp đến chuyện như vậy, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, nói, "Vậy đến đây đi, ta nhìn ngươi là làm sao đánh." Đông Hai Nam không nghĩ tới Nô Tùng mềm không được cứng không xong, hắn lạnh hừ một tiếng, huy quyền thì hướng Nô Tùng cái mũi đánh tới. Đối mặt cái này không có không uy hiếp nhất quyền, Nô Tùng không trốn không né, tay phải phát sau mà đến trước, đưa tay bên thái đinh nam trên cổ một hô, Đông Hai Nam phủ phù một tiếng nghiêng té ngã trên đất. Tóc hối của nam thấy thế nhướng mày, đi tới, tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám ở chỗ này dương ai. Thế nào, ý của ngươi là, ta phải đánh không hoàn thủ sao? Đông hai nam đứng lên, nói, Minh ca, tiểu tử này luyện qua. Tóc hối của nam gật gật đầu, tiểu tử, thế nào, cùng ta qua hai chiêu. Nô Tùng nhìn xem tóc hối của nam, nói ra, ngươi không có tư cách cùng ta so chiêu. Tóc hối của nam sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, miệng khí cũng không nhỏ, có không có tư cách, đánh qua mới biết được, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nói xong, tóc hối của nam không có dấu hiệu nào đống nhiên xuất quyền, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá. Hả? Giác tỉnh cảnh giới. Nô Tùng khẽ nhíu mày, sau đó duỗi tay nắm trụ tóc hối của nam quyền đầu, nhấc chân một chân đem tóc hối của nam đạp ra ngoài xa 4-5 mét, sau đó nói, ta nói qua, ngươi không có tư cách động thủ với ta. Đông hai nam nhìn một màn trước mắt, có chút không dám tin tưởng, tóc hối của nam thực lực hắn là rõ ràng, trong thế hệ tuổi trẻ cơ hồ tươi ngộ địch thủ, làm sao lại liền tiểu tử này một chiêu đều ngăn cản không? Mà tóc hối của nam thì là càng thêm kinh ngạc, hắn là võ đạo bên trong người, tự nhiên minh bạch có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại chính mình, đại biểu cho cái gì? Chính mình đoạn thời gian trước đột phá đến giác tỉnh cảnh giới, đồng thời đi qua tầng tầng tuyển bạn, trở thành Long Viêm một tên dự khuyết đội viên. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiếp qua mấy tháng thì sẽ trở thành Long Viêm thành viên chính thức. Có thể bây giờ lại bị một cái xem ra mới 20 tuổi đại nam hải một chiêu đánh bại, cái này khiến hắn cảm thấy thật không thể tin. Có điều hắn rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này ở trên cảnh giới tuyệt đối so với hắn cao không chỉ một bậc. Tóc hối của nam che ngực, nhìn chằm chằm Lô Tùng nói, "Tiểu tử, lưu cái danh hào, hôm nay một cước này, ta sớm muộn hội còn cho ngươi." Lúc này, Hàn Vô Danh theo trong cửa lớn đi tới, "Lô Tùng, ngươi đến làm sao cũng không đi vào?" Làm hắn nhìn đến còn trên mặt đất phía trên tóc hối của nam lúc, dường như đoán được cái gì, "Minh ca, ngươi làm sao?" Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 84, lại làm tấm mục. Tóc hối của nam đứng lên, chỉ Ngô Tùng, nói, "Vô Danh, hắn là ngươi mời khách nhân." "Đương nhiên, các ngươi không phải là." "Động thủ đi." Tóc hối của nam nói, "Không có gì, tùy tiện luận bàn một chút." Sau đó lại đúng Ngô Tùng nói ra, "Ngươi gọi Ngô Tùng, tốt, ta nhớ kỹ ngươi." Ngô Tùng nhún nhún vai, "Không quan trọng." Sau đó nhanh chân đi tiến Hàn ra cửa lớn. Hàn Vô Danh tiến đến tóc hối của nam bên người, nhẹ giọng nói ra, "Minh ca, mặc kệ ngươi cùng Ngô Tùng vừa mới phát sinh cái gì, ngươi đều làm cái gì cũng không có phát sinh, không phải vậy đối ngươi không có chỗ tốt gì." Tóc hối của nam sau khi nghe xong sững sờ, hỏi, "Hắn là ai?" Hàn Vô Danh nhìn xem Ngô Tùng bóng lưng, nói, "Là ngươi không chọc nổi người, đi thôi, tiến hội nhanh bắt đầu." Ngô Tùng đi vào Hàn gia biệt thự, tiến hội cử hành địa điểm là hậu hoa viên, đã có mấy chục người đến, top 5 top 3 điệu tập hợp một chỗ đàm luận. Ngô Tùng cùng những thứ này khách mời không quen, tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh, theo tiệc buffet trên bàn tìm kiếm lấy ưa thích thực vật, buổi tối hắn còn không có ăn cơm, tự nhiên trước muốn nhét đầy cái bao tử. "Ngô Tùng, ngươi đến a?" Hàn Liệt Phong nhìn thấy Ngô Tùng một mình đợi, bưng chén rượu gấp đi mấy bước đi vào Ngô Tùng trước mặt. "Lão Hàn, ngươi làm việc của ngươi, ta trước ăn đồ ăn." Ngô Tùng không ngẩng đầu, tiếp tục không có hình tượng chút nào địa hướng trong miệng đút lấy thực vật. Hàn Liệt Phong thái độ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, làm cho Hàn gia gia chủ nhiệt tình như vậy đối đãi, tất cả mọi người đang suy đoán Ngô Tùng thân phận. Đông Hai Nam và tóc hối của Nam cũng thấy cảnh này, bọn họ đối mặt Hàn Liệt Phong, cũng phải cung cung kính kính cầm vãn bối lễ. Cái này để bọn hắn càng thêm nghi hoặc, nếu như nói Hàn Vô Danh đối Ngô Tùng có kiêng kỵ, cái kia còn có thể. Nhưng Hàn Liệt Phong là Hàn gia gia chủ, tại toàn bộ cái ký tỉnh đều là ít có nhân vật, có thể Hàn Liệt Phong thái độ, vậy mà đối Ngô Tùng cung kính có thêm. Chẳng lẽ tiểu tử này là kinh đô con cháu một gia tộc lớn nào đó, đến yến thành giả heo ăn thịt hổ đến? Đông Hai Nam và tóc hối của Nam đều có đồng dạng suy đoán. Đang lúc Ngô Tùng ăn hăng say thời điểm, bên người bỗng nhiên chuyển tới một lạnh như băng thanh âm, "Ngô Tùng, ngươi làm sao tại cái này?" Ngô Tùng quay đầu nhìn lại, lại là Hàn Thiên Tuyết, lúc này Hàn Thiên Tuyết mặc lấy một thân màu đen lễ phục dạ hội, cũng trang điểm nhạt, so tại Kỳ Long Sơn lúc, muốn sáng rực rỡ mỹ lệ rất nhiều, phảng phất là cao quý công chúa đồng dạng. Ngô Tùng trên dưới nhìn xem Hàn Thiên Tuyết, cười nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi làm sao cũng tại cái này? Đây là nhà ta, ta không ở đây thì ở đâu?" "Nhà ngươi?" Ngô Tùng suýt nữa đem trong miệng cơm cho phun ra ngoài. "Ngươi, ngươi chính là Hàn Vô Danh tỷ tỷ?" "Đương nhiên, cái này còn có giả." Ngô Tùng khó có thể tin nhìn lấy Hàn Thiên Tuyết, khoan hay nói, nàng cùng Hàn Vô Danh còn thật có mấy cái phần giống nhau. "Thế giới này thật là nhỏ a." Ngô Tùng cảm thán một câu. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Không đợi Ngô Tùng trả lời, Hàn Vô Danh đi qua, gặp Hàn Thiên Tuyết cùng Ngô Tùng đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, nói ra, "Tỷ, ngươi biết Ngô Tùng?" "Xem như nhận biết đi." Hàn Thiên Tuyết đối Ngô Tùng không có cảm tình gì, tuy nhiên Ngô Tùng là cái không hơn không kém siêu cấp cao thủ, nhưng hắn cái kia vô lại tính tình, quả thực cho Hàn Thiên Tuyết lưu lại ấn tượng xấu. Huống chi, Hàn Thiên Tuyết còn bị Ngô Tùng chiếm qua tiện nghi. "Các ngươi thế nào nhận thức a?" Hàn Vô Danh rất là bực, tỷ hắn một mực tại đợi tại Long Viêm, coi như đi ra cũng là chấp hành nhiệm vụ. Mà Ngô Tùng, trừ bỏ chuyến đảo ra lĩnh bên ngoài, không có rời đi đến thành. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm quen biết? Hàn Vô Danh nghĩ đến, có thể là Ngô Tùng tại đến Yến Thành trước đó, thì cùng tỷ tỷ của hắn nhận biết. Hàn Thiên Tuyết không có trả lời Hàn Vô Danh lời nói, mà chính là hỏi, "Vô Danh, là ngươi mời Ngô Tùng tới?" "Đúng vậy à, vậy bà chuyên môn dặn dò ta mời Ngô Tùng tới, để cho các ngươi nhận thức một chút." Sau đó, Hàn Vô Danh út sấp Hàn Thiên Tuyết bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Tỷ, ấn bối phận mà nói, Ngô Tùng thế nhưng là sư bá của chúng ta." "Sư bá?" Hàn Thiên Tuyết sau khi nghe xong sững sờ, nàng theo chưa từng nghe qua phụ thân nói qua, phụ thân nàng còn có cái sư huynh à? "Ngươi chắc chắn chứ?" Hàn Vô Danh gật gật đầu, sau đó nói, sau đó ta lại theo ngươi giảng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Thiên Tuyết nhìn lấy đầy miệng đầy mỡ Ngô Tùng, nghĩ đến Ngô Tùng cái kia vô lại phong cách hành sự, không khỏi cau mày. Nhìn Ngô Tùng liếc một chút về sau, quay người rời đi. Ngô Tùng, ngươi cùng ta tỷ có phải hay không có quan hệ gì? Ta nhìn hắn đối với ngươi giống như có ý kiến a. Có sao? Ta không nhìn ra a. Ngô Tùng không để bụng. Vậy ngươi vẫn là không hiểu nàng, đúng, các ngươi đến cùng là thế nào nhận thức? Hàn Vô Danh rất bắt quái vấn đề này. Hỏi ngươi tỷ đi, không thấy được ta đang bận đâu. Nha. Ngô Tùng lười nhắc nhiều lời, tiếp tục ăn lấy đồ vật. Hàn Vô Danh lấy cái không thú vị, liền xoay người đi xã giao Hàn quý khách. Trận này đến hội là vì Hàn Thiên Tuyết chỗ làm, cho nên Hàn Liệt Phong mang theo Hàn Thiên Tuyết cùng trong chàng quý khách đi lại một lần. Khi đi đến Ngô Tùng nơi này lúc, Hàn Liệt Phong giới thiệu nói, "Tiểu Tuyết, đây là Ngô Tùng." "Cha, không dùng giới thiệu, chúng ta quen biết." "Ồ, vậy thì càng tốt, Ngô Tùng đối với chúng ta Hàn gia có đại ân, càng là bảy bà ân nhân cứu mạng, về sau các ngươi có thể nhiều đi vòng một chút." "Ân nhân cứu mạng." Nhắc lên bốn chữ này, để Hàn Thiên Tuyết không khỏi nhớ tới tại Kỳ Long Sơn Tiên Sát Giáo, Ngô Tùng cũng cứu nàng một lần. Tuy nhiên Hàn Thiên Tuyết không thích Ngô Tùng, nhưng nàng hiểu được tri ân đồ báo đạo lý, huống chi nàng vô cùng hiếu thuận, nghe đến Ngô Tùng cứu qua phụ thân nàng mệnh, liền đối với Ngô Tùng nói tiếng cảm ơn. Ngô Tùng khoát khoát tay, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, ta người này thiện tâm, tổng là ưa thích trợ giúp người khác. Sau đó, hắn lại đúng Hàn Liệt Phong nói, "Lão Hàn, ta ăn no, không có chuyện khác trước hết cáo tử." Hàn Liệt Phong gặp Ngô Tùng muốn đi, kéo lại Ngô Tùng, "Nhanh như vậy liền đi à, tiến hội vừa mới bắt đầu. Ta tính cách hướng nội, không thích người nhiều địa phương." Hàn gia ba miệng nhiều ít đều biết Ngô Tùng tính cách, cùng hướng nội tuyệt đối là bắn đại bác cũng không tới. "Lão Hàn, ngươi tại cái này a?" Lúc này, một cái chừng 50 tuổi nam nhân mập đi tới, cười ha hả cùng Hàn Liệt Phong chào hỏi. Mà phía sau hắn, theo cái kia bông thai nam ai nha, Tiểu Tuyết thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, mà lại tuổi trẻ tài cao, "Lão Hàn, ngươi thật là sinh nữ nhi tốt ta." Người tới nhìn lấy Hàn Thiên Tuyết tán thán nói, "Vi thúc thúc quá khen." Hàn Thiên Tuyết lễ phép hồi một câu, nhìn đến bông thai nam lúc, không khỏi nhíu mày. Bông thai nam tên là Vi Hạo, là Vi gia duy nhất đàn ông, phụ thân hắn Vi Đức Vọng, là Vi gia gia chủ, Vi gia buôn bán nhiều năm, sản nghiệp liên quan đến nhiều cái lĩnh vực, ra tháng 4 năm 10 tỷ trở lên, là ký tỉnh mấy gia tộc lớn bên trong giàu có nhất. Hai năm trước Vi Hạo tại một lần trong tiệc rượu nhìn thấy Hàn Thiên Tuyết, đối Hàn Thiên Tuyết nhất kiến trung tình, triển khai mãnh liệt thế công. Có thể Hàn Thiên Tuyết đối Vi Hạo không có chút nào cảm giác, đối mặt Vi Hạo truy cầu, chẳng qua là cảm thấy phiền chán. "Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp." Vi Hạo ánh mắt một mực không có rời đi Hàn Thiên Tuyết, là người đều có thể nhìn đến, cái này trong ánh mắt bao hàm ý tứ. Hàn Thiên Tuyết gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt chuyển tới nơi khác, không nhìn nữa Vi Hạo. "Lão Hàn, ngươi cũng biết, nhà ta Vi Hạo đối Tiểu Tuyết một mực hâm mộ không thôi, nghe nói Tiểu Tuyết trở về, cao hứng một đêm không có ngủ. Hôm nay tiếp cận cơ hội này, ta ưỡn cái mặt mo xách cái hôn, không biết Lão Hàn ý của ngươi như nào." Hàn Liệt Phong sau khi nghe xong mỉm cười, hiện tại đều niên đại nào, còn đề thân, người trẻ tuổi sự tình, để chính bọn hắn xử lý đi. Chúng ta là không nên nhúng tay người tuổi trẻ sự tình, nhưng là làm trưởng bối, lại có ai sẽ không vì con gái hôn nhân đại sự quan tâm. "Lão Hàn ngươi yên tâm, muốn là Tiểu Tuyết tiến ta Vi gia môn, ta nhất định xem nàng như thân nữ nhi đồng dạng đối đãi." Hàn Liệt Phong cười ha ha một tiếng, "Việc này ta thật không làm chủ, ta nữ nhi này tuy nhiên hiếu thuận, nhưng từ nhỏ đã có chủ kiến, nàng trung thân đại sự, vẫn là từ chính nàng định đi." Hàn Thiên Tuyết biết đây là để cho nàng tỏ thái độ, liền nói ra, "Vi thúc thúc, ta hiện tại còn chưa muốn kết hôn, muốn đợi qua 2 năm lại nói." "Không sao, các ngươi trước tiên có thể lẫn nhau giải một chút chuyện tình cảm, bồi dưỡng một chút thì có." Hàn Thiên Tuyết không nghĩ tới đối phương không dung tha, có thể Vi gia tại ký tỉnh cũng được cho trước năm gia tộc, nàng lại không muốn nói chút hung ác lời nói. Chính tại suy nghĩ cái kia như thế nào ứng đối lúc, nhìn thấy một bộ xem kịch bộ dáng Ngô Tùng. "Vi thúc thúc, thực, ta đã có bạn trai." "Ồ, thật sao? Làm sao không mang tới, để Vi thúc thúc nhìn xem, là ai như thế có phúc khí." Vi Đức Vọng tự nhiên không tin Hàn Thiên Tuyết. Hàn Thiên Tuyết quay đầu nhìn xem Ngô Tùng, hướng Ngô Tùng lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Ngô Tùng sững sờ, cảm thấy khẳng định không có chuyện gì tốt, cái kia không là muốn đem hắn làm bia đỡ đạn làm đi. Mắt thấy Hàn Thiên Tuyết hướng chính mình đi tới, đồng thời đối với mình nháy mắt về sau, thân mật kéo lại cánh tay của mình, Ngô Tùng biết, chính mình cái này tấm mục là chuẩn không. "Vi thúc thúc, đây chính là bạn trai ta, Ngô Tùng." Hàn Liệt Phong kinh ngạc nhìn một chút Ngô Tùng cùng Hàn Thiên Tuyết, bất quá ngay sau đó hắn nghĩ rõ ràng, đây cũng là nữ nhi tìm Ngô Tùng làm tấm mục, sau đó phụ hòa nói, "Tiểu Tuyết, ngươi làm sao không nói sớm à, Ngô Tùng thế nhưng là tuổi trẻ tài cao, ngươi đi cùng với hắn, vậy bà yên tâm." Vi Đức Vọng nghe lấy Hàn Liệt Phong lời nói, cảm thấy có chút chói tai, đây không phải ngầm châm chọc con của hắn không nên thân nha. Hắn cũng rõ ràng, Hàn Thiên Tuyết chỉ là vì cự tuyệt hắn để thân mới làm như thế, nhưng hắn tự nhiên không dễ làm mặt nói toạc, đành phải cười xấu hổ nói, "Nguyên lai Tiểu Tuyết danh hoa đã có chủ, cái kia ngược lại là Vi thúc thúc đường đột." Sau đó, hắn hỏi Ngô Tùng nói, "Ngô tiên sinh, xin hỏi ngươi là nhà nào công tử, ở nơi nào thăng chức?" Ngô Tùng mỉm cười, "Ta chính là cái dân chúng bình thường, bây giờ đang ở Yến Thành Nữ Tử Học Viện làm bảo an, bất quá, đã vừa mới đề bạt thành phó đội trưởng." "Bảo an?" Vi Đức Vọng cố nén ý cười, nói, "Không tệ, đã là phó đội trưởng, tiền đồ vô lượng a." Vi Hạo vốn đang suy đoán Ngô Tùng là cái kia con em của đại gia tộc, bây giờ mới biết, nguyên lai chỉ là cái học viện bảo an mà thôi, coi như hắn có thể đánh thì thế nào, nhiều lắm là xem như cái có thể đánh bảo an mà thôi. "Tiểu Tuyết, ngươi làm sao lại nhìn lên hắn? Ta cái nào điểm không mạnh bằng hắn? Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới." Chương 85, ngươi thích ta sao? Hàn Liệt Phong biết Ngô Tùng hiện tại là cái bảo an, nhưng Hàn Thiên Tuyết cũng không biết, nghe Ngô Tùng nói như vậy, nàng cũng có chút xấu hổ, bất quá như là đã coi Ngô Tùng là làm tấm mộc, cũng chỉ đành nhắm mắt nói, Ngô Tùng chỉ là mờ nhạt danh lợi mà thôi, lại nói, ta chọn lựa bạn trai, là không lấy giàu nghèo quý tiện là tiêu chuẩn. Mà lại, ta vẫn muốn tìm so với ta mạnh hơn nam nhân, Ngô Tùng chính là người như vậy. Mà lại, tại gần nhất một lần nhiệm vụ bên trong, hắn còn cứu ta một lần. Nói đến phân thượng này, Vi Đức Vọng cũng không tiện lại mặt dạn mày dạy nói đến hôn sự tình, nhân tiện nói, nguyên lai là dạng này, vậy thì chỉ trách ta cái này si tình nhi tử không có phúc khí. Có thể Vi Hạo còn có chút không cam tâm, hắn mặc dù là cái công tử bột, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn có một ít. Hắn có thể nhìn ra, vừa mới Ngô Tùng bị Hàn Thiên Tuyết kéo lại cánh tay thời điểm, thân thể có chút cứng ngắc, biểu lộ cũng mang theo chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, Hàn Thiên Tuyết nói Ngô Tùng là bạn trai nàng, chỉ là tìm cự tuyệt chính mình một cái lấy cớ cùng lý do thôi. Khi thấy Ngô Tùng cánh tay dính sát Hàn Thiên Tuyết bộ ngực sữa lúc, Vi Hạo hận không thể đem Ngô Tùng cánh tay một đao chặt đi xuống, cái chỗ kia, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ muốn đụng chạm địa phương a. Tiểu Tuyết, ngươi có thể cự tuyệt ta, bất quá không cần thiết để cái này tấm mộc chiếm tiện nghi. Hàn Thiên Tuyết gặp Vi Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, cái này mới cảm giác được Ngô Tùng cánh tay vô tình hay cố ý tại trên ngực của mình mãi cọ lấy, có thể nàng hiện tại lại không thể phát tác, đành phải nhìn xuống, thân thể hơi chút hướng bên cạnh chuyển một chút, né tránh Ngô Tùng cái kia không an phận cánh tay, nói ra, hắn là ta không thể giả được bạn trai, nếu như ngươi không tin. Nói xong, Hàn Thiên Tuyết vừa quay đầu, tại Ngô Tùng trên mặt hôn một chút, hiện tại ngươi tin đi. Vi Hạo nhìn lấy một màn trước mắt, sắc mặt từ trắng biến thành đen, chỉ cảm thấy tâm lý nén giận cực kỳ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cắn răng chừng Ngô Tùng liếc một chút, sau đó nói, Hàn thúc thúc, ta có chút không thoải mái, thì đi trước một bước. Vi Đức Vọng ý vị thâm trường cười một cái, cũng chắp tay cáo tử. Hàn Liệt Phong các loại hai người rời đi, quay đầu nhìn về phía Ngô Tùng cùng Hàn Thiên Tuyết, cười nói, phim đều diễn xong, các ngươi còn không buông tay, chẳng lẽ muốn đùa mà thành thật à? Hàn Thiên Tuyết cái này mới phản ứng được, chính mình còn kéo Ngô Tùng cánh tay. Nàng dường như chạm điện bông giang Ngô Tùng, hung hăng chừng Ngô Tùng liếc một chút, sau đó nói, Ngô Tùng, bút chướng này ta cho ngươi ghi lấy. Sổ sách? Cái gì sổ sách? À, ngươi nói là ta giúp ngươi làm bia đỡ đạn sự tình à, chút chuyện này không tính sự tình, ha ha. Hàn Thiên Tuyết không còn gì để nói, nàng chỉ là vừa mới Ngô Tùng thừa cơ chấm mút sự tình, nhưng loại sự tình này, làm lấy Hàn Liệt Phong lại khó mà nói ra miệng, chỉ có thể dùng độc ác nhất ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tùng. Tiểu Tuyết, ta đều có chút chịu không được ngươi loại này ánh mắt cảm kích, nhiệm vụ của ta hoàn thành, có hay không có thể tự do hoạt động? Vừa mới ăn có chút mặn, ta đi tìm uống chút nước. Ngô Tùng tìm cớ, liền né tránh, thật không nghĩ đến Hàn Thiên Tuyết vậy mà theo hắn mà đến. Làm sao? Còn muốn để cho ta tiếp tục giả trang bạn trai ngươi à? Lại tới một lần nữa lời nói, ta nhưng muốn thu ra sân phí. Ngô Tùng, nếu như về sau ngươi còn dám chiếm ta nửa điểm tiện nghi, ta thì... Lại nói một nửa, Hàn Thiên Tuyết liền dừng lại, nàng cũng không biết mình có thể đem Ngô Tùng thế nào. Có thể Ngô Tùng lại là một bộ sợ hãi bộ dáng, ngươi liền thế nào, không phải là muốn lấy thân báo đáp quấn lên ta đi, ta trước đó thanh minh, ta ưa thích ôn nhu nữ hải, ngươi không phải ta đồ ăn. Hàn Thiên Tuyết quả thực bị Ngô Tùng tức giận đến muốn thổ huyết, muốn không phải hiện tại là tại yến hội hiện trường, nàng thật có cùng Ngô Tùng liều mạng xúc động. Ngô Tùng, ngươi chờ. Vung câu tiếp theo hung ác lời nói, Hàn Thiên Tuyết quay đầu liền rời đi. Ngô Tùng cười hắc hắc, thầm nghĩ, ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn, ta chiếm ngươi điểm tiện nghi, cái này vốn là không ai nợ ai sự tình, có gì không ổn. Sau đó, Ngô Tùng lại uống điểm đồ vật, cảm thấy có chút nhàm chán, liền cùng Hàn Liệt Phong chào hỏi, rời đi Hàn ra. Bất quá làm hắn buồn bực là, nơi này là khu biệt thự, căn bản đánh không đến xe. Tài xế xe taxi biết nơi này hộ gia đình mỗi cái không phú thì quý, căn bản không cần đến đón xe. Ngô Tùng nhíu môi, đành phải mở từ bản thân 11 đường đi đại khái sau mười mấy phút, chạm mặt tới một cố mở ra đèn nhìn xa đèn xe hơi, lắc Ngô Tùng một trận nhăn hoa, hắn đưa tay ngăn trở ánh đèn, nhường qua một bên. Có thể chiếc xe kia vậy mà dừng lại, từ trên xe bước xuống bốn người. Ngô Tùng thấy rõ người tới, âm thầm thở dài, hiểu rõ thanh tính tính địa tan hợp bước cũng không thành, đám người này chẳng lẽ liền không thể ổn định chút à? Ngô Tùng, làm sao một người ở chỗ này, có phải hay không bị Tiểu Tuyết sử dụng xong, bị đuổi ra ngoài à? Vi Hạo nhìn lấy Ngô Tùng, trầm trọng nói. Ngô Tùng liếc Vi Hạo liếc một chút, không thèm để ý hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Có thể Vi Hạo bên người một cái khoảng 40 tuổi nam nhân lại ngăn lại Ngô Tùng đường đi, sau đó lại có mấy chiếc xe từ trước sau hai cái phương hướng ngừng tới. Hai mười mấy người tay cầm ống thép cùng gậy tròn, đem Ngô Tùng vây quanh ở chính giữa. Nha, tư thế không nhỏ a. Ngô Tùng tự nhiên không sợ chút nào. Biết ngươi rất biết đánh nhau, bất quá ngươi lại có thể đánh, hôm nay cũng phải cầm đến nơi đây. Ngô Tùng lạnh cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nhìn đến cái này Vi Hạo đối võ đạo thế giới là không có chút nào giải. Cứ như vậy 20 người, liên giáp tỉnh cảnh giới đều có thể ứng phó tới, huống chi hắn hiện tại là minh đạo cảnh giới. Vi Hạo, ta hôm nay không tâm tình động thủ, mang theo ngươi người rời đi, ta làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vi Hạo cười ha ha một tiếng, đều cái này thời điểm, ngươi còn mạnh miệng, nói thật cho ngươi biết, lưu lại ngươi cánh tay kia, ta thì thả ngươi rời đi. Ngô Tùng gặp Vi Hạo chỉ chính mình mới vừa rồi bị Hàn Thiên Tuyết kéo qua cánh tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, ta bất quá là đụng phía dưới Hàn Thiên Tuyết, ngươi thì tức hồn hển thành bộ dáng này. Nếu như ta nói cho ngươi, ta cùng Hàn Thiên Tuyết còn có càng thân mật sự tình, ngươi không phải sẽ không tức giận đến tại chỗ thổ huyết à? Cái gì càng thân mật sự tình? Vi Hạo trợn mắt mà chính là, sắc mặt tái xanh. Ngô Tùng nhún nhún vai, loại sự tình này làm sao tốt nói, ngươi chính mình tưởng tượng đi thôi. Vi Hạo vừa định phát tác, có thể chợt lại cảm thấy có chút không đúng, theo lẽ thường nói, Ngô Tùng hiện tại ở thế yếu, không có lý do nói những thứ này nữa chọc giận chính mình, có điều hắn cũng không muốn nghĩ bên trong nguyên do, đối Ngô Tùng nói ra, ta tin ngươi mới là lạ, đậu thủ. Vừa dứt lời, hơn 20 người đồng thời hướng Ngô Tùng tiến lên. Nô Tùng vô tâm ham chiến, ngay tại cái thứ nhất ống thép lập tức nện đến trên đầu của hắn lúc, hắn cấp tốc thi triển ra tiêu giao du thân pháp, thoáng hiện đến Vi Hạo trước mặt. Vi Hạo vốn đến lòng tin tràn đầy địa một khuôn mặt, nhất thời bị Nô Tùng dọa đến biến đến trắng xám không gì sánh được. Nô Tùng mỉm cười, giơ lên cánh tay phải nói, ngươi không phải là muốn cánh tay này sao? Hiện tại cho ngươi. Rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, tại cái này ban đêm vắng vẻ trên đường, thanh âm này nghe được mọi người dùng mình. A. Vi Hạo kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy cánh tay phải của mình, liền lùi lại mấy bước, dựa vào đầu xe, đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nói, ngươi. Nô Tùng vẫn như cũ treo người vô hại và vật vô hại địa nụ cười, hỏi, ta làm sao? Ta cái này người, không có gì khuyết điểm, duy nhất một chút cũng là có thù tất báo, ta nhìn ngươi cũng thẳng thống khổ, không bằng ta giúp ngươi một chút. Nói xong, từng bước một hướng Vi Hạo đến gần. Vi Hạo dường như giống như gặp quỷ, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, vội vàng hô, các ngươi thất thần làm gì, nhanh lên a. Có thể cái kia hai mươi mấy số người, nhìn qua Ngô Tùng cái kia quỷ mị giống như bản lĩnh, đã sớm dọa đến chân đều mềm, đều tưởng rằng gặp phải quỷ, đâu còn có nửa phần khí lực đến ngăn cản Ngô Tùng. Ngược lại là cái kia hơn 40 tuổi nam nhân, cố nén trong lòng rung động cùng hoảng sợ, cản đường Vi Hạo phía trước, hướng Ngô Tùng liền ôm quyền, nói, là chúng ta có mắt không trọng, đập vào cao nhân, còn mời cao nhân đại cao quý tay, thả thiếu gia nhà ta. Lan đi. Ngô Tùng khẽ quát một tiếng. Tuy nhiên cái này thanh âm không lớn, có thể nam nhân kia lại còn như bị sét đánh đồng dạng, toàn thân run rẩy không thôi, phù phù một tiếng sủi lơ tới đất phía trên. Sau đó, Nô Tùng đi đến Vi Hạo trước mặt, chậm rãi đưa tay phải ra, bắt lấy Vi Hạo cánh tay kia, hơi dùng lực một chút. Rát một tiếng, Vi Hạo một cánh tay khác cũng gãy đoạn. Lần này Vi Hạo liền hô cũng không có la một tiếng, trực tiếp đau ngất đi đám người trở lại qua thần đến, Nô Tùng đã sớm không thấy tăm hơi. Lão đại, chúng ta không phải là gặp phải quỷ a? Bên trong một người đỡ lên cái kia co quắp ngồi dưới đất nam nhân, thanh âm run rẩy mà hỏi thăm. Nào có quỷ gì? Người kia là cái chúng ta khó có thể tưởng tượng cao thủ, còn phải cảm tạ người ta thủ hạ lưu tình, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lão đại, người kia thật lợi hại như vậy. Nào chỉ là lợi hại, đừng hỏi, vội vàng đem thiếu gia đưa bệnh viện, còn có, chuyện ngày hôm nay, không cho phép ngoại truyền, nghe đến không có. Mọi người đáp một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem Vi Hạo đặt lên xe, hướng bệnh viện tiến đến. Các loại Ngô Tùng trở lại Lam Thủy Loan thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm, hắn mở cửa phòng, mới vừa vào đi, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc ở phòng khách ngồi đấy. Thiên Thiến, người trở về lúc nào? Ngô Tùng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, gấp đi mấy bước đi vào Trung Tiến trước mặt. Trung Tiến mỉm cười, vừa trở về không lâu, ngươi đi đâu? Ta chờ ngươi rất lâu. Ta đi tham gia Hàn gia một cái yến hội. Thiên Thiến, mấy ngày nay làm sao điện thoại của ngươi đều đóng máy? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, đang định ngày mai đến kinh đô đi tìm ngươi. Trung Tiến ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Ngô Tùng, nói, ta đây không phải trở về nhà. Ngô Tùng gật gật đầu, trở về liền tốt, không có ngươi tại, trong nhà quá quẩn cũ é. Ta không có chuyển tới trước đó, ngươi không phải cũng một người ở, cần phải đã sớm thói quen, làm sao sẽ cảm thấy lạnh rõ ràng? Ngô Tùng cười ha ha, vậy nhưng không đồng dạng, trong nhà có cái đại mỹ nữ tại, nhìn lấy đều đẹp mắt, tâm tình cũng hội tốt. Nếu như ngươi không tại, ta xem ai đi. Trung Tiến chỉ trên vách tường trầm phỉ phỉ logo quảng cáo, nói, nhìn nàng à, ngươi không phải thích nhất nàng. Vậy cũng là đùa giỡn, người ta là ngôi sao lớn, ta gặp cũng không thấy, lại nói, trầm phỉ phỉ còn không có ngươi đẹp mắt đây. Thật sao? Trung Tiến áp sát túi đầu phát, nhìn lấy Ngô Tùng ánh mắt, hỏi, nói cách khác, ngươi ưa thích không phải trầm phỉ phỉ, cái kia, ngươi thích ta sao? Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ, bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 86, đêm hôm đó, Nô Tùng bị hỏi sững sờ, sau đó cười híp mắt nói, đương nhiên thích người, ngươi dạng này đại mỹ nữ, là cái nam nhân đều sẽ thích. Trung Thiến vẫn như cũ không chớp mắt nhìn qua Nô Tùng, ta là hỏi, ngươi thích ta sao? Nô Tùng nhìn lấy Trung Thiến, há mồm muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn không nói ra được, ánh mắt chuyển di tạm biệt chỗ, nhìn lấy trên bàn bảy biện hai bình rượu vang đỏ, nói, Thiến Thiến, ngươi còn mua rượu vang đỏ à? Trung Thiến có chút thất lạc gật đầu, mở ra rượu vang đỏ nắp bình, vì Nô Tùng cùng chính mình rót về sau, giơ ly rượu lên, cười nói, ta lâu như vậy không có trở về, rượu này liền xem như vì ta đón tiếp. Nói xong, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nào có ngươi như thế uống rượu đỏ, trên TV không đều là ưa thích chậm rãi phẩm sao? Ta ưa thích. Trung Thiến lại đến một ly, hỏi, ngươi làm sao không uống? Ba ly rượu đỏ về sau, Trung Thiến đã có hơi say rượu chi ý, trên mặt phủ đầy đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mê ly, khóe môi nết lên như có như không mỉm cười, mê người cùng cực. Thiến Thiến, ngươi lần này trở về, làm sao? Biến đến có là lạ. Nô Tùng nhịn không được hỏi, vừa gặp Trung Thiến lúc hắn không để ý, có thể hiện tại xem ra, Trung Thiến giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hành sự nói chuyện đều cùng trước kia có chút khác biệt. Quái đáng yêu, thật sao? Nô Tùng, ngươi cũng sẽ chọc người a? Trung Thiến đập Nô Tùng một chút, dí dòm nói. Sau đó, nàng bưng chén rượu đi đến ban công, nhìn lấy Yến Thành cảnh đêm, hỏi, Nô Tùng, ta đến Yến Thành thời gian không dài, nhưng đối tòa thành thị này rất có cảm tình, nơi này có bằng hữu của ta, có công việc của ta, có ta chỗ ở của mình. Nô Tùng cũng đi đến ban công, không biết nên tiếp lời gì, chỉ là ngây ngốc đứng tại Trung Thiến bên người. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã là cái bị người kỳ thị hài tử, bởi vì ta là tư sinh nữ. Cho nên ta thoát đi lúc đầu sinh hoạt, đi vào Yến Thành trải qua cuộc sống của mình, tuy nhiên điều kiện kém chút, nhưng tâm lý rất bình tĩnh, rất vui vẻ. Duy chỉ có để cho ta phiền não, chính là ta bệnh. Trung Thiến chuyển hướng Nô Tùng, tiếp tục nói, có lẽ là thượng thiên an bài, để cho ta gặp phải ngươi, ngươi biết không, ta bắt đầu có nhiều chán ghét ngươi, ngươi cái này người lại sắc lại vô lại, tuyệt không giống cái nam tử hán. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy ngươi, không chỉ có cứu qua ta, còn giúp ta đem bệnh chữa lành. Khi đó, ta cảm thấy ngươi giống là thiên sứ đồng dạng, là đến thủ hộ ta. Trong tim ta, đối ngươi vô cùng cảm kích. Ta cũng là vì cho mình giải độc, cho nên ngươi không dùng như thế cảm kích. Mặc kệ như thế nào, ngươi chữa khỏi bệnh của ta, tương đương với cho ta mới sinh mệnh, để cho ta có thể không lo vô lực hưởng thụ sinh hoạt. Nô Tùng, cảm ơn ngươi. Trung Thiến giơ ly rượu lên, cùng Nô Tùng chạm thử về sau, uống sạch trong ly tiểu. Thiến Thiến, ngươi lại uống nhưng là say, ngươi thì không sợ ngươi say về sau, ta thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi sao? Nô Tùng đem Trung Thiến ly rượu đoạt lại. Trung Thiến lệch ra cái đầu, cười nói, ta tiện nghi, ngươi chiếm còn thiếu sao? Nô Tùng cười xấu hổ cười, những cái kia đều là đùa giỡn. Thật sao? Trung Thiến nhìn lấy Nô Tùng, dường như muốn từ Nô Tùng ánh mắt nhìn đến Nô Tùng trái tim. Gặp Nô Tùng có chút không biết làm sao dáng vẻ, lại đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa đứng bình tĩnh mấy phút đồng hồ sau, gió nhẹ thổi Trung Thiến một trận choáng đầu. Nô Tùng, ta có chút say, ngươi dịu ta một chút, ta muốn hồi phòng ngủ. Vừa dứt lời, Trung Thiến thì hai chân mềm nhũn, cơ hồ bổ nhào vào Nô Tùng trong ngực. Nô Tùng chặn ngang đem Trung Thiến ôm lấy, đi tiến gian phòng về sau, khẽ cong eo, đem Trung Thiến phóng tới trên giường, nhưng làm hắn muốn rời khỏi lúc, lại bị Trung Thiến kéo. Nô Tùng, lại bồi ta một hồi. Nô Tùng thân thể cứng đờ, nhìn qua mắt say lờ đờ mông lung Trung Thiến, nhịp tim đập không hiểu bắt đầu tăng tốc. Tốt, vậy ta thì ngồi chút, chờ ngươi ngủ lại đi. Nô Tùng muốn chuyển đem cái ghế ngồi đến Trung Thiến bên giường, có thể Trung Thiến lại dùng lực kéo một phát, đem hắn kéo đến trên giường. Ngươi an vị bên cạnh ta, không nên cách ta xa như vậy. Cái này Nô Tùng không bình tĩnh, Trung Thiến như thế một cái say mỹ nhân nằm ở trên giường, bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều sẽ có chút ý nghĩ, huống chi hiện tại Trung Thiến vậy mà chủ động yêu cầu hắn ngồi đến trên giường, nếu như không là Nô Tùng định lực tốt, đoán chừng đã nhào tới, đem Trung Thiến giải quyết tại chỗ. Nô Tùng cứng ngắc ngồi đến trên giường, không dám nhìn tới Trung Thiến, bởi vì lúc này Trung Thiến, một đầu tóc dài đen nhánh tán tại bên gối, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, ánh mắt mê ly. Nàng mặc chính là một kiện ở nhà váy ngủ, cái kia trắng như tuyết đầu vai, trắng như ngó sen cánh tay ngọc, cùng cái kia thon dài cặp đùi đẹp, đều không giữ lại chút nào địa triển lãm tại Ngô Tùng trước mặt. Tuy nhiên Ngô Tùng đã từng nhìn qua Trung Thiến toàn thân, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Trung Thiến thân thể, tản ra một loại để hắn khó có thể kháng cự mị lực. Có loại gọi là dục vọng tâm tình, tại Ngô Tùng tâm lý tự nhiên sinh ra. Ngô Tùng, ngươi cảm thấy, ta xinh đẹp không? Ngô Tùng gật gật đầu, xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Cái kia ngươi cảm thấy, ta mê người sao? Mê người, đặc biệt mê người. Vậy ngươi, còn chờ cái gì? Trung Thiến nói xong, bao hàm nước mùa xuân một đôi mắt nóng bỏng mà nhìn xem Ngô Tùng, sau đó, nhắm mắt lại, một bộ mặc cho Ngô Tùng muốn làm gì thì làm dáng vẻ. Ngô Tùng từng không chỉ một lần tưởng tượng lấy cùng Trung Thiến làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình, thật là đến cái này thời điểm, hắn lại do dự, hắn nhìn lấy Trung Thiến cái kia mê người không gì sánh được bộ dáng, tâm lý làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Trung Thiến chờ một lát, gặp Ngô Tùng còn không có bất kỳ cái gì động tác, mở mắt ra hoán trách chừng Ngô Tùng một chút, đưa tay ôm Ngô Tùng cổ, đem Ngô Tùng kéo đến trên người mình. Sau đó những người đem Ngô Tùng áp đến dưới thân, không chút do dự túi đầu hôn đi. Ngô Tùng chỉ cảm thấy một đôi mềm mại thơm ngọt bờ môi khắc ở chính mình miệng phía trên, cảm giác kia tuyệt không thể tả. Hắn não tử cũng biến thành trống rỗng, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, đây coi như là bị đẩy ngược sao? Làm sao hiện tại nữ hài tử đều cường thế như vậy? Nhậm Hân Nhiên như thế, Trung Thiến cũng là như vậy. Nhưng hắn không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề như vậy, bởi vì một đầu cái lưỡi đinh hương đã đưa qua tới. Ngô Tùng cảm thụ lấy Trung Thiến cái kia mềm như không xương thân thể, ngửi lấy Trung Thiến trên thân cái kia mê người mùi thơm cơ thể, trong thân thể cái kia cổ áp lực thật lâu ngọn lửa nổ tung lên. Hắn lúc này không suy nghĩ thêm nữa điều kiêng kỵ gì, ý thức của hắn hoàn toàn bị dục vọng khống chế, bản năng lấy đáp lại Trung Thiến, một đôi tay cũng không đứng yên, theo Trung Thiến phía sau lưng đến thắt lưng, sau đó tại dừng lại tại cái kia vểnh cao cái mông phía trên. Ngô Tùng thẳng cảm giác máu của mình phảng phất tại thiêu đốt, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt. Đồng dạng, hắn cũng cảm giác được Trung Thiến nhiệt độ cơ thể tại từ từ tăng lên. Trung Thiến lửa nóng hơi thở cùng cái kia thấp giọng phảng phất là nổ tung kiếp nổ, đem Ngô Tùng hoàn toàn nhen nhóm. Ngô Tùng xoay người đem Trung Thiến áp đến dưới thân, gần như điên cuồng hôn hít lấy Trung Thiến gương mặt, cổ. Một cái tay an ủi đến Trung Thiến bộ ngực, tùy ý địa vào đập lên. Không biết cái gì thời điểm, hai người đã đem trên người trở ngại trừ bỏ. Nhìn qua Trung Thiến gần như hoàn mỹ thân thể, Ngô Tùng có chút run rẩy địa bắt đầu vớt ve. Ngô Tùng, nhanh! Trung Thiến thấp giọng thúc giục, để Ngô Tùng minh bạch là nên đến bước then chốt kia. Ngô Tùng không có chạm qua nữ nhân, nhưng loại chuyện này đều là vô sự tự thông. Thúng chi Ngô Tùng xem không ít qua những cái kia phim hành động tình cảm, thậm chí còn nhìn qua hiện trường trực tiếp, tự nhiên rõ ràng phía dưới nên làm như thế nào. Thì dạng này, Ngô Tùng trực tiếp tiến vào Trung Thiến thân thể. Tại tiến vào một sát na kia, Trung Thiến nhẹ nhàng kêu đau một tiếng, dọa đến Ngô Tùng không còn dám có động tác gì. Chờ qua vài giây đồng hồ về sau, Trung Thiến rằng giặc nói ra, không sao, tiếp tục đi. Ngô Tùng dường như nghe đến kèn hiệu xung phong, eo vừa dùng lực, triệt để tiến vào. Trung Thiến chậm rãi thích ứng Ngô Tùng động tác, mặt mũi tràn đầy ửng hồng chi sắc, thân thể càng là bỏng đến dọa người, nàng ánh mắt mê ly, giống như trương giống như đóng, hai tay chăm chú ôm Ngô Tùng cổ, hưởng thụ lấy Ngô Tùng mang cho nàng vô tận khoái lạc. Không biết qua bao lâu, theo Trung Thiến một tiếng đắt đỏ, Ngô Tùng cũng tại Trung Thiến trong thân thể bạo phát. Hai người mệt mỏi thở hổn hển, tiên tính địa hưởng thụ lấy cái kia khoái lạc đỉnh phong dư vị. Thì dạng này qua một hồi về sau, Trung Thiến cảm giác được Ngô Tùng chỗ đó lại có động tĩnh, xoay người cưỡi tại Ngô Tùng trên thân, chủ động đòi yêu, mai nở hai mùa. Một đêm này, là điên cuồng một đêm, là dục vọng bạo phát một đêm. Không biết là lần thứ mấy bị Ngô Tùng đưa lên đỉnh phong về sau, Trung Thiến treo thỏa mãn mỉm cười ngủ thật say. Ngô Tùng nằm chết dí Trung Thiến bên người, nhẹ nhàng đem Trung Thiến cái kia ửng đỏ thân thể mềm mại đắp lên, nhìn lấy Trung Thiến cái kia mê người gương mặt, tâm lý suy nghĩ muôn vàn. Tối nay, hắn cáo biệt sử nam kiếp sống, mỹ nữ bên cạnh, là nữ nhân của hắn. Cứ như vậy nhìn qua Trung Thiến, Nô Tùng cũng mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nô Tùng mở mắt ra, nhưng không thấy Trung Thiến ở bên người. Hắn đứng dậy mặc xong quần áo, gặp trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng, tâm lý một trận cảm giác hạnh phúc. Thiến Thiến, ngươi lên thật sớm a. Nô Tùng ngồi xuống, lại không nghe thấy Trung Thiến đáp lại. Túi đầu xem xét, trên bàn cơm bày biện một trang giấy, trên giấy là Trung Thiến xinh đẹp chữ viết. Nô Tùng khẽ nhíu mày, cầm lên. Nô Tùng, ta đi, ngày hôm qua một đêm, là ta cả đời đều khó mà quên được một đêm, về sau không muốn tìm ta, ta cũng sẽ không gặp ngươi. Chúng ta quen biết, coi như là một giấc mộng đi. Nô Tùng lăng lăng nhìn lấy những chữ này, cảm thấy đây hết thảy làm sao như vậy hư huyễn, căn bản không giống như là thật. Hắn đứng dậy trong phòng tìm khắp, cũng không thấy Trung Thiến bóng dáng, móc điện thoại di động phát Trung Thiến dãy số, lại là tắt máy. Nô Tùng ngốc làm xuống đến, cười khổ một tiếng, cái này tính là gì, sao? Hắn không hiểu, vì cái gì hôm qua Trung Thiến điên cuồng như vậy, càng nghĩ không thông, vì cái gì Trung Thiến cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi, còn để lại tuyệt tình như vậy. Hắn đi vào Trung Thiến gian phòng, nhớ lại ngày hôm qua đủ loại, lại đoán không ra Trung Thiến vì sao lại làm như thế. Hắn thậm chí đang hoài nghi, chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Làm hắn nhìn đến trên giường đơn một màn kia đỏ thẫm lúc, mới xác định, hôm qua đêm hôm ấy là chân thật tồn tại. Nô Tùng nằm dài trên giường, tâm lý từng trận đau, hắn vốn định về sau hảo hảo mà cùng với Trung Thiến, nhưng bây giờ, hết thảy đều thành bọt nước. Yêu đương còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc đây coi như là thất tình sao? Hẳn là à, Nô Tùng khẽ mắt có chút thầm ước, bất quá ngay sau đó hắn lại làm quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến Trung Thiến ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên, Nô Tùng cấp tốc cầm điện thoại di động lên, xem xét có điện lại không phải Trung Thiến, mà chính là Trình Vô Song. Nô Tùng, Trung Thiến đi. Ta biết. Ngươi ở nhà sao? Ta đi tìm ngươi. Nô Tùng đáp một tiếng, liền tắt điện thoại. Hắn có chút chờ đợi Trình Vô Song sớm đi tới, hắn cảm thấy, có lẽ Trình Vô Song cái này Trung Thiến bản thân, sẽ biết Trung Thiến đi nơi nào. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 87, Kinh đô tứ đại gia tộc. Nô Tùng ở nhà lo lắng các loại có hơn 10 phút về sau, mới nghe thấy có tiếng đập cửa, đem Trình Vô Song để vào nhà bên trong, Nô Tùng khẩn cấp hỏi, ngươi biết Thiến Thiến đi đâu sao? Trình Vô Song lắc đầu, ta cũng là thu đến Trung Thiến ngoại trạng, mới biết được nàng đã đi. Ta đi tìm viện trưởng nói hôm qua sáng sớm Trung Thiến liền đi học viện, làm rời trước thủ tục. Nàng gạt ngươi ta, chính là sợ chúng ta biết nàng muốn đi mà ngăn đón nàng. Trung Thiến là cái 10 phần trọng cảm tình người, nàng sợ nhất thời mềm lòng, cải biến rời đi quyết định. Nhưng vì cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì, Thiến Thiến không phải muốn rời khỏi? Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá khẳng định cùng trong nhà nàng có quan hệ, bằng không thì cũng sẽ không đi chuyến kinh đô, thì có lớn như vậy cải biến. Nô Tùng, Trung Thiến hôm qua đều theo ngươi nói cái gì? Hôm qua ta gặp nàng thì có chút kỳ quái, nàng nói chút rất cảm giác tính. Đều tại ta, lúc đó thì cần phải cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Nô Tùng vỗ xuống đầu của mình, hối hận không thôi. Trình Vô Song khẽ nhíu mày, nói ra, Nô Tùng, Trung Thiến thích ngươi, đừng nói cho ngươi không rõ ràng điểm này. Ta muốn nàng chỗ lấy sẽ còn trở về, chính là vì gặp ngươi một mặt. Bất quá, ta biết Trung Thiến không phải cái xem thường từ bỏ người, nàng chịu rời bỏ ngươi, khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ta đi kinh đô tìm nàng, Trình đội trưởng, ngươi biết Trung Thiến nhà địa chỉ sao? Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết, Trung Thiến là kinh đô Trung gia người. Trung Thiến họ Trung, đương nhiên là Trung gia người. Chờ một chút, ngươi nói là kinh đô Trung gia. Nô Tùng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trình Vô Song gật gật đầu. Nô Tùng nghe Tiêu Thiên Thần nói qua, kinh đô có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Trung gia, Trần gia, Nô gia, Lý gia. Tứ đại gia tộc này bên trong, lấy Trung gia thực lực hùng hậu nhất. Trung gia là cái truyền thừa mấy trăm năm cổ lão gia tộc, xưa nay tại Long Hoa quốc đều là ảnh hưởng rất lớn tồn tại, thậm chí ảnh hưởng Long Hoa quốc lịch sử đi hướng. Tại Long Hoa quốc lập quốc trước đó, Trung gia vì khai quốc sự tình cống hiến to lớn, mà Trung gia người cũng phần lớn đi chính trị lộ tuyến, thậm chí còn đi ra một nhiệm kỳ phó chủ tịch đồng thời, Trung gia sinh ý cũng liên quan đến đường sắt, truyền tin, lấy quặng các loại lĩnh vực, có thể nói, vô luận là chính trị bối cảnh, lịch sử nội tình, vẫn là gia tộc tài phú, Trung gia đều đứng tại Long Hoa quốc tất cả gia tộc đỉnh đầu. Trần gia thì là chủ yếu thế lực trải rộng tại quân đội, trong gia tộc đã đi ra 10 tên tướng quân, hiện tại gia chủ từng nhậm thượng tướng, hiện tại Long Hoa mỗi cái trong quân khu tướng lãnh, không ít đều đã từng là hắn một tay để bật lên. Tuy nhiên tại kinh tế tại trong tứ đại gia tộc lúc đấy, nhưng rốt cuộc nắm giữ lấy quân đội to lớn nhân mạch, hơn nữa còn có mấy tên đương nhiệm tướng quân, cho nên thực lực tổng hợp hàng thứ hai. Nô gia thì là liên quan đến tài chính nghề ngân hàng cùng dệt vải nghiệp, có thể nói Long Hoa dệt vải nghiệp chính là do Nô gia phát triển, đồng thời lũng đoạn đến bây giờ. Mà Lý gia chủ yếu là làm đối ngoại mậu dịch, lũng đoạn lấy Long Hoa hơn phân nửa cảng cầu, gia tộc danh nghĩa đi biển tàu chở hàng không đếm hết, mà lại cùng không ít quốc gia lãnh đạo cấp cao đều có quan hệ tốt đẹp. Nô Tùng không nghĩ tới Trung Thiến lại là kinh đô Trung gia người, tuy nhiên hôm qua hắn nghe Trung Thiến nói, Trung Thiến là cái tư sinh nữ, thụ đến gia tộc bên trong bài xích. Nhưng vô luận như thế nào, dù sao cũng là Trung gia huyết mạch, cho nên Trung Thiến thân phận địa vị cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá Ngô Tùng cũng sẽ không vì này mà cảm thấy có cái gì áp lực, rốt cuộc hắn rõ ràng thực lực của mình, trước thực lực tuyệt đối, dù là ngươi quyền thế ngập trời, dù là ngươi phú khả địch quốc, có thể ngươi sinh tử, lại tại những cái kia tuyệt thế cao thủ một ý niệm. Nhưng Ngô Tùng cũng biết, giống kinh đô tứ đại gia tộc khổng lồ như vậy thế lực, trong gia tộc nhất định có không ít cao thủ tọa trấn, thậm chí có hóa cảnh cao thủ, cũng chẳng có gì lạ. Ngô Tùng âm thầm suy nghĩ lấy, chỉ cần không gặp được hóa cảnh, hắn tự tin toàn bộ Long Hoa không có nhiều người có thể làm sao hắn. Chỉ là hắn không rõ ràng Trung Thiến đến cùng gặp phải cái gì nỗi niềm khó nói, cũng không biết Trung Thiến là Trung gia dòng chính vẫn là bảng chi đây hết thảy, cũng chỉ có đi kinh đô, nhìn thấy Trung Thiến sau mới có thể biết. Trung gia thì sao, ta hiện tại liền lên đường đi kinh đô Trung gia. Trình Vô Song gặp Ngô Tùng có chút xúc động, đuổi vội vàng khuyên nhủ, Ngô Tùng, ngươi tỉnh táo một chút, coi như ngươi muốn đi Trung gia, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi lộ mãng như vậy đi qua, không chỉ có không làm được sự tình, còn có thể cho Trung Thiến mang đến phiền phức. Ngô Tùng nghe Trình Vô Song lời nói, cũng cảm thấy mình là quan tâm sẽ bị loạn, quá mức xúc động. Trình Vô Song tiếp tục nói, mà lại, hiện tại đều là suy đoán của chúng ta, cụ thể đến cùng là cái gì tình huống, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngô Tùng, không bài trừ Trung Thiến là thật muốn rời đi cuộc sống ở nơi này. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta cũng không cần đi quấy rầy nàng. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, ta cũng phải nghe Thiến Thiến chính miệng nói ra. Tại Ngô Tùng tâm lý, Trung Thiến đã là nữ nhân của hắn, trừ Trung Thiến tự nguyện rời đi, Ngô Tùng không biết cho phép bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đến phá hư hắn cùng Trung Thiến quan hệ. Trình Vô Song nhìn lấy Ngô Tùng khẩn trương như vậy Trung Thiến, một trận phức tạp tâm tình xông lên đầu. Ngô Tùng, ngươi là ưa thích Trung Thiến, đúng không? Ngô Tùng nhìn xem Trình Vô Song, sau đó đem Trung Thiến lưu cho hắn tờ giấy đưa tới. Trình Vô Song nhìn xong, kinh ngạc hỏi, hôm qua các ngươi, Thiến Thiến đã là nữ nhân của ta. Trình Vô Song cười khổ một tiếng, tâm lý một trận chua xót chi ý, ý vị thâm trường nhìn Ngô Tùng liếc một chút về sau, nói, Ngô Tùng, nếu như ngươi đi kinh đô tìm Trung Thiến, nhớ đến kêu lên ta, làm bằng hữu của nàng, nếu như Trung Thiến có phiền phức, ta không biết quanh tay đứng nhìn. Ngô Tùng gật gật đầu, chợt thở phào một hơi, duỗi người một cái, trên mặt cũng khôi phục ngày thường vẻ nhẹ nhàng. Đã quyết định đi kinh đô, cái kia cũng không cần phải lại sầu mi khổ kiểm. Ngô Tùng tin tưởng, đợi khi tìm được Trung Thiến, hết thảy đều sẽ giải quyết. Trình đội trưởng, ngươi có người thích sao? Ngô Tùng đột nhiên hỏi. Hỏi cái này làm gì? Ta chỉ là muốn biết, nữ nhân đối với mình ưa thích nam nhân, lại là một cái gì tâm thái, ngươi cũng rõ ràng, ta tại phỏng đoán lòng dạ đàn bà phương diện, là người ngu ngốc. Ta đây liền giúp không ngươi, ta còn không có ưa thích hơn người. Ngô Tùng mỉm cười, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng Trình đội trưởng đối với ta có như vậy chút ý tứ đây. Ngô Tùng, ngươi đừng quá tự luyến, đừng tưởng rằng Trung Thiến cái kia ngốc nha đầu thích ngươi, toàn thế giới nữ nhân đều sẽ thích ngươi. Ta Trình Vô Song tâm lý tưởng nam nhân, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, ngươi còn kém xa lắm. Hả? Vậy ta cứ yên tâm, đều nói phòng cháy phòng trộm phòng bản thân, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ cùng Trung Thiến bởi vì ta duyên cớ đem quan hệ chơi cứng, ta cũng không muốn Trung Thiến mất đi ngươi bằng hữu như vậy. Liên quan tới điểm ấy, ngươi yên tâm trăm phần. Đúng, ngươi không phải muốn giải lòng dạ đàn bà sao? Ta kiến nghị ngươi đi tìm Hàn Vô Danh, hắn ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Mà lại, ngươi muốn đi Trung gia, cũng có thể để Hàn gia ra tay giúp đỡ, ta tin tưởng Hàn gia hội có không ít Trung gia tin tưởng khí tức. Nô Tùng sau khi nghe xong khẽ nhíu mày đầu, sự kiện này hắn muốn chính mình đi làm, không muốn đem Hàn gia kéo vào. Rốt cuộc đó là kinh đô Trung gia, nếu có cái gì sai lầm, chỉ sợ toàn bộ Hàn gia đều phải tao ương, cho nên hắn cũng không tính đem hắn muốn đi Trung gia sự tình nói cho Hàn Liệt Phong. Bất quá, tìm Hàn Vô Danh trò chuyện vài câu, hắn cảm thấy vẫn còn có chút cần thiết đưa đi Trình Vô Song, Nô Tùng liền bấm Hàn Vô Danh điện thoại, để Hàn Vô Danh đến Lam Thủy Loan tìm hắn. Hàn Vô Danh chính ở phi trường đưa Hàn Thiên Tuyết, sau đó cùng Nô Tùng hẹn xong giữa trưa gặp mặt. Tắt điện thoại, Nô Tùng cầm lấy Trung Thiến viết xuống tờ giấy, thận trọng cất kỹ, sau đó tự đủ, Thiên Thiến, đừng tưởng rằng ngươi lưu cái chữ điều liền muốn cùng ta chia tay, ta còn không có đáp ứng đâu. Đơn giản ăn vài thứ về sau, Nô Tùng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công liệu thương. Hắn tâm lý rõ ràng, lần này đi kinh đô, rất có thể tha cho không có mấy cái trận đại chiến, cho nên hắn phải bảo đảm chính mình tại toàn thịnh trạng thái, đi giải quyết Trung Thiến nỗi niềm khó nói. Tuy nhiên thân thể của hắn khôi phục năng lực mạnh biến thái, có thể Sở Vân Hào dù sao cũng là hóa cảnh, Nô Tùng nội thương không phải một ngày hai ngày có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Ngô Tùng chợt nhớ tới Hàn Thiên Tuyết, nếu như có thể để Hàn Thiên Tuyết giúp mình giải xích kim độc, vậy hắn đối kinh đô hành trình thì càng có lòng tin. Đáng tiếc Hàn Thiên Tuyết đã rời đi, mà lại cho mình giải độc sự kiện này rất là bài xích. Ngô Tùng cau mày một cái, thầm nghĩ, nhìn đến lần này đi kinh đô về sau, đang tìm Trung Thiến trước đó, không chỉ có muốn tới đặc sự cục, còn có cần phải đến Long Viêm tổng bộ đi tới một lần, không chừng có thể nắm lấy cơ hội, đem chính mình xích kim độc giải hết. Chừng 10 giờ sáng thời điểm, Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên đi vào Ngô Tùng trong nhà. Gặp lại Nhậm Hân Nhiên, Ngô Tùng cảm giác có chút xấu hổ, rốt cuộc ngay tại trước đây không lâu, hắn thân sử nam kem chút bị Nhậm Hân Nhiên cướp đi. Mà bây giờ, hắn đã cùng Trung Thiến có giường che sự tình. Nhiên Nhiên, ngươi tại sao tới đây? Ta ở nhà đợi nhàm chán, thì ra tới tìm ngươi đi. Nhậm Hân Nhiên ngồi đến trên ghế salon, quan sát bốn phía, hỏi, Trung lão sư còn chưa có trở lại sao? Còn không có, chỉ một mình ta ở nhà, đúng, ngươi nghỉ hè làm việc làm xong sao thì đi ra chơi, ngươi ba biết ngươi đi ra sao? Xin nhờ, đại học nơi nào còn có cái gì nghỉ hè làm việc, lại nói, ta là tới tìm ngươi, cha ta đương nhiên yên tâm ta đi ra. Nô Tùng thầm nghĩ, muốn là đại sư huynh biết, hắn nữ nhi này suýt nữa đem sư đệ của hắn cho đẩy ngược, đoán chừng nói cái gì cũng sẽ không lại thả nàng đi ra. Sư huynh yên tâm, ta có thể không yên lòng, xã hội bây giờ loạn như vậy, Nhiên Nhiên ngươi lại như thế xinh đẹp, khó đảm bảo hội có người nào gặp sắc này lòng tham, ta nhìn về sau ngươi vẫn là ít đi ra ngoài đi. Nhậm Hân Nhiên ngon ngọt cười, làm sao đống nhiên quan tâm ta như vậy, cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi. Ta là trưởng bối của ngươi, quan tâm vãn bối cũng là nhân chi thường tình nha. Không cho phép lại nói ngươi nói trưởng bối của ta nếu như vậy, ngươi có thể lớn hơn ta mấy tuổi, ngươi cùng ba ta là sư huynh đệ, cái kia là quan hệ của các ngươi. Ta theo ngươi, coi là chuyện khác. Lại nói, ngươi nơi nào có một trưởng bối dáng vẻ, đừng ở chỗ này đựng kẻ cả. Nhậm Hân Nhiên đối nàng cùng Ngô Tùng bối phận rất là phản cảm, rốt cuộc nàng đã hướng Ngô Tùng thổ lộ, mà lại kém chút được chu công chi lễ. Nghĩ đến ngày đó chẳng cảnh, Nhậm Hân Nhiên vẫn như cũ thẹn thùng không thôi, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra to gan như vậy sự tình. Lén lén liếc Ngô Tùng một mắt, Nhậm Hân Nhiên hỏi, Ngô Tùng, ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại khách sạn sự tình sao? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 88, tiến về kinh đô. Khách sạn sự tỉnh. Chuyện gì a? Ta mới phát hiện, ta sau khi bị thương rất nhiều việc đều nghĩ không ra. Nô Tùng giả thành hồ đồ tới. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong biến sắc, tranh thủ thời gian sờ sờ Ngô Tùng cái chán, hỏi, có phải hay không đầu thụ thương, muốn không phải đi bệnh viện làm kiểm tra à? Gặp Nhậm Hân Nhiên quan tâm như vậy chính mình, Ngô Tùng tâm lý ngầm cười khổ. Nếu như là trước đó, hắn ngược lại là không ngại cùng Nhậm Hân Nhiên trên ra vài câu, nhưng bây giờ hắn lòng tràn đầy đều là trung tiến, cái nào còn có tâm tình cùng nữ hài tử khác trêu chọc đồng thời, Ngô Tùng cũng sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Hắn hiểu được Nhậm Hân Nhiên tâm tư, nhưng hắn lại không muốn làm trễ nãi Nhậm Hân Nhiên. Chỉ là cự tuyệt, hắn có chút nói không nên lời. Không dùng, đoán chừng qua mấy ngày liền sẽ tốt. Sau đó, hai người rơi vào trầm mặc. Ngô Tùng, Nhậm Hân Nhiên dẫn đầu nói, đã không nhớ rõ chuyện ngày đó, cái kia ta hiện tại lặp lại lần nữa, ta ưa thích ngươi. Nhìn qua Nhậm Hân Nhiên cái kia linh động đôi mắt đẹp, Ngô Tùng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại, hắn cúi đầu xuống, nói, Nhiên Nhiên, thực, ta đã có người thích. Ta biết, ngươi ưa thích Trung lão sư, thế nhưng là cái này cũng không làm cho ta đình chỉ đối ngươi ưa thích. Ngô Tùng, ta tin tưởng ta cũng sẽ để ngươi thích ta. Nhậm Hân Nhiên ánh mắt rất là kiên định. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, ngươi như thế xinh đẹp, truy ngươi người nhất định không ít, so ta ưu tú cũng không phải số ít, làm gì ở ta nơi này trên một thân cây treo cổ. Đây là chuyện của ta, không mượn ngươi xem bảo. Ta nhận định sự tình, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói xong, Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên tại Ngô Tùng trên mặt hôn một cái, sau đó đắc ý cười một tiếng, ta về nhà trước. Nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên bóng lưng, Ngô Tùng sờ sờ mặt mình. Lấy cảnh giới của hắn, nếu như muốn né tránh, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có tránh. Ngô Tùng thầm mắng mình hỗn đản, bất quá ngay sau đó lại vì chính mình giải vây lên. Hắn là nam nhân thói hư tật xấu cũng là không chịu được dụ hoặc, riêng là Nhậm Hân Nhiên mỹ nữ loại này cấp bậc. Thở dài một hơi, Ngô Tùng ngược lại là bắt đầu hâm mộ lên Hàn Vô Danh tới. Hàn Vô Danh có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng cùng nhiều nữ nhân duy trì quan hệ mờ mờ, điểm này, Ngô Tùng mặc cảm. Buổi trưa, Hàn Vô Danh mới chạy tới. "Ngô Tùng, tìm ta có chuyện gì a?" Ngô Tùng nhìn thấy Hàn Vô Danh, hỏi, "Tiểu Hàn, ngươi là làm sao làm được dòng chơi bụi hoa nhưng lại để lương tâm phía trên không có trở ngại?" Hàn Vô Danh bị hỏi sững sờ, hắn không biết Ngô Tùng hỏi như vậy là có ý gì, giống như là chỉ trích, có thể nghe khẩu khí, lại như là khiêm tốn tỉnh giáo. "Ngô Tùng, ta không có nghe quá hiểu." Ngô Tùng khoát khoát tay, tính toán, thì coi như ta không có hỏi. "Ta tìm ngươi đến, là muốn theo ngươi mượn chiếc xe. Quan hệ của chúng ta còn nói cái gì mượn, ngươi nhìn lên cái nào chiếc, trực tiếp lái đi là được." "Đúng, ngươi mượn xe làm gì, có phải hay không đi cua gái đẹp, vậy ngươi nhất định muốn lái một xe BMW nút xe, xe của ngươi càng tốt, cua được mỹ nữ chất lượng càng cao. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi, ta như thế chính trực một lòng người, làm sao lại đi cua gái đẹp?" Hàn Vô Danh nhìn Ngô Tùng một bản nghiêm túc dáng vẻ, thầm nghĩ, ngươi Ngô Tùng muốn là một lòng, cái kia ta chính là tình thánh. Hắn một mực thì cho rằng, Ngô Tùng cùng Trung Thiến, Nhậm Hân Nhiên, còn có Trình Vô Song có mập mờ không rõ quan hệ, thậm chí cùng Nhậm Hân Nhiên cô Phan Cẩm Liên cũng quan hệ không ít. Mấy cái này đều là cực phẩm mỹ nữ, mỗi cái đều có chính mình đặc sắc, cũng đều là Hàn Vô Danh đã từng mục tiêu theo đuổi, có thể đều không ngoại lệ, đều bị Ngô Tùng nhanh chân đến trước. Hiện tại Hàn Vô Danh có chút minh bạch vì cái gì vừa mới Ngô Tùng hỏi như vậy, nguyên lai là Ngô Tùng cảm thấy đồng thời cùng nhiều mỹ nữ như vậy mập mờ lấy, lương tâm phía trên có chút quá không đi. Hàn Vô Danh rõ ràng phía dưới cú họng, nói ra, "Ngô Tùng, nam nhân là giống được động vật, có bản năng của động vật cùng bản tính, cái kia chính là nhiều hơn chiêm hữu dáng người cùng hình dạng đều xuất chúng giống cái, đây là thiên nhiên quy luật, ngươi không cần vì loại sự tình này cảm thấy lương tâm bất an. Ngươi không phải đã từng nói, muốn đem ngươi ưu tú gen trình độ lớn nhất truyền bá ra sao, muốn phải hoàn thành cái này mục tiêu, tự nhiên cần đông đảo gen ưu tú mỹ nữ đến phối hợp." Ngô Tùng nghe không hiểu ra sao, "Ngươi đây là đâu cùng cái nào a, ta chỉ là muốn mượn chiếc xe mà thôi, làm sao kéo xa như vậy? Vậy ngươi là muốn Porsche vẫn là Land Rover? Tùy tiện cái gì đều được." "Vậy liền Land Rover à, mở ra bá khí, không gian cũng rộng rãi, thích hợp nhất đang chơi xe chấn." Ngô Tùng liếc Hàn Vô Danh liếc một chút, "Ngươi trừ cả ngày nghĩ đến giao phối loại chuyện đó, sẽ còn muốn khác sao, có phải hay không tục dương thảo ăn nhiều, tinh lực quá thừa à?" Hàn Vô Danh cười đắc ý, "Nói lên cái này ta còn thực sự phải thật tốt cảm ơn ngươi, từ khi dùng tục dương thảo, ta quả thực thành kim thương không ngã một đêm thất thứ lang, trong nhà mấy cái người hầu gái đều đối với ta bội phục không thôi, mà lại gần nhất ta cua lên một cái nước ngoài cô nàng, cũng đem nàng chỉnh ngoan ngoãn, vì Trung Quốc nam nhân dương mi thổ khí. Nói ít những thứ vô dụng này, ta ngày mai cần dùng xe, buổi tối đưa tới cho ta đi." Ngô Tùng đối Hàn Vô Danh phong lưu sự tình không có hứng thú, hắn thậm chí có chút hối hận đem Hàn Vô Danh trị hết bệnh. "Không có vấn đề, bất quá ngươi rốt cuộc muốn đi đâu a?" "Ta đi kinh đô." Hàn Vô Danh nghe xong, lập tức hưng phấn lên, "Kinh đô? Kinh đô có thể là địa phương tốt, long hoa mỹ nữ đất tập trung à, như vậy đi, dù sao ta cũng không có việc gì, theo ngươi cùng nhau đi đi." "Ta là đi làm việc, ngươi đi theo làm gì?" Ngô Tùng cũng không muốn mang theo Hàn Vô Danh cái này vướng nhíu. "Ngươi làm chuyện của ngươi, ta cua ta cô nàng, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Mà lại ta có thể cho ngươi miễn phí làm tài xế, ngươi tại kinh đô tất cả phí dụng, ta cũng đều ra, điều kiện như vậy thế nào?" Ngô Tùng suy nghĩ một chút, gật gật đầu, "Cái kia quyết định như vậy, sáng mai thì xuất phát." "Được rồi, ngày mai liền bắt đầu kinh đô liệp diễm hành trình." Hàn Vô Danh hưng phấn mà vỗ xuống trường. Sau đó, hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa, liền mỗi người về nhà vì kinh đô hành trình làm chuẩn bị. Ngô Tùng cũng không có chuẩn bị kêu lên Trình Vô Song, hắn sợ đến thời điểm cùng Trung gia có cái gì xung đột, để Trình Vô Song bị thương tổn. Buổi tối, hắn do dự thật lâu, vẫn là cho Nhậm Hân Nhiên phát cái ngoại trạng, nói cho Nhậm Hân Nhiên, hắn muốn đi kinh đô mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, Hàn Vô Danh thì mở ra cái kia chiếc bá khí Land Rover đi vào Lam Thủy Loan, nối liền Ngô Tùng về sau, liền quay đầu xe, hướng về kinh đô phương hướng chạy tới. Tiến thành khoảng cách kinh đô có hơn 400 cây số, lái xe lời nói, hơn 3 giờ liền có thể đạt tới kinh đô khu vực. Lên cao tốc về sau, Hàn Vô Danh đem xe lái thật nhanh, hận không thể sớm đi đến kinh đô, cùng kinh đô các mỹ nữ hòa mình đợi đến khoảng cách kinh đô còn có mấy chục cây số địa phương, theo bên cạnh làn xe đuổi theo một cỗ màu đỏ phe ra gì. Trong nháy mắt đem Hàn Vô Danh Land Rover vượt qua đi. Dựa vào, dám vượt ta xe. Hàn Vô Danh đạp cần ga, lập tức đuổi theo. Chiếc phe ra gì kia người điều khiển, gặp mới vừa rồi bị hắn vượt qua Land Rover vậy mà đuổi tới, thông qua cửa sổ xe nhìn một chút Hàn Vô Danh, hướng Hàn Vô Danh so cái ngón giữa về sau, lại ra tốc hướng về phía trước mà đi. Hàn Vô Danh cái nào chịu đựng được dạng này khiêu khích, chửi một câu về sau, lại lần nữa đem Land Rover tốc độ đề cao. Có thể cuối cùng vẫn bị phe ra gì xa xa đánh ở phía sau. Hàn Vô Danh vỗ tay lái, nói, sớm biết thì mở chờ, cái này Land Rover khác đều tốt, cũng là đua xe không được. Ngươi không phải muốn coi cái này Land Rover là di động pháo phòng nha, còn quản cái gì tốc độ nhanh chậm. Nô Tùng lười biếng nói câu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhanh buổi trưa, liền đã đến kinh đô khu vực, xuống cao tốc về sau, Hàn Vô Danh liền hướng đặt trước tốt gian phòng khách sạn mà đi. Bất quá làm hắn buồn bực là, kinh đô giao thông tình huống thực sự quá tệ, theo cao tốc đến khách sạn, trọn vẹn mở gần 2 giờ xe. Vừa đến khách sạn, hai người liền không kịp chờ đợi chọn món ăn, ăn như hổ đói địa nhét đầy cái bao tử. Hàn Vô Danh định là cái hào hoa căn hộ, hai phòng ngủ một phòng khách bố cục, hai người trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Các loại khoảng 5 giờ chiều, Nô Tùng gặp Hàn Vô Danh còn đang ngủ, liền một mình tại chung quanh quán rượu dạo chơi. Đây là hắn xưa nay thói quen, đến một nơi xa lạ, tất nhiên sẽ trước đem hoàn cảnh chung quanh làm quen một chút. Chờ hắn đi dạo trở về, Hàn Vô Danh đã tỉnh lại. "Nô Tùng, đi đi đi, ra ngoài dạo chơi. Ta vừa đi dạo một vòng, chính ngươi đi thôi. Ta nói là, chúng ta đi ăn một chút gì, sau đó đi hộp đêm cảm thụ phía dưới kinh đô sống về đêm. Ăn đồ vật có thể, hộp đêm coi như." "Nô Tùng, cái nào có nam nhân không đi hộp đêm, cùng đi chứ, ta mời ngươi uống rượu." Nâng lên uống rượu, Nô Tùng liền thay đổi chủ ý, hắn gật đầu nói, "Tốt, ta cũng muốn uống rượu." "Cái này đúng." Hai người tại khách sạn tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền đi kinh đô lớn nhất hộp đêm, Kim Cương Thiên Đường. Kim Cương Thiên Đường ở vào kinh đô Tây Ngoại ô, tuy nhiên khu vực có chút hẻo lánh, nhưng danh khí khá lớn, có thể nói tại toàn bộ Long Hoa đều sắp xếp trước ba sàn đêm. Hai người tới Kim Cương Thiên Đường cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bãi đỗ xe quả thực giống như là xe sang trọng triển lãm hội, giá trị 1 triệu xe bất quá là bình thường nhất. Mà lại theo biển số xe cũng đó có thể thấy được, tới nơi này tiêu phí hưởng thụ, trừ kinh đô người bên ngoài, còn có không ít người bên ngoài đặc biệt tới. Hàn Vô Danh nhìn lấy Kim Cương Thiên Đường cửa lớn, nói ra, nghe nói nơi này tiểu thư đều là mở ra 1 triệu cấp xe sang trọng tới làm, bởi vậy có thể thấy được, nơi này tuyệt đối là mỹ nữ trại tập trung, đi thôi, chúng ta đi lãnh hội phía dưới kinh đô mỹ nữ phong thái. Nô Tùng nghe xong liền tiểu thư đều mở hơn 1 triệu cấp xe sang trọng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đối cái này Kim Cương Thiên Đường ngược lại là có mấy phần lòng hiếu kỳ. Vừa vào cửa, rộng rãi hành lang hai bên các trạm một hàng thỏ nữ lang tiếp khách, mỗi cái đều lộ ra chân bóng bắp đùi, tạo thành lóa mắt cặp đùi đẹp trợn. Mỗi có khách quang lâm liền theo thứ tự túi đầu hoang lên, lộ ra trước ngực khe rãnh. Cuối hành lang, có cái bên trong mặc bikini, bên ngoài chỉ mặc một bộ trong suốt váy sa mỏng, khuôn mặt xinh đẹp phụ nữ, tại to lớn kim sắc lồng chim bên trong giãy giụa khêu gợi thân thể, đem hết khả năng kích động nam tính hormone đi qua lồng chim, là cái gần ngàn mét bình phương đại sảnh. Trong đại sảnh ánh đèn tối tăm, đèn lồng lấp lóe, đinh hai nhức có cơm nhạc dự gần, mỗi một cái trọng âm đều phảng phất là đập vào trái tim của người ta phía trên. Trong đại sảnh ở giữa là cái tê đài, trên đài 10 cái vũ nữ ăn mặc bại lộ, mặt mày ngậm xuân, cực điểm dụ hoặc vặn vẹo vòng eo. Có thể nhìn ra, những thứ này vũ nữ đều có thâm hậu vũ đạo bản lĩnh, mỗi cái động tác đều rất chuyên nghiệp. Tê đài trung quanh trong sàn nhảy đứng đầy giống như điên cuồng nam nữ, tại âm nhạc lôi kéo dưới hết sức phát tiết tăng cao tâm tình. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh tìm chỗ ngồi, điểm mấy bình rượu sau liền nhìn trung quanh. Hàn Vô Danh là đang tìm kiếm có thể bắt chuyện mỹ nữ, Nô Tùng thì là theo thói quen quan sát hoàn cảnh, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua tê trên đài vũ nữ cái kia mê người dán múa. Lúc này, cách đó không xa một màn gây nên Nô Tùng chú ý, một cái nữ hầu người không cẩn thận đem rượu hất tới một người khách trên thân, bồi bàn càng không ngừng cúc cung xin lỗi, có thể khách nhân kia lại không buông tha, thậm chí đối phục vụ viên kia động thủ động tức lên. Loại sự tình này tại sàn đêm là nhìn lắm thành quen, nhưng làm Ngô Tùng nhìn đến nữ hầu người mặt lúc, không khỏi lên thương tiếc chi ý mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 89, ngươi có thể thu lưu ta sao? Cô bé này có một đôi thanh tịnh ánh mắt, giống như một dòng thanh tuyển, tinh khiết mà sáng ngời. Hơi có vẻ non nớt gương mặt tuy nhiên vốn mặt hướng lên trời, nhưng ngũ quan tinh xảo, da thịt càng là trắng non trắng hơn tuyết. Riêng là lúc này, nàng bao hàm áy náy cùng ủy khuất ánh mắt, điềm đạm đáng yêu, làm cho người không khỏi hội dâng lên một loại đem nàng ôm vào lòng, thật tốt bảo vệ dục vọng. Hàn Vô Danh cũng nhìn xuống bên kia, sau đó đối Ngô Tùng nói, nơi này là kinh đô, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút tốt. Nếu như ngươi ra tay giúp đỡ, trêu chọc kinh đô cái kia công tử ca, đoán chừng cô bé này liền công tác đều lại bởi vậy vứt bỏ. Mà lại loại chuyện này tại sàn đêm thực sự quá phổ biến, nàng tới nơi này làm việc, cũng cần phải có bị chiếm tiện nghi giác ngộ. Ngô Tùng tự nhiên rõ ràng điểm ấy, hắn đã sớm nghe nói, không đến kinh đô không biết mình con nhỏ, không xuống giang nam không biết mình nhiều nghèo thuyết pháp. Kinh đô là Long Hoa trung tâm chính trị, ngươi tùy ý gặp phải một người, cũng có thể có ngươi không tưởng tượng được bối cảnh cùng thế lực. Nô Tùng cũng có chút do dự, hắn đến kinh đô có rất nhiều sự tình muốn làm, không muốn phức tạp. Nhưng khi hắn nhìn đến cái kia cái khách nhân càng thêm không kiêng nể gì cả, cùng nữ hải cái kia bất lực ủy khuất ánh mắt, hắn có chút ngồi không yên. Hắn đứng dậy, không để ý Hàn Vô Danh ngăn cản, đi đến nữ hải kia bên người, đối cái kia cái khách nhân lạnh lùng nói, "Vương nàng ra." Người kia trên dưới dò xét phía dưới Ngô Tùng, cười nói, "Ngươi là ai? Mắc mớ gì tới ngươi?" Ngô Tùng không có đáp lời, mà chính là đưa tay tại tay của người kia trên cổ tay bóp, người kia đau kêu một tiếng, buông ra nữ hải cánh tay. "Thao, ngươi tờ mở dám động lão tử." Người kia vụt một chút đứng lên, đi cùng với hắn mấy người cũng đồng thời đứng lên, tùy thời chuẩn bị đối Ngô Tùng độc thủ. Hàn Vô Danh gặp muốn đánh lên, vội vàng đi tới, nói, "Các vị đại ca, cô bé này là bằng hữu của chúng ta, cho chút thể diện, đừng làm khó nàng." Mặt mũi, "Ngươi tờ mở tính là cái gì, Lan?" Hàn Vô Danh tại Yến Thành cũng là kể đến hàng đầu công tử ca, cho tới bây giờ không ai dám như thế nói với hắn hung ác lời nói, hắn thần sắc cứng lại, vừa muốn mắng lại vài câu, đột nhiên nhận ra, cái này người cũng là tại đường cao tốc phía trên, lái phe ra di siêu hắn xe, còn đối với hắn dựng thẳng ngón giữa ra hỏa. "Nguyên lai là tiểu tử ngươi, còn nhớ rõ hôm nay ngươi siêu chiếc kia Land Rover sao?" Người kia sững sờ, sau đó nhớ tới, cười nhạo nói, "Nhớ đến, thì sao?" Hàn Vô Danh cười lạnh một tiếng, nâng lên hai tay xông lấy người kia so hai cái ngón giữa, "Cái kia ta hiện tại trả lại cho ngươi." Người kia thấy thế, không những không giận mà còn cười. Rất lâu không ai dám tại ta Ngô Lỗi trước mặt phách lối như vậy, hôm nay ta thì để cho các ngươi biết, ta Ngô Lỗi không phải dễ chơi. Nói xong, thì bắt chuyện hắn mấy cái người bằng hữu muốn động thủ. Ngô Thiếu bất giận. Lúc này, một tên mặc lấy tây phục nam nhân đi tới, cản đến Ngô Lỗi trước mặt, cười rạng rỡ mà nói, "Ngô Thiếu, ngài giảm nhiệt, xảy ra chuyện gì?" "Tiểu Lưu, ta bất quá là trêu chọc tiểu muội của các ngươi, hai cái này ngu ngốc muốn anh hùng tứ mỹ." "Cái này người là Kim Cương Thiên Đường quản lý, đã ở chỗ này đợi chừng 10 năm, đối kinh đô công tử ca cơ hồ là như lòng bàn tay." Gặp Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh hai người lạ mặt vô cùng, liền hỏi, "Hai vị không phải khách quen của nơi này à, không biết là nhà nào công tử?" "Chúng ta không phải cái gì công tử, chỉ là không vừa mắt hắn khi dễ ta bằng hữu." Tiểu Lưu nhìn một chút tên kia tránh sau lưng Ngô Tùng nữ hầu người, theo rồi nói ra, "Hai vị chỉ sợ không biết vị này Ngô Thiếu à, hắn nhưng là kinh đô Ngô gia người, các ngươi không trọng nổi, còn không mau cùng Ngô Thiếu xin lỗi." Hắn hiện tại cũng không mò ra Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh đường đi, cho nên không dám đem lời nói quá ác, chỉ muốn đem việc này hòa bình giải quyết hết. Ngô Tùng sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, không nghĩ tới vừa tới kinh đô thì đụng phải bốn người của đại gia tộc. "Cái kia nói xin lỗi, hẳn là hắn đi." Ngô Tùng nói ra, "Để cho ta xin lỗi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Ngô Lỗi là cái gì thời điểm cùng ngươi thấp quá mức. Nhìn đến gần nhất ta an phận chút, để kinh đô người đều quên mình Ngô Lỗi là nhân vật nào." Nói xong, Ngô Lỗi xách mở chai rượu thì hướng Ngô Tùng đầu đập xuống. Ngô Tùng nhìn hắn thủ pháp thành thạo, nhìn đến không dùng một phần nhỏ bình rượu đập người. Ngô Lỗi bá khí địa đập xuống, nhưng lại không nghe thấy bình rượu đập vào đầu thanh âm, tập trung nhìn vào, không biết cái gì thời điểm, bình rượu đã chạy đến Ngô Tùng trong tay. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bình một tiếng, bình rượu tại trên đầu của hắn nở hoa, nhất thời hiến máu lẫn vào loại rượu. Theo mặt của hắn thì chạy xuống. "Thao, dám đánh ta, ta con mẹ nó hôm nay giết chết ngươi." Ngô Lỗi lại cơ lấy một cái bình rượu, hắn mấy cái người bằng hữu cũng ào ào xông tới. Ngô Tùng biết đối phương là Ngô gia người, cho nên cũng không muốn để Hàn Vô Danh xuất thủ, miễn cho về sau Ngô gia gây sự với Hàn gia, sau đó hắn đem Hàn Vô Danh cùng cái tiện nữ hải về sau đẩy, đem hai người đẩy ra vòng chiến, một thân một mình lên chiến. Mấy cái này bị tiểu sắc móc sạch thân thể công tử ca, làm sao là Ngô Tùng đối thủ, bất quá là 5-6 giây, mấy người liền bị Ngô Tùng đánh ngã. Mà cầm đầu Ngô Lỗi, tức thì bị Ngô Tùng đặc thủ đối đãi. Trên đầu hết thể chịu ba bình rượu, máu me đầy mặt, nhìn lấy thê thảm không gì sánh được. Tiểu Lưu gặp Ngô Thiếu bị đánh thảm như vậy, vội vàng bắt chuyện bảo an tới, nhưng hắn rất cẩn thận cũng không có mệnh lệnh bảo an vì Ngô Lỗi ra mặt, chỉ là đem Ngô Lỗi bảo vệ mà thôi. Hắn có suy đoán của mình, hắn nói cho đối phương biết, Ngô Lỗi là Ngô gia người, đối phương còn dám như thế đối Ngô Lỗi ra tay đánh nhau, vậy khẳng định có chỗ ỷ lại. Hai phe đều là hắn gây nhân vật không tầm thường, hắn cũng chỉ đành làm hòa sự lão. Nhưng Ngô Lỗi ở chỗ này bị đánh, nếu như hắn không làm vài việc biểu thị một chút, khẳng định sẽ gây nên Ngô Lỗi không nhanh. Hắn một chút cân nhắc, đối Ngô Tùng nói ra, "Ngươi chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này? Cũng không nhìn một chút nơi này là người nào chẳng tử, ở chỗ này náo sự thì không sợ phiền phức sau phiền phức tìm tới trên đầu sao?" Ngô Tùng lười nhắc cùng cái kia tiểu Lưu tốn nhiều miệng lưỡi, đối Ngô Lỗi nói ra, "Nếu như ngươi không phục, cứ việc tới tìm ta, đúng, ta gọi Ngô Tùng." Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Ngô Lỗi làm sao để Ngô Tùng cứ như vậy đi, hắn cơ lấy một cái bình rượu, hướng về Ngô Tùng sau gáy liền ném đi qua. Ngô Tùng dường như cái hốt mở to mắt đồng dạng, xoay tay lại đem rượu bình tiếp được, sau đó hơi vung tay, bình rượu lần nữa nện đến Ngô Lỗi trên đầu, Ngô Lỗi rốt cục gánh không được, trực tiếp ngất đi. Tiểu Lưu thấy thế, vội vàng bắt chuyện bảo an giúp đỡ đem Ngô Lỗi mang lên trên xe, hướng bệnh viện đưa đi. Sau đó, hắn nhìn xem Ngô Tùng, nói: "Vị tiên sinh này, ta không biết người rốt cuộc là ai, bất quá người gây ra đại họa." Ngô Tùng nhún nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng, nói: "Ta là phòng vệ chính đáng mà thôi, cũng không thể bị đánh không hoàn thủ đi. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta." Một mực không lên tiếng nữ hải kia đi đến Ngô Tùng trước mặt, cúi đầu, trên mặt đều là vẻ áy náy. "Không sao, giống hắn người như vậy, cũng là thiếu khuyết giáo huấn. Ngươi thế nào?" "Không có sao chứ." Nữ hài lắc đầu, sau đó nhìn xuống cái kia đại sảnh quản lý, thật sâu cúc không người, "Lưu quản lý, thật xin lỗi." "Ai, ngươi là chúng ta Kim Cương Thiên Đường người, lẽ ra ta cái kia vì ngươi làm chủ, bất quá rốt cuộc đó là Ngô Thiếu, liền lao bản của chúng ta cũng không dám gây nhân vật, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ chức rời đi đi." "Lưu quản lý, ta lại không phạm sai lầm, tại sao muốn để cho ta đi, ta về sau thật tốt làm, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy." Nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, "Ta cũng là vì ngươi tốt, ta là sợ Ngô Thiếu lại tới tìm ngươi phiền phức, như vậy đi, ta phát thêm ngươi nửa tháng tiền lương, ngươi đi nhanh lên đi." Nói xong, Lưu quản lý quay đầu liền rời đi. Nô Tùng không có nghĩ đến cái này đại sảnh quản lý đối thuộc hạ vẫn rất có nhân tình vị, lập tức đối với hắn ấn tượng đổi mới không ít. Hắn hướng Hàn Vô Danh vẫy tay, các loại Hàn Vô Danh đi tới về sau, hỏi: "Trên người ngươi có bao nhiêu tiền?" Hàn Vô Danh không biết Nô Tùng hỏi cái này làm gì, móc bóp ra nhìn một chút, đại khái 3-4 ngàn đi. Nô Tùng đoạt lấy Hàn Vô Danh ví tiền, đem tiền bên trong tất cả đều móc ra, đưa cho nữ hải, nói: "Là ta làm hại ngươi ném công tác, ngươi cầm lấy chút tiền đấy, lại đi tìm phần công việc a, đừng ở sàn đêm đợi." "Không được không được, ta sao có thể muốn tiền của ngươi a, ngươi vì cứu ta, đã gây cái kia Nô thiếu, là ta hại ngươi, đại này muốn chết." Nô Tùng cười ha ha: "Kia là cái gì Nô thiếu không làm gì được ta, tiền này ngươi cầm lấy, dù sao cũng không phải tiền của ta, ngươi coi như là mua sổ số chúng thường đi." Bên cạnh Hàn Vô Danh im lặng nhìn lấy Nô Tùng, nói ra: "Nô Tùng, ngươi cái này không có suy nghĩ, ngươi cầm tiền của ta cua gái đẹp, còn nói lời như vậy. Ngươi không phải nói, kinh đô tất cả phí tổn đều là ngươi tới đó sao, vậy cũng là bên trong, ngươi có ý kiến?" "Ta không ý kiến, ngươi cao hứng là được." Hàn Vô Danh đương nhiên sẽ không tâm thái chút tiền đấy, chỉ là hắn nhìn lấy nữ hài kia, càng xem càng thuận mắt, đúng là hắn nữa thích loại hình, hơn nữa nhìn lên manh manh thuần thuần, riêng là hiện tại khỏe mắt rưng rưng nước mắt, dáng vẻ đáng yêu, để Hàn Vô Danh thật nghĩ một tay lấy nữ hài ôm vào trong ngực. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ hài đối Ngô Tùng thiên ân vạn tạ địa cúi đầu, chính mình cái này bỏ tiền, lại ngay cả cùng cái kia nữ hài cơ hội nói chuyện đều không có. Hàn Vô Danh ngó ngó bốn phía người xem náo nhiệt, đối Ngô Tùng nói: "Chúng ta đi trước à, một hồi muốn là Ngô gia người tới thì phiền phức." Ngô Tùng cũng không muốn lại sinh chi tiết, gật gật đầu, hai người liền rời đi kim cương nhân ở giữa. Nhưng hắn phát hiện, nữ hải kia một mực tại đằng sau theo, hắn quay đầu lại hỏi nói: "Ngươi theo lấy chúng ta làm gì?" "Ngô tiên sinh, ta không có chỗ để đi, lúc trước thì là hướng về phía nơi này bao ăn bao ở mới qua làm việc, công việc bây giờ không, ta liền chỗ ở cũng không có." Ngô Tùng sau khi nghe xong đau cả đầu, không nghĩ tới chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm, vậy mà làm hại cô bé này không chỗ ở lại. "Vậy ngươi theo ta cũng vô dụng thôi, muốn không dạng này, ngươi tại phụ cận tìm quán chợ ở lại, chậm rãi lại tìm việc làm." Nữ hải cúi đầu, hai tay nắm bắt góc áo, không nói gì. Hàn Vô Danh lại nói: "Nô Tùng, ngươi xem người ta tiểu mỹ nữ như thế đáng thương, liền để nàng theo chúng ta đi à, đánh không còn cho nàng mở gian phòng." Nô Tùng liếc liếc một chút hai mắt sáng lên Hàn Vô Danh, nói: "Ta là sợ người ta bị ngươi cái này hoa hoa công tử khi dễ." Sau đó, lại đúng cái kia nữ hài nói: "Muốn không ta lại cho ngươi chút tiền, hẳn là đủ ngươi sinh sống một đoạn thời gian." "Không không không, ta không thể lại muốn tiền của ngươi." "Ngươi có thể thu lưu ta sao? Ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, dọn dẹp phòng ở, cái gì cũng có thể làm." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 90, tiểu bà mẫu. Nô Tùng bất đắc dĩ cười cười: "Ta đến kinh đô chỉ là làm một ít chuyện, chỗ nào cần người giặt quần áo nấu cơm. Đừng có lại theo chúng ta, thực, chúng ta đều không phải là người tốt lành gì, riêng là cái này lớn lên giống nữ nhân gia hỏa, chuyên môn thai họa tiểu cô nương." Hàn Vô Danh sau khi nghe xong làm giận dữ, làm sao chính mình nằm thẳng cũng trúng thương. "Nô Tùng, ta làm sao lại thai họa tiểu cô nương, ta đối mỗi nữ nhân đều là nỗ lực thật tình cảm." "Vậy ngươi thật cảm tình cũng quá tràn lan đi. Đi thôi, chúng ta hồi khách sạn đi." Hai người tiến vào trong xe, Hàn Vô Danh phát động xe hơi, nhịn không được hỏi: "Nô Tùng, đáng yêu như vậy một cái nữ hài tử, ngươi làm sao lại tuyệt tình như vậy?" Nô Tùng tự nhiên có ý nghĩ của hắn, nếu như hắn chỉ là đến kinh đô du ngoạn, cũng không để ý lại giúp cô bé này một thanh. Nhưng hắn đến kinh đều là vì đi Trung gia tìm Trung Thiến, mang theo một cái nữ hài, sẽ có rất nhiều không tiện. "Ít nói lời vô ích, lái xe đi." Hàn Vô Danh quay đầu nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng tại cách đó không xa nữ hài, sau khi thở dài, lái xe hướng khách sạn mà đi. Trở lại khách sạn về sau, Hàn Vô Danh là một bụng oán khí, vốn muốn đi sàn đêm phao cái mỹ nữ, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Có cái la lị muốn cùng hồi khách sạn, nhưng lại bị Ngô Tùng cho vô tình cự tuyệt. Có điều hắn cũng không muốn chính mình kinh đô đêm thứ nhất cứ như vậy đi qua, sau đó hắn phát điện thoại, không bao lâu sau, thì có hai tên ăn mặc khêu gợi mỹ nữ gõ cửa tiến đến. Ngô Tùng nhìn lấy đầy người phong trần khí tức hai cái mỹ nữ, tự nhiên biết các nàng hẳn là xử lý loại kia đặc thù phục vụ ngành nghề. Hàn Vô Danh thỏa mãn ngó ngó hai tên nữ hải, đối Ngô Tùng nói: "Thế nào, đầy nghĩa khi à, cho ngươi cũng tìm một cái, ngươi chọn trước." Ngô Tùng lắc đầu, tính toán: "Ta không có tâm tình đó, chính ngươi hưởng thụ đi." "Vậy ta thì không khách khí a." Nói xong, Hàn Vô Danh một tay ôm một cái, tiến gian phòng của hắn. Không bao lâu sau, trong phòng thì truyền đến từng trận, Nô Tùng thực sự nghe không vô, đành phải ra khỏi phòng, nghĩ đến khách sạn bên ngoài hít thở không khí. Vừa ra khách sạn, Nô Tùng liền thấy trên bậc thang ngồi đấy cái kia kim cương thiên đường nữ hải. "Ngươi làm sao cùng đến nơi đây?" Nữ hải quay đầu trông thấy Nô Tùng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó cúi đầu xuống, có chút nhút nhát mà nói: "Ta thực sự không có địa phương có thể đi, đành phải đón xe theo các ngươi tới." Nô Tùng cười khổ một tiếng: "Cô gái này còn thật chấp nhất. Ta đã nói với ngươi, ta không phải người tốt lành gì, ngươi thì không sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao?" Nữ hài nhìn qua Ngô Tùng, do dự sau đó, ngon ngọt cười: "Ta biết Ngô tiên sinh là người tốt, không biết khi dễ ta." "Ngô tiên sinh, ngươi liền để ta theo ngươi đi, tại kinh đô, ta liền cái chỗ ở đều không có." "Vậy ngươi có thể trở về nhà a, đưa cho ngươi tiền đầy đủ lộ phí của ngươi." Nữ hài sau khi nghe xong, nước mắt tại mí mắt bên trong đánh tới chuyển đến: "Ta không có nhà, liền phụ mẫu đều chưa thấy qua, ta là ở cô nhi viện lớn lên. Chờ ta đến 18 tuổi, liền từ cô nhi viện đi ra, đi vào kinh đô muốn làm thuê kiếm chút tiền. Có thể luôn luôn gặp phải người xấu, ta tích lũy tiền đều bị lừa sạch. Sau cùng không có cách, mới đi kim cương thiên đường làm phục vụ viên." Nô Tùng cau mày một cái, nhìn lấy nữ hài điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nghĩ đến thân thế của mình, trong lòng cũng là một trận chua xót. "Người tên là gì?" Diệp Linh Linh, cô nhi viện viện trưởng nói, nàng là ở cô nhi viện cửa nhặt được ta, tại y phục của ta bên trong viết tên của ta cùng sinh nhật. Tên rất hay, bất quá ta thật không thể nhận lưu ngươi, ta đến kinh đô muốn làm sự tình, có chút nguy hiểm, ngươi theo ta, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Ta không sợ, Nô tiên sinh. Nhưng ta là người nghèo, mời không nổi bảo mẫu. Ta không cần tiền, chỉ cần quản ta ăn ở là được. Cái này khiến Ngô Tùng cảm giác kỳ quặc lên, hỏi, không cần tiền. Vậy ngươi theo ta mưu đồ gì? Diệp Linh Linh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Ngô tiên sinh, ta nói thật với ngươi à, ta là sợ hãi. Ta biết cái kia Ngô thiếu sẽ không bỏ qua cho ta, ta là nghĩ đến, theo ngươi có thể an toàn chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ngô Tùng nhìn lấy Diệp Linh Linh ánh mắt, xác định nàng nói cũng không phải là nói láo, liền nói ra, vậy được rồi, ngươi tạm thời trước ở chỗ này ở vài ngày rồi nói sau. Diệp Linh Linh nghe Ngô Tùng đáp ứng thu lưu nàng, trên mặt đều là mừng rỡ vẻ cảm kích, hướng Ngô Tùng thật sâu không người chào, cảm ơn Ngô tiên sinh. Ngươi cũng đừng gọi ta Ngô tiên sinh, gọi ta Ngô Tùng là được. Tốt, cảm ơn Ngô Tùng ca ca. Diệp Linh Linh thanh âm hết sức, một tiếng này ca ca kêu ngọt ngào, để Ngô Tùng đều cảm giác thân thể làm quả quyết. Ngô Tùng mang theo Diệp Linh Linh về đến phòng, trong phòng nhưng như cũng tràn ngập nữ nhân khoa trương âm thanh cùng thân thể va chạm thanh âm. Diệp Linh Linh cũng biết thanh âm này đại biểu cho cái gì, nghe được trên mặt nàng một mảnh ửng đỏ, có chút không biết làm sao. Ta nói qua, cái kia lớn lên giống nữ nhân gia hỏa, không phải người tốt lành gì, hiện tại ngươi tin đi. Diệp Linh Linh gật gật đầu, nhìn sang một gian khác phòng, nói, Ngô Tùng ca ca, ta cho ngươi trải giường chiếu đi. Nói xong, trốn giống như tiến vào Ngô Tùng gian phòng. Ngô Tùng gõ gõ Hàn Vô Danh cửa phòng, nói, có hết hay không á? Qua có một phút đồng hồ, liền nghe bên trong một trận đắt đỏ âm thanh về sau, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Vô Danh xuyên bộ đầu ngủ đi tới, nói, Ngô Tùng, thúc ta làm gì? Ta còn muốn tái chiến 300 hiệp đây. Hai mỹ nữ này công phu 10 phần đến, ngươi không hưởng thụ một thanh. Ta không hứng thú, làm cho các nàng đi, nơi này có khách nhân, các nàng tại cái này không tiện. Các loại đánh ra hai cái tiểu thư rời đi về sau, Hàn Vô Danh hỏi, khách nhân, cái nào có khách? Sau đó, hắn nhìn đến Ngô Tùng trong phòng, ngay tại chỉnh lý giường chiếu Diệp Linh Linh. Hàn Vô Danh một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, ta nói ngươi làm sao không hứng thú, nguyên lai ngươi đã sớm an bài tốt, thật không nhìn ra, ngươi ra tay thật mau nha. Lười nhắc giải thích với ngươi. Lúc này, Diệp Linh Linh từ trong phòng đi tới, đối Ngô Tùng nói, Ngô Tùng ca ca, giường chiếu tốt, ta cho ngươi rót cốc nước đi. Ngô Tùng ca ca. Hàn Vô Danh trừng to mắt, nhìn lấy Diệp Linh Linh nói, mỹ nữ, ngươi cùng Ngô Tùng là huynh muội. Diệp Linh Linh gặp Hàn Vô Danh ánh mắt nóng bỏng nhìn mình cằm chằm, tranh thủ thời gian trốn đến Ngô Tùng sau lưng, nói, không phải, Ngô Tùng ca ca thu lưu ta, ta hiện tại là Ngô Tùng ca ca bà mẫu. Bà mẫu? Hàn Vô Danh cảm giác đến đầu óc của mình có chút không đủ dùng, làm sao một hồi gọi ca ca, một hồi lại thành bà mẫu? Linh Linh không có địa phương đi, ta để cho nàng tạm thời ở chỗ này. Được a Ngô Tùng, vừa tới kinh đô, tìm cái mỹ nữ làm ấm giường nha hoàn. Diệp Linh Linh nghe xong, đỏ mặt lên, vội vàng giải thích nói, ta là chiếu cố Ngô Tùng ca ca sinh hoạt thường ngày, không phải làm ấm giường nha hoàn. Đều không khác mấy à, ngươi gọi Linh Linh đúng không? Nhà ta thiếu bảo mẫu, muốn không ngươi theo ta đi, ta ra gấp đôi tiền công. Diệp Linh Linh lắc đầu, ta không đi, Ngô Tùng ca ca nói, ngươi không phải người tốt. Hàn Vô Danh trên mặt có chút không nhịn được, nói, Ngô Tùng, ngươi làm sao nói xấu ta, ta chỗ nào không giống người tốt? Ngô Tùng cười hắc hắc, ngươi chỗ nào giống người tốt? Trong nhà có 4 cái người hầu gái còn chưa đủ ngươi thai họa, còn muốn thai họa Linh Linh a? Ta mở cái trò đùa, ta sao có thể theo ngươi đoạt nữ nhân, có muốn hay không ta tránh một chút. Thu hồi ngươi cái kia nghĩ gì xấu xa, ngươi cho rằng ta là ngươi à, sẽ chỉ nửa người dưới suy nghĩ. Còn có, không cho phép có ý đồ với Linh Linh, không phải vậy ta để ngươi tiếp lấy biến sớm để lộ nam. Hàn Vô Danh tự nhiên biết Ngô Tùng là có bản sự này, yên tâm, ta tuy nhiên phong lưu chút, nhưng cũng có nguyên tắc của mình, vợ của bạn không thể lừa gạt đạo lý nên cũng biết. Ngô Tùng không thèm để ý Hàn Vô Danh trêu chọc, đối Diệp Linh Linh nói, Linh Linh, ta cho ngươi lại mở gian phòng, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Linh Linh lại lắc đầu, Ngô Tùng ca ca, nơi này tiền phòng nhất định rất quý, ta ở trên ghế salon góp nhặt một chút là được. Ngô Tùng nhìn Hàn Vô Danh liếc một chút, nói, tiền phương diện không cần ngươi quan tâm, có người quản. Thật không dùng, ta ngủ ghế sofa là được rồi. Ngô Tùng gặp Diệp Linh Linh rất là kiên quyết, đành phải nói ra, vậy được rồi, ngươi ngủ phòng ta ngủ ghế sofa. Như vậy sao được? Ngô Tùng ca ca. Không đợi Diệp Linh Linh nói xong, Hàn Vô Danh ngắt lời nói, ngừng, ta xem như minh bạch, các ngươi cũng là chê ta dư thừa thôi, ta đi lại mở gian phòng, các ngươi ở nơi này được rồi đi. Ngô Tùng liếc một chút Hàn Vô Danh trong phòng sốc xếp giường chiếu, lắc đầu nói, ta cũng không muốn tại các ngươi chiến trường ngủ. Cứ như vậy định, ta ngủ ghế sofa là được. Sau đó, ba người lại hồi chuyến Kim Cương Thiên Đường, giúp Diệp Linh Linh đem hành lý mang về khách sạn. Buổi tối sắp ngủ trước, Ngô Tùng nhìn lấy đã chen số kem đánh răng, không khỏi hướng Diệp Linh Linh gian phòng liếc mắt một cái, cười ha hả đánh răng rửa mặt, nằm chết dí trên ghế salon ngủ. Lúc nửa đêm, Ngô Tùng chợt nghe Diệp Linh Linh cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Ngô Tùng mở mắt xem xét, Diệp Linh Linh rón rén chính hướng hắn đi tới. Ngô Tùng híp nửa mắt, giả vờ ngủ, trong bóng tối lại để cao cảnh giác. Diệp Linh Linh đi đến Ngô Tùng bên người, ngồi xổm người xuống giúp Ngô Tùng đắp kín chăn lông về sau, đi chuyến nhà vệ sinh sau thì trở lại gian phòng của mình. Ngô Tùng mở mắt ra, nhìn sang Diệp Linh Linh cửa phòng, mỉm cười, ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tùng vừa rời giường liền thấy Diệp Linh Linh đã đem điểm tâm mua lại. Ngô Tùng cười nói, "Linh Linh, khách sạn là miễn phí cung cấp bữa sáng." "A, thật đó a. Sớm biết thì không mua." "Không sao, ta cũng không thích ăn khách sạn bữa sáng, vẫn là sữa đậu nành bánh tiêu đối khẩu vị của ta." Diệp Linh Linh sau khi nghe xong hì hì cười một tiếng, "Vậy quá tốt, Ngô Tùng ca ca, ngươi đi trước rửa mặt, ta đi hô Hàn tiên sinh." "Không cần phải để ý đến hắn, hắn hôm qua thể lực tiêu hao quá độ, đoán chừng còn được ngủ một lát. Hai người ngồi cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, Nô Tùng nói ra, Linh Linh, một hồi ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi tại khách sạn đợi khác đi ra ngoài. Nô Tùng ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu a? Diệp Linh Linh tin tưởng Nô Tùng nhân phẩm, có thể nàng lại có chút không dám cùng Hàn Vô Danh đơn độc ở chung. Khó mà nói, nhanh trong lời nói buổi trưa thì có thể trở về. Đúng, các loại tiểu Hàn tỉnh, ngươi nói với hắn một tiếng ta ra ngoài. Diệp Linh Linh nhìn xem Hàn Vô Danh gian phòng, gật gật đầu, vậy ngươi nhanh chóng trở về. Nô Tùng nhìn ra Diệp Linh Linh giống như đối Hàn Vô Danh có chút e ngại, liền cười nói, yên tâm, tiểu Hàn không dám khi dễ ngươi, nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi thì nói cho hắn biết, liền nói ta nói, nếu là dám khi dễ ngươi, ta đoạn hắn dương mạch. Nô Tùng ca ca, cái gì là dương mạch? Diệp Linh Linh nháy mắt to hỏi. Ách, cũng là quản nam nhân phương diện kia năng lực. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 91, thất tỉnh. Nô Tùng rời đi khách sạn, hướng về Trung Gia phương hướng mà đi. Trung Gia là kinh đô tứ đại gia tộc đứng đầu, muốn nghe ngóng ra địa chỉ đến cũng không phải việc khó gì. Nô Tùng đánh chiếc xe chạy hơn một giờ, mới đi đến kinh đô phú hào căn cứ Tây Sơn khu biệt thự. Mà biệt thự trong vùng chiếm diện tích phổ biến nhất, vị trí tốt nhất cái kia tòa nhà chính là Trung Gia biệt thự. Nô Tùng xuống xe, nhìn xem cái này tòa nhà tầng 3 kiến trúc, sau đó ấn vang chuông cửa. Rất nhanh, chuông cửa phía trên đối hệ thống nói chuyện thì truyền đến thanh âm của một nam nhân, xin hỏi tìm ai? Ta tìm Trung Thiến. Trung tiểu thư không tại, ngươi có lời gì cần ta chuyển cáo sao? Nô Tùng khẽ nhíu mày, nói, vậy liền xin ngươi nhắn dùm cho nàng, liền nói Ngô Tùng tới tìm nàng. Được rồi. Tuy nhiên Trung Thiến không có ở nhà, nhưng Ngô Tùng cũng không muốn đi một chuyến buồn công, hắn tại phụ cận tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn có thể chờ hay không đến Trung Thiến trở về. Thẳng đến nhanh buổi trưa, Ngô Tùng mới nhìn đến Trung Thiến ngồi đấy một chiếc rồn rọi sờ, tiến Trung ra cửa lớn. Ngô Tùng vội vàng đi tới, lần nữa ấn vang chuông cửa. Ngươi tốt, ta vừa nhìn Trung Thiến trở về. Thật xin lỗi, Trung tiểu thư nói không biết cái gì Ngô Tùng, ngươi đi đi. Ngô Tùng sau khi nghe xong sững sờ, tâm lý không hiểu một trận chua xót. Có điều hắn đồng thời không hề từ bỏ, lần nữa ấn vang chuông cửa. Nói cho Trung Thiến, nếu như nàng không ra, ta thì đi vào tìm nàng. Vị tiên sinh này, Trung tiểu thư đã nói không biết ngươi, nếu như ngươi lại không rời đi, chúng ta thì không khách khí. Ngô Tùng tự nhiên không đem dạng này uy hiếp để ở trong lòng, nói ra, ta biết Trung Thiến ngay tại ngươi bên cạnh, Trung Thiến, ngươi nếu là không gặp ta, ta đánh cũng đánh vào đi. Trong phòng an ninh, Trung Thiến nhìn trên màn ảnh Ngô Tùng tức giận bộ dáng, không khỏi trong lòng đau xót. Thiên Thiến, cái này người đến cùng là ai, không phải là bạn trai cũ của ngươi a? Trung Thiến bên người một cái cách ăn mặc thời thượng mỹ nữ hỏi. Ta không có bạn trai, bất quá là ta trước kia một cái người theo đuổi thôi. Cái kia nam nhân này có thể đầy đủ cố chấp, đều truy đến trong nhà, nếu để cho Gia biết, đoán chừng lại đánh gãy hai chân của hắn. Biểu tỷ, ngươi đừng nói cho Gia, hắn một hồi liền sẽ đi. Trung Thiến nhớ tới cái kia nghiêm khắc Gia, tâm lý không khỏi vì Ngô Tùng lo lắng. Như vậy sao được, ngươi đều là nhanh đính hôn người, muốn là truyền đi ngươi bị người truy đến trong nhà, đối ngươi, đối Trung Gia cũng không phải chuyện gì tốt. Trung Thiến cắn miệng môi, nói, ta hiện tại thì đuổi hắn đi. Nói xong, bước nhanh rời đi phòng bảo an, đi tới cửa chính. Nô Tùng chính suy nghĩ từ chỗ nào có thể leo tường đi vào, lúc này cửa lớn mở ra, Trung Thiến từ bên trong đi tới. Lúc này Trung Thiến đã là một thân danh quý phục trang, tiểu tóc cũng có chỗ cải biến, cả người khí chất đều lộ ra cao quý như vậy. Thiến Thiến, ngươi rốt cục chịu đi ra. Trung Thiến nhíu mày, nói, Nô Tùng, ta không đã nói rõ với ngươi nhà, về sau đừng tới tìm ta, chúng ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua, các ngươi chạy đến nhà ta cửa nháo sự, ngươi đi nhanh đi. Nô Tùng nao nao, Trung Thiến ngữ khí, để hắn cảm thấy trước mắt cái này người là như vậy lạ lẫm. Tuy nhiên trước kia Trung Thiến cũng thường xuyên đối với hắn tức giận, nhưng bây giờ lại làm cho Ngô Tùng cảm thấy đây là một loại cách người ngàn dặm bên ngoài tuyệt tình. Thiến Thiến, ngươi cái này là làm sao? Có phải hay không là ngươi có cái gì nỗi khổ, bất đắc dĩ mới như vậy? Ta có thể có cái gì nỗi khổ, ngươi cũng nhìn đến, ta hiện tại sinh sống rất thoải mái, rốt cuộc không cần vì tiền thuê nhà phát sầu, không dùng mỗi ngày làm việc kiếm tiền, mỗi ngày đi dạo phố, mua quần áo, không biết so trước kia khoái lạc gấp bao nhiêu lần. Thiến Thiến, ngươi không cần gạt ta căn bản không phải cái người tham đồ phú quý, nếu như ngươi cảm thấy ở chỗ này nói chuyện không tiện, chúng ta ước địa phương, đơn độc tâm sự. Trung Thiến lại lạnh lùng nói, Ngô Tùng, ta theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng không muốn lại đến dây dưa ta, địa vị của chúng ta trên lệnh cách xa, ngươi hiểu chưa? Nói ngay thẳng chút, ngươi không xứng. Ngô Tùng sau khi nghe xong dường như bị tia chớp đồng dạng đứng chết chân tại chỗ, hắn cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, hoàn toàn chính xác, hắn không xứng. Trung Thiến là đại danh đỉnh đỉnh địa Trung gia người, mà hắn, trừ tại võ đạo phía trên có chút thành tựu bên ngoài, đã không có tiền, cũng không có quyền, xã hội địa vị cùng Trung Thiến so sánh, quả thực một trời một vực. Thiến Thiến, đây đều là ngươi lời thật lòng. Ngô Tùng không thể tin được. Đương nhiên, ngươi đi nhanh đi, ta còn muốn đi thử vừa mua y phục. Còn có, về sau không muốn lại đến, không phải vậy gia của ta lại đánh gãy chân của ngươi. Nói xong, Trung Thiến cũng không quay đầu lại đi vào cửa lớn. Nô Tùng tại nguyên chỗ sững sờ một hồi, bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, có lẽ một mực là chính mình quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp, mới sẽ cảm thấy Trung Thiến là thật tâm ưa thích hắn. Nhưng hắn lại không hiểu, vì cái gì Trung Thiến hồi yến thành về sau, cùng hắn có như vậy kích tình một đêm, hắn não tử một mảnh hỗn độn, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy, có lẽ đối Trung Thiến tới nói, đây chẳng qua là cái mà thôi đi. Nô Tùng thật sâu nhìn sang Trung Thiến bóng lưng, quay người mà đi. Trung Thiến cố nén quay đầu nhìn Ngô Tùng liếc một chút xúc động, áp chế sắp chảy ra nước mắt, gạt ra một cái nụ cười, đi vào phòng bảo an, đối mỹ nữ kia nói, biểu tỷ, người kia sẽ không lại đến, chúng ta đi thử y phục đi. Mỹ nữ kia ý vị thâm trường nhìn Trung Tiến liếc một chút, hỏi, ta thế nào cảm giác, quan hệ của các ngươi không đơn giản như vậy à, Trung Tiến, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ, theo ngươi trước kia triệt để đoạn tuyệt, không phải vậy gây ra ra sinh khí, để ngươi ăn không ôm lấy đi. Biểu thị yên tâm, ta sẽ không lại như trước kia bằng hữu liên hệ. Cái này còn tạm được, cái kia đi thôi, thử y phục đi. Nô Tùng không biết mình là làm sao hồi khách sạn, hắn chỉ cảm thấy tâm lý phảng phất có thiên trùng hàng vạn con kiến cắn xé đồng dạng đau đớn. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai mình đối Trung Thiến cảm tình là sâu như thế. Ngươi không xứng. Trung Thiến nói ba chữ này dường như còn ở bên tai tiếng vọng. Không xứng thật sao? Nô Tùng cười cười, thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, hắn muốn trở thành liền trung gia đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Vừa trở lại khách sạn trong phòng, Diệp Linh Linh thì nên tới, nhìn Nô Tùng biểu lộ không đúng, liền hỏi, Nô Tùng ca ca, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy, có phải hay không bệnh? Nô Tùng lắc đầu, ngồi đến trên ghế salon tăng cường lấy mi đầu, không nói một lời. Có phải hay không làm sự tình không thuận lợi? Nô Tùng ca ca, làm việc tốt thường gian nan, ngươi cũng không muốn nụ trí, một lần không được lại đến lần thứ hai nha. Nô Tùng nhìn qua Diệp Linh Linh cười một tiếng, sờ sờ Diệp Linh Linh đầu, nói, có một số việc, không phải ngươi nỗ lực thì có kết quả. Lúc này Hàn Vô Danh cũng đi tới, nhìn đến Nô Tùng dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, Nô Tùng, ngươi thất tình à? Làm sao bày như thế một bộ biểu tình? Nô Tùng nhìn liếc một chút Hàn Vô Danh, nói, bộ dáng của ta rất giống thất tình sao? Hàn Vô Danh gật gật đầu, cùng ta thất tình lúc một cái bộ dáng. Ngươi sẽ còn thất tình. Cái kia nữ nhân có thể trốn đến lòng bàn tay của ngươi. Hàn Vô Danh nhìn về phía ngoài cửa sổ, thâm trầm nói, thực, ta trước đó không phải như vậy, ta cũng đã từng là cái thuần yêu sâu sắc một lòng nam nhân tốt, có thể bị một nữ nhân thương tổn về sau, thì biến thành hiện tại rong chơi bụi hoa, phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Nữ nhân kia sai lầm cũng không nhỏ, bởi vì duyên cớ của nàng, không biết để nhiều ít mỹ nữ bi thảm độc thủ của ngươi, đúng, nữ nhân kia là người nào? Hàn Vô Danh thở dài, nói, bao nhiêu năm trước sự tình, nhớ năm đó, ta còn tại lên tiểu học thời điểm, ta ngồi cùng bàn là cái vô cùng xinh đẹp nữ sinh. Ngừng, ngươi nói là, ngươi tiểu học thời điểm thất tình, dẫn đến ngươi trở thành bộ dáng bây giờ. Tiểu học làm sao, đây chính là ta mối tình đầu. Nô Tùng thở dài, cảm thấy cùng Hàn Vô Danh thật sự là không có tiếng nói chung. Quay đầu đối Diệp Linh Linh nói, Linh Linh, ta đi phòng ngươi nghỉ ngơi chút. Các loại Nô Tùng tiến ra phòng, Hàn Vô Danh nói, Linh Linh, làm một cái hợp cách bảo mẫu, làm ngươi cố chủ tâm tình không tốt thời điểm, ngươi thế nhưng là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem cố chủ hống vui vẻ, còn không mau đi, khác một hồi ngươi Nô Tùng ca ca nghĩ quẩn, lại tự tử. Diệp Linh Linh nghe xong tự tử hai chữ, lập tức khẩn trương lên, nàng gấp chạy hai bước tiến ra phòng, gặp Nô Tùng mở to mắt nằm ở trên giường ngẩn người, liền đi qua, ngồi đến bên cạnh nói, Nô Tùng ca ca, ngươi có thể đừng nghĩ quẩn, cô gái tốt còn nhiều, ngươi tốt như vậy một người, nhất định sẽ gặp phải một cái thực tình thích cô gái của ngươi. Ta làm sao sẽ nghĩ không mở, ta chỉ là nghĩ không thông mà thôi, sự tình biến hóa quá nhanh, để cho ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ta cần phải thật tốt xử lý đầu mối. Tuy nhiên Trung Tiến nói nhiều như vậy tuyệt tình lời nói, nhưng lúc này Nô Tùng hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn lại không biết đến cùng không đúng chỗ nào. Đúng, ngươi còn không có ăn cơm chưa a, ta đi cho ngươi chuẩn bị. Không dùng, ta hiện tại nhưng ăn không nổi. Diệp Linh Linh đem đại trừng mắt, nói, như vậy sao được, không ăn no cơm cái nào có sức lực suy nghĩ vấn đề, ngươi chờ, ta một hồi liền trở lại. Tại Diệp Linh Linh giám sát dưới, Nô Tùng đơn giản ăn một chút gì, sau đó đối Diệp Linh Linh cùng Hàn Vô Danh nói, một hồi ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nô Tùng ca ca, ngươi không phải là muốn ra ngoài tự sát ta, không được, ta muốn theo ngươi cùng đi ra. Nô Tùng im lặng nhìn xem Diệp Linh Linh, nói ra, yên tâm, ta so người nào đều sợ chết, không có dũng khí tự sát, ta chỉ là đi gặp người bằng hữu, trả lại cho hắn một dạng đồ vật mà thôi. Diệp Linh Linh sau khi nghe xong hướng Nô Tùng ngon ngọt cười, vậy thì tốt, Nô Tùng ca ca ngươi đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi ăn cơm chiều. Nhìn lấy Diệp Linh Linh cái kia thiên chân vô tà nụ cười, Nô Tùng cũng cảm thấy tâm tình tốt không ít, gật gật đầu, nói, tốt, ta đi nhanh về nhanh. Hàn Vô Danh tại một bên nhìn lấy cái này chủ tớ hai người, nói, thật sự là chủ tớ tình thâm à, ta đều hâm mộ chết, Linh Linh, ta nhìn ngươi dã tâm không nhỏ à. Dã tâm? Ta có cái gì dã tâm à? Ngươi đây là không muốn làm nha hoàn, muốn làm phu nhân tiết tấu à, Linh Linh, ta nhưng muốn sớm nói cho ngươi, ưa thích Ngô Tùng nhiều nữ nhân đi, từng cái đều là đại mỹ nữ, ngươi muốn lên vị, cạnh tranh thế nhưng là rất kịch liệt. Ta không có, ta chỉ là muốn chiếu cố Ngô Tùng ca ca mà thôi. Ngô Tùng trừng Hàn Vô Danh liếc một chút, nói, tiểu Hàn, có tin ta hay không để ngươi một tháng nói không ra lời. Hàn Vô Danh che miệng lại nói, thật tốt, về sau ta bao ở ta cái miệng này được thôi. Nô Tùng đi ra khách sạn, liền phát Lâm Dương dây số, Lâm Dương, ta đến kinh đô, đi đâu tìm ngươi? Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 92, đặc sự cục, 1. Nô Tùng nhìn trước mắt không chút nào thu hút một tòa lầu nhỏ, khó có thể tin đây chính là truyền thuyết bên trong đặc sự cục tổng bộ. Đây cũng quá một mặt đi. Nô Tùng đối bên người Lâm Dương nói ra. Đặc sự cục luôn luôn địa thấp, chẳng lẽ còn muốn đắp một tòa cao ốc trong trời, lại treo cái bảng hiệu, sợ người khác không biết đây là đặc sự cục tổng bộ hay sao? Hai người đi vào đặc sự cục bên trong, Nô Tùng đánh giá chung quanh, theo Lâm Dương đi vào trong một căn phòng. Nơi này là phòng làm việc của ta, Nô Tùng, nếu như ngươi lại không đến, chúng ta thủ lĩnh liền chuẩn bị tự mình đi Yến Thành tìm ngươi. Nô Tùng vuốt vuốt Lâm Dương trên bàn công tác vật trang trí, hứng hờ nói, ta là tới kinh đô làm việc, thuận tiện trả lại ngươi đồ vật mà thôi, cũng không phải chuyên môn đến đặc sự cục. Lâm Dương lại không để bụng, bất kể như thế nào, chỉ cần Nô Tùng chịu tới nơi này, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nô Tùng, sắc mặt của ngươi có chút khó coi, không phải là bị ngươi cái nào cái bạn gái cho vùng a? Nô Tùng sau khi nghe xong rất buồn bực, làm sao Hàn Vô Danh cùng Lâm Dương đều đoán chuẩn như vậy, chẳng lẽ trên mặt mình viết thất tình hai chữ không thành? Ngươi mới bị người vùng, ta hậu cung giai lệ 3000 người, chính mình cũng không nhìn rõ. Nào giống ngươi, đến bây giờ còn là một người độc thân, nhìn bàn tay của ngươi đều mài ra vết chai, có phải hay không gần nhất bắn súng ngắn đánh nhiều? Lâm Dương nhìn nhìn mình tay, nói, ngươi cái gì ánh mắt, đây là ta dùng súng dùng nhiều nguyên nhân, mỗi cái quân nhân đều có dạng này vết chai. Đừng đem ta nghĩ như vậy không chịu nổi, ta không có thời gian làm chuyện kia. Nô Tùng chau mày, ta chính là nói ngươi là bắn súng ngắn mài vết chai, cái này có cái gì không đúng sao? Ta làm sao đem ngươi nghĩ không chịu nổi? À, nguyên lai ngươi cho rằng là chuyện kia. Ha ha, Lâm Dương, ngươi cũng biến thành bẩn thỉu lên. Lâm Dương im lặng nhìn lấy Nô Tùng, Nô Tùng, ta không có thời gian theo ngươi tại cái này nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, ta cho mượn ngươi đồ vật sử dụng hết ta, nhanh trả lại cho ta, đã có người đang tra sự kiện này. Ngươi nói là Long Viêm người a? Lâm Dương sững sờ, làm sao ngươi biết? Ai, nữ nhân thật sự là phiền phức, cái này Hàn Thiên Tuyết còn thật đem việc này cho lên báo lên. Không cần nghĩ, Nô Tùng cũng biết đây nhất định là Hàn Thiên Tuyết làm. Ngươi biết Hàn Thiên Tuyết? Lâm Dương hơi kinh ngạc. Đâu chỉ nhận biết, còn cùng nhau xuất sinh nhập tử qua đây, bất quá ta không nghĩ tới, cái này nữ nhân vậy mà bắt ta, các loại nhìn thấy nàng, nhất định muốn đánh nàng cái mông giáo huấn một chút. Ngươi giáo huấn nàng? Nô Tùng, chẳng lẽ ngươi không biết, nàng thế nhưng là Long Viêm chi hoa, Long Viêm đám người kia đem nàng nâng cùng trong lòng bàn tay bảo bối một dạng, nếu như ngươi không sợ bị 10 cái Long Viêm cao thủ vây công, vậy ngươi liền đi đánh cái mông của nàng. Nô Tùng sững sờ, Hàn Thiên Tuyết cái mông hắn không có đánh qua, có điều hắn nhìn qua Hàn Thiên Tuyết ngực, thậm chí còn sờ qua mấy cái. Không biết Long Viêm đám người kia biết sự kiện này về sau, có thể hay không bưng đem hắn đánh thành cái sảng. Ta sẽ sợ cái này. Ta chạm tiếp theo cũng là đi Long Viêm, thân thủ đánh nàng cái mông đi. Nô Tùng không nguyện ý tại rừng bên ngoài trước nhận sợ, mạnh miệng nói. Nếu như có thể, mang ta cùng đi, ta muốn nhìn ngươi một chút bị đánh thành đầu heo bộ dáng. Chỉ sợ ngươi đời này đều không có cơ hội nhìn thấy, cho, vật quy nguyên chủ. Nô Tùng đem cây súng lục kia đưa cho Lâm Dương, tiếp tục nói, cho ngươi đặc sự cục một cái đề nghị, thanh thương này đạn dung lượng có ít, nếu như có thể lắp đặt mười mấy phát, ta cũng sẽ không kém địa đem mệnh ném. Ngươi làm đây là a, chờ một chút, ngươi nói ngươi kém chút đem mệnh ném. Chuyện gì xảy ra? Nô Tùng hời hợt nói ra, không có gì, cũng là cùng cái hóa cảnh cửu nhân đánh một trận. Cái gì? Ngươi cùng hóa cảnh giao thủ qua, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Ngươi nói đùa sao? Lâm Dương 100 cái không tin, hắn biết Ngô Tùng rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng chính là Minh Đạo mà thôi, coi như Ngô Tùng là Minh Đạo đỉnh phong, cũng không thể nào là hóa cảnh đối thủ. Minh Đạo cùng hóa cảnh, đây không phải là một điểm nửa điểm chênh lệch, một cảnh giới chi cách, quả thực tựa như là phàm nhân cùng thần tiên chênh lệch đồng dạng. Lâm Dương, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Không tin ta à? Vậy ta muốn là nói, ta giết cái kia hóa cảnh, ngươi có phải hay không càng không tin? Lâm Dương nhìn kỹ Ngô Tùng, nghiêm túc hỏi, ngươi thật giết cái hóa cảnh? Đương nhiên, chẳng qua nếu như không có ngươi thanh thương này, cái kia ta hiện tại cần phải tại cùng Diêm Vương gia nữ nhi tán tỉnh. Lâm Dương sau khi nghe xong trầm mặc một chút, hắn quá rõ ràng muốn giết một cái hóa cảnh là khó khăn dường nào sự tình. Đặc sự cục đã từng có một lần nhiệm vụ, chính là muốn săn giết hóa cảnh. Bọn họ phái ra 12 cái tinh anh, mang theo hiện đại hóa cao đoàn vũ khí. Tuy nhiên sau cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng nỗ lực chết 3 cái, tàn 2 cái thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn lại một chút Nô Tùng, không thiếu cánh tay không thiếu chân, giống như cũng không bị thương tích gì. Lâm Dương nhíu mày, cho tới nay, hắn đều là bại tướng dưới tay Nô Tùng, nhưng hắn luôn cảm thấy, hắn cùng Nô Tùng chiến lệnh, là có thể dựa vào cố gắng của mình đến thu nhỏ, thậm chí là siêu việt Nô Tùng. Vì cái này mục tiêu, hắn một ngày một đêm siêng năng luyện công. Có thể hiện tại xem ra, coi như hắn 24 giờ không ăn không ngủ cũng luyện, chỉ sợ cũng rất khó đuổi kịp Nô Tùng. Lấy Minh Đạo cảnh giới liền có thể một mình đánh giết hóa cảnh, tuy nhiên dựa vào vũ khí nóng, nhưng dạng này chiến tích, từ xưa đến nay cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nô Tùng, ngươi là người sao? Lâm Dương đột nhiên hỏi. Ngươi làm sao mắng chửi người? Ta không phải người, chẳng lẽ là quỷ a? Nô Tùng vừa trừng mắt, không biết Lâm Dương lời này là có ý gì. Ngươi là người, làm sao lại mạnh tới mức này, quá không công bằng. Nô Tùng sau khi nghe xong cười hắc hắc, này liền gọi người so với người, tức chết người, ta là thiên tài, thực các ngươi những thứ này phạm phu tục tử có thể so sánh. Nhìn lấy Nô Tùng dáng vẻ đắc ý, Lâm Dương thật có nhất quyền đem hắn đánh nằm xuống xúc động, nhưng hắn biết, chính mình khẳng định không phải Nô Tùng đối thủ. Nhưng hắn lại có chút không cam lòng, lần trước tại Yến Thành nữ tử học viện nhìn thấy Nô Tùng lúc, Lâm Dương còn không có loại này vô lý lực cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn cũng nhìn không ra đến, Nô Tùng đến cùng đạt tới dạng gì cảnh giới. Nô Tùng, tuy nhiên ta biết đánh không lại ngươi, thế nhưng là nhiều năm như vậy thói quen, muốn đổi còn thật có chút không dễ dàng, tới đi, cùng ta đánh nhau một trận, để ta xem một chút có thể đánh giết hóa cảnh ngươi, đến cùng hội so với ta mạnh hơn nhiều ít. Nói xong, Lâm Dương liền bày ra chuẩn bị tiến công tư thế. Nô Tùng không nhịn được phất phất tay, ngươi có phiền hay không à, mỗi lần đều như vậy, lười nhắc đánh với ngươi, ta còn có việc, đi trước. Lâm Dương cái nào hội dễ dàng như vậy thả Nô Tùng đi, một cái đệm bộ đi lên, huy quyền liền hướng Nô Tùng mặt phía trên đệm. Có thể chờ hắn đánh xong một quyền này, mới phát hiện Nô Tùng đã không thấy tăm hơi. Lúc này, theo phía sau hắn vang lên Nô Tùng thanh âm, Lâm Dương, ngươi gần nhất có phải hay không túng dục quá độ à, làm sao biến đến yếu như vậy? Lâm Dương kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới, Nô Tùng thân pháp vậy mà quỷ dị đến loại trình độ này. Nếu như vừa mới Nô Tùng lựa chọn không phải nói chuyện, mà chính là tiến công, vậy bây giờ hắn chỉ sợ đã bại. Ngươi có phải hay không đã nhanh đến hóa cảnh? Lâm Dương đột nhiên hỏi, dạng này thân pháp, tuyệt không phải bình thường minh đạo cảnh giới có thể thi triển ra. Nô Tùng suy nghĩ một chút, nói, không kém bao nhiêu đâu, vừa nhìn đến một chút xíu con đường mà thôi. Tuy nhiên Nô Tùng nói nhẹ nhõm, có thể Lâm Dương lại bị Nô Tùng câu nói này rung động địa nói không ra lời. Trăm ngàn năm qua, có bao nhiêu minh đạo đỉnh phong cao thủ, nghèo cả đời cũng sợ không tới hóa cảnh cánh cửa. Có thể Nô Tùng mới bao nhiêu lớn, lại không sai đã thấy cánh cửa kia. Nếu như cứ theo đà này, đoán chừng dùng không mấy năm, Nô Tùng sẽ thành Long Hoa Quốc trẻ tuổi nhất hoa cảnh. Lâm Dương vô lực rủ xuống quyền đầu, trong nháy mắt dường như già mấy tuổi một dạng, nhìn đến ta đời này là siêu việt không ngươi. Ngươi cũng đừng nản chí, tìm yếu chút người làm mục tiêu không là được, ngươi nhất định phải cùng ta đòn khiêng phía trên, ta thế nhưng là hiếm có thiên tài, ngươi cùng ta so, đây không phải tìm thai vạ a. Lâm Dương nhìn Nô Tùng liếc một chút, thầm nghĩ nào có như thế an ủi người, đây không phải hướng người trên vết thương sát muối nha. Nô Tùng gặp Lâm Dương không nói lời nào, liền tiếp tục nói, đồ vật cũng trả lại ngươi, ta đi. Chờ một chút, thủ lĩnh chúng ta biết ngươi đến, để cho ta mang ngươi tới gặp hắn. Không có gặp hay không, ta hiện tại rất bận rộn, các loại quay đầu lúc rảnh rỗi lại nói. Nói xong, Nô Tùng quay người thì mở cửa muốn đi. Có thể vừa mở cửa, liền thấy đứng ở cửa một cái cười ha hả lão đầu, Nô Tùng trông thấy lão đầu kia, dọa đến về sau nhảy một cái. Lão đầu kia nói ra, nhìn đến ta muốn là đến chậm một bước nữa, lại cho ngươi chạy. Nô Tùng, đã lâu không gặp, ngươi lớn lên không ý ta. Nô Tùng tự nhiên nhận ra lão nhân này, hắn cũng là đặc sự cục lãnh đạo tối cao, Hoa Vân Phong. Nô Tùng ngượng cười vài tiếng, nói, Hoa thúc thúc, ngài cái này người bận rộn làm sao đặc biệt tới, nhanh đi bận điệu a, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, liền muốn theo Hoa Vân Phong bên người chen đi ra cửa. Hoa Vân Phong lại ngăn trở Nô Tùng, đưa tay giữ chặt Nô Tùng cổ tay, nói, ta gần nhất nhàn hung ác, đi đi đi, bồi ta uống trà đi. Nô Tùng dùng lực tránh thoát vài cái, lại không thể thoát khỏi Hoa Vân Phong cái kia như kìm sắt giống như tay, đành phải nói ra, Hoa thúc thúc, ngài thật sự là càng già càng dẻo dai, công lực càng ngày càng thâm hậu. Ngài nếu là có thời gian, không bằng thừa dịp bây giờ còn có năng lực, nhiều sinh mấy cái nhi tử. Đúng, ngươi bây giờ là mẹ góa con tôi lão một cái đầu, muốn không dạng này, ta biết không ít tuổi trẻ xinh đẹp, tràn ngập sức sống thanh xuân mỹ thiếu nữ, muốn không ta cho ngài giới thiệu một chút. Lâm Dương sững sờ địa nhìn một màn trước mắt, có chút khó có thể tin. Hoa Vân Phong tại đặc sự cục thế nhưng là lãnh đạo tối cao, liền xem như trung ương bên kia còn lớn, gặp hắn cũng phải rất cung kính. Có thể Ngô Tùng cũng dám mở hắn cho đùa, mà Hoa Vân Phong lại còn không có ý tức giận. Ngươi tiểu tử túi này, từ nhỏ đã miệng lưỡi bén nhọn, bớt ở chỗ này cùng ta bẩn, đi, uống trà đi. Hoa Vân Phong không khỏi giải thích, lôi kéo Ngô Tùng liền hướng phòng làm việc của mình đi đến. Lâm Dương nhìn lấy Ngô Tùng cái kia một bộ không thể làm sao, vẻ mặt đưa đám bộ dáng, tâm lý đột nhiên cảm giác được một trận sảng khoái. Thầm nghĩ, Ngô Tùng mạnh hơn, cũng là có người có thể chế trụ hắn. Ngô Tùng bị bắt buộc đi vào Hoa Vân Phong văn phòng, mới vừa vào phòng, hắn liền nói, Hoa thúc thúc, ta không thích uống trà, có chuyện gì ngài hay nói à, ta còn vội vàng đây. Hoa Vân Phong nhìn lấy Ngô Tùng cười ha ha, đột nhiên tay giơ lên, nhất trưởng hướng Ngô Tùng đập tới. Ngô Tùng vội vàng tránh đến một bên, hỏi, Hoa thúc thúc, ngươi đây là làm cái gì? Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 93, đặc sự cục 2. Hoa Vân Phong đồng thời không có đáp lời, mà chính là lắc lư song trưởng tiếp tục tiến công. Nô Tùng đành phải ngưng thần đã đúng. Hai người đối sách mấy chiêu về sau, Hoa Vân Phong đột nhiên dừng tay, gật đầu nói, "Không tệ, không hổ là Tiêu huynh đệ tử đắc ý." Hoa thúc thúc, các ngươi đặc sự cục người làm sao đều có gặp mặt động thủ trước đam mê, sớm biết rằng này, ta thì không tới nơi này. Nô Tùng đầy mình oán khí. Hoa Vân Phong cởi mở cười một tiếng, "Nô Tùng, nếu như ngươi nhìn không sai, ngươi đã là Minh đạo đỉnh phong a." Nô Tùng gật gật đầu, đoạn thời gian trước vừa đột phá. Hoa Vân Phong thỏa mãn nhìn từ trên xuống dưới Nô Tùng, tán thán nói, "Không tệ, không tệ, tuổi còn trẻ thì có cảnh giới như thế, Tiêu huynh thật sự là thu cái hảo đồ đệ a." Nô Tùng nhìn lấy Hoa Vân Phong cái kia ánh mắt nóng bỏng, không khỏi có chút không được tự nhiên, "Hoa thúc thúc, ngươi có thể hay không đừng có dùng loại kia mắt chỉ nhìn ta, tựa như là cha vợ nhìn con rể giống như, nhìn đến ta toàn thân run rẩy. Ta nếu là có nữ nhi, nhất định khiến ngươi làm ta con rể, đáng tiếc à, tính toán không đề cập tới cái này, sư phụ ngươi gần nhất thế nào?" "Sư phụ hơn một năm trước đi dạo chơi, hiện tại ta cũng không biết hắn đi đâu." Nô Tùng thành thật trả lời. Hoa Vân Phong thở dài nói, "Thật sự là hâm mộ Tiêu Minh, có thể tự do tự tại vân du tứ xứ, ta nhưng lại không thể không trông coi đặc sự cục, so sánh dưới, Tiêu Minh thế nhưng là so ta qua được Tiêu Giao khoái hoạt nhiều." Sau đó, hắn tiếp tục nói, "Nô Tùng, ngồi đi, gần nhất Hoa thúc thúc thích trà đạo, đến nếm một chút trà của ta nghệ như thế nào?" Nô Tùng ngồi xuống, nhìn lấy một bàn trà cụ, bĩu môi nói, "Hoa thúc thúc, ta đối trà đạo rốt đặc cắn mai, chúng ta vẫn là trước tiên nói sự tình a, ta buổi chiều còn có sắp xếp. Người trẻ tuổi muốn không tiêu không nạo, trước uống chén trà lại nói." Các loại Hoa Vân Phong tựa như nước chảy mây trôi rót trà ngon, Nô Tùng bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, uống trà xong, nên tiến nhập chính đề đi. Hoa Vân Phong lắc đầu cười nói, "Ngươi tiểu tử này, vẫn là bộ kia đức hạnh, tốt à, ta có hai chuyện theo ngươi nói, đệ nhất, ngươi hẳn là cũng biết, là vì chúng ta phái đi Yến Thành đặc sự cục nhân viên, Hoàng Hải Nhi tử án mạng. Ta đã phái người điều tra, Hoàng Hải Nhi tử Hoàng Phong, tại Yến Thành làm sàng làm bậy, chết chưa hết tội, ngươi giết hắn, cũng coi là vì dân trừ hại. Cái kia, các ngươi đặc sự cục đối với ta có ban thưởng gì không có?" "Khen thưởng?" "Nô Tùng, ngươi rốt cuộc không phải chấp pháp nhân viên, mặc kệ nguyên nhân gì, giết người, liền muốn phụ pháp luật trách nhiệm." Nâng lên pháp luật, Hoa Vân Phong biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. "Ta đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu như ta không ra tay, cái kia hai cái nữ hải tử khẳng định sẽ bị thương tổn. Ngươi nói là Trung Tiến cùng Trình Vô Song a, ngươi xuất thủ cứu các nàng là không có sai, nhưng ngươi hoàn toàn có thể không giết chết Hoàng Phong, Hoàng Phong đồng thời không biết võ công, đối ngươi căn bản không tạo được uy hiếp." "Hoa thúc thúc, ta không muốn trong vấn đề này giải thích cái gì, ngươi cũng đừng đi vào mẹo, có lời gì nói thẳng đi." "Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi không phải chấp pháp nhân viên, lại không thuộc về phòng vệ chính đáng, giết người là muốn hình phạt, huống chi giết vẫn là đặc sự cục nhân viên người nhà. Nếu như ta không làm chút gì, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng." Nô Tùng nghe xong muốn hình phạt, cười hát hát nói, "Hoa thúc thúc, ngươi thì đừng làm ta sợ, ngươi bỏ được để cho ta ngồi tù, sư phụ ta cũng không bỏ được a." "Sú tiểu tử, còn biết cầm sư phụ ngươi áp ta." Sau đó, Hoa Vân Phong lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá ngươi nói cũng không sai, ta cũng không nỡ để ngươi ở trong lao lãng phí thời gian, cho nên ta thay ngươi muốn biện pháp tốt. Nô Tùng hướng Hoa Vân Phong ôm quyền thi lễ, cười nói, vậy trước tiên cảm ơn Hoa Thúc Thúc, không biết Hoa Thúc Thúc nghĩ cái gì biện pháp. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi chuyện thứ hai, ngươi giết Hoàng Phong sự kiện này, quan trọng là ở ngươi không phải chấp pháp nhân viên. Nhưng nếu như ngươi là theo lệ làm việc, cái kia không coi là vi phạm giết người, mà chính là chấp hành nhiệm vụ, theo lệ hành sự mà thôi. Cho nên, ta quyết định để ngươi thêm vào đặc sự cục, chỉ cần ngươi trở thành đặc sự cục một viên, còn lại sự tình ta đến xử lý. Nô Tùng tỉ mỉ nghĩ lại, nói, Hoa Thúc Thúc, ngươi quanh co lòng vòng cũng là muốn lôi kéo ta à? Bất quá ta cũng nói thẳng, tin tưởng Hoa Thúc Thúc cũng biết, sư phụ cùng ta đã từng giết qua không ít người, mấy ngày ta còn huyết tẩy thiên sát giáo, cũng không biết giết bao nhiêu. Muốn là tính như vậy, ta sớm nên bị xử bắn 800 hồi. Có thể giết cái Hoàng Phong, các ngươi đặc sự cục lại không buông tha, muốn ta nhìn đến, cũng là bao che khuyết điểm. Thiên sát giáo sự tình ngươi là làm? Hoa Vân Phong kinh ngạc hỏi. Không phải ta còn có thể là ai? Đúng, còn có Long Viêm người cũng giúp chút ít bận điệu. Hoa Vân Phong nhíu mày, hỏi, ta nghe nói Kỳ Long Sơn sự tình, cái kia Thiên sát giáo giáo chủ, thế nhưng là hóa cảnh, nghe nói cũng bị đánh giết, cũng là ngươi làm? Nô Tùng gật gật đầu, nếu như ta không giết hắn, vậy liền mất mạng ở chỗ này theo ngươi uống trà. Đây chính là hóa cảnh. Hoa Vân Phong đông nhiên kích động lên, coi như ngươi là Minh Đạo đỉnh phong, cũng không có khả năng đem một cái hóa cảnh đánh giết. Nô Tùng thờ ơ nhún nhún vai, chỉ bằng vào thực lực của bản thân ta, ta dĩ nhiên không phải cái kia hóa cảnh đối thủ, bất quá ta dùng điểm tiểu thủ đoạn, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã thông minh. Nô Tùng, ngươi không nên đặt mình vào nguy hiểm, muốn là ngươi có cái gì sơ suất, ngươi làm sao xứng đáng Tiêu huynh đối ngươi nhiều năm khổ tâm dạy bảo. Yên tâm, coi như ta không phải là đối thủ, cũng có nắm chắc chạy thoát, ta như thế người sợ chết, là không biết cầm tính mạng mình đùa giỡn. Hoa Vân Phong thầm nghĩ, Tiêu Tiên thần thần tiên một dạng nhân vật, khẳng định sẽ cho Nô Tùng một số đồ vật bảo mệnh, ngược lại là hắn vừa mới lo ngại. Lời tuy như thế, nhưng ngươi về sau vẫn là cẩn thận tốt hơn. Đúng, ngươi đối thêm vào đặc sự cục có ý nghĩ gì? Nô Tùng lắc đầu, không có hứng thú gì, ta hiện tại có công tác, mà lên làm rất vui vẻ. Ta biết, nữ tử học viện bảo an nha, cái kia tính toán công việc gì, không có gì tiền đồ. Nô Tùng đống nhiên nhãn châu xoay động, cười hì hì hỏi, Hoa Thúc Thúc, ngươi theo chúng ta học viện Trần viện trưởng, có phải hay không có một chân? Xú tiểu tử nói bậy bạ gì đó, ta cùng các ngươi viện trưởng là bằng hữu nhiều năm, cái gì gọi là có một chân, theo nàng có một chân chính là. Hoa Vân Phong đống nhiên dừng lại, không có nói tiếp, mà chính là lời nói xoay chuyển, nói, chớ cùng ta kéo khác, nếu như ngươi không gia nhập đặc sự cục, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giao cho phán quyết nhóm xử lý. Hoa Thúc Thúc, ngươi cũng đừng vậy cái này hù ta, ta cũng không tin ngươi thật cam lòng để cho ta bị phạt. Hoa Vân Phong nhìn chằm chằm Ngô Tùng ánh mắt nhìn vài giây đồng hồ, thở dài nói, thôi thôi, việc này ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, muốn gia nhập đặc sự cục, ta tùy thời hoan nghênh. Hoa Thúc Thúc, không nói gạt ngươi, Long Viêm lão đại cũng tại lôi kéo ta tiến vào Long Viêm, ta cũng đang suy nghĩ bên trong. Cái gì? Âu Dương Chấn cái kia ra hỏa cũng lôi kéo ngươi? Ngô Tùng, Long Viêm chỗ kia có cái gì tốt đợi, nếu như ngươi muốn ra sức vì nước, tự nhiên là lựa chọn đặc sự cục, rốt cuộc chúng ta quan hệ bày ở chỗ này. Lại nói, đặc sự cục cùng Long Viêm một mực lẫn nhau nhìn không vừa mắt, ngươi cũng không thể chiếm được Hoa Thúc Thúc mặt đối lập. Ồ, như thế chưa từng nghe nói, các ngươi không đều là quốc gia người sao, làm sao còn nội đấu lên? Những thứ này về sau lại theo ngươi nói, Nô Tùng, coi như ngươi không gia nhập đặc sự cục, cũng đừng đi Long Viêm, người ở đó đều không bình thường, một chút nhân tình vị đều không có. Nô Tùng oán thầm nói, giống như đặc sự cục, cũng không tốt gì đi. Có điều, ta có tay cầm rơi vào tay Long Viêm, ta trước đó cùng Lâm Dương cho mượn đem súng, thì là các ngươi đặc sự cục đặc cung loại kia, tại Thiên Sát giáo thời điểm bị Long Viêm người nhìn đến, giống như ngay tại tra sự kiện này. Cái này cũng dễ nói, nếu có người hỏi, ngươi liền nói là ta đưa cho ngươi là được, ta cũng không tin Long Viêm người còn dám nói cái gì. Vậy ta cứ yên tâm, Hoa Thúc Thúc, không có chuyện gì, ta trước hết cáo tử. Thật vất vả tới một lần, nhanh như vậy liền đi. Ta còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. Lần sau đi. Nô Tùng đứng dậy, quay người muốn đi gấp, sau đó lại quay đầu, hỏi, Hoa Thúc Thúc, chúng ta viện trưởng giống như rất không muốn ngươi đi học viện, các ngươi thật không có một chân. Xú tiểu tử nghe ngóng nhiều như vậy làm gì, thiếu quan tâm những thứ này nhàn sự, đi thôi đi thôi. Hoa Vân Phong phất phất tay, uống lên trà tới. Nô Tùng nhìn lấy Hoa Vân Phong bộ dáng, thầm nghĩ, trong này nhất định có cố sự, mà lại cần phải rất đặc sắc, các loại có cơ hội nhất định muốn giải giải. Cùng Lâm Dương tạm biệt về sau, Nô Tùng rời đi đặc sự cục. Kinh đô chuyến đi, xem như xong xuôi một việc, có thể nghĩ đến Trung Thiến, Nô Tùng tâm lại trầm xuống đối với hắn cùng Trung Thiến đoạn này còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc yêu đương, Nô Tùng không biết nên làm thế nào đánh giá, hắn chẳng qua là cảm thấy đau lòng, nhưng hắn lại có chút không cam lòng, thầm nghĩ các loại có cơ hội, nhất định muốn lại đi tìm Trung Thiến, nếu như Trung Thiến vẫn là cái kia thái độ, hắn sẽ không lại dây dưa. Trở lại khách sạn, Nô Tùng gặp Diệp Linh Linh đang ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt, Nô Tùng không khỏi hỏi, "Linh Linh, có phải hay không Hàn Vô Danh tiểu tử này khi dễ ngươi?" Diệp Linh Linh lắc đầu, nói, "Nô Tùng ca ca, hắn không có khi dễ ta, ta là xem TV cảm động." Nô Tùng nhìn phía dưới truyền hình, bên trong ngay tại diễn một bộ mới chiếu lên phim hoạt hình. Nhìn phim hoạt hình cũng sẽ cảm động khóc. Cái này Diệp Linh Linh nước mắt điểm cũng quá thấp đi. Hàn Vô Danh nghe thấy Nô Tùng thanh âm, theo gian phòng đi tới, "Nô Tùng, ngươi trở về à, ta có một tin tức tốt nói cho ngươi." "Ngươi có thể có tin tức tốt gì, có phải hay không lại qua được một cái mỹ nữ?" Nô Tùng tức giận hỏi. Hàn Vô Danh lấy ra hai tấm thẻ, đáp ý nói, "Tối nay có triển lãm Châu Đáo Lãm, ta thật vất vả nhờ quan hệ lấy tới hai tấm phiếu." "Triển lãm Châu Đáo Lãm? Ta không hứng thú, chính ngươi đi thôi." Nô Tùng hiện tại có thể không tâm tình đi nhìn cái gì triển lãm hội. "Ta đối triển lãm Châu Đáo Lãm cũng không hứng thú, bất quá, lần này đi tham quan, thế nhưng là có không ít trong nước một đường ngôi sao, khắp nơi đều là mỹ nữ à, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem? Mỹ nữ ngôi sao có gì đáng xem, tháo trang sức còn không có Linh Linh đẹp mắt. Diệp Linh Linh nghe xong Ngô Tùng khen nàng đẹp mắt, khuôn mặt nhỏ lập tức bắt đầu nóng, lén lén liếc Ngô Tùng liếc một chút, túi đầu xuống. Hàn Vô Danh tiếp tục nói, Ngô Tùng, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi, ngươi không thể bởi vì thất tình thì mất đi đối mỹ nữ hứng thú. Nghe nói, lần này triển lãm hội, Trầm Phỉ Phỉ cũng sẽ đi. Ai đi ta cũng không đi, chờ một chút, ngươi nói là Trầm Phỉ Phỉ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 94, ngôi sao lớn Trầm Phỉ Phỉ. Đương nhiên, nếu như không là nghe nói Trầm Phỉ Phỉ muốn đi, ta mới sẽ không tốn sức tìm hai tấm phiếu, làm sao, ngươi cũng là Trầm Phỉ Phỉ fan. Nô Tùng đoạt lấy Hàn Vô Danh trong tay phiếu, hỏi, mấy giờ bắt đầu? Buổi tối 7 giờ, tại Hoa Thần Cao Úc. Tốt, chúng ta đúng lúc tham gia. Nô Tùng cầm lấy phiếu nhìn xem, nhét vào y phục trong túi quần. Tuy nhiên hắn hiện tại tâm tình có chút xa xút, nhưng rốt cuộc đó là Trầm Phỉ Phỉ, hắn vui vẻ duy nhất nữ ngôi sao. Linh Linh, ta chỉ lấy tới hai tấm, không phải vậy có thể mang người cùng đi. Hàn Vô Danh có chút áy náy địa đối Diệp Linh Linh nói ra. Không sao, ta tại khách sạn đợi chờ các ngươi trở về. Tuy nhiên Diệp Linh Linh cũng muốn đi xem ngôi sao lớn, nhưng nàng biết, như thế trường hợp, không phải nàng dạng này phổ thông nữ hải có thể vào. Hàn Vô Danh nhìn xem Ngô Tùng trên người áo thun quần bò, nói, Ngô Tùng, một hồi ra ngoài mua chút chính thức y phục, ngươi cũng không thể xuyên như thế nghỉ dưỡng liền đi đi. Diệp Linh Linh xung phong nhận việc, cái này giao cho ta, ta giúp Ngô Tùng ca ca chọn y phục. Ba người rời đi khách sạn, tại phụ cận trung tâm mua sắm đi dạo lên. Diệp Linh Linh ánh mắt rất tốt, giúp Ngô Tùng chọn lựa một bộ tím sắc câu phục. Làm Ngô Tùng theo phòng thử áo lúc đi ra, Diệp Linh Linh cùng Hàn Vô Danh đều sững sờ một chút. Làm sao? Có phải hay không không thích hợp, ta không quá thích hợp mặc tây phục, muốn không đổi một kiện. Hàn Vô Danh cười nói, không cần thay đổi, ngươi nhìn Linh Linh cái kia hoa si dáng vẻ, liền biết ngươi xuyên thân này rất đẹp trai. Diệp Linh Linh sau khi nghe xong đỏ mặt lên, nói, ta nào có hoa si, bất quá Ngô Tùng ca ca xuyên qua âu phục, thật thật đẹp trai. Sau đó, Hàn Vô Danh cũng mua bộ quần áo, thuận tiện cho Diệp Linh Linh cũng mua thêm mấy món. Ba người thắng lợi trở về, Diệp Linh Linh chưa từng mặc qua quần áo đẹp mắt như vậy, hưng phấn chạy đến trong phòng, từng cái địa mặc thử, còn cầm điện thoại di động tự chụp không ít ảnh chụp. Các loại đến buổi tối lúc 6 giờ, Hàn Vô Danh cùng Ngô Tùng liền khởi hành hướng Hoa Thần Cao Úc mà đi. Hoa Thần Cao Úc ở vào kinh đô thành phố trung ương, là một tòa hơn 60 tầng lầu tổng hợp cao ốc, các loại Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh đến cao ốc cửa, đã là gần 7 điểm. Ngô Tùng đứng tại cửa ra vào, hướng hai bên không ngừng nhìn quanh, chờ lấy Trầm Phỉ Phỉ xuất hiện. Ngô Tùng, đừng nhìn, Trầm Phỉ Phỉ dạng này ngôi sao lớn, đoán chừng đã sớm sớm đến, tại phòng VIP nghỉ ngơi đây. Ngô Tùng suy nghĩ một chút, cảm thấy Hàn Vô Danh nói cũng đúng, sau đó liền cùng Hàn Vô Danh cùng đi tiến cao ốc. Ngồi thang máy đi vào 50 tầng triển lãm trung tâm, đây là một cái có tới gần ngàn mét mét vuông một cái đại sảnh, toàn bộ đại sảnh trang sức trắng lệ. Đại đã có không ít người top 5 top 3 điệu tập hợp một chỗ bưng chén rượu đàm tiếu lấy. Bên cạnh còn có mấy tên vui người, tấu lấy thư giãn du dương âm nhạc. Nô Tùng ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại một người mặc dạ phục màu đen mỹ nữ trên thân. Tuy nhiên cái này mỹ nữ là đưa lưng về phía Nô Tùng, nhưng Nô Tùng cái kia đối với nữ nhân dáng người nhạy cảm phán đoán, nhận ra cái này mỹ nữ là người quen. Tiểu Hàn, nơi này có người quen, chúng ta đi qua chào hỏi. Hàn Vô Danh đang tìm có thể bắt chuyện mỹ nữ, nghe Ngô Tùng nói như vậy, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, nơi này còn có người quen, ai vậy? Đi qua ngươi liền biết. Hàn Vô Danh mang theo nghi vấn, theo Ngô Tùng bước chân đi qua. Thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây. Ngô Tùng đi đến mỹ nữ bên người nói ra. Mỹ nữ quay đầu nhìn về phía Ngô Tùng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Ngô Tùng, các ngươi làm sao cũng tới? Cái này mỹ nữ chính là Yến Thành nữ tử học viện giáo viên thể dục, Trịnh An An. Trịnh An An tại trường học thường xuyên mặc lấy một thân quần áo thể thao, hôm nay mặc trang phục chính thức, cả người lộ ra sáng rực rỡ cao quý, thậm chí che lại những nữ minh tinh kia danh tiếng. Hàn Vô Danh cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Trịnh An An, càng không có nghĩ tới, trước đó chẳng qua là cảm thấy dáng người tốt bạo Trịnh An An, trang phục lộng lẫy phía dưới vậy mà như thế diễm lệ. Trịnh lão sư, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Hàn Vô Danh từ đáy lòng địa tán thưởng, thầm nghĩ, sớm biết nếu như vậy, thì cần phải sớm đi đi cùng Trịnh An An nhiều tiếp xúc một chút. Cảm ơn. Trịnh An An lễ phép hồi câu, thái độ rõ ràng không bằng đối Ngô Tùng nhiệt tình như vậy. Lúc này, Trịnh An An bên người một người mặc màu trắng tây trang nam nhân hỏi, An An, hai vị này là bằng hữu của ngươi? Trịnh An An gật gật đầu, cũng không có trả lời. Nam nhân kia lễ phép hướng Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh cười cười, nói, các ngươi tốt, ta là Cao Thiếu Văn, rất hân hạnh được biết các ngươi. Các loại Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh phân biệt làm tự giới thiệu về sau, Cao Thiếu Văn tiếp tục nói, An An tại học viện còn mời hai vị nhiều quan tâm a. Trịnh An An lại nói, chính ta hội chiếu cố chính mình. Ngô Tùng nhìn Cao Thiếu Văn liếc một chút, sau đó nhìn đến Trịnh An An tại khẽ nhíu mày, liền đoán được cái này Cao Thiếu Văn hẳn là mong muốn đơn phương địa ưa thích Trịnh An An. Cao Thiếu Văn tựa hồ thái độ đối với Trịnh An An tập mãi thành thói quen, cũng không có biểu hiện ra vẻ xấu hổ, mà chính là cười híp mắt hỏi, không biết hai vị ở nơi nào thăng trước. Hàn Vô Danh nói, ta là Yến Thành nữ tử học viện sinh hoạt lão sư. Nghe xong là nữ tử học viện lão sư, Cao Thiếu Văn ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia hâm mộ. Mà Ngô Tùng thì là nói ra, ta là học viện bảo an, không, hiện tại là bảo an phó đội trưởng. Cao Thiếu Văn sau khi nghe xong, cười ha ha, nguyên lai là giới giáo dục tinh anh, thất kính thất kính. Có thể Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh đều có thể nhìn ra, Cao Thiếu Văn biểu lộ ngữ khí, nơi nào có nửa điểm tình ý, rõ ràng cũng là xem thường bộ dáng của bọn hắn. Các ngươi trước trò chuyện, ta xin phép vắng mặt một chút. Cao Thiếu Văn không muốn tại hai cái học viện người làm công trên thân lãng phí thời gian, chuyển đi hướng người khác. Các loại Cao Thiếu Văn vừa đi, Nô Tùng liền hỏi, Trịnh lão sư, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, ta nghe viện trưởng nói, ngươi theo Đào Gia Linh trực tiếp hồi Giang Nam, tại sao lại đến kinh đô? Trong nhà có một số việc, ta thì sớm trở về, đến kinh đô là cùng Nô gia nói chút hợp tác, biết hôm nay có triển lãm hội, thì thuận tiện tới xem một chút.
Đúng, các ngươi làm sao cũng tới?
Ta là tới làm việc, hắn là đến tán gái. Nô Tùng đơn giản đáp. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong lại mặc kệ, hắn vừa mới nghĩ đối Trịnh An An triển khai thế công, để Nô Tùng tiểu nói này, đây không phải hủy hắn hình tượng nha. Sau đó hắn vội vàng giải thích nói, đừng nghe Nô Tùng nói bậy, ta là tới giải sầu một chút mà thôi. Ba người đang nói chuyện, liền thấy cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng về một phương hướng tụ tập. Nô Tùng đảo mắt trước kia, lập tức thì ngơ ngẩn. Chỉ thấy theo nơi cửa, đi tới một cái cô gái phảng phất như thiên sứ vậy. Nữ hải giữ lấy qua vai tóc dài, đen nhánh mềm mại điệu theo đi lại khẽ đung đưa lấy. Một trương tinh mỹ tuyệt luân gương mặt mỏng thi đồ trang sức trang nhã, da thịt trắng như lông tuyết, vô cùng mịn màng. Một đôi sáng ngời có thần mắt to, mặt mày mỉm cười, nhìn quanh thần phi. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, khiến người ta nhìn lấy là thư thái như vậy tâm thả. Nàng đây cái kia giống như thiên nhiên đồng dạng tươi mát khí chất, đều sẽ cho người ta một loại an thần bình tâm cảm giác. Nữ hài dáng người không cao, đại khái 1m6 dáng vẻ, người mặc một bộ màu xanh da trời váy đầm, chậm rãi hướng trong đại sảnh đi tới. Là Trâm Phỉ Phỉ. Nô Tùng trừng to mắt, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, cẩn thận đánh giá cái này hắn ưa thích thật lâu ngôi sao lớn. Hàn Vô Danh kích động vỗ vô Nô Tùng bả vai, "Nô Tùng, Trâm Phỉ Phỉ quả nhiên đến." "Ừm, nhìn đến." Không biết tại sao, Nô Tùng cũng không có mình trong tưởng tượng kích động như vậy. Có lẽ là bởi vì trung tiến nguyên nhân, để Nô Tùng đối Trâm Phỉ Phỉ cái này lâu dài ngưỡng mộ thần tượng, đã không giống như kiểu trước đây ưa thích. Trâm Phỉ Phỉ đến, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhưng tới nơi này, rốt cuộc đều là chút người có thân phận địa vị, cho nên cũng sẽ không giống những cái kia điên cuồng truy tinh tộc mở dạng, chỉ là lễ phép cùng Trâm Phỉ Phỉ chào hỏi. Theo Trâm Phỉ Phỉ đến, triển lãm cũng chính thức bắt đầu. Lần này hết thảy bày ra hơn 20 kiện châu báu, vật nào cũng là giá trị liên thành. Nhưng Nô Tùng đối với mấy cái này châu báu đồng thời không có hứng thú, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Trâm Phỉ Phỉ. Nhìn lấy Trâm Phỉ Phỉ tiền hô hậu ủng bộ dáng, Nô Tùng chợt nhớ tới Trung Thiến đã nói, cùng Trung Thiến một dạng, Trâm Phỉ Phỉ cũng là Nô Tùng xa không thể chạm người. Nhân viên tương quan tại theo thứ tự giới thiệu xong mỗi một kiện châu báu danh xưng, chế tác công nghệ, cùng hiện tại giá trị về sau, nói ra, tiếp đó, chúng ta sẽ thấy ba kiện hiếm thấy chân bảo, mỗi một kiện đều là giá trị quá $100 triệu. Vừa dứt lời, theo mọi người sau lưng trên mặt đất, chậm rãi thăng ra ba cái kim loại triển lãm đài, trên đài cố định ba cái kim tự tháp hình dáng pha lê vật chứa, bên trong các để đó một kiện tại đèn chiếu dưới ánh đèn, lừng lánh hào quang lóa mắt châu báu. Dựa vào bên trái, là một cái khảm có nhiều khỏa to lớn hoàn mỹ lê hình kim cương vương miện. Bên phải chính là từ hai đầu làm bằng vàng dòng con mai lôi kéo một cỗ chở một khỏa to lớn hoàng kim tinh chất trứng màu phía trên khảm nạm bảo thạch vô số, chính là trứng phạ bờ ẹ bên trong một cái. Mà trung gian, cũng là hôm nay triển lãm có giá trị nhất một kiện châu báu, là nổi danh thế giới màu xanh lam kim cương 4 ngôi sao hy vọng. Viên kim cương này là ít có màu xanh đậm, là một kiện từ 62 khỏa tiểu kim cương trang sức lấy hiếm thấy chi bảo. Nó còn có cái xưng hô, gọi là điều xấu ngôi sao, nghe nói nắm giữ chủ nhân của nó, đều lọt vào điều xấu, cho khỏa này to lớn màu xanh lam kim cương bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Người chủ trì kỹ càng giới thiệu khỏa này trên đời chân bảo. Viên kim cương này là tại hơn 300 năm trước Ấn Độ bị phát hiện. Về sau, nước Pháp cửa hàng châu báu người Đạ Vini được đến khối này kim cương. Hắn trở lại nước Pháp về sau, đem khối này kim cương xanh một lần nữa cắt mài thành hình trái xoan hình, cũng đem hiến cho quốc gia hoàng đế, đặt tên là Vương Quan Kim Cương Xanh. Nhưng cũng không lâu lắm, hai nạn thì buông xuống đến vị này đế vương trên thân, hắn sủng ái nhất cháu trai đột nhiên chết đi. Mà vị này đế vương đời sau kế thừa vương vị chẳng phải, liền tại một trận đại cách mạng trong gió lốc lên đoạn đầu đài, mà khối này kim cương xanh cũng không biết tung tích. Thẳng đến hơn 40 năm về sau, viên kim cương này mới tái hiện nhân gian. Nhưng mỗi một vị có được, đều đụng phải khác biệt điều xấu. Thẳng đến nó sau cùng một vị chủ nhân, mang theo nó chu du các quốc triển lãm, quên tiền từ thiện. Viên kim cương này mới không có lại cho người mang đến điều xấu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 95, kẻ cướp hiện thân. Tại mọi người đều chú mắt tại ba kiện có 102 chi bảo thời điểm, Nô Tùng ánh mắt lại hướng bàn ăn bên kia lướt đi. Trong lúc vô tình, Nô Tùng nhìn đến một cái thân mặc đồng phục màu trắng bồi bàn, theo cái này bồi bàn trên thân, Nô Tùng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Nô Tùng lập tức kết luận, trước mắt cái này bồi bàn, tuyệt đối là trải qua máu và lửa tối luyện, là cái thân kinh bách chiến lao thủ. Mà cái kia bồi bàn trong mắt, để lộ ra một loại hung ác cùng tàn nhẫn, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính đang thưởng thức châu báu mọi người. Nô Tùng cau mày một cái, lại xem hắn mây tên bồi bàn, loại kia khí tức nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Không thích hợp. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An nói tiếng muốn đi nhà vệ sinh, liền hướng lối ra đi đến, cùng một tên bồi bàn hỏi thăm vị trí của phòng rửa tay. Đi ra đại sảnh trên hành lang đứng đấy mấy tên mặc tây trang màu đen bảo an nhân viên, bất quá Ngô Tùng phát hiện, những người này không phải vừa mới tiến vào lúc cái kia một đội bảo an, mà lại những thứ này người mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn liền biết là chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân vật. "Ngươi tốt, tiểu lý đi nơi nào?" Ngô Tùng theo nhà vệ sinh đi ra, giả bộ không có chuyện gì, hướng bên người một cái bảo an nhân viên tùy ý hỏi. Người kia hơi sững sờ, chợt nói ra, "Tiên sinh, chúng ta cái này một tốp không có họ Lý, ta muốn ngài tìm hẳn là phía trên một tốp người đi." "Hả? Ta không biết các ngươi thay ca." Nói xong, Nô Tùng hướng đại sảnh đi trở về đi, vừa đi vừa quan sát bên người bảo an, càng phát giác không thích hợp. Mà lại, Nô Tùng cái kia khíu giác bén nhạy, ẩn ẩn nghe thấy được một tia huyết tinh địa vị đạo. Một lần đại sảnh, Nô Tùng một bên đem còn tại nhìn châu đáo Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An kéo nói một bên, nhỏ giọng nói ra, nơi này có chút không đúng, nếu ta đoán không lầm, những cái kia chân chính bảo an cũng đã đều bị giết, nơi này bồi bản cùng bảo an đều là kẻ cướp giả trang. Hàn Vô Danh gặp Nô Tùng không hề giống nói đùa, cũng khẩn trương lên, không, không thể nào. Trịnh An An nhíu mày, nàng có chút không quá tin tưởng, như thế cao cấp bậc triển lãm, làm sao lại để kẻ cướp trà trộn vào đến, mà lại tại chỗ đều là kinh đô có danh tiếng, có thế lực nhân vật, tầm thường kẻ cướp có mấy cái dám chọc bọn hắn. Nếu quả thật ra chuyện, cái này băng kẻ cướp đem chịu đến thảm thiết nhất truy sát. Nô Tùng, ngươi xác định sao? Đây cũng không phải là kiện việc nhỏ, nếu như ngươi xác định, chúng ta thì muốn tranh thủ thời gian báo động, đồng thời thông báo nơi này hết thảy mọi người làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Ta có 90% chắc chắn phán đoán của ta là chính xác, lấy phòng ngừa vất nhất, chúng ta trước khắc lộ ra, hiện tại ta trước đưa các ngươi đi thang máy xuống lầu, sau đó lại trở về nghĩ biện pháp nhiều cứu một số người. Nô Tùng bất động thanh sắc nói ra. Trịnh An An chợt nhưng nói ra, không được, vì lý do an toàn, vừa mới triển lãm châu đáo bày ra ngay từ đầu, thang máy liền đã ngừng, chúng ta vẫn là đi an toàn thông đạo đi. Nô Tùng lắc đầu, như thế sẽ bị kẻ cướp phát giác. Nhìn xuống địa hình, Nô Tùng mang theo Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An hướng trong đại sảnh một cái cửa hông đi đến, đó là một đầu thông hướng hậu trường hành lang. Mà lúc này, có người hỏi người chủ trì, đã nó gọi điều xấu ngôi sao, vậy liệu rằng cho chúng ta mang đến điều xấu à? Người chủ trì cười một tiếng, những thứ này cố sự đều là truyền thuyết, trên thực tế, khối này màu xanh lam kim cương sẽ không cho vận mệnh con người mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, người chủ trì cái chán nhiều cái vết đạn, bịch một chút ngã xuống trên mặt đất. Mọi người trọn vẹn sững sờ 3-4 giây, mới có một nữ nhân trước tiên kịp phản ứng, bắt đầu thét lên. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh loạn tung tung phèo. Mặt đối tử vong sợ hãi, những thứ này nhân vật nổi tiếng nhóm cũng cùng người bình thường không có hai loại, không để ý hình tượng chen chúc lấy, không biết đụng ngã bao nhiêu bản tử, đánh nát nhiều ít bình có giá trị không nhỏ danh hiệu. Thật có kẻ cướp a. Hàn Vô Danh tuy nhiên có công phu cũng không tệ, có thể đối diện với mấy cái này cầm thương tội phạm, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt lên. Nô Tùng nhíu chặt lông mày, lo lắng lấy như thế nào mới có thể mang Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An thoát thân. Nếu như là chính hắn, hắn hoàn toàn có thể lông tóc không hao tổn thoát thân. Có điều hắn nhất định phải bận tâm Hàn Vô Danh cùng Trịnh An 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 toàn, còn có Trầm Phỉ Phỉ, Nô Tùng cũng không muốn cái này cô gái như thiên sứ vậy thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nếu như muốn để ba người này cũng an toàn rời đi, khó khăn như vậy thì lớn. Mọi người vô ý thức đều hướng lối ra chạy tới, có thể lối đi ra đã đứng không ít giả trang thành bồi bản kẻ cướp sách lấy súng thủ ở nơi đó. Có tên kẻ cướp hướng trần nhà mở mấy phát, mọi người lập tức dọa đến ào ào lui lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, có nhát gan thậm chí chui vào dưới đáy bàn. Nô Tùng cũng ba người cũng ngồi xổm trong đám người, hắn để Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An túi lầu xuống, chính mình thì là lặng lẽ quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, theo lối vào tiến đến một đám thân mang ngụy trang, tay cầm súng ống kẻ cướp. Cầm đầu là cái hơn 30 tuổi nam nhân, dáng người có chút gầy gò, nhưng dài đến hào hoa phong nhã, còn có chút thanh tú. Hắn mặc lấy một thân lễ phục màu đen, tại nhiều phỉ đồ chen chúc phía dưới ưu nhã đi tới, mà những cái kia thủ hạ tại hắn xếp thành một hàng, theo bọn họ cái kia đều nhịp động tác đến xem, tuyệt đối là chịu qua nghiêm khắc quân sự huấn luyện, đây không phải một đám phổ thông kẻ bắt cóc. Nô Tùng làm ra phán đoán của mình. Ừm. Nam nhân hắng giọng, sau đó sửa sang lại y phục, đối ngồi chồm hổm trên mặt đất mọi người ưu nhã mỉm cười, thật xin lỗi các vị, quấy rầy mọi người thưởng thức châu báu nha hứng. Ta trước tự giới thiệu dưới, ta gọi Dương Triển Bằng. Tin tưởng mọi người đối với ta đồng thời chưa quen thuộc, nhưng là nếu như trong này có cảnh sát người, ta nghĩ bọn hắn nhất định đối với ta rất giải. Rất vinh hạnh, ta hiện tại đang bị 13 quốc gia truy nã bên trong, mà chết ở ta trên tay người, chính ta đều đến không hết. Cho nên, còn mời mọi người có thể cùng ta hợp tác, chúng ta là đến phát tài, không phải tới giết người. Đương nhiên, nếu có người không thành thật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Từ đầu đến cuối, Dương Triển Bằng một mực duy trì mỉm cười, cùng sử dụng một loại giọng vung lỏng mà nói hết một đoạn này lời nói, chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất trong lòng mọi người liền không có nhẹ nhàng như vậy, biết được người trước mắt này là trên quốc tế truy nã cho phạm, tâm lý càng là thêm mấy phần hoảng sợ. Dương Triển Bằng thỏa mãn nhìn một chút dưới đài phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, các vị, mời mọi người phối hợp một chút, đem trên người tiền mặt, đồ trang sức, điện thoại các loại đều giao cho ta người, cảm ơn. Theo mọi người sau lưng đi tới mấy cái bồi bàn ăn mặc kẻ cướp, mỗi người cầm trong tay một cái mở miệng túi du lịch, ghé qua tại mọi người ở giữa, mọi người hợp tác địa đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra. Bên trong một nữ nhân, bất động thanh sắc đem chiếc nhẫn của mình giấu đến ở ngực trong nội y, nhưng không khéo bị bên cạnh một tên phỉ đồ nhìn đến, cái kia kẻ cướp đi qua một thanh luồn vào áo lót của nữ nhân, móc ra chiếc nhẫn kia, đồng thời tại cái kia bộ ngực đầy đặn mò mấy cái, râm râm cười rộ lên. Mời đối nữ sĩ lễ phép chút. Dương Triển Bằng cười lấy đối thủ hạ của mình nói ra, sau đó tiếp tục nói, đem vị nữ sĩ kia mời đi theo. Cái kia nữ nhân đã dọa đến chân đều mềm, bị hai tên phỉ đồ khung đến Dương Triển Bằng trước mặt. Vị nữ sĩ này, ta vừa mới nói qua, chúng ta không muốn giết người, bất quá, đã ngươi không hợp tác. Không có chờ nữ nhân cầu xin tha thứ, Dương Triển Bằng từ trong ngực móc ra một thanh màu bạc súng lục, bình một tiếng, một thương đánh trúng cái kia nữ nhân trái tim. Dưới đài mọi người một trận rối loạn, nguyên bản cũng muốn giấu điểm đồ vật người cũng từ bỏ ý nghĩ như vậy, đối với sinh mệnh mà nói, điểm ấy vật ngoài thân lại tính được cái gì đây? Ngươi nhìn, ta là nói lời giữ lời người, không theo chúng ta phối hợp, chỉ có một con đường chết. Dương Triển Bằng vẫn như cũ không nóng không lạnh, không nhanh không chậm nói ra. Phía dưới, xin hỏi bảo an bộ trưởng Lưu Trường Hưng tiên sinh có ở đây không? Dương Triển Bằng hướng xuống quét mắt một vòng, gặp không có người theo tiếng, hắn nuốt nuốt súng lục nói ra, còn mời Lưu tiên sinh phối hợp, không phải chờ chúng ta điều tra ra. Lúc này, từ trong đám người đứng lên một cái thấp bé bản tử, không đúng đáp, ta chính là Lưu Trường Hưng. Tốt, rất tốt, mời ngươi qua đây. Lưu Trường Hưng một bước ba run rẩy địa đi lên này, Dương Triển Bằng cười ha ha một tiếng, Lưu bộ trưởng, cái này không giống ngài phong cách ta, theo chúng ta điều tra, ngài bình thường thế nhưng là gió nhẹ tá mặt. Lưu Trường Hưng khẽ cắn môi, xoa đem mồ hôi trán, thẳng tắp sống lưng nói ra, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này chính là kinh đô, đừng làm loạn. Cảm ơn Lưu Bộ trưởng thiện ý nhắc nhở, chúng ta chỉ là đến phát tài. Lưu Bộ trưởng, cái này ba kiện có 102 chi bảo, ngươi hẳn phải biết làm sao lấy ra đi. Dương Triển Bằng chỉ chứa ở thật dày địa kiếm chống đạn trong quầy châu báu nói ra. Dương Triển Bằng, thì coi như các ngươi cầm tới cái kia ba kiện bảo vật, các ngươi cũng vô pháp an toàn rời đi. Ta tin tưởng hiện tại cảnh sát đã bắt đầu có hành động, ta khuyên các ngươi. Ẩm. Dương Triển Bằng một thương đánh vào Lưu Trường Hưng trên đùi, ta không thích rông dài người. Lưu Trường Hưng kêu thảm một tiếng ngồi sập xuống đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt lan xuống. Tốt ta có thể nói cho các ngươi mật mã, thế nhưng là chỉ có mật mã là mở không ra, còn cần hai cái chìa khóa, mà lại cái này chìa khóa đồng thời không ở nơi này, các ngươi căn bản không thể mở ra bọn chúng. Dương Triển Bằng lắc đầu, nói cách khác, ngươi đối với chúng ta không có tác dụng gì. Nói xong, một thương kết thúc Lưu Trường Hưng sinh mệnh. Thực ta là rất chán ghét giết người. Dương Triển Bằng trên mặt lộ ra như ma quỷ nụ cười, cái này giết người không chớp mắt hành động, để mọi người không khỏi sợ hãi không thôi. Nô Tùng tâm lý giận không nhịn nổi, trơ mắt nhìn lấy hai đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy biến mất, hắn lại không có cách nào làm ra cái gì hành động. Nô Tùng chợt nhớ tới người chủ trì kia giảng thuật địa cái kia khỏa ngôi sao hy vọng truyền kỳ cố sự, khỏa này nổi danh thế giới kim cương xanh, quả nhiên sẽ cho người mang đến điều xấu. Đang lúc mọi người kinh hồn táng đảm thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng gọi, người ở bên trong nghe lấy, các ngươi đã bị vây quanh, nhanh thả con tin, tức vũ khí đầu hàng. Cảnh sát đến. Mọi người dường như nhìn đến hy vọng, trên mặt nhất thời có thần thái. Thật không có sáng tạo, dạng này gọi hàng ta không biết nghe bao nhiêu lần, mỗi lần đều cơ bản giống nhau. Dương Triển Bằng không có chút nào thèm quan tâm, hướng bên người một cái thủ hạ vẫy tay, chỉ trên mặt đất một cỗ thi thể nói ra, đem cái này ném xuống cho bọn hắn nhìn xem. Người kia lĩnh mệnh, kéo lấy thi thể đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra liền ném xuống. Rất nhanh, lại truyền tới cảnh sát gọi hàng, không nên thương tổn con tin, không nên thương tổn con tin, nói ra điều kiện của các ngươi. Dương Triển Bằng thỏa mãn cười cười, nhìn, chết người có lúc vẫn là rất hữu dụng. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 96, để cho ta cũng đá hai chân. Hoa Thần cao ốc phía dưới, đã kéo thật dài đường cảnh giới. Mấy chục chiếc xe cảnh sát lóe lấy đèn hiệu cảnh sát dừng lại tại bốn phía, vài khung đèn pha đem toàn bộ Hoa Thần cao ốc 30 tầng trên dưới chiếu lên sáng rực. Vô số cảnh sát cùng đặc công tay cầm súng ống đem toàn bộ cao ốc bao bọc vây quanh, trung quanh nhà cao tầng bên trong cũng không ít tay bắn tỉa chú ý Hoa Thần cao ốc lầu 50. Thậm chí không trung còn có hai chiếc máy bay trực thăng tại xoay quanh. Kinh đô phát sinh án kiện lớn như vậy, các tạp chí lớn tự nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đang không ngừng báo cáo tình huống hiện trường. Mấy tên đặc cảnh đội trưởng nhìn chằm chằm Hoa Thần cao ốc kiến trúc đồ kịch liệt thảo luận lấy đột nhập nghĩ cách cứu viện con tin phương án. Bất quá bây giờ bọn họ đối bên trong có bao nhiêu kẻ cướp, có bao nhiêu súng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là con tin bên trong đều là nhân vật hết sức quan trọng. Rất nhanh, tham gia lần hội đấu giá này, bảng danh sách giao cho hành động lần này người phụ trách, Trương Khải Hoa trên tay, Trương Khải Hoa đại khái nhìn một lần, sắc mặt càng thêm khó coi. Bây giờ bị bắt giữ tại trong lầu con tin, không chỉ có giá trị con người hơn 10 tỷ phú hào, còn có mấy tên thanh danh hiển hách ngôi sao lớn, ngôi sao bên trong còn bao gồm quốc dân nữ thần Trầm Phỉ Phỉ, thậm chí còn có hai tên nước ngoài lãnh sự. Cái này khiến vấn đề càng thêm khó giải quyết, một cái xử lý không thích đáng thì có thể đưa tới ngoại giao phía trên giao phong. Thảo luận ra cái gì phương án sao? Trương Khải Hoa đối với mấy tên đặc cảnh đội trưởng cao giọng hỏi. Tiến vào 50 tầng thông đạo chỉ có 4 bộ thang máy cùng 2 cái an toàn thông đạo, nhưng là từ đại sảnh đột nhập, khẳng định sẽ bị kẻ cướp phát hiện. Bất quá, thứ 50 tầng bố cục hết sức phức tạp. Một cái đội trưởng vừa nói, một bên đem kiến trúc đồ mở đến Trương Khải Hoa trước mặt, toàn bộ 50 tầng là cái hồi hình bố cục, ở giữa là triển lãm đại sảnh, bốn phía cùng sở hữu hơn 30 gian phòng, ta muốn kẻ cướp sẽ không đem mỗi cái gian phòng đều phái người trấn giữ, cho nên nếu như chúng ta có thể đi vào bên trong một gian thì có cơ hội nghĩ cách cứu viện con tin. Trương Khải Hoa lắc đầu, dạng này không được, chúng ta không thể đem hành động thành bại dựa vào tại vận khí phía trên, không có nắm chắc 10 phần, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước tìm chuyên gia đàm phán, nhìn một chút đối phương hội đưa ra điều kiện gì, kéo dài đường cảnh giới, đừng cho dân chúng tới gần, mau chóng điều tra rõ phỉ đồ thân phận. Trong cao ốc, một tên phỉ đồ mang tới mở khóa chuyên gia, chính nghiên cứu như thế nào mới có thể mở ra triển lãm tủ. Mà lúc này, bên trong một cái kẻ cướp đem một cái bộ đàm giao cho Dương Triển Bằng trong tay, "Lão bản, cảnh sát yêu cầu cùng ngươi đàm phán." Dương Triển Bằng tiếp nhận bộ đàm, chậm rãi nói ra, các ngươi kinh đô cảnh sát hiệu suất làm việc thực sự khó có thể làm cho người lấy lòng, ta chờ lâu như vậy mới ra ngoài cùng ta đàm phán, có phải hay không muốn cho ta giết nhiều mấy cái con tin a? Các ngươi đến cùng muốn thế nào, nói ra điều kiện của các ngươi. Chuyên gia đàm phán đi thẳng vào vấn đề. Sảng khoái, ta có 3 cái yêu cầu, đệ nhất, chuẩn bị 200 triệu đô la Mỹ, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết tài khoản, trong vòng 10 phút nhất định phải tới sổ. Thứ hai, thả tháng trước đoạt cướp ngân hàng 6 người, thứ ba, chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng đến mái nhà. Không có khả năng. Các ngươi đã bị vây quanh, coi như cầm tới tiền cũng không thể đào thoát, vẫn là mau chóng đầu hàng, thả con tin bên trong. Dương Triển Bằng cười ha ha một tiếng, ta cho các ngươi 15 phút thời gian, nếu như cái này ba chuyện có một kiện các ngươi làm không được, cái kia cách mỗi 5 phút đồng hồ ta liền sẽ giết một cái con tin. Nói xong, Dương Triển Bằng đóng lại bộ đàm. Bên cạnh một tên phỉ đồ hỏi, lão bản, tại sao muốn thả mấy người kia? Ừ, ta đây là tại nhiễu loạn cảnh sát trợ cước, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bọn họ, vừa vặn chúng ta cho mượn cảnh sát tay, thật tốt giao hơn mấy cái kia không hiểu quy củ tên con kiếp. Ta cho bọn hắn muốn 200 triệu đô la Mỹ, cũng là đảo loạn tầm mắt của bọn hắn. Một hồi ta sẽ để bọn hắn đem cái này 200 triệu đô la Mỹ phân tán lưu giữ đến 20 cái tài khoản bên trong, bọn họ khẳng định sẽ căn cứ tài khoản tra được chủ hộ, dạng này cũng đầy đủ bọn họ bận bịu một trận. Lão bản, Cao Minh. cái kia kẻ cướp không khỏi đối Dương Triển Bằng giơ ngón tay cái lên. Dương Triển Bằng đắc ý a cười ha ha một tiếng, ngươi mang mấy cái huynh đệ, phía trên tầng cao nhất sân thượng trông coi, đừng để những cảnh sát kia vụng trộm tiến vào tới. Sau đó Dương Triển Bằng lại phái người đem con tin phân biệt giam giữ đến đại sảnh bên cạnh mấy cái căn phòng độc lập bên trong, dạng này càng gia tăng cảnh sát nghĩ cách cứu viện độ khó khăn. Nô Tùng từ đầu đến cuối một mực tại yên lặng quan sát đến tình thế, nào tử cực nhanh chuyển động, nghĩ đến thoát thân phương pháp. Lúc này, hai tên kẻ cướp đem Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh, còn có Trịnh An An, cùng chung quanh bọn họ hết thảy 8 người gọi vào một chỗ, áp lấy bọn hắn đi ra đại sảnh, tiến đại sảnh cách đó không xa một gian phòng thay đồ đóng cửa lại, hai tên kẻ cướp ở lại bên trong canh chừng những thứ này người. Nô Tùng nhìn kỹ một chút cái này hai tên kẻ cướp, một cái trên mặt có đạo mặt sẹo, ngồi tại phòng thay đồ bên trái trên ghế dài, chính cầm lấy mảnh vải lau sạch lấy một cây dao găm. Mà một cái khác, lại lìm súng bên phải chết, cau mày đốt một điếu thuốc thơm. Nô Tùng nhìn xem địa hình, tính toán như thế nào mới có thể đem hai tên phỉ đồ đồng thời xử lý mà không kinh động người bên ngoài. Nhưng vào lúc này, hút thuốc tên phỉ đồ kia bộ đàm bỗng nhiên vang lên, Nô Tùng nghe rõ ràng, là yêu cầu hai tên kẻ cướp mỗi 5 phút đồng hồ báo cáo một chút tình huống. Cái này sự tình thì khó làm, Nô Tùng có lòng tin đồng thời chơi ngã hai tên phỉ đồ. Nhưng hắn không có lòng tin trong vòng 5 phút đồng hồ mang theo bên người 8 người này đi ra ngoài, nếu như qua 5 phút đồng hồ bọn phỉ đồ không thu được tin tức, khẳng định sẽ phái người đến xem xét. Nô Tùng cũng không dám tùy tiện mang theo người lao ra, người nào biết bên ngoài sẽ có bao nhiêu đem súng trở lấy bọn họ. Lúc này, một người ngồi xổm, lặng lẽ cọ đến Trịnh An An bên người, một cái tay khoác lên Trịnh An An trên bờ vai. "An An, đừng sợ, có ta đây." Trịnh An An nhìn lại, là cái kia làm người ta sinh chán ghét Cao Thiếu Văn, Trịnh An An mở ra tay của hắn, vẫn chưa trả lời, mà chính là hướng Ngô Tùng lại tới gần chút, nàng biết, có Ngô Tùng tại, nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nô Tùng tỉ mỉ quan sát lấy gian phòng hoàn cảnh, đột nhiên linh quang nhất tiệm, nhớ tới mỗi tầng đều có miệng thông gió, sau đó ngẩng đầu lên, phòng thay đồ trên trần nhà, quả nhiên có cái hơi lạnh miệng, lớn nhỏ cần phải vừa vặn cho phép người kế tiếp thông qua. Nếu như có thể giải quyết hết một cái, khống chế lại mặt khác một cái để hắn mỗi 5 phút đồng hồ báo cáo một lần, dạng này liền có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nô Tùng kế hoạch lấy, hành động như thế nào mới có thể nhiều mấy phần thành công nắm chắc. Lúc này, tên kia lao dao găm kẻ cướp đột nhiên đứng lên, đi đến một cái khác kẻ cướp bên người mượn cái hộp quẹt, hai người cùng một chỗ nuốt mây nhà khói lên. Đồng thời có một câu không có một câu địa trò chuyện. Cơ hội. Nô Tùng âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, hai tên kẻ cướp dựa vào là gần như vậy, Nô Tùng có lòng tin cấp tốc xuất thủ, trước kết quả cái kia tìm súng, uy hiếp tính lớn kẻ cướp. Mà đối mặt khác một cái kẻ cướp, Nô Tùng thì là muốn đánh thương tổn hắn, đồng thời khống chế lại hắn. Nhưng lại tại Nô Tùng chuẩn bị động thủ thời điểm, Cao Thiếu Văn bỗng nhiên giơ cao lên hai tay chậm rãi đứng lên, đem hai tên phỉ đồ chú ý lực hấp dẫn tới. Bởi vì hai tên phỉ đồ ánh mắt đều nhìn qua, cái này Nô Tùng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hai vị đại ca, ta cho các ngươi tiền, các ngươi thả ta đi à? Dù sao nơi này có nhiều như vậy con tin, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, ta sẽ cho các ngươi một số tiền lớn. Nô Tùng trong bóng tối đem Cao Thiếu Văn mắng vô số lần, không còn sớm không muộn hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đứng lên, hai tên phỉ đồ ánh mắt tập trung đến nơi đây, Nô Tùng đành phải chờ đợi phía dưới một cái cơ hội. Cái kia cầm dao găm kẻ cướp hắc hắc vui mừng, ngươi có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền a? Các ngươi muốn bao nhiêu, ra cái giá. Cao Thiếu Văn gặp kẻ cướp trả lời, cảm thấy nhìn thấy hy vọng, tâm lý lập tức mừng rỡ và phấn. Ồ, nhìn đến ngươi rất có tiền a. Cầm súng kẻ cướp suy nghĩ giống như cười cười. Sau đó trên dưới dò xét hội Cao Thiếu Văn hỏi, ta làm sao nhìn ngươi có chút quen mặt? Có đúng không, cái kia không cho phép chúng ta trước kia gặp qua, hôm nay lại có thể gặp, cũng coi là hữu duyên, đại ca, ngươi liền xin thương xót, đem ta thả đi. Nô Tùng gặp Cao Thiếu Văn một bộ khúng đúng dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Thầm nghĩ cái này Cao Thiếu Văn có phải hay không bị dọa sợ, nếu như cho ít tiền những thứ này kẻ cướp liền có thể thả hắn, cái kia ở chỗ này không phú thì quý, mỗi người giao điểm tiền chẳng phải đều có thể nên ngang địa đi ra ngoài. Ta nhớ tới, ngươi là cái kia Thiên Thành bất động sản lão đại. Kẻ cướp chỉ Cao Thiếu Văn, một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng đúng đúng, thì là tiểu đệ. Cao Thiếu Văn vội vàng nhận lời. Cầm dao găm kẻ cướp nhìn lấy chính mình đồng bọn hỏi, hắn cũng là ngươi nói cái kia bất động sản tổng giám đốc? Không tệ, cũng là hắn. Cái kia kẻ cướp ngữ khí bất thiện nói ra, ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Vốn là ta móc ra tất cả tích xúc theo cái kia mua bộ kỳ phòng, cũng không có chờ nhà đắp kín, hắn lại đem giá cả tăng lên nhiều như vậy, ta trả không nổi, đành phải lấy chút tiền bồi thường hợp đồng đem nhà lui. Bạn gái ta ghét bỏ ta không có phòng, cùng ta chia tay. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không mạo hiểm tới nơi này, đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Cao Thiếu Văn không nghĩ tới phỉ đồ này còn có dạng này một đoạn cố sự, nhìn lấy kẻ cướp chính nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm, Cao Thiếu Văn hoảng hốt, đại ca, ta ra ngoài thì đưa ngươi một bộ căn phòng lớn, không, đưa ngươi một căn biệt thự. Một, ông trời có mắt, hôm nay để cho ta gặp ngươi, cuối cùng có thể xuất một chút tâm lý cơn giận này. Cái kia kẻ cướp thu xuống lại, cười gần hướng Cao Thiếu Văn đi đến. Cao Thiếu Văn hận không thể phiến chính mình mấy cái vào miệng, thật hối hận cùng kẻ cướp đáp lời, hiện tại hắn dọa đến chân run lập cập, bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng kẻ cướp cầu lên tha cho tới. Hai tên kẻ cướp lại không có vì vậy mà buông tha Cao Thiếu Văn, bọn họ cười gần đem Cao Thiếu Văn khung đi ra, vứt xuống đất, đem hắn ngã cái thất điên bắt đảo, sau đó đùng đùng, không, rước, đánh điên cuồng một trận, chỉ trong chốc lát, Cao Thiếu Văn đã bị đánh giống như đầu heo, co quắp tại mặt đất càng không ngừng hừ hừ. Nô Tùng nhìn xem Cao Thiếu Văn, lắc đầu nói ra, hát tâm tiền kiếm lời nhiều hội giảm thọ, không phải sao, báo ứng tới. Ngươi nói cái gì? Một tên phỉ đồ nghe đến thanh âm hỏi. Không có. Không có gì, ta chỉ là muốn vì hai vị quyền đánh hát tâm gian thương hành động vĩ đại lớn tiếng khen hay, đánh tốt, đánh rượu. Đánh gian thương kêu cả. Thiếu mẹ nhà hắn vuốt mông ngựa, ngươi có phải hay không cũng nhớ ra? Không có không có, vị đại ca kia, ta nói đều là lời nói thật, những gian thương này, đem giá phòng trướng đến cao như vậy, để cho chúng ta cái này dân chúng bình thường cả một đời cũng mua không nổi một phòng nhỏ, ta cũng nhịn không được muốn đánh hắn. Để cho ta cũng đá hắn hai chân giải chút giận đi. Ngô Tùng lòng đầy căm phẫn nói vừa giơ hai tay lên hướng hai tên kẻ cướp đi đến. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 97, hơi lạnh thông đạo. Ngươi đứng lại. Kẻ cướp bỗng nhiên dùng súng đến chỉ Ngô Tùng quát nói, tới nơi này đều là kẻ có tiền, ngươi hội mua không nổi phòng. Đại ca, thực không dám giấu giếm, ta là trà trộn vào tới, ở đâu là người có tiền gì, mỗi ngày vất vả kiếm tiền mua nhà, khổ không thể tả a. Ngô Tùng cố ý thở dài nói, đừng nói nhiều, ngồi xổm trở về. Ngô Tùng theo tiếng lui về phía sau hai bước, hai tên phỉ đồ ánh mắt mới từ Ngô Tùng trên thân rời ra chỗ khác. Ngô Tùng như thiểm điện vừa nhấc chân, trên chân một cái giày thật nhanh hướng cầm súng kẻ cướp phóng đi. Cái kia kẻ cướp né tránh không kịp, bị giày đập trúng ở ngực, chỉ nghe thấy xoạt xoạt một tiếng, không biết đoạn mấy chiếc xương sườn đau ngất đi. Đồng thời Ngô Tùng cũng vọt về phía trước, sử xuất tay không đoạt kiếm công phu đem một cái khác kẻ cướp đao trong tay bật lại. Sau đó tại kẻ cướp trên thân điểm hai lần, cái kia kẻ cướp liền giống như là co quắp một dạng nằm xuống đất. Đừng lên tiếng, không phải vậy tay ta khẽ run rẩy, ngươi lập tức mất mạng. Ngô Tùng thanh đao ngang đến trên cổ phỉ đồ nói ra. Hàn Vô Danh gặp Ngô Tùng trong nháy mắt chế phục hai tên kẻ cướp, liền đi qua đem té xịu tên phỉ đồ kia dùng dây lưng buộc tay chân, sau đó đem hắn chuyển đến một bên. Lúc này Cao Thiếu Văn rẽ rủa lấy đứng lên, kiếm lên mặt đất súng. Mà nó, dám đánh lão tử một thương băng ngươi. Cao Thiếu Văn đối với Ngô Tùng khống chế tên phỉ đồ kia đưa tay liền muốn nổ súng. Ngô Tùng đưa tay túm lấy Cao Thiếu Văn súng, quát nói, ngươi bây giờ nổ súng, lập tức liền sẽ đem người bên ngoài dẫn tới, ngươi muốn chết chính mình chết đi, đừng lôi kéo mọi người. Cao Thiếu Văn khí hống hống chừng lấy Ngô Tùng, có điều hắn cũng minh bạch Ngô Tùng nói có lý, cho nên chỉ là hướng kẻ cướp xì một miệng, đá hai chân, xem như vì chính mình xuất khí. Tiểu Hàn, đem hắn cũng trói lại. Ngô Tùng đối chỉ tên kia bị khống chế kẻ cướp nói, cột chắc kẻ cướp. Ngô Tùng cây súng lục nhét vào bên hông, lại đem vừa mới đá ra giày xuyên qua. Đối nằm trên mặt đất tên phỉ đồ kia nói ra, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, cùng đồng bọn của ngươi giữ liên lạc. Để Hàn Vô Danh nhìn lấy cái kia kẻ cướp, Ngô Tùng đem những người còn lại tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ đã tạm thời là an toàn, các ngươi người nào đối tòa này cao ốc so sánh giải? Một người đeo kính gương hơi mập trung niên nam nhân đáp, ta là kiến trúc sư, đã từng tham dự qua tòa này cao ốc thiết kế. Quá tốt. Vậy ngươi biết chúng ta lên mặt cái này hơi lạnh miệng có thể thông ở đâu sao? Ngô Tùng mừng rỡ mà hỏi. Tên kia kiến trúc sư theo áo mặc trong túi quần móc ra một cái sổ ghi chép, mở ra trống không một tờ, cau mày một cái nói ra, tòa này cao ốc là ta tham dự cái thứ nhất đại hình hạng mục, cho nên bản vẽ ta còn có thể nhớ đến chút, ta cố gắng nghĩ lại phía dưới. Nói xong, hắn trên giấy vẽ vời ngừng ngừng, chỉ trong chốc lát, một chương tầng này kiến trúc sơ đồ phát thảo liền hiện ra trên giấy. Kiến trúc sư cầm bút tại điểm tại trên bản vẽ một chỗ giảng giải, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ chỗ tại vị trí này. Tại kiến trúc sư giảng giải dưới, Ngô Tùng đối tầng này kiến trúc cấu tạo có kỹ càng giải. Toàn bộ 50 tầng, trừ đại sảnh bên ngoài còn có hơn 30 gian phòng, Ngô Tùng sơ bộ tính ra dưới, hôm nay tham gia triển lãm hội có gần 100 người, mà hắn nhìn đến kẻ cướp, có chừng hơn 30 cái. Hiện tại kẻ cướp đem con tin tách ra, ấn 10 người chất một cái phòng để tính, cần 8-9 cái gian phòng, nếu như mỗi cái gian phòng đều là hai người trông coi lời nói, cái kia phân công đến trông coi con tin kẻ cướp, chí ít cũng có 17-18 cái. Nói cách khác, nếu như bọn họ nghĩ theo hơi lạnh miệng thoát đi căn phòng này, có 1/3 khả năng muốn theo một gian khác con tin phòng hơi lạnh thông đạo bỏ qua đi, dạng này rất có thể sẽ bị kẻ cướp phát hiện. Ai cũng không dám cam đoan, nhiều người như vậy tại hơi lạnh đường ống bên trong bỏ, không biết phát ra một điểm thanh âm. Nhưng nếu như không mau rời khỏi căn phòng này, kẻ cướp sớm muộn sẽ phát hiện nơi này đã không tại bọn hắn trong khống chế, như thế lại càng không có cơ hội đảo tàu. Đây là tại đánh bạc vật khí, có đánh cược hay là không, Nô Tùng cũng không quyết định chắc chắn được. Hoa Thần cao ốc bên ngoài, Lâm Dương đã được đến tin tức chạy tới. Tình huống thế nào? Lâm Dương hỏi. Trương Khải Hoa hiện tại núi lớn áp lực, con tin bên trong, cái nào đều là hạng cân nặng nhân vật. Hắn một hồi này đã tiếp vào kinh đô thành phố thị trưởng, quân đội, bộ công an bộ trưởng, thậm chí quốc vụ viện gọi điện thoại tới. Trương Khải Hoa cao mày lắc đầu, không lạc quan à, chúng ta vừa mới tra ra tội phạm thân phận, nhóm người này từng cái đều là tội phạm, mỗi người trên tay đều có mấy cái mạng người, mà đầu mục của bọn hắn tức thì bị 13 quốc gia truy nã quốc tế trọng phạm, không nghĩ tới bọn họ vậy mà đi vào kinh đô. Mục đích của bọn hắn là đoạt châu báu, cái kia bắt giữ nhiều như vậy con tin, chẳng lẽ còn muốn bắt trẻ hay sao? Trương Khải Hoa đem Dương Triển Bằng nói lên 3 điều kiện cho Lâm Dương giảng một lần. Lâm Dương suy tư phía dưới nói ra, kẻ cướp không có muốn tiền mặt mà chính là cho 20 cái tài khoản, hiển nhiên bọn họ căn bản không có dự định muốn cái này 200 triệu đô la Mỹ, chỉ là dùng đến phân tán cảnh sát chú ý lực. Đến mức mấy cái kia cướp ngân hàng, có lẽ kẻ cướp căn bản cũng không biết bọn hắn. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Trương Khải Hoa đồng ý nói. Đây là một đám nghề nghiệp tội phạm, khó đối phó a. Ngươi định làm gì, cho bọn hắn an bài máy bay trực thăng sao? Trương Khải Hoa bất đắc dĩ gật đầu, mặt đối tình huống hiện tại, hắn cũng có chút vô kế khả thi. Vừa mới ta đã tổ chức người hướng lên đột kích một lần, thế nhưng là không nghĩ tới kẻ cướp vậy mà tại chỗ lối đi an trí, để cho chúng ta tổn thất mấy cái tên đặc công, mà lại kẻ cướp lại bỏ xuống đến một cỗ thi thể thị uy. Hiện tại ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Lúc này, Lâm Dương bỗng nhiên tại con tin trong danh sách nhìn đến Ngô Tùng cùng tên Hàn Vô Danh, hắn nhíu chặt mi đầu giãn ra, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Trương Khải Hoa không biết Lâm Dương vì cái gì bỗng nhiên biến đến dễ dàng hơn, liền hỏi, có phải hay không là ngươi nghĩ đến cái gì kế hoạch? Lâm Dương nói, kế hoạch không có, bất quá bên trong có ta một cái bằng hữu. Trương Khải Hoa nghĩ mãi mà không rõ, con tin bên trong có Lâm Dương bằng hữu, vì cái gì Lâm Dương ngược lại cười rộ lên. Không chờ hắn đặt câu hỏi, liền nghe đến Lâm Dương nói ra, thông báo ngươi người tạm thời trước khác có bất kỳ hành động, ta vào xem.
Không được, đây đều là dân liều mạng, bọn họ đã giết mấy cái con tin, nếu như ngươi tùy tiện hành động, ta sợ sẽ có càng nhiều người chất độ hại.
Trương Khải Hoa không đồng ý Lâm Dương đi vào. Xử lý loại tình huống này, chúng ta đặc sự cục càng chuyên nghiệp. Trương Khải Hoa do dự dưới, cuối cùng vẫn quyết định để Lâm Dương thử một lần, tổng so không hề làm gì mạnh.
Các loại Lâm Dương thân ảnh biến mất trong bóng đêm, hắn đối bên cạnh một cái phụ tá nói ra, thông báo các tay bắn tỉa, có chúng ta người muốn chui vào cao ốc, để bọn hắn bảo trì chú ý.
Mà lúc này, tại Ngô Tùng Trô gian phòng bên trong, một nhóm người đang kịch liệt đàm luận.
Ta không đồng ý tùy tiện rời đi nơi này.
Gian phòng bên trong một người nam nhân đối Ngô Tùng nói ra.
Một nữ nhân khác cũng phụ họa nói, đúng à, vẫn là ở chỗ này chờ cảnh sát tới cứu chúng ta à, những cái kia kẻ cướp giết người không chớp mắt, vẫn là không muốn đi mạo hiểm đi.
Ngô Tùng biết khẳng định sẽ có người phản đối, thực vừa mới bắt đầu hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau cẩn thận phân tích về sau, theo hơi lạnh thông đạo đào tẩu, còn sống tỷ lệ vẫn còn tương đối lớn chút, hắn vốn là không có trông cậy vào cảnh sát có thể thành công đem bọn hắn cứu ra ngoài.
Mà lại, cuối cùng những thứ này kẻ cướp hội xử lý như thế nào con tin, người nào cũng không nói được, Ngô Tùng còn là ưa thích đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình.
Vậy thì tốt, đã các ngươi không muốn đi, ta cũng không bắt buộc, như vậy đi, nguyện ý theo ta đi liền đi, không nguyện ý, có thể ở chỗ này chờ cảnh sát đến nghị cách cứu viện.
Ngô Tùng nhìn mọi người một cái, ai muốn đi?
Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An tự nhiên là đứng ở Ngô Tùng bên này.
Còn lại lẫn nhau nhìn sang, tên kia kiến trúc sư do dự dưới, cũng quyết định cùng Ngô Tùng cùng đi.
Mà Cao Thiếu Văn gặp Trịnh An An muốn đi, lúc đầu cũng nghĩ theo, có thể suy nghĩ tỉ mỉ dưới, cảm thấy vẫn là đợi ở chỗ này tương đối an toàn, liền im lặng không lên tiếng.
"Tốt, vậy các ngươi nhìn kỹ tên kia kẻ cướp, để hắn bảo trì cùng hắn phỉ đồ liên hệ, hy vọng có thể chống đến cảnh sát đến đây đi."
Ngô Tùng chuyển đến đem ghế đứng ở phía trên, đem hơi lạnh miệng cản cửa sổ tháo xuống, hướng lên nhảy lên, hai tay chống khởi thân thể chui vào.
Hơi lạnh thông đạo so Ngô Tùng tưởng tượng còn rộng rãi hơn, không lưng quỷ ở nơi đó cũng sẽ không cảm thấy quá chen chúc, mà lại, lối đi này hiển nhiên không có ăn bất an xén nguyên vật liệu, rất là rắn chắc, hoàn toàn có thể chịu được lấy mấy người bọn hắn trọng lượng, cái này khiến hắn càng tăng thêm mấy cái phần tin tưởng.
Quay người trở lại, Ngô Tùng đầu tiên là đem Trịnh An An kéo lên đi, sau đó là Hàn Vô Danh, cuối cùng là tên kia kiến trúc sư.
Ngô Tùng phía trước, nhận chuẩn phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước bò sát lấy.
Bò có mười mấy mét về sau, đến cái thứ nhất hơi lạnh nơi cửa, Ngô Tùng quay đầu làm im lặng thủ thế, sau đó ra hiệu dừng lại, chính hắn trước bò đi qua nhìn một chút tình huống.
Ngô Tùng khống chế xuống hô hấp, động tác vô cùng êm ái tới gần hơi lạnh miệng, sợ làm ra cái gì âm hưởng.
Ngăn cách tương tự cửa chớp tấm tre, Ngô Tùng hướng xuống nhìn quanh, phía dưới tựa như là cái phòng hóa trang, có không ít trang điểm đại cùng tấm gương.
Mà tại góc tường mặt đất, ngồi lấy 8-9 tên nam nữ.
Ngô Tùng lui về phía sau nửa mét, quay đầu lại hướng Giang gia tỷ muội cùng kiến trúc sư chỉ phía dưới, làm thủ thế.
Đây là bọn họ sớm thương lượng xong một loại đơn giản thủ thế giao lưu, chỉ cần có thể biểu đạt ra phía dưới có người không có người là được.
Ba người biết phía dưới có kẻ cướp, lập tức khẩn trương lên.
Ngô Tùng hướng bọn hắn nhóm vây tay, cẩn thận từng ly từng tí trước tiên theo hơi lạnh trên miệng bỏ qua đi.
Sau đó Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An, cùng kiến trúc sư cũng chậm rãi bỏ qua hơi lạnh miệng.
Còn tốt, gian phòng thứ nhất thuận lợi thông qua, cũng may mắn hai tên kẻ cướp cách hơi lạnh miệng khá xa.
Ba người lại bỏ một khoảng cách, đi vào một cái đinh tự khẩu chỗ.
Ngô Tùng hạ giọng hỏi, cái này hai bên đều thông hướng nào a?
Kiến trúc sư ngó ngó nói ra, bên trái đi qua hẳn là nhà vệ sinh, bên phải là phòng thay đồ.
Tốt, vậy chúng ta hướng bên trái bỏ, ta muốn trong toilet hẳn không có người, chúng ta thì theo chỗ đó đi xuống đi.
Chứ Ngô Tùng bên ngoài, ba người thổi vài phút hơi lạnh, đều có chút run rẩy, nếu như vậy lại từ có phỉ đồ gian phòng bỏ qua, khó đảm bảo không biết phát ra điểm thanh âm, cho nên Ngô Tùng quyết định tới trước nhà vệ sinh trốn đi lại nói.
Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 98, tình thế có biến.
Ngô Tùng mới từ hơi lạnh thông đạo xuống tới, thì phát hiện mình tiến chính là cái nhà vệ sinh nữ, bởi vì nơi này không có nơi để tiểu.
Sau đó hắn nhìn hướng lên phía trên đối ngay tại hơi lạnh miệng do dự Trịnh An An nói ra, nhanh nhảy xuống a.
Cái này quá cao, ta
không dám nhảy.
Trịnh An An nhìn lấy Ngô Tùng thẳng lắc đầu, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, rốt cuộc theo trần nhà tới mặt đất có 3 mét độ cao, đừng nói nữ hài tử, coi như là bình thường nam nhân, rất nhiều cũng không dám trực tiếp như vậy nhảy đi xuống.
Ngô Tùng giỗi ra hai tay nói ra, không sao, ta sẽ tiếp được ngươi.
Trịnh An An vẫn lắc đầu.
Ngô Tùng nhãn châu xoay động, nói ra, ngươi không xuống làm sao đào tẩu à, nếu như bị bọn họ bắt đến, trông thấy ngươi lớn lên như thế xinh đẹp, nhất định sẽ cưỡng gian ngươi 100 lần.
Sau đó bán đến hộp đêm làm tiểu thư.
A.
Trịnh An An cắn miệng môi, vậy ngươi nhất định tốt tiếp tốt ta.
Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí trước tiên đem hai cái đuổi chuyển đến miệng thông gió chỗ, sau đó hai tay chống đỡ thân thể, do dự một chút, khẽ cắn môi nhắm mắt lại, hai tay buông lỏng, thân thể thẳng tắp rất xuống đi.
Ngô Tùng hai tay vừa tiếp, vừa vặn ôm lấy Trịnh An An bắt đuổi.
Nhưng là, bởi vì Trịnh An An mặc chính là váy, bên trong là bóng loáng tất chân.
Cho nên Ngô Tùng vừa tiếp ở nàng, Trịnh An An thân thể lại đi xuống chân một chút,
Ngô Tùng tranh thủ thời gian ôm chặt Trịnh An An hai chân, nhưng lại đem váy cho đẩy đến Trịnh An An bên hông, liền nội khố đều lộ ra.
Mà lại Ngô Tùng hai tay, vừa vặn là ôm lấy Trịnh An An cái mông, mà Trịnh An An thì là chăm chú đem Ngô Tùng đầu ôm ở trước ngực.
Một cỗ sâu kín mùi thơm cơ thể theo Trịnh An An hai ngọn núi ra truyền đến Ngô Tùng trong lỗ mũi, mà trên mặt da thịt cũng cảm giác được cái kia to thẳng bộ ngực, lực đàn hồi mười phần, để Ngô Tùng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhìn không được vặn vẹo vài cái cổ, muốn cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác này.
Trịnh An An mới từ chỗ cao nhảy dựng, đầu có chút không rõ, cảm giác được ở ngực ở giữa nhiệt khí, mới biết được Ngô Tùng mặt toàn bộ đều áp vào chính mình trần trụi bên ngoài bộ ngực chỗ.
Trịnh An An thấp giọng kinh hô một tiếng, vội vàng theo Ngô Tùng trong lồng ngực tránh ra. Sửa sang lại y phục, Trịnh An An vốn là mặt tái nhợt, cũng biến thành đường đỏ không gì sánh được, chừng Ngô Tùng liếc một chút nói ra, vừa mới ngươi loạn động cái gì, chiếm ta tiện nghi. Muốn lên bộ ngực của mình bị Ngô Tùng mặt mày cọ đến mấy lần, Trịnh An An hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngô Tùng làm hít sâu, bình tĩnh lại khuấy động tâm giải thích nói, ta là muốn tách rời khỏi. Được, khác giải thích. Trịnh An An cũng rõ ràng việc này chẳng trách Ngô Tùng, đành phải tự nhận không may, để Ngô Tùng chiếm cái lợi ích to lớn. Lần trước tại Đào Gia Lĩnh là cái mông, lần này lại là ở ngực, Trịnh An An thầm nghĩ, làm sao mỗi lần gặp phải Ngô Tùng, cũng phải làm cho Ngô Tùng chiếm hết tiện nghi. Hàn Vô Danh rất lưu loát địa nhảy xuống, sau đó là cái kia kiến trúc sư. Uy, huynh đệ, ta còn ở phía trên đây, ngươi đón lấy ta à? Kiến trúc sư vị nâng kính mắt hướng Ngô Tùng nói ra. Ngô Tùng cũng không muốn cùng một người nam nhân tiếp xúc thân mật, sau đó đem cái này nhiệm vụ giao cho Hàn Vô Danh. Hàn Vô Danh nhìn sang kiến trúc sư cái kia mập mạp thân thể, nhíu mày nói, anh em, ta sợ không tiếp nổi ngươi, ngươi còn làm mình nhảy xuống đi. Kiến trúc sư cũng rõ ràng thể trọng của mình, nói ra, yên tâm đi, ta làm kiến trúc sư trước tại trên công trường thực tập qua một đoạn thời gian, lên cao bỏ thấp đã thành thói quen. Chỉ là những năm này thân thể không được, không phải vậy không dùng ngươi tiếp, ta cũng có thể nhẹ nhõm nhảy đi xuống, ngươi thì bắt chuyện phía dưới là được. Nói xong kiến trúc sư linh xảo nhảy lên, Hàn Vô Danh cao giơ hai tay đưa đến dưới nách của hắn, chậm lại hắn hạ xuống tốc độ, kiến trúc sư bình ổn địa rơi xuống mặt đất. Các ngươi ba cái hướng bên trong tránh một chút, ta đi cửa nhìn xem tình huống. Nô Tùng rón rén đi đến cửa phòng rửa tay, nhẹ nhàng mở ra một đầu khe cửa, dò ra nửa cái đầu hướng hai bên hành lang nhìn sang. Bên trái không có người, nhưng phía bên phải lại có hai tên phỉ đồ ở nơi đó hút thuốc. Nô Tùng tranh thủ thời gian lùi về đầu, đóng cửa lại trở lại bên trong, bên phải hành lang có hai tên phỉ đồ, bên trái không có người. Chúng ta thương lượng một chút bước kế tiếp làm sao bây giờ, chỉ cần bọn họ không có phát hiện chúng ta chạy ra đến, nơi này còn tính là an toàn. Nô Tùng đống nhiên nghĩ đến, nếu như vừa mới tất cả người đều rời đi vừa mới nhà, cái kia nhiều nhất 5 phút đồng hồ, kẻ cướp thì hội có cảm giác. Bất quá còn tốt, có mấy người tại cái kia trông coi, chí ít có thể lấy để cái kia bị chế phục kẻ cướp cùng hắn đồng bọn giữ liên lạc, sẽ không khiến cho chú ý kiến trúc sư lại lấy ra hắn vẽ cái kia sơ đồ phát thảo nhìn một chút nói ra, theo nhà vệ sinh hướng phải đi, tiếp qua 4 cái gian phòng cũng là an toàn lối ra, bất quá nơi đó đã bị kẻ cướp giữ vững, chúng ta muốn từ cái kia đào tẩu là rất không có khả năng. Nơi này còn có lối ra khác sao? Có thể đến tầng tiếp theo cũng được a. Nô Tùng hỏi. Kiến trúc sư bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng à, ta chỉ muốn làm sao theo cái này tầng an toàn lối ra chạy đi, làm sao lại không nghĩ tới chỉ cần đến tầng tiếp theo, chúng ta liền có thể thuận lợi đào thoát. Ta nhớ được lúc trước xây tòa này cao ốc thời điểm, tại 40 lâu tầng cùng 50 tầng ở giữa, trừ an toàn ra miệng thang lầu bên ngoài, còn có một cái thang lầu thông đạo kết nối lấy hai cái tầng lầu. Đây là lúc đó ta một cái suy nghĩ, muốn tại hai tầng ở giữa thành lập một cái tiểu vào tầng, đáng tiếc về sau thi xong công về sau, cái này thang lầu bị chắn, bất quá bây giờ thang lầu này cần phải còn không có bị mang ra, chúng ta có thể theo chỗ đó xuống đến tầng 29. Nô Tùng cũng cảm thấy phương pháp này rất có thể được, cái này điều thang lầu tại vị trí nào a? Kiến trúc sư cẩn thận hồi tưởng dưới, thở dài nói, cái kia thang lầu tại hành lang một đầu khác một gian phòng chứa đồ bên trong, chúng ta căn bản không có cách nào an toàn chạy tới đâu. Trước chớ nhục trí, chúng ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Nô Tùng cũng nhíu mày. Hàn Vô Danh kiến nghị vẫn là theo hơi lạnh thông đạo bỏ qua đi, bất quá kiến trúc sư lập tức phủ quyết đề nghị này. Bởi vì cái kia phòng chứa đồ là về sau bị ngăn cách ra một cái phòng, bên trong căn bản không có hơi lạnh miệng. Cái này phiền phức hơn, như nói đúng như kiến trúc sư cho nói, vậy bọn hắn căn bản không có khả năng biết phòng chứa đồ bên trong là có người hay không chất cùng kẻ cướp, vạn nhất vận khí không tốt, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặt xuống. Nô Tùng chợt nhưng nói ra, như vậy đi, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta lại từ hơi lạnh thông đạo bỏ qua đi, nhìn xem theo sát an toàn lối ra cái kia gian phòng có người hay không, nếu như không có, chúng ta trước hết tại cái kia tránh dưới, lại tìm cơ hội nhìn có thể hay không chấn giữ ở nơi đó kẻ cướp giải quyết hết. Nô Tùng biết, bây giờ không phải là chờ đợi thời điểm, nhất định phải lập tức hành động lên, ai cũng không nói chắc được sau một khắc kẻ cướp có thể hay không phát hiện đã có người thoát cách khống chế của bọn hắn. Mà lại, nhà vệ sinh vị trí này liền cái có thể ngăn cản môn đồ vật đều không có, thực sự không thích hợp tránh người. Nô Tùng. Trịnh An An gọi lại Nô Tùng, sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, cẩn thận. Nô Tùng gật gật đầu, sau đó nhìn sang đỉnh đầu hơi lạnh miệng, lại nhìn chung quanh một chút, nơi này mặt tường mặt đất đều dán đầy gạch men sứ, liền cái có thể hoạt động đồ vật đều không có. Nô Tùng thân thể một lần phát lực, nhảy lên thật cao, sau đó hai tay chống đỡ hơi lạnh miệng hai bên, quay người lại, tiến vào hơi lạnh thông đạo, hướng bên trong bỏ qua đi. Kiến trúc sư nhìn lấy Nô Tùng thân thủ nhanh nhẹn, hỏi Trịnh An An nói, hắn là bạn trai ngươi à? Tiểu hỏa tử coi như không tệ, có đảm lượng, thân thủ tốt, ưu tú như vậy nam hải tử không dễ tìm à? Không biết tại sao, Trịnh An An cũng không có phủ nhận, nhếch miệng mỉm cười, đồng thời không có trả lời. Hàn Vô Danh cái này tình trường lão thủ, tâm lý một trận chua xót, hắn vừa định đối Trịnh An An triển khai thế công, bất quá nhìn tình huống hiện tại, hắn lại không đùa. Không có Ngô Tùng ở bên người, Trịnh An An cảm thấy tâm lý rất là không chắc, cảm giác sợ hãi cũng xâm nhập mà đến. Nàng theo góc tường ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Ngô Tùng tại hơi lạnh trong thông đạo, dẫn theo khí nhanh chóng hướng về phía trước bò sát, yên lặng đếm lấy qua mấy cái gian phòng. Một đường bò qua đi, chỉ có cái thứ hai gian phòng có mấy tên con tin bị nhốt ở nơi đó, các loại nhanh đến cái thứ tư gian phòng lúc, Ngô Tùng không khỏi tim đập nhanh hơn, âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên có người. Rất may mắn, theo sát an toàn ra miệng cái kia gian phòng là trống không. Nô Tùng mừng rỡ trong lòng, điều chỉnh phía dưới tư thế trở về leo đi, trong lòng cũng có cái kế hoạch, một hồi để Trịnh An An cùng kiến trúc sư trước leo đến gian phòng này, chính hắn lưu tại nhà vệ sinh, nghĩ biện pháp chấn giữ an toàn ra miệng kẻ cướp hấp dẫn mở, để cho Trịnh An An bọn họ có cơ hội hắn đi. Dựa theo đường cũ trở về sau, Nô Tùng theo hơi lạnh miệng nhảy xuống, lại không thấy được nửa cái bóng người, hắn tìm khắp nhà vệ sinh, cũng không có phát hiện Trịnh An An tung tích của bọn hắn. Nô Tùng mi đầu lập tức nhăn lại đến, nhịp tim đập cũng có chút tăng tốc. Tỉnh táo, tỉnh táo. Nô Tùng một lần cảnh cáo chính mình, càng là ở thời điểm này, càng không thể loạn trợ cướp. Bọn họ không ở nơi này, lớn nhất khả năng cũng là bị kẻ cướp phát hiện cho bắt đi. Nhưng là nhiều như vậy gian phòng, Nô Tùng cũng không thể một gian địa đi tìm, huống chi có gian phòng không có hơi lạnh miệng. Lúc này thời điểm, Nô Tùng đống nhiên nghe thấy bên trái trong hành lang vang lên Trịnh An An thanh âm tức giận, thả ta ra. Sau đó, Nô Tùng lại nghe thấy một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng nữ nhân tiếng khóc. Chẳng lẽ bọn họ muốn đem con tin đều tập trung lại sao? Nô Tùng không dám mở cửa đi xem, bởi vì nếu như cái này thời điểm mở cửa, lập tức liền sẽ bị bên phải kẻ cướp phát hiện. Nô Tùng đầu cấp tốc chuyển động, sau cùng cắn răng một cái, quyết định liều mạng một phen ầm, một tiếng, Nô Tùng cố ý đem cửa mở mở lại dùng sức đóng lại. Cái kia canh giữ ở an toàn ra miệng kẻ cướp lập tức sinh ra cảnh giác, hai người nhìn nhau, ném đi trong tay thuốc lá, rìm súng cẩn thận từng ly từng tí hướng nhà vệ sinh đi qua ầm, lại một tiếng, cửa phòng mở, một tên phỉ đổ nhấc chân đem cửa phòng rửa tay đá văng, hai người cùng nhau tiến lên. Mà lúc này, Nô Tùng chính tại đỉnh đầu của bọn hắn, tay chân chống tại nhà vệ sinh cửa hành lang hai bên, gặp kẻ cướp đã tiến đến, Nô Tùng từ trên trời giáng xuống, mượn hạ xuống lực lượng, một cái đầu gối đỉnh đè vào dựa vào sau tên phỉ đồ kia sau trên cổ. Răng rác một tiếng, cái kia kẻ cướp cổ trực tiếp bẻ gãy, thử đều không hừ một chút thì chết. Mặt khác một cái nghe thấy động tĩnh lập tức quay người liền muốn nổ súng, nhưng hắn chậm một bước, Nô Tùng đã duỗi ra một cái tay bắt lấy đối phương súng, một ngón tay đệm ở nút bấm đằng sau, làm cho đối phương không cách nào nổ súng. Sau đó Nô Tùng dùng gót chân đạp đến phỉ đồ trái tim chỗ, kẻ cướp bay ngược mà lui, đục vào trên vách tường sau té xuống đất, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, mất mạng tại chỗ. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Nô Tùng chợt nhớ tới Dương Triển bằng lời nói, chết người vẫn là rất hữu dụng. Nô Tùng linh quang nhất hiện, đem âu phục trên người cởi xuống, sau đó đem một tên dáng người cùng hắn không sai biệt lắm phỉ đồ đồ dàn di lột xuống xuyên qua trên người mình, lại đem hai bộ thi thể nhét vào nhà vệ sinh trong phòng kế. Làm xong đây hết thảy, Nô Tùng kiếm lên mặt đất súng, nhìn xem mình trong gương về sau, mở ra cửa phòng rửa tay liền đi ra ngoài. Mà lúc này, một cái hắc ảnh đột nhiên hướng Nô Tùng nhảy lên tới, hàn quang lóe lên, một cây dao găm đã hướng Nô Tùng chỗ cổ cắt tới. Chẳng lẽ bị người phát hiện sơ hở? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 99, bom. Nô Tùng vội vàng lui về phía sau một bước né tránh một kích chí mạng này, đồng thời nhấc chân hướng đối phương ở ngực đá tới. Không nghĩ tới đối phương dao găm làm cho xuất thần nhập hóa, gặp nhất kích không trúng, lập tức cải biến dao găm quy tích, mũi lao hướng xuống, hướng chấu Nô Tùng đá tới chân đâm tới. Nô Tùng bất đắc dĩ chỉ thật là mạnh mẽ thu hồi chân đến, sau đó dùng phản cầm súng, dùng súng hướng đối phương đầu quét tới. Người kia túi đầu xuống tránh thoát đi, đồng nhiên xuề bàn tay ra hiệu Nô Tùng dừng tay. Sau đó thấp giọng nói ra, Nô Tùng, ta là Lâm Dương. Nô Tùng không nghĩ tới hội gặp Lâm Dương, trong lòng nhất thời mừng rỡ và phấn. Lâm Dương kéo lại Nô Tùng, hai cái lại trở lại nhà vệ sinh. Lâm Dương, làm sao ngươi tới? Nô Tùng hơi kinh ngạc. Kinh đô xảy ra chuyện như vậy, chúng ta đặc sự cục làm sao có thể ngồi yên bên cạnh, trong này tình huống như thế nào? Nô Tùng đem đại khái tình huống giản lược cùng Lâm Dương nói một lần. Lâm Dương nghe xong không khỏi nhíu mày. Lúc này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân cùng người ồn ào âm thanh. Nhanh, tìm tòi mỗi một gian phòng, đi kiểm tra hơi lạnh thông đạo cùng miệng thông gió. Mấy người các ngươi, đi giữ vững an toàn lối ra. Mấy người các ngươi, đi sân thượng. Sau đó, cũng là vài tiếng cánh cửa bị đạp nứt thanh âm. Không tốt, Lâm Dương, bọn họ khẳng định biết ta đã trốn ra ngoài. Trịnh An An ba người bị bắt, những cái kia kẻ cướp cũng nhất định sẽ kiểm tra mỗi gian phòng còn tin phòng. Mà trông coi Ngô Tùng bọn họ cái kia hai cái kẻ bắt cóc, khẳng định sẽ đem chạy bốn người tin tức nói cho Dương Triển Bằng. Ngô Tùng biết Dương Triển Bằng vì sao lại đem con tin lần nữa tập trung lại. Hắn là muốn đưa ra nhân thủ, để tăng lớn mỗi cái cửa ra vào lực lượng phòng thủ, đồng thời cũng tốt tìm hắn cái này cá lọt lưới. Lâm Dương, ngươi có kế hoạch gì không? Ngô Tùng biết Lâm Dương cái này đặc sự cục tinh anh, khẳng định so với hắn am hiểu hơn ứng đối tình huống như vậy, cho nên hỏi một chút hắn có đề nghị gì. Lâm Dương trong mắt để lộ ra một tia ngoan lệ, hướng Nô Tùng nói ra, Nô Tùng, ta trước giết ra ngoài, đem địch nhân hấp dẫn mở, ngươi thừa dịp loạn trà trộn vào đại sảnh, tìm cơ hội cứu người. Nô Tùng gật gật đầu. Lâm Dương đưa cho Nô Tùng một cây súng lục, sau đó cầm qua Nô Tùng trong tay súng, quay người xông ra nhà vệ sinh. Sau đó, liền nghe đến trong hành lang một trận súng tiếng nổ lớn, Nô Tùng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lâm Dương chớ bị đánh thành cái sảng. Rất nhanh bên ngoài thì truyền đến bọn phỉ đô tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gọi ầm ĩ, theo thanh âm đi xa, Nô Tùng biết Lâm Dương thành công địa hấp dẫn đi kẻ cướp. Theo phòng đi ra, Nô Tùng liền hướng đại sảnh một đường chạy chậm đi qua. Bởi vì Ngô Tùng mặc chính là phỉ đồ y phục, cho nên tại cục diện hỗn loạn này cũng không có người chú ý tới Ngô Tùng. Hắn đi vào đại sảnh, lặng lẽ đứng tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, quan sát đến đại sảnh tình thế. Tại Ngô Tùng đối diện đại sảnh một góc, tất cả con tin đều bị tập trung ở chỗ đó. Ngô Tùng nỗ lực tìm kiếm Trịnh An An cùng Hàn Vô Danh cái bóng, rất nhanh, hắn liền phát hiện hai người vị trí. Nhưng hắn chú ý tới, Trầm Phỉ Phỉ cũng không có ở chỗ này. Ngô Tùng khẽ nhíu mày, người nơi này, hắn quan tâm nhất tự nhiên là Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An. Nhưng Trầm Phỉ Phỉ, cái này hắn trải qua thời gian dài thần tượng, Nô Tùng tự nhiên cũng không hy vọng nàng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, mấy cái tên phỉ đồ chạy vào, hướng Dương Triển Bằng báo cáo tình huống, Nô Tùng tuy nhiên nghe không rõ lắm, nhưng theo Dương Triển Bằng sắc mặt phía trên nhìn, cũng đoán khẳng định là bọn phỉ đồ tổn thất nặng nề. Dương Triển Bằng âm trầm cái mặt, sai người đem cái kia kiến trúc sư cho lôi ra tới. Nói, vừa mới cùng các ngươi cùng một chỗ trốn tới người trẻ tuổi kia đi đâu? Nghe đến Dương Triển Bằng hỏi như vậy, Trịnh An An một mực nỗi lòng lo lắng ngược lại là bình tĩnh trở lại. Vừa mới Ngô Tùng vừa đi, thì có mấy cái kẻ cướp xông vào vừa mới bọn họ chỗ ẩn thân, đem bọn hắn bắt đến đại sảnh. Về sau bọn họ mới biết được, nguyên lai là cái kia Cao Thiếu Văn, các loại Ngô Tùng mấy người sau khi đi, đem cái kia dùng đến cùng đồng bọn giữ liên lạc kẻ cướp cho đánh mất đi, dạng này mới bị kẻ cướp phát hiện dị thường. Trình An An nghe đến tiếng súng, tưởng rằng Ngô Tùng cùng kẻ cướp giao chiến, tâm lý bất ổn lo lắng không thôi. Thằng đến Dương Triển Bằng hỏi cái kia kiến trúc sư Ngô Tùng hướng đi, Trình An An mới biết được kẻ cướp cũng không có giết chết Ngô Tùng. Mà tên kia kiến trúc sư, tuy nhiên cũng muốn nói ra Ngô Tùng hạ lạc tốt đội bình an của mình, nhưng hắn thật sự là không biết Ngô Tùng hướng đi, đành phải khẩn cầu Dương Triển Bằng nói, ta thật không biết, ta cùng hắn hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, liền bằng hữu cũng không tính, cầu ngươi đừng giết ta có ba đứa hải tử phải nuôi sống ẩm. Dương Triển Bằng hơi không kiên nhẫn, một thương đánh tới kiến trúc sư trên đùi. Kiến trúc sư kêu thảm một tiếng, đau mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng hướng phía dưới dọn, đối cái này Dương Triển Bằng liên tục khoát tay, khắc. Đừng giết ta thật không biết. Mắt thấy Dương Triển Bằng họng súng nhắm ngay kiến trúc sư chán, Ngô Tùng vừa định thi triển tiêu giao du đi cứu người, liền nghe phía ngoài trong hành lang một trận tiếng súng. Mà Dương Triển Bằng bộ đàm bên trong cũng truyền tới kẻ cướp kinh hoàng thanh âm, lão bản, cảnh sát đột tiến đến, ngươi mau trốn, các minh đệ chịu không được. À, cho Dương Triển Bằng báo cáo tình huống kẻ cướp cũng bị cảnh sát đánh chết. Dương Triển Bằng cắn răng, hắn đem đây hết thảy sai lầm đều quy tội Ngô Tùng, chỉ có Ngô Tùng một người này nhiễu loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Mà hắn lúc này càng là giận lấy sang kiến trúc sư, đưa tay liền muốn đối với kiến trúc sư nổ súng. Lúc này, Ngô Tùng đống nhiên xuất thủ, hắn mau lẹ không gì sánh được giơ súng lên đến, bóp cò một cái điểm bắn, viên đạn xuyên thấu Dương Triển Bằng tay cầm súng cổ tay. Mà đồng thời, trung quanh mười mấy cái kẻ cướp có 3-4 cái bảo vệ Dương Triển Bằng, chỗ chống hướng Ngô Tùng mở lên lửa tới. Hắn vô danh nhận ra người mới vừa nổ súng là Ngô Tùng, hắn đột nhiên nhảy lên, bổ nhào bên người một tên phỉ đồ, một cái xoay người, đem kẻ cướp ấn nằm rạp trên mặt đất, ghim chặt cổ của phỉ đồ hai cánh tay giao thoa vừa gọi lực. Xoạt xoạt một tiếng, cổ của phỉ đồ cho vặn gãy. Sau đó Hàn Vô Danh nhặt lên súng đến, bắt đầu xạ kích. Tuy nhiên hắn không có đi qua bắn chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng bản thân có công phu trong người, cho nên mở lên súng cũng đến là vững như bàn thạch. Tại Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh hai người công kích đến, lập tức có 7-8 cái kẻ cướp bị đánh chết, mà cái kia 3-4 cái che chở Dương Triển Bằng, biết đại thế đã mất, liền mang theo Dương Triển Bằng từ cửa hông đào tẩu. "Tiểu Hàn, nhìn thấy Trầm Phỉ Phỉ sao?" Ngô Tùng hỏi. Hàn Vô Danh lắc đầu. Trong đám người bỗng nhiên có người nói, "Vừa mới ta là cùng Trầm tiểu thư bị giam chung một chỗ, Trầm tiểu thư bị bọn họ đơn độc mang đi." Ngô Tùng chau mày, đối Hàn Vô Danh nói ra, "Tiểu Hàn, ngươi mang theo mọi người mau chóng rời đi nơi này, ta đi tìm Trầm Phỉ Phỉ." Hàn Vô Danh gật gật đầu, lôi kéo Trịnh An An đối mọi người hô, "Đều theo ta đi." Mọi người hoảng vội vàng đứng dậy, ào ào hướng phía cửa dũng manh lao tới. Có thể lúc này, theo Dương Triển Bằng vừa mới chạy trốn đại sảnh cửa hông truyền đến tiếng súng, một người trung niên nam nhân bả vai trúng một thương, bị hù mọi người lần nữa ngồi xổm mặt đất. Từ cửa hông bên trong, một nữ nhân bị trói lấy đẩy ra. Nô Tùng xem xét, đúng là hắn muốn tìm Trầm Phỉ Phỉ. Mà Trầm Phỉ Phỉ trên thân, cột một cái bom, bom phía trên màu đỏ đến ngược, biểu hiện ra còn có 60 giây. Nô Tùng đối với Hàn Vô Danh nói ra, dẫn người đi mau, không phải vậy một hồi tất cả mọi người đi không. Hàn Vô Danh nhìn Ngô Tùng liếc một chút, "Ngô Tùng, ngươi cũng cẩn thận." Mà lúc này, đã xông tới hơn 10 người đặc công. Trịnh An An chạy hai bước, quay đầu hướng Ngô Tùng mỉm cười, "Ngô Tùng, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một lần." Ngô Tùng phất phất tay, ra hiệu Trịnh An An nắm chặt rời đi. Xông tới đặc công, một nửa hộ tống con tin thoát đi, một nửa khác lưu lại, nhìn đến súng về sau, vội vàng kêu gọi chuyên gia phá bom. Ngô Tùng dùng súng chỉ Dương Triển Bằng nghiêm nghị nói ra, "Dương Triển Bằng, ngươi đã cùng đường mặt lộ, vội vàng đem bom dỡ bỏ." Dương Triển Bằng tránh sau lưng Trịnh An An cười ha ha một tiếng, "Dỡ bỏ. Nói cho ngươi à, cái này bom thế nhưng là ta thiết kế tỉ mỉ, cũng không giống như điện ảnh như thế, dây đỏ dây xanh, chỉ ít có 50% xác suất, ta cái này bom, thế nhưng là có 7 đầu tuyến, 7 sắc cầu vồng, nhiều sao mỹ diệu đồ vật, ta muốn nghĩ một lát liền sẽ mang theo cái này tiểu thư xinh đẹp bay vào thiên đường, thật sự là kiện làm cho người hưng phấn sự tình." Nói xong, Dương Triển Bằng lôi kéo Trịnh An An chậm rãi lui lại, lại thối lui đến vừa mới cái kia cửa hông, sau đó đem Trịnh An An đẩy về phía trước, chính mình lách mình tiến cửa hông đào tẩu. Lập tức có 3 tên đặc công theo sau, mà còn lại 3 tên thì là vây quanh ở Trịnh An An xung quanh. Bên trong một tên đặc công hiểu được chút mang ra bom tri thức, nhanh chóng mở ra súng, lộ ra bên trong 7 cái nhan sắc tươi đẹp dây điện. Ngô Tùng cũng không muốn đem vận mệnh của mình giao cho vật khí, hắn hỏi, "Cái này bom có thể theo trên thân cởi xuống sao?" Tên kia đặc công nhìn xem, lắc đầu nói, "Không dễ làm, nếu như sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn bạo bom." Thời gian đếm ngược đã đến 30 giây. Ngô Tùng sờ sờ Trầm Phỉ Phỉ trên thân cổ súng dây thừng, nào tử thật nhanh chuyển nghĩ đến đối sách. "Các ngươi mau bỏ đi, đều ở lại đây cũng không dùng." Ngô Tùng đối các đặc cảnh hô, "Tiên sinh, mời ngươi rời đi, cứu vãn con tin là cảnh sát chúng ta trách nhiệm." Một tên đặc công nói ra. "Còn không mau đi, các ngươi hội mang ra bom sao? Không biết còn chờ chết ở đây. Đừng quấy rầy ta." Ngô Tùng cao giọng hống. 3 tên đặc công lẫn nhau nhìn xem, bên trong một cái vung tay lên, 3 người nhanh chóng rút lui ra ngoài. "Ngươi đi đi, không cần thiết bồi ta ở chỗ này cùng chết." Trầm Phỉ Phỉ trong mắt có tuyệt vọng thần sắc, nhưng ngựa khí vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Ngô Tùng một bên vội vàng tìm phương pháp như thế nào mới có thể giải khai súng, vừa nói, "Trầm tiểu thư, ta thế nhưng là ngươi trung thực fan, sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ? Nếu quả thật chết ở chỗ này, có ngươi cái này ngôi sao lớn tại Hoàng Tuyển trên đường làm bạn, ta đoán chừng hội theo Hoàng Tuyển lộ cười nói lại hạ cầu." Trầm Phỉ Phỉ bị Ngô Tùng mà nói đùa điệu mỉm cười, "Ngươi tên là gì?" "Ngô Tùng, Khẩu Thiên Ngô, Tây Tùng Tùng." Trầm Phỉ Phỉ nở nụ cười xinh đẹp, "Ngô Tùng, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Làm cho ngôi sao lớn Trầm Phỉ Phỉ cái ở tên của ta, là vinh hạnh của ta." Lúc này, đếm ngược chỉ còn lại có 15 giây. Ngô Tùng trên nó đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không hiểu được mang ra bom, cũng không muốn học điện ảnh bên trong như thế, tùy tiện cắt bỏ một đầu tuyến, đem vận mệnh giao cho vật khí. Thời khắc nguy cấp, Nô Tùng đống nhiên linh quang nhất tiệm. Hai tay của hắn dùng lực, đem Trầm Phỉ Phỉ hai cái bả vai nắm chặt khớp, Trầm Phỉ Phỉ rộng biến đến hẹp không ít. Nô Tùng thừa cơ vội vàng đem bom theo Trầm Phỉ Phỉ trên thân hái xuống, sau đó ôm lấy Trầm Phỉ Phỉ thi triển tiêu giao du, trong nháy mắt thì đến đại sảnh cửa ra vào, sau đó hắn lần nữa thi triển tiêu giao du, nhưng bởi vì là ôm lấy một người, cho nên lần này chỉ di động ra ngoài không đến 5 mét, lúc này bom dẫn bạo. Nổ thật to âm thanh cùng sóng xung kích đồng thời hướng Nô Tùng đánh tới. Nô Tùng đem Trịnh An An hộ đến trước người, tiếng nổ mạnh to lớn sóng, chấn cả tầng lầu pha lê tất cả đều nát. Mà Nô Tùng cũng bị khí lãng sóng xung kích cho nhấc lên, ôm lấy Trầm Phỉ Phỉ theo lầu 50 cửa sổ quăng xuống. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 100, tuyệt cảnh chạy trốn. Giữa không trung, Nô Tùng điều chỉnh tư thế, để Trầm Phỉ Phỉ tại trên mặt của mình, sau đó đem Trầm Phỉ Phỉ bả vai xương cốt trở lại vị trí cũ. Hắn vừa mới dùng thủ pháp là đem Trầm Phỉ Phỉ khớp nối cương ép sai chỗ, tốt đưa ra không gian đem bom giải xuống. Nhưng loại này sai chỗ muốn là thời gian lâu dài, liền sẽ lưu lại hậu di chứng, cho nên Ngô Tùng cho dù là ở giữa không trung, cũng muốn trước tiên đem Trầm Phỉ Phỉ khớp nối trở lại vị trí cũ. Mà Ngô Tùng trên không trung, đưa tay đem đai lưng lôi ra ngoài, hắn đồng thời không có hy vọng xa vời đầu này đai lưng có thể ngừng lại hai người hạ xuống rơi thế, chỉ cần có thể rút ngắn hắn cùng lầu vách tường ở giữa khoảng cách thì thỏa mãn. Ngô Tùng lật tay một cái, dây lưng giống như lợi kiếm đồng dạng cắm vào cứng rắn cửa sổ thủy tinh. Sau đó dụng lực kéo một phát, đem chính mình cùng Trầm Phỉ Phỉ hướng lầu vách tường kéo gần một chút. Cái này tòa nhà kiến trúc, mỗi hai tầng lầu trung gian đều có một đầu trang sức dùng nô lên mang, Nô Tùng vươn tay ra, đối ra ở tầng lầu ở giữa một chỗ nô ra địa phương, đáng tiếc hai người trọng lượng chung vào một chỗ, hạ xuống thế lực gì lớn, Nô Tùng tay vừa dùng lực, thậm chí đem nô lên đều cho bẻ vụn. Không lo được trên tay đau đớn, Nô Tùng xuất thủ lần nữa, bởi vì hắn biết, càng là chậm trễ thời gian, như vậy hạ xuống tốc độ thì càng nhanh, vậy hắn đối ra ở nô ra hy vọng cũng thì càng xa vời. Lầu dưới người đều vì Ngô Tùng cùng Trầm Phỉ Phỉ toát mồ hôi, khẩn trương ngước cổ đi lên nhìn. Trong lúc nhất thời, Ngô Tùng cùng Trầm Phỉ Phỉ thành vài trăm người tiêu điểm. Ngô Tùng lần thứ hai xuất thủ, rốt cục bắt lấy đầu kia nô lên mang, hai người cũng rốt cục dừng lại hạ xuống thân hình. Lầu dưới người nhịn không được hoan hô lên, mà nhân viên cứu viện cũng bắt đầu ở phía dưới lót đường đệm khí. Theo thế lầu bắt đầu, đến bây giờ bất quá là thời gian một cái nháy mắt, có thể Ngô Tùng cùng Trầm Phỉ Phỉ vẫn là hạ xuống có 7-8 tầng độ cao. Ngô Tùng một cánh tay treo, một cái khác cánh tay ôm lấy Trầm Phỉ Phỉ, chính tìm kiếm lấy sao có thể đi vào trong lầu. Lúc này Ngô Tùng cảm giác được một loại cực độ khí tức nguy hiểm, hắn ngẩng đầu lên xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một khối diện tích ước chừng 2 mét vuông tấm xi măng theo lầu 50 rơi xuống, không nghiêng không lệch vừa vặn xông lấy Ngô Tùng đập tới. "Nóa, không mang theo dạng này." Ngô Tùng nhịn không được mắng lên, vội vàng làm cái thần lằn công, sửng sốt lướt ngang ra xa hơn 2 mét, miễn cưỡng tránh thoát khối này tấm xi măng. Có thể Ngô Tùng vừa chậm rãi một hơi, lại một khối so vừa rồi còn muốn to lớn tấm xi măng đập tới. Tình huống như thế nào? Ông trời đây là muốn đùa chết người a, sớm biết hướng bên kia rời. Ngô Tùng tâm lý thẳng muốn chửi má nó. Ông trời không mang theo đùa người khác như vậy. Lần này Ngô Tùng không có lại sử dụng thần lằn công, một là hắn ôm lấy Trầm Phỉ Phỉ, thi triển loại công phu này thực sự khó khăn, hai là khối này tấm xi măng cũng quá lớn chút, coi như dùng thần lằn công cũng không tránh thoát. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngô Tùng cùng Trầm Phỉ Phỉ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Ngô Tùng làm ra cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng nổi sự tình. Hắn đông nhiên buông tay ra, mặc cho chính mình cùng Trầm Phỉ Phỉ làm rơi tự do. Mọi người không hiểu Ngô Tùng cách làm, tuy nhiên phía dưới có dày đến 3-4 mét đệm khí, nhưng là coi như hai người rớt xuống đệm khí phía trên quăng không chết, nhưng sau đó rơi xuống tấm xi măng cũng sẽ đem bọn hắn trò tươi sống đập chết. Mắt thấy tấm xi măng liền muốn nện đến Ngô Tùng lúc, chỉ thấy Ngô Tùng đống nhiên hướng lên trên chợt vỗ ra nhất trưởng, trong miệng hô, mở cho ta. Bành! To lớn có tới hơn tấn tấm xi măng bị Ngô Tùng nhất trưởng chém thành hai khúc, sau đó Ngô Tùng không trung vặn quay người hình, một chân đá bên trong một khối tấm xi măng phía trên, sau đó thừa dịp thân thể xoay tròn lực đạo, lại là một chân đem một cái khác khối tấm xi măng cũng đá chết phương hướng. Cứ như vậy, Ngô Tùng cùng Trầm Phỉ Phỉ liền sẽ không bị tấm xi măng nện đến. Rất nhanh, Nô Tùng ôm lấy Trầm Phỉ Phỉ ném tới khí trên nệm. Vừa hạ xuống dưới, Nô Tùng thì xoay người đem Trầm Phỉ Phỉ áp đến dưới thân, một số tản mát giọt nước nhỏ bùn thối đều nện đến Ngô Tùng trên lưng. Tuy nhiên đều không phải là rất lớn, nhưng từ dạng này độ cao xuống tới, vẫn là rất có lực sát thương, Nô Tùng chỉ cảm thấy phía sau lưng dường như bị hóa cảnh cao thủ đánh nhất trưởng, không, là mấy cái trưởng đánh tới phía sau lưng phía trên. Nô Tùng chỉ cảm thấy cổ họng một trận mùi tanh, phốc một ngụm máu phun đến Trầm Phỉ Phỉ trên mặt. Trầm Phỉ Phỉ không nghĩ tới một cái vốn không quen biết người, vậy mà dùng sinh mạng để bảo vệ nàng, gặp Nô Tùng thổ huyết, nàng lo lắng hỏi: "Nô Tùng, ngươi thế nào?" Nô Tùng nết miệng cười một tiếng, sau đó vừa nhắm mắt, ngất đi. Đây hết thảy cũng chính là phát sinh ở không đến 10 giây bên trong, bất quá cái này không đến 10 giây, lại rung động vô số người tâm. Tuy nhiên Hoa Hạ không giống như là nước Mỹ như thế cực độ sùng bái cá nhân anh hùng, nhưng là tất cả thấy cảnh này, mặc kệ là lầu dưới là công, vẫn là chung quanh quần chúng vây xem, đều cảm thấy Nô Tùng là anh hùng đại danh tử, hắn không chỉ có linh hoạt cao siêu thân thủ, càng có cơ trí nhanh nhẹn đầu não. Mà hắn sau cùng một trường kia, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái nhân loại sao có thể ở giữa không trung dưới tình huống như vậy bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, mọi người bởi vậy càng thêm tin tưởng người tại thời khắc nguy cấp, trong nháy mắt bạo phát lực sẽ cho người thêm lớn mấy lần lực lượng thuyết pháp. Tại chỗ bận tâm nhất, chỉ sợ sẽ là Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An. Đèn pha chiếu một cái đến Ngô Tùng cùng Trầm Phỉ Phỉ, bọn họ thì nhận ra hai người đến lúc cuối cùng nhìn đến hai người an toàn rơi xuống đệm khí phía trên thời điểm, bọn họ mới tính hơi chút an tâm, bước nhanh chạy tới. Nhân viên cứu viện đã đem Ngô Tùng cùng Trầm Phỉ Phỉ khiêng ra đến, Ngô Tùng đã té xỉu, bị đặt ở trên cáng cứu thương mang lên trên xe cứu thương. Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An, cùng Lâm Dương đều tiến vào trong xe cứu hộ trông coi Ngô Tùng. Mà Trầm Phỉ Phỉ, chưa cảm thấy hai cái bả vai có chút không thoải mái bên ngoài, vậy mà không có thụ một chút thương tổn. Nàng tránh ra nâng nàng người, cũng tới Ngô Tùng cái kia chiếc xe cứu thương đến bệnh viện về sau, Ngô Tùng liền bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Hàn Vô Danh, Trịnh An An, cùng Trầm Phỉ Phỉ, tại bệnh viện trong hành lang chờ đợi lo lắng lấy. Ngược lại là Lâm Dương không sao cả lo lắng, hắn nói ra, các ngươi không dùng lo lắng như vậy. Lấy Ngô Tùng thực lực, sẽ không như thế dễ dàng thì chết, chỉ cần hắn còn có khẩu khí tại, hắn thì có thể sống sót. Người rất giải Ngô Tùng. Hàn Vô Danh hỏi. Lâm Dương mỉm cười, ta biết hắn rất nhiều năm. Đại khái qua có hơn 20 phút sau, phòng cấp cứu môn rốt cục mở ra, mấy người vội vàng nên đón, hỏi thăm Ngô Tùng tình huống. Thầy thuốc là cái hơn 50 tuổi nam nhân, hắn đem khẩu trang hái xuống, nói ra, người bị thương sinh mệnh lực rất ương ngạnh, tuy nhiên thương tổn đến nội tạng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Thầy thuốc, làm sao người còn chưa có đi ra? Trịnh An An nhìn qua phòng cấp cứu môn hỏi. Vừa hỏi thôi, Ngô Tùng liền bị y tá đẩy ra. Nhìn lấy Ngô Tùng mặt tái nhợt phía trên bảo bọc dưỡng khí ba bọc, nhắm chặt hai mắt, Trịnh An An hỏi, hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Thầy thuốc đáp, cái này muốn nhìn tình huống thân thể của bệnh nhân, bất quá vị tiên sinh này thể chất rất tốt, ta muốn không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai thì cần phải có thể tỉnh lại. Sau đó, mấy người theo y tá đem Ngô Tùng đẩy đến phòng bệnh. Cái phòng bệnh này là bệnh viện tối cao cấp phòng bệnh, cùng phòng tổng thống giống như, thiết bị đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Y tá đem Ngô Tùng mang lên trên giường bệnh về sau, làm xong thuộc bổn phận công tác liền lui ra ngoài. Lâm Dương gặp Ngô Tùng tình huống đã bình ổn, liền lặng lẽ rời đi, trở về hướng Hoa Vân Phong báo cáo tình huống. Trịnh An An vốn muốn ở lại chỗ này chờ lấy Ngô Tùng tỉnh lại, có thể nàng gia tộc người lại thuyết phục nàng tạm thời rời đi, rốt cuộc Trịnh An An là cái nữ hài tử, như thế trông coi một người nam nhân cũng không hợp thể thống. Sau đó Trịnh An An cũng không thể không rời đi bệnh viện, đồng thời dặn dò Hàn Vô Danh, chỉ cần Ngô Tùng tỉnh lại, lập tức thông báo nàng. Sau cùng, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Hàn Vô Danh cùng Trầm Phỉ Phỉ. Hàn Vô Danh nhìn lấy cái này quốc dân nữ thần, sửa sang lại dung mạo, nói, "Trầm tiểu thư, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, phụ tá của ngươi chờ ở bên ngoài đây." Trầm Phỉ Phỉ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Tùng, cũng không quay đầu lại địa đối Hàn Vô Danh nói ra, "Ta lại đợi chút nữa." Hàn Vô Danh đành phải kéo đem cái ghế ngồi đến một bên, thỉnh thoảng lại vụng trộm nhìn lên vài lần Trầm Phỉ Phỉ. "Ngươi là hắn bằng hữu đúng không, Ngô Tùng, là cái hạng người gì?" Trầm Phỉ Phỉ đột nhiên hỏi. "Ngô Tùng, nói như thế nào đây, ta không tốt cho hắn làm, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chờ hắn tỉnh lại về sau, cùng hắn tiếp xúc một chút liền biết." Trầm Phỉ Phỉ hơi hơi nhíu mày, trên bờ vai còn có chút đau đớn, nàng đứng dậy, đối Hàn Vô Danh nói, "Ta ngày mai lại đến xem hắn." Nói xong, liền đứng dậy rời đi. Trầm Phỉ Phỉ vừa đi, Ngô Tùng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hàn Vô Danh cầm lên xem xét, là Diệp Linh Linh đánh tới. "Ngô Tùng ca ca, các ngươi lúc nào sẽ đến a?" "Linh Linh, ngươi Ngô Tùng ca ca thụ thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện." Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Diệp Linh Linh kinh ngạc lo lắng thanh âm, "Cái gì? Làm bị thương đâu, có nghiêm trọng không?" "Tại bệnh viện nào a, ta hiện tại liền đi qua." Hàn Vô Danh nói cho Diệp Linh Linh bệnh viện địa chỉ về sau, liền tắt điện thoại. Nhìn lấy trên giường bệnh sắc mặt có chút tái nhợt Ngô Tùng, Hàn Vô Danh nói ra, "Ngô Tùng a Ngô Tùng, ngươi luôn nói ta hoa tâm, gặp một cái thích một cái. Có thể ngươi đây, là gặp một cái, yêu mến ngươi một cái. Ta xem như nhìn thấu, về sau lại nghĩ cua gái đẹp, nhất định muốn tránh ngươi núp xa xa." Dừng một chút, Hàn Vô Danh bỗng nhiên mỉm cười, "Ta hiện tại rất muốn biết, nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh ngươi, ngươi cuối cùng đến cùng sẽ lựa chọn người nào?" Ngô Tùng làm một giấc mộng, ở trong mơ, hắn lại đi tìm Trung Thiến. Lần này Trung Thiến không nói gì thêm tuyệt tình lời nói, chỉ là nhìn lấy hắn đang cười, cười lấy, lại nước mắt chảy xuống. Ngô Tùng không ngừng truy hỏi Trung Thiến đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng là Trung Thiến từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Ngô Tùng muốn đem Trung Thiến ôm vào trong ngực, nhưng lại hai tay ôm hư không, Trung Thiến biến mất không thấy gì nữa. Hắn tìm kiếm khắp nơi Trung Thiến, cơ hội chạy khắp kinh đô, thậm chí trở lại Yến Thành, nhưng Trung Thiến phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, cũng không thấy nữa bóng dáng. Không biết qua bao lâu, Ngô Tùng rốt cục mộng tỉnh, trở lại hiện thực. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một sợi ánh nắng sáng sớm thông qua cửa sổ, ôn nhu địa vẩy xuống trong phòng. Tại bên cửa sổ, một người mặc màu trắng quần lụa mỏng nữ hài chính đón ánh sáng mặt trời nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ theo ngoài cửa sổ bắn vào, trong ánh sáng không có một hạt bụi nhỏ, như thế trong xanh phẳng lặng, chiếu vào dung nhan của nàng phía trên, cái kia để trong xanh phẳng lặng thần sắc càng đoạt mắt người mục đích. Lông mi thật dài an tĩnh khoác lên nữ hài trên mí mắt, như bạch ngọc gương mặt dưới ánh mặt trời hơi sinh đỏ ửng. Ngô Tùng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn nhận ra, cô bé này chính là thần tượng của hắn, Trầm Phỉ Phỉ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 101, ngôi sao lớn Trầm Phỉ Phỉ. Ngô Tùng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, Trầm Phỉ Phỉ làm sao có thể xuất hiện tại bên cạnh mình, coi như hắn hôm qua cứu Trầm Phỉ Phỉ, hắn cũng cảm thấy việc này có chút khó tin. Sau đó hắn dùng lực nháy vài cái mắt, mới xác định chính mình không có nhìn lầm, Trầm Phỉ Phỉ đúng là ở chỗ này. Ngô Tùng dần dần thanh tỉnh, theo tới mà đến, là rõ ràng cảm giác được đến phần lưng từng trận bức rứt đau đớn, hắn vốn định kêu đau một tiếng, có thể lại sợ quấy rầy đến bên cửa sổ cái kiếp như thiên sứ cái nữ hải, cứ thế mà cắn răng không có kêu đi ra. Ngô Tùng cảm giác thân thể tình huống, so hắn tưởng tượng muốn hỏng việc một số. Cùng Sở Vân Hào nhất chiến lưu lại thương tổn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngày hôm qua nổ tung, lại chấn thương hắn tạp phủ, sau cùng vì bảo vệ Trầm Phỉ Phỉ, lại bị xi măng khối đập trúng vài cái. Thương tổn càng thêm thương tổn, để Ngô Tùng trên thân thể cũng không biết đến tổn cùng lưu lại nhiều ít vết thương, đều tại đồng thời đau đớn. Càng kinh khủng chính là, hắn phía sau lưng, mỗi một đôi sợi cơ bắp cũng bắt đầu đau nhức lên đến. Lúc này, Nô Tùng nhìn đến Trầm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng đem cánh tay giơ lên, thỏa thích giãn ra lấy thân thể của mình, cái này tư thế đem thân thể nàng đường cong hoàn toàn địa triển lộ ra ánh sáng mặt trời vẩy xuống, xuyên thấu Trầm Phỉ Phỉ trên thân cái kia bộ màu trắng quần sam, váy trắng chất liệu rất mỏng manh, tại dạng này trực tiếp dưới ánh mặt trời, không được quá nhiều che giấu tác dụng. Màu trắng vải áo dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, nhẹ nhàng ôn nhu lật đất che ở cô kia thanh xuân thiếu nữ phía trên. Riêng là theo khuất bóng giường bệnh góc độ trông đi qua, càng có thể rõ ràng mà trông thấy, cô kia như bạch ngọc lan đồng dạng thân thể. Trầm Phỉ Phỉ non mềm bộ ngực đường cong, tại một bộ màu trắng áo ngực bao khỏa bên trong, thân eo bụng dưới đều tại hiện ra bạch quang. Mà lại thông qua quần lụa mỏng, thậm chí có thể nhìn đến Trầm Phỉ Phỉ bên trong mặc quần lót trắng, là như vậy thuần khiết, như vậy mỹ lệ. Nô Tùng cẩn thận thưởng thức cái này say lòng người mỹ cảnh, đột nhiên cảm giác được chính mình bị thương quá đáng giá. Nhưng hắn ngay sau đó lại nhắm mắt lại, luôn cảm giác mình thăm dò món kia trắng ánh mắt, đối Trầm Phỉ Phỉ là một loại khinh nhẫn đối mặt Trầm Phỉ Phỉ, hắn không có sinh ra bất luận cái gì tà niệm, chỉ cảm thấy Trầm Phỉ Phỉ dạng này như tinh linh nữ hải, dường như không thuộc về nhân gian đồng dạng. Hắn cái này phàm nhân nhiều thăm dò liếc một chút, cũng là lớn lao sai lầm. Nô Tùng đem chú ý lực phóng tới trên thân thể của mình, thử vặn vẹo xuống thân thể, bởi vì hắn muốn biết, cuộc sống của chính mình có hay không bị làm bị thương, nếu như làm bị thương xương sống, tình huống kia liền càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì Nô Tùng thương tổn là sau lưng bộ, cho nên hắn hiện tại là bò. Nô Tùng chậm rãi vặn vẹo phía dưới cổ, sau đó động ra tay cánh tay, sau đó là chân, tuy nhiên mỗi cái động tác đều sẽ cho Nô Tùng mang đến đau đớn, nhưng ít ra Nô Tùng biết, tay chân của mình đều không gãy, còn có thể hoạt động. Sau cùng, Nô Tùng bắt đầu nếm thử động đậy thân thể, có thể vừa mới động thì liên lụy đến phần lưng vết thương, để hắn đau rên lên một tiếng, mấy giọt mồ hôi lạnh xoát một tiếng theo trên trán của hắn chảy xuống, chạy tới trên gối đầu. Nô Tùng kêu rên kinh động ngay tại chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ Trầm Phỉ Phỉ. Trầm Phỉ Phỉ xoay người lại, nhìn lấy Nô Tùng ôn nhu cười một tiếng, "Ngươi tỉnh a?" Nhu hòa mà thanh âm thanh thúy rơi vào Nô Tùng trong tai, phản phất là trên đời này tuyệt vời nhất âm nhạc đồng dạng, để Nô Tùng tinh thần cùng thân thể cũng vì đó biến đến thư sướng. "Tỉnh, tỉnh." Nô Tùng đối mặt với Trầm Phỉ Phỉ, vậy mà khẩn trương lên. Trầm Phỉ Phỉ chậm rãi đi đến trước giường bệnh, hướng Nô Tùng mỉm cười. Sau đó cầm lấy bên giường khăn mặt, nhẹ nhàng địa thay Ngô Tùng đem mồ hôi lạnh trên trán lau, rất đau thật sao? Làm Trầm Phỉ Phỉ trắng non tay nhỏ chạm đến Ngô Tùng cái trán lúc, Ngô Tùng cảm giác mình nhanh ngạt thở. Trầm Phỉ Phỉ tại thay mình lau mồ hôi, trời ạ, chẳng lẽ đây là tại nằm mơ không thành? Vì nghiệm chứng đây có phải hay không là sự thật, Ngô Tùng lại một lần nữa nếm thử động đậy thân thể, trên thân thể truyền đến đau đớn nói cho hắn biết, đó cũng không phải một cảnh. Ngô Tùng làm ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nói, còn có thể nhẫn, Trầm tiểu thư, lúc đó vì măng ra, ta làm chật khớp cánh tay của ngươi, thật sự là không có ý tứ. Trầm Phỉ Phỉ sau khi nghe xong đống nhiên che miệng cười rộ lên, không sao, ngươi không phải đã làm ra bổ khuyết nhà, vì cứu ta, kém chút đem mệnh ném, vậy chúng ta xem như hòa nhau, được không? Nô Tùng nhìn lấy Trầm Phỉ Phỉ, đống nhiên ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Trầm Phỉ Phỉ vậy mà tại cùng hắn nói đùa, nhìn lấy Trầm Phỉ Phỉ dí dỏm bộ dáng, Nô Tùng cảm giác lòng của mình đều nhanh hóa. Tốt, hòa nhau. Nô Tùng, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi, lúc đó ngươi rõ ràng có thể chính mình đào tẩu, tại sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng lưu lại cứu ta? Ách, ta nhớ được đã nói với ngươi, ta là ngươi trung thực fan à, nếu như ngươi chết, ta nghe ai cả? Xem ai điện ảnh à? Trầm Phỉ Phỉ sau khi nghe xong, biểu lộ bỗng nhiên ảm đạm lên, nguyên lai, chỉ là bởi vì ta là ngôi sao mà thôi. Nếu như ta chỉ là người bình thường, ngươi nhất định không biết cứu ta, đúng không? Nô Tùng có chút không biết trả lời như thế nào vấn đề này, bởi vì Trầm Phỉ Phỉ nói không sai. Lúc đó tại Hoa Thần Cao Úc, Nô Tùng để ý chỉ là Hàn Vô Danh, Chính An An cùng Trầm Phỉ Phỉ an toàn. Về phần người khác chết sống, hắn căn bản đều không để ở trong lòng qua. Chính như Trầm Phỉ Phỉ chỗ nói, nếu như Trầm Phỉ Phỉ không phải Nô Tùng thần tượng, coi như Trầm Phỉ Phỉ danh khí lại lớn, Nô Tùng cũng sẽ không mạo hiểm đi cứu nàng. Có thể sự thật tuy nhiên như thế, nhưng Ngô Tùng không thể nói thật, hắn chính suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm, cửa phòng đống nhiên mở ra. Diệp Linh Linh gặp Ngô Tùng tỉnh lại, ngạc nhiên chạy đến Ngô Tùng bên giường, hỏi: "Ngô Tùng ca ca, ngươi cảm giác thế nào?" "Linh Linh, ngươi cũng tới a?" Diệp Linh Linh gật gật đầu, sau đó ấn xuống giường bệnh phía trên kêu gọi khóa, hô y tá đến vì Ngô Tùng làm kiểm tra. "Tiểu Hàn đâu?" "Hắn để hắn hồi khách sạn, hôm qua hắn cũng thụ bị thương. Ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn, để hắn tới." "Ừm, đúng, để hắn đem ta bao mang tới." Ngô Tùng thương thế trên người, nếu như chỉ dựa vào bệnh viện trị liệu kỹ thuật, đoán chừng phải nằm thêm mấy ngày, nhưng trong bọc của hắn có không ít thuốc, những thuốc kia có thể giúp hắn mau chóng khôi phục. Hàn Vô Danh nhận được tin tức về sau, liền lập tức hướng bệnh viện đuổi, đồng thời cũng chưa quên cùng Trịnh An An thông điện thoại, thông báo nàng Ngô Tùng đã tỉnh lại. "Ngô Tùng, bằng hữu của ngươi mau tới đây, ta sẽ không quấy rầy ngươi, đây là danh thiếp của ta, có ta phương thức liên lạc, ân cứu mạng của ngươi, ta sẽ nhớ đến." Trầm Phỉ Phỉ lấy ra một tấm danh thiếp phóng tới Ngô Tùng bên gối, sau đó nói: "Thật tốt dưỡng thương, ta fan." Ngô Tùng đưa mắt nhìn Trầm Phỉ Phỉ rời đi, ánh mắt tại cửa ra vào dừng lại chốc lát về sau, đối Diệp Linh Linh nói ra: "Linh Linh, Trầm tiểu thư cái gì thời điểm tới?" "Nàng sáng sớm liền đến, ta vừa mới đi rửa mặt, liền để nàng giúp đỡ trông coi người một hồi." Nô Tùng gật gật đầu, sau đó lại hỏi: "Linh Linh, trên mặt ta không có bị thương chứ, thoạt nhìn vẫn là đẹp trai như vậy sao?" Diệp Linh Linh không biết Nô Tùng làm sao đỗng nhiên quan tâm tới vấn đề này, nàng nhìn kỹ một chút Nô Tùng mặt, nói: "Xoái, quả thực xoái bạo." Nô Tùng lúc này mới yên lòng thở phào. Rất nhanh, y tá cùng thầy thuốc đều chạy tới, làm một hệ liệt kiểm tra về sau, thầy thuốc nói ra: "Không tệ, bị thương ngoài da khôi phục rất tốt, bất quá nội tạng của ngươi bị thương tổn, chúng ta còn cần tiến một bước kiểm tra." "Không cần, thương thế của ta chính mình rất rõ ràng, ta cũng là thầy thuốc." "Ồ, nguyên lai Ngô tiên sinh cũng là đồng hành, bất quá kiểm tra vẫn rất có cần thiết."
Ngô tiên sinh, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, ta tiếp vào vô số điện thoại, đều yêu cầu ta mau chóng chữa cho tốt ngươi, cho nên còn xin ngươi phối hợp một chút công việc của ta. Ta đã để bằng hữu đưa thuốc tới, dùng xong thuốc, ta hôm nay thì xuất viện. Như vậy sao được, ngươi không thể loạn uống thuốc, mà lại thương thế của ngươi, căn bản không thể xuất viện. Thầy thuốc có chút lo lắng. Một hồi ngươi liền biết, ta có thể hay không xuất viện, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi sẽ. Thầy thuốc gặp Ngô Tùng cố chấp như vậy, đành phải lắc đầu thở dài, đối Diệp Linh Linh nói, ngươi là hắn người nhà sao, một hồi ngươi thật tốt khuyên nhủ bệnh nhân, để hắn phối hợp chúng ta trị liệu, không phải vậy đối với hắn có hại không lợi. Diệp Linh Linh gật gật đầu, đưa đi bác sĩ y tá về sau, nàng nhịn không được hỏi, Ngô Tùng ca ca, ngươi tại sao muốn cuống cuồng xuất viện, thương thế của ngươi còn chưa xong mà. Thân thể của ta rõ ràng, một hồi uống thuốc, liền có thể xuất viện. Diệp Linh Linh tin tưởng Ngô Tùng lời nói, cũng không có lại khuyên nói cái gì, mà chính là ngồi đến Ngô Tùng bên người, hai tay nâng vai hàm, nhìn chằm chằm Ngô Tùng nhìn ta làm gì? Ngô Tùng ca ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ta nghe nói, ngươi theo lầu 50 ngã xuống, không chung còn có thể đánh nát tấm xi măng, cùng siêu nhân một dạng. Ngô Tùng cười ha ha, ngươi gặp qua nằm tại trên giường bệnh siêu nhân sao? Diệp Linh Linh hì hì cười một tiếng, dù sao ngươi bây giờ là cái đại anh hùng. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện biết, Ngô Tùng bỗng nhiên cảm giác được một trận mắt tiểu, nó ngó trong phòng bệnh có cái phòng vệ sinh, lại tiếp tục nói, Linh Linh, dịu ta lên, ta muốn đi nhà vệ sinh. Ngươi đừng núp nhích, ngươi bây giờ còn không thể xuống giường, thì trên giường giải quyết đi. Diệp Linh Linh để lại nhớ tới thân thể Ngô Tùng. Trên giường, cái kia giải quyết như thế nào, theo ta có thể nhớ được, cũng không có nước tiểu qua giường a. Diệp Linh Linh theo giường bệnh một bên trong ngăn tủ lấy ra một đầu cao su ống, đem cao su ống một đầu đưa cho Ngô Tùng, một đầu khác phóng tới dưới giường buồn đái bên trong, nói ra, chính mình tiếp lấy là được. Ngô Tùng nhìn trong tay cao su ống, bĩu môi nói, cái này ống dẫn, có chút hẹp a, ta sợ nhét vào không loạn. Diệp Linh Linh sau khi nghe xong đỏ mặt lên, nói, chịu đựng lấy dùng a, muốn không, ta để y tá đến giúp đỡ. Tính toán, vậy chẳng phải là muốn bị y tá nhìn sạch sành sanh, ta mới không làm dạng này lỗ vốn sự tình, còn là chính mình tới đi. Diệp Linh Linh đi tới một bên, đưa lưng về phía Ngô Tùng, có thể chờ một lát, cũng không có nghe được cái gì động tĩnh, liền hỏi, Ngô Tùng ca ca, ngươi tốt không có? Ngô Tùng đáp, chờ một chút, cái này kỹ thuật độ khó khăn có chút cao. Diệp Linh Linh lại chờ một lát, nhịn không được quay đầu nhìn một chút, nhìn đến bởi vì làm động tác mà đau mặt tái nhợt, cắn miệng môi dưới về sau, nói, Ngô Tùng ca ca, ta tới giúp ngươi đi. Nói xong, Diệp Linh Linh liền đi tới Ngô Tùng bên giường, cầm qua Ngô Tùng trong tay cao su ống ngồi xuống, các loại nàng nhìn thấy Ngô Tùng cái kia bởi vì nín nước tiểu mà ngẩng lên thật cao địa phương lúc, không khỏi trên mặt đỏ nóng lên. Nàng lại là lần đầu tiên gặp nam nhân vật này, theo không nghĩ tới lại là lớn như vậy, dọa đến nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại đem đầu ngặt về phía một bên, dựa vào cảm giác đem cao su ống hướng Ngô Tùng cái kia vật lớn đỉnh đầu bộ đi. Có thể bộ mấy lần đều không bộ bên trong, rơi vào đường cùng, Diệp Linh Linh đành phải mở to mắt, rốt cục nhắm ngay địa phương. Linh Linh, ngươi tại cái này, ta không tiểu được a. Dù là Ngô Tùng ra mặt giống như thành tường giấy, hắn cũng làm không được tại Diệp Linh Linh trước mặt có thể cái thuận tiện tự nhiên. Các loại Diệp Linh Linh tránh đến một bên, Ngô Tùng mới thoải mái địa kẻ ra quần. Diệp Linh Linh nghe đến động tĩnh kết thúc, liền lại ngồi xổm Ngô Tùng trước người, đưa tay đi lấy cao su ống. Có thể lúc này, môn bỗng nhiên bị mở ra, Hàn Vô Danh cùng Trịnh An An cùng nhau đi tới. Hai người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, không khỏi sức sở, bởi vì Ngô Tùng hiện tại là nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa. Cho nên hai người nhìn đến, là Diệp Linh Linh ngồi xổm ở Ngô Tùng phần eo phía trước, chính xông lấy Ngô Tùng chỗ yếu hại. Hàn Vô Danh cười hắc hắc, Ngô Tùng, nhìn đến khôi phục không tệ nha, vừa tỉnh lại thì có dạng này nhã hứng. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 102, xuất viện. Diệp Linh Linh gặp có người tới, vội vàng đứng lên đến, túi đầu, bưng buồn đái đi nhà vệ sinh. Hàn Vô Danh thế mới biết, nguyên lai Diệp Linh Linh không phải tại vì Ngô Tùng làm chuyện này. Ta còn tưởng rằng ngươi tinh lực rồi rào đây, nguyên lai thuận tiện một chút đều muốn người giúp đỡ. Ngô Tùng, lần này ngươi thương nặng như vậy à? Hàn Vô Danh kéo đem cái ghế ngồi ở mép giường, sau đó đem Ngô Tùng bao mở ra đưa tới Ngô Tùng trước mặt, tiếp tục nói, Ngô Tùng, ngươi xem một chút cần gì thuốc, chính mình cầm đi. Ngô Tùng theo trong bọc lấy ra một cái màu xanh lam bình sứ, mở ra đắp về sau, lập tức một trận hương thơm hương khí tràn ngập cả phòng. Ngô Tùng đổ ra hai hạt nuốt vào. Hàn Vô Danh mắt thấy Ngô Tùng mặt tái nhợt biến đến bắt đầu có huyết sắc, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nhịn không được hỏi, Ngô Tùng, ngươi trong cái chai này trang là tiên đan à, làm sao nhanh như vậy đã có hiệu quả, muốn không ngươi cho ta hai hạt, ta chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngô Tùng đem bình thuốc cất kỹ, nói, ta thuốc này thì thừa như thế một điểm, ngươi cũng đừng nghĩ có ý đồ với chúng. Lúc này, Trịnh An An đi đến Ngô Tùng bên giường, mắt lộ vẻ ân cần, hỏi, Ngô Tùng, cảm giác thế nào? Uống thuốc tốt nhiều, chờ một lát dược lực huyết tán liền có thể xuống giường. Ngô Tùng, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Cùng ta còn khách khí làm gì? Đừng quên ta thế, nhưng là học viện bảo an, bảo hộ ngươi là thuộc bổn phận sự tình. Đúng, Trịnh lão sư, ngươi đến kinh đô làm cái gì a? Chúng ta Trịnh gia là làm dệt vải nghiệp, lần này tới là tham gia kinh đô Ngô gia một cái lễ đính hôn, thuận tiện nói chút hợp tác. Ngô Tùng gật gật đầu, hắn đối làm ăn không có hứng thú, cũng không có hỏi nhiều nữa. Diệp Linh Linh theo nhà vệ sinh đi ra, nhìn xem Trịnh An An, hướng Ngô Tùng hỏi, Ngô Tùng ca ca, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là bạn gái của ngươi sao? Nàng là đồng nghiệp của ta, Trịnh An An. Diệp Linh Linh a một tiếng, hướng Trịnh An An hỏi thăm tốt. Trịnh An An hôm qua không có thấy Diệp Linh Linh. Nghe Diệp Linh Linh hô Ngô Tùng ca ca, không khỏi hỏi, Ngô Tùng, đây là ngươi muội muội? Không đợi Ngô Tùng nói chuyện, Hàn Vô Danh dẫn đầu nói, không phải muội muội, là thiếp thân tiểu bảo mẫu. Ngô Tùng trừng Hàn Vô Danh liếc một chút, bảo mẫu thì bảo mẫu à, còn muốn tăng thêm thiếp thân hai chữ, cái này không bày rõ ra khiến người ta hướng lệch ra chỗ muốn nhà.
Diệp Linh Linh đỏ mặt giải thích nói, An An tỷ, ta hai ngày trước bị người khi dễ, là Ngô Tùng ca ca cứu ta, về sau lại tốt tâm thu lưu ta. Ta chỉ là chiếu cố Ngô Tùng ca ca sinh hoạt thường ngày, không phải thiếp thân tiểu bảo mẫu. Lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Diệp Linh Linh mở cửa xem xét, một cái vóc người cao gầy nữ nhân xinh đẹp đứng tại cửa ra vào. "Ngươi tốt, ngươi cũng là đến xem Ngô Tùng ca ca sao?" Ngô Tùng quay đầu nhìn lại, tới lại là Hàn Thiết Tuyết. Hàn Vô Danh cũng nhìn đến Hàn Thiết Tuyết, không khỏi buồn bực hỏi, "Tỷ, ngươi làm sao cũng tới? Ta nhận được tin tức thì chạy tới, Vô Danh, ngươi không có bị thương chứ?" Hàn gia chỉ như vậy một cái dòng độc đình, Hàn Thiên Tuyết tự nhiên rất là khẩn trương Hàn Vô Danh an nguy. "Ta không sao, một chút bị thương ngoài da mà thôi, Ngô Tùng thì thảm, kém chút bỏ xuống." Hàn Thiên Tuyết nhìn một chút tại trên giường bệnh nằm sấp Ngô Tùng, hơi hơi nhíu mày, nói, "Ngô Tùng, ta nghe nói chuyện tối ngày hôm qua. Nói thật, ta thật không nghĩ tới ngươi như thế một cái người sợ chết, vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy tới. Lão đại của chúng ta nhìn qua ngươi cứu Trầm Phỉ Phỉ quá trình, đối ngươi khen không dứt miệng." Ngô Tùng cười ha ha, "Ngươi không dùng khen ta, nếu như Trầm Phỉ Phỉ không là thần tượng của ta, ta mới sẽ không liều chết cứu nàng. Mặc kệ như thế nào, ngươi sở tác sở vi, làm cho người kính nể. Các loại ngươi vết thương lành, đi gặp một lần lão đại của chúng ta, hắn muốn theo ngươi nói chuyện." Ngô Tùng nghe xong cái này thì nhức đầu, Long Viêm lão đại tìm hắn, đơn giản chính là vì lôi kéo hắn tiến Long Viêm ra sức vì nước, hắn liền Hoa Vân Phong mời đều cự tuyệt, càng đừng đề cập cái này thấy đều chưa thấy qua Long Viêm lão đại. "Ách, ta gần nhất tương đối bận rộn, lại nói đến đi." Hàn Thiên Tuyết gặp Ngô Tùng còn muốn từ chối, tiếp tục nói, "Ngô Tùng, không sai biệt lắm có thể, lão đại của chúng ta trăm công nghìn việc, hai lần mời ngươi trò chuyện ngươi đều lẩm bà lẩm bẩm, quyết định như vậy, nếu như ngươi không đi, ta buộc cũng phải đem ngươi buộc đi qua. Ngươi cũng quá bá đạo a, nào có làm như vậy." Sau đó, hắn chuyển hướng Hàn Vô Danh, nói ra, "Tiểu Hàn, ta rất đồng tình ngươi, có như thế một cái bá đạo tỷ tỷ, nhất định lưu lại cho ngươi không ít tâm lý đi." Hàn Vô Danh lại cười nói, "Ngươi đây liền nói sai, ta tỷ tỷ chỉ đối với người ngoài bá đạo, đối chính mình người vẫn rất tốt." Nô Tùng nhìn xem Hàn Thiên Tuyết, nói, "Vậy ngươi còn đối với ta như vậy, ta cũng ngươi người trong nhà a. Người nào theo ngươi là người trong nhà, ta theo ngươi có thể không có quan hệ gì." "Tỷ, Nô Tùng đây là muốn làm tỷ phu của ta." Hàn Vô Danh trêu đùa. "Hừ, thì hắn, có ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga. Nô Tùng, ta lời đã nói đến thời điểm ngươi nếu là không đi gặp lão đại của chúng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nói xong, Hàn Thiên Tuyết quay đầu liền rời đi phòng bệnh. "Tiểu Hàn, ta cái gì thời điểm nói qua muốn làm ngươi tỷ phu, ta nói là người trong nhà, đó là chỉ ta là ngươi cùng tỷ ngươi sư bá, quan hệ này còn không gọi người trong nhà sao?" Hàn Vô Danh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, "Nguyên lai ngươi nói là cái này quan hệ à, ta đều quên ngươi bối phận." Chính An An cùng Diệp Linh Linh đều có chút không nghĩ ra, làm sao Ngô Tùng lại biến thành Hàn Vô Danh sư bá? Riêng là Diệp Linh Linh, đối võ đạo thế giới tuyệt không giải, nhịn không được hỏi, "Ngô Tùng ca ca, ngươi tuổi tác cũng không lớn, làm sao lại là sư bá đây? Trong phim ảnh sư bá đều là lao đầu tử a." Ngô Tùng cười hắc hắc, đùa Diệp Linh Linh nói, "Linh Linh, ngươi nói đúng, ta thực đã hơn 60 tuổi, chỉ là bảo dưỡng tốt mà thôi." Diệp Linh Linh kinh ngạc che miệng, "A, Ngô Tùng ca ca, ngươi hơn 60 tuổi?" Hàn Vô Danh ở một bên mỉm cười, nói ra, "Đúng à, cho nên ngươi đừng gọi hắn Ngô Tùng ca ca, mau gọi Ngô Tùng đại gia." Diệp Linh Linh do dự dưới, ngó ngó Ngô Tùng, hỏi, "Ngô Tùng, đại gia, ngươi là làm sao bảo dưỡng tốt như vậy đó a?" Hàn Vô Danh gặp Diệp Linh Linh thật hông Ngô Tùng đại gia, ôm bụng cười rộ lên. Ngô Tùng cũng là cắn chặt hàm răng, nói, "Linh Linh, ngươi thật sự là quá đáng yêu, có thể hay không đừng đùa ta cười một tiếng toàn thân đều đau." Diệp Linh Linh thế mới biết hai người là đang nói đùa hắn, cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến, "Các ngươi hùn vốn khi dễ ta." Lúc này, cửa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Linh Linh mở cửa xem xét, mấy cái cầm lấy máy ảnh SLR người đứng tại cửa ra vào, bên trong một người hỏi, "Xin hỏi, Ngô Tùng là ở chỗ này sao?" Diệp Linh Linh gật gật đầu, hỏi, "Các ngươi là?" "Chúng ta là ký giả, có thể phỏng vấn phía dưới Ngô tiên sinh sao?" Diệp Linh Linh đem mấy cái tên ký giả để đến gian phòng bên trong, đối Ngô Tùng nói, "Ngô Tùng ca ca, có ký giả muốn phỏng vấn ngươi đây." Ngô Tùng nghe xong có ký giả, vội vàng nghiêng mặt qua một bên, vội vàng nói, "Để bọn hắn ra ngoài, ta không tiếp thụ phỏng vấn." "Ngô tiên sinh, chúng ta thì hỏi mấy vấn đề, ngày hôm qua anh hùng sự tích đã truyền ra, chúng ta muốn cho mọi người càng giải một chút anh hùng của chúng ta." Ngô Tùng dùng mền tử che mặt phía trên, nói, "Ra ngoài, mau đi ra, các ngươi nhận là người." Trịnh An An gặp mấy cái tên ký giả còn muốn dây dưa, liền cản đi lên, nói ra, "Mấy vị, Ngô Tùng thương thế nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi, chờ hắn khôi phục sau này hãy nói phỏng vấn sự tình đi." Đám phóng viên gặp Ngô Tùng như thế không phối hợp, cũng đành phải thôi, trước khi đi cũng không quên đập mấy chương phòng bệnh ảnh chụp. Các loại mấy cái tên ký giả sau khi đi, Hàn Vô Danh có chút buồn bực hỏi, "Ngô Tùng, tốt như vậy nổi danh cơ hội, ngươi làm sao lại không nắm chặt ở? Phải biết chỉ cần các tạp chí lớn vừa báo nói, ngươi chính là cả nước nổi danh nhân vật." Ngô Tùng đem đầu theo trong chăn lộ ra, bất đắc dĩ nói ra, "Ta có thể không muốn nổi danh về sau phiền phức liền đến." Trịnh An An cũng không lý giải vì cái gì Ngô Tùng như thế bài xích ký giả, nói ra, "Ngô Tùng, từ bộ dạng này ra tận danh tiếng cơ hội, cũng không giống như phong cách của ngươi. Lại nói, thực ngươi có chấp nhận hay không phỏng vấn, ngươi bây giờ đã là nổi danh nhân vật, đêm hôm đó có không ít người dùng di động vỗ xuống video, hiện tại trên internet tên của ngươi tìm tòi chỉ số xếp số một tên." "Cái gì?" Ngô Tùng sau khi nghe xong sắc mặt biến đến tái nhợt, nói lầm bầm, "Làm xấu, ta phải tranh thủ thời gian xuất viện rời đi nơi này." Trịnh An An cau mày một cái, hỏi, "Ngô Tùng, ngươi làm sao như thế sợ người khác biết ngươi, không phải là sợ có cái gì cựu nhân tìm tới cửa à?" Ngô Tùng nhìn Trịnh An An liếc một chút, thầm nghĩ đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất chính xác, nhìn đến lời ấy không giả à. "Nói không sai, ta là có cái cựu nhân, giờ có khỏe không, ta cái này vừa ra tên thì bại lộ hành tung, đoán chừng dùng không bao lâu nàng thì hội tìm tới nơi này. Nói xong, Nô Tùng nổ trên tay truyền dịch quản, chịu đựng đau xuống giường, Linh Linh, đem y phục của ta lấy ra, ta hiện tại liền muốn xuất viện. Tiếp nhận Diệp Linh Linh đưa tới y phục, Nô Tùng đối Trịnh An An nói, Trịnh lão sư, ngươi không phải là muốn nhìn ta thay quần áo đi? Các loại Trịnh An An rời đi phòng bệnh, Diệp Linh Linh giúp đỡ Nô Tùng đem quần áo bệnh nhân cởi xuống, làm nàng nhìn thấy Nô Tùng phía sau lưng lúc, không khỏi hỏi, Nô Tùng ca ca, ngươi phía sau lưng làm sao có cái màu đỏ trăng lưới liềm à? Đó là bớt, Linh Linh, giúp ta mặc xong quần áo, chúng ta tranh thủ thời gian hồi khách sạn đi. Nô Tùng thay xong y phục về sau, liền tại Diệp Linh Linh nâng đỡ rời đi phòng bệnh, liền thủ tục xuất viện đều không làm. Tại cửa bệnh viện, Nô Tùng hỏi Trịnh An An, Trịnh lão sư, ta chuẩn bị buổi chiều liền rời đi kinh đô, ngươi chừng nào thì đi à? Trịnh An An nói, ta còn được lại đợi 2 ngày, ngày mốt là Ngô gia đại thiếu lễ đính hôn, ta nhất định phải tham gia, các loại tiệc cưới sau khi kết thúc thì hồi Giang Nam. Vừa mới thì nghe ngươi nói muốn đi tham gia tiệc cưới, cái này Ngô gia đại thiếu rốt cuộc là nhân vật nào, hắn lễ đính hôn có trọng yếu như vậy sao? Ngô gia đại thiếu tên là Ngô Lỗi, là kinh đô Ngô gia người kế nhiệm, hắn lễ đính hôn, các đại gia tộc đều hội có người tham gia, còn sẽ có không ít xã hội danh lưu nhân sĩ cũng sẽ đi qua, rốt cuộc Ngô gia là kinh đô đệ nhất gia tộc. Ngô Lỗi. Ngô Tùng đối với danh tự này giống như ở đâu nghe qua. Hàn Vô Danh đông nhiên vỗ hót một cái, nói ra, Ngô Tùng, ta nhớ tới, ngày đó tại Kim Cương Thiên Đường khi dễ Linh Linh tiểu tử kia, giống như liền nói hắn gọi Ngô Lỗi. Các ngươi nhận biết Ngô Lỗi? Trịnh An An hỏi. Nào chỉ là nhận biết, Ngô Tùng còn đem Ngô Lỗi đầu đũ đầu sức chán. Trịnh An An sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, các ngươi đúng là to gan, tại kinh đô liền Ngô gia đại thiếu đều cho đánh, Ngô gia không có đem các ngươi thế nào sao? Ngô Tùng lắc đầu, đoán chừng Ngô gia vội vàng đính hôn sự tình, còn không có quan tâm đi. Trịnh An An gật gật đầu, cũng có khả năng, rốt cuộc lần này cùng Ngô gia đại thiếu đính hôn, là Trung gia gia chủ một cái cháu gái, hai cái hạng cân nặng gia tộc quan hệ thông gia, Ngô Lỗi đâu còn có thời gian bận tâm tìm các ngươi trả thù. Nói đến cũng ngay thẳng vừa vặn, cùng Ngô Lỗi đính hôn nữ nhân, cùng học viện chúng ta Trung Thiến cùng tên. Ngô Tùng sau khi nghe xong thân thể cứng đờ, Trung gia gia chủ cháu gái, tên là Trung Thiến, không cần nghĩ, Ngô Tùng cũng biết cái này căn bản không phải chủ tên. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 103, đại náo lễ đính hôn. Nô Tùng sau khi nghe xong Trịnh An An mà nói sắc mặt kỳ biến, duỗi tay nắm lấy Trịnh An An bả vai hỏi, ngươi nói cái gì, cùng Ngô gia đại thiếu đính hôn là Trung Thiến? Kinh đô Trung gia Trung Thiến. Trịnh An An bị Nô Tùng bắt có chút đau, đáp, Nô Tùng, cần phải chỉ là trùng tên mà thôi, Trung lão sư cũng không phải là Trung gia người. Còn có, ngươi làm đau ta. Nô Tùng buông ra Trịnh An An, thật xin lỗi, ta quá kích động, lễ đính hôn ở nơi nào cử hành, mấy giờ bắt đầu? Ngày mốt 10 giờ sáng, tại Ngô gia trang viên. Nô Tùng gật gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ, Tiểu Hàn, Linh Linh, chúng ta hồi khách sạn. Trịnh An An không biết vì cái gì Ngô Tùng muốn hỏi cái này, nhìn lấy Ngô Tùng cái kia lo nghĩ mang theo thần sắc tức giận, nàng giống như đoán được cái gì. Sau khi lên xe, Hàn Vô Danh hỏi, Ngô Tùng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Trịnh lão sư không phải nói nha, cần phải chỉ là trùng tên mà thôi. Nếu quả như thật là Trung Thiến, cũng không có khả năng nhìn lên Ngô Lỗi người như vậy cặn bã à? Hy vọng như thế đi. Ngô Tùng cũng không tính đem Trung Thiến cũng là kinh đô người nhà họ Trung tin tức nói cho người khác biết, sự kiện này hắn muốn tự mình giải quyết. Trở lại khách sạn về sau, Ngô Tùng liền đem chính mình nhốt vào gian phòng bên trong vận công liệu thương, hắn phải nhanh một chút khôi phục thân thể. Các loại ngày mốt ở lễ đính hôn, nói không chừng còn muốn động thủ. Mỗi cái trong đại gia tộc đều sẽ có một số cao thủ tọa chấn, có là gia tộc bồi dưỡng ra được, có là trọng kim thuê khách khanh. Ngô gia làm kinh đô đệ nhất gia tộc, trong gia tộc cao thủ khẳng định số lượng cũng không ít, thậm chí có khả năng có hóa cảnh tọa chấn. Bất quá Ngô Tùng cũng không lo được nhiều như vậy, nếu như cùng Trung Thiến đính hôn, là một cái môn đăng hộ đối nhẹ nhàng quân tử, Ngô Tùng cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần Trung Thiến nguyện ý, hắn hội đưa lên lời chúc phúc của mình. Có thể cái này Ngô Lỗi, tuy nhiên Ngô Tùng chỉ cùng hắn gặp qua một lần, nhưng nhân phẩm cũng có thể hết ngồi đáy giếng. Lấy Trung Thiến cá tính, quả quyết không biết nhìn lên dạng này người. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, cũng là Trung Thiến bức bách tại áp lực, bất đắc dĩ làm như thế. Hiện tại Ngô Tùng hồi tưởng lại tại Trung gia cửa lớn lúc, Trung Thiến theo như lời nói, thực hẳn là đang bảo vệ hắn, Trung Thiến biết Ngô Tùng căn bản sẽ không là Trung gia cùng Ngô gia đối thủ, cho nên cố ý nói chút tuyệt tình lời nói, để Ngô Tùng tuyệt vọng nghĩ. Thiến Thiến a Thiến Thiến, ngươi thật lãng ốc, có lời gì là không thể nói với ta, nếu không ta mang theo ngươi rời đi kinh đô. Ngô Tùng đè xuống lo lắng tâm tư, ổn định lại tâm thần tiếp tục liệu thương. Bên ngoài gian phòng, Hàn Vô Danh cùng Diệp Linh Linh ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Diệp Linh Linh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Trung Thiến, là Ngô Tùng ca ca bạn gái sao?" "Phải nói, là ngươi Ngô Tùng ca ca bạn gái một trong." "Ngô Tùng ca ca có mấy nữ bằng hữu a?" "Cái này phải hỏi hắn, bất quá Trung Thiến hẳn là hắn thích nhất đi. Thật không biết nếu như cùng cái kia Ngô Lỗi đính hôn muốn thật là Trung Thiến, Ngô Tùng sẽ tạo ra chuyện gì nữa." Hàn Vô Danh nhìn một chút Ngô Tùng gian phòng, có chút bận tâm. Rốt cuộc đó là kinh đô trong tứ đại gia tộc Ngô gia a, Hàn Vô Danh suy nghĩ một chút, vẫn là cho cha của hắn Hàn Liệt Phong gọi điện thoại, để cha của hắn cho cha một chút, Trung Thiến đến cùng phải hay không trung gia người, cũng đem tình huống cùng Hàn Liệt Phong nói một chút. Tắt điện thoại về sau, Hàn Vô Danh lại với hắn tỷ tỷ Hàn Thiên Tuyết trò chuyện, Hàn Thiên Tuyết sau khi nghe xong về sau lập tức lái xe hướng khách sạn chạy đến. Hàn Liệt Phong cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, lập tức phái người đi điều tra. Đồng thời, hắn cũng thông báo Phan Long Phi, nếu như Ngô Tùng thật muốn cùng Ngô gia đối kháng, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hai ngày rất nhanh liền đi qua, Ngô Tùng thương thế khôi phục 7-8 phần. Sáng sớm, Ngô Tùng thì lên, ăn chút điểm tâm về sau, trở về phòng thu thập một chút, tính toán điều tức một lát, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cự tuyệt Hàn Vô Danh cùng Diệp Linh Linh cũng muốn cùng hắn cùng đi ra yêu cầu, Ngô Tùng một mình đi ra khách sạn.
Vừa ra khách sạn cửa lớn, Nô Tùng liền thấy Hàn Thiên Tuyết hướng hắn đi tới.
"Nô Tùng, ngươi muốn đi làm gì?"
Hàn Thiên Tuyết ngăn lại Nô Tùng.
"Đi tham gia yến hội a, làm sao? Long Viêm người liền cái này cũng muốn quản sao?"
"Nô Tùng, Nô gia là ngươi không chọc nổi, nếu như ngươi còn muốn ngươi cái này cái mạng nhỏ, tốt nhất đừng đi Nô gia."
"Ta có nói đi gây chuyện sao?
Ta chỉ là đi tham gia yến hội lăn lộn bữa cơm ăn mà thôi."
"Lăn lộn bữa cơm?"
"Nô Tùng, ta biết ngươi là vì Trung Thiến mà đi, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao, coi như cùng Ngô gia đại thiếu đính hôn thật là ngươi ưa thích cái kia Trung Thiến, ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Nô Tùng dương mắt nhìn xem Hàn Thiên Tuyết, hỏi: "Thế nào, ngươi sợ ta như vậy đi, có phải hay không ăn dấm?"
"Ngươi..."
Hàn Thiên Tuyết khí không thể nói được gì.
"Ta Nô Tùng làm việc, còn chưa tới phiên Long Viêm để ý tới."
Nói xong, Nô Tùng đánh chiếc xe, trực tiếp hướng Ngô gia trang viên mà đi.
Ngô gia trang viên tọa lạc tại kinh đô phía nam đường, chiếm diện tích ước chừng 200 mẫu. Có thể tại kinh đô cái này tấc đất tấc vàng địa phương kiến tạo khổng lồ như thế trang viên, tài lực có thể thấy được lồn đốn. Lúc này Ngô gia trang viên bên trong đã tới không ít đến đây chúc mừng khách mời. Trung gia cùng Ngô gia quan hệ thông gia, có thể nói là những năm gần đây kinh đô xã hội thượng lưu phát sinh lớn nhất một việc. Vốn là tứ đại gia tộc hai nhà, nếu như liên hợp cùng một chỗ, cái kia toàn bộ kinh đô đều sẽ không còn có hắn thế lực có thể chống lại, đều là tứ đại gia tộc Trần gia cùng Lý gia. Đối mặt dạng này liên hợp, mặt ngoài đưa lên chúc phúc, đồng thời tặng lấy hậu lễ. Nhưng thầm kín hai gia tộc hạch tâm thành viên đều hiểu cái này chính là đối gia tộc bọn họ một loại khiêu chiến. Trung gia là cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, tuy nhiên thế lực hùng hậu, nhưng một mực điệu thấp làm việc, rất ít tham dự trong kinh đô giữa gia tộc minh tranh ám đấu. Nhưng Ngô gia gia chủ thì khác biệt, cái kia là vô cùng người có dạ tâm, lần này quan hệ thông gia cũng là hắn một tay gấp rút hòa. Trần gia cùng Lý gia giải Ngô gia gia chủ, bọn họ cũng đều biết, các loại hai nhà tránh thức quan hệ thông gia sau khi thành công, Ngô gia tất nhiên sẽ dòng chống khua chiêng địa khuyết trương đại thế lực. Cho nên hai nhà thầm kín cũng châm đối với chuyện này nói mấy lần, thương thảo hai nhà cũng liên hợp lại, không phải vậy sau này kinh đô cũng là Trung Ngô hai nhà thiên hạ. Riêng là Lý gia, Nô gia đối Lý gia kinh doanh đối ngoại mậu dịch cùng đi biện hậu cần đã sớm muốn nhúng tay vào, cho nên Lý gia cảm giác nguy cơ là cường liệt nhất. Tại Nô gia trang viên một gian sửa sang xa hoa gian phòng bên trong, Nô Lỗi thân thể mặc tây phục đứng tại trước gương, sau đó hắn đem đầu phía trên cái kia đỉnh nhìn lấy rất không cân đối cái mũ lấy xuống, hung hăng rơi trên mặt đất, lộ ra bao lấy vải thưa đầu.
"Cái kia hỗn đản, ngươi chờ, chờ ta đính xong hôn dành tay, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết."
Lúc này, Nô gia gia chủ Nô Trấn Quốc đi tới, đem cái mũ nhặt lên đeo lên Ngô Lỗi trên đầu, nói ra: "Tiểu Lỗi, biết nhanh đính hôn còn không thu liễm chút, bị người đánh thành dạng này, ngươi có thể đoán nghiệm người nào?"
"Cha, ta..."
"Tính toán, đừng nói, Trung gia đội xe liền muốn đến, ngươi đi tiếp một chút." Tại ngoài trang viên, Trung Thiến biểu lộ đờ đẫn ngồi tại rồn rợn sợ chỗ ngồi phía sau, toàn bộ não tử một mảnh trống không, nàng cảm giác mình hiện tại như cái tượng gỗ đồng dạng, mặc cho người định đoạt. Từ khi nghỉ hè trở lại kinh đô Trung gia, nàng thì được cho biết muốn cùng Ngô gia đại thiếu đính hôn. Từ nhỏ tại kinh đô vòng tròn bên trong lớn lên nàng, tự nhiên biết cái kia Ngô Lỗi là đức hạnh gì, tự nhiên 10.000 cái không nguyện ý có thể nàng tại Trung gia vốn là bị người kỳ thị. Theo nàng quan hệ tốt một chút thân thích, cũng là từng cái thấp cổ bé họng, căn bản không giúp được nàng. Trung Thiến tìm tới gia gia của nàng, nói nàng đã có bạn trai. Gia gia của nàng lại nghiêm nghị quát lớn nàng, để cho nàng vì gia tộc cân nhắc, không thể chỉ chú ý nhi nữ tư tình. Rơi vào đường cùng, Trung Thiến đành phải tạm thời đáp ứng, đồng thời vụng trộm chạy về Yến Thành, nàng không muốn chính mình trong sạch thân thể bị Ngô Lỗi người cặn bã như vậy chiếm hữu, cho nên nàng mới cùng Ngô Tùng có cái kia kích tình một đêm. Sau đó, Ngô Tùng tìm tới cửa. Trung Thiến biết nàng cùng Ngô gia đính hôn sự tình, là dù ai cũng không cách nào cải biến. Cho nên đành phải đối Ngô Tùng nói chút tuyệt tình lời nói, miễn cho Ngô Tùng chịu đến Trung gia cùng Ngô gia nhằm vào. Mấy ngày nay nàng mỗi đêm lấy nước mắt rửa mặt, ba ngày còn miễn cưỡng hơn vui cười, nàng thậm chí nghĩ tới tự sát, nhưng thủy chung không có cái này dũng khí đợi đến Ngô gia trang viên cửa, Trung Thiến lại chậm chạp không muốn xuống xe, nàng không muốn nhìn thấy Ngô Lỗi, cũng không muốn nhìn thấy những cái kia đến đây chúc mừng người. Trung Thiến bên người một cái trung niên phụ nữ thở dài, nói ra: "Thiến Thiến, xuống xe à, gia gia ngươi quyết định sự tình, chúng ta ai cũng cải biến không, đây là số mệnh."
"Nhi thẩm, ta biết, ta cái này xuống xe."
Ngô Lỗi chính tại cửa ra vào nghênh đón, gặp Trung Thiến xuống xe, một đôi mắt tại Trung Thiến trên thân quét tới quét lui. Hắn đã sớm biết Trung Thiến chỉ là Trung gia một cái tư sinh nữ mà thôi, vốn là có chút bài xích cùng Trung Thiến đính hôn, nhưng làm hắn tại Trung gia nhìn đến Trung Thiến cái kia dung nhan tuyệt thế về sau, liền hận không thể lập tức có thể đem Trung Thiến chiếm hữu. Hôm nay Trung Thiến trang phục lộng lẫy có mặt, so ngày bình thường càng thêm sáng rực rỡ mỹ lệ, để Ngô Lỗi nhìn đến ánh mắt đều có chút thẳng.
"Ngô thiếu, đừng chỉ nhìn a, còn không mau đi qua."
Trung Thiến biểu tỷ gặp Ngô Lỗi thất thần bất động, mở miệng nói ra.
Ngô Lỗi cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi tới. "Thiến Thiến, ngươi hôm nay thật xinh đẹp."
Trung Thiến chán ghét nhìn Ngô Lỗi liếc một chút, hướng bên cạnh rời nửa bước, cùng Ngô Lỗi vẫn duy trì một khoảng cách, tại nàng nhị thẩm đồng hành, đi vào Ngô gia trang viên. Trung Thiến biểu tỷ nhìn lấy tình cảnh này, đối Ngô Lỗi nói: "Ngô thiếu, nhìn đến ngươi còn phải tốn chút công phu tại Trung Thiến trên thân a, nha đầu này tính tình bướng bỉnh, nhưng rất truyền thống, ngươi muốn là trở thành nàng nam nhân, nàng tự nhiên sẽ đối ngươi y thuận tuyệt đối."
Ngô Lỗi cười nói: "Yên tâm, cái này ta lành nghề."
Theo Trung Thiến đến, lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Trung gia lão gia tử đồng thời cũng không đến, mà chính là để Trung Thiến nhị thúc làm đại biểu. Mà Ngô gia bên này, gia chủ Ngô Trấn Quốc cùng Ngô Trấn Quốc đệ đệ Ngô Trấn Bang mang theo chúng gia quyến có mặt. Hai nhà các trưởng đối hàn huyên vài câu về sau, liền phân phó người chủ trì bắt đầu đính hôn buổi lễ. Từ đầu đến cuối, Ngô Lỗi ánh mắt liền không có rời đi Trung Thiến, hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi, các loại hoàn thành đính hôn nghi thức về sau, liền muốn đem Trung Thiến chiếm thành của mình. Trung Thiến thì là biểu lộ có chút đờ đẫn, tựa như nàng nhị thẩm nói như vậy, nàng nhận mệnh. Các loại người chủ trì giảng xong lời dạo đầu,
tuyên bố hai người trao đổi tín vật đính ước thời điểm, Trung Tiến nhìn qua Ngô Lỗi đưa tới giới chỉ, chậm chạp không muốn đưa tay đón. Một bên người chủ trì thấy thế, hòa giải nói, Trung tiểu thư có chút thẹn thùng, mọi người cho nàng điểm tiếng vỗ tay cổ vũ phía dưới. Trung Tiến nhìn dưới khán đài vỗ tay mọi người, nhìn đến hắn nhị thúc ánh mắt nghiêm nghị, khe khẽ thở dài, đưa tay liền muốn đón lấy giới chỉ. Chờ một chút. Lúc này, một thanh âm gây nên tại chỗ chú ý của mọi người. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 104, đại náo lễ đính hôn 2. Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hình dạng thanh niên tuấn tú đang nhanh chân đi tiến đến. Từng cái châu đầu ghé thai, suy đoán thanh niên này thân phận. Nô Lỗi nhìn người tới, nhận ra cũng là tại Kim Cương Tiên Đường đánh hắn Ngô Tùng. Nhưng hắn lại có chút buồn bực, vì cái gì Ngô Tùng hội xuất hiện ở đây? Nô gia nhân viên bảo an tiến lên ngăn cản Ngô Tùng, nói ra, vị tiên sinh này mới trước vào chỗ, có chuyện gì các loại nghi thức kết thúc lại nói. Ngô Tùng lại không để ý tới những cái kia nhân viên bảo an, mà là nhằm vào lấy Trung Thiến nói ra, Thiến Thiến, ta biết ngươi là bị ép buộc, hiện tại ta chỉ cần một câu nói của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức mang ngươi đi. Trung Thiến không nghĩ tới Ngô Tùng vậy mà lại tìm tới nơi này, càng không có nghĩ tới Ngô Tùng vậy mà lại nói ra lời nói này. Có điều nàng biết, coi như nàng nguyện ý cùng Ngô Tùng đi, Trung gia cùng Ngô gia cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ngô Tùng, ngươi đi đi, ta nói qua về sau không muốn lại tới tìm ta. Trung Thiến thanh âm có chút run rẩy, nàng kiệt lực khống chế lại nước mắt, không để chúng nó chảy xuống. Bởi vì nàng rõ ràng, nếu như mình lưu lệ, cái kia Ngô Tùng tất nhiên sẽ liều lĩnh mang nàng rời đi. Mà hậu quả của việc làm như vậy là hội hủy Ngô Tùng. Tuy nhiên nàng biết Ngô Tùng công phu rất tốt, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nhưng Ngô Tùng phải đối mặt, thế nhưng là Trung gia cùng Ngô gia cái này hai đại gia tộc. Một người lực lượng mạnh hơn, làm sao có thể cùng loại này quái vật khổng lồ đối kháng đây? Thiến Thiến, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lúc này, Ngô Lỗi chỉ Ngô Tùng nói, "Sú tiểu tử, lần trước sổ sách còn không có tính với ngươi, bây giờ ngươi còn dám tìm tới cửa, ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta." Mấy tên nhân viên bảo an lập tức động thủ muốn chế phục Ngô Tùng, tuy nhiên những thứ này nhân viên bảo an từng cái đều là trong trăm có một hảo thủ, nhưng làm sao là Ngô Tùng đối thủ, chỉ là mấy cái đối mặt, liền bị Ngô Tùng đánh không đứng dậy được. "Vị tiên sinh này, hôm nay là Ngô gia ngày tốt, ta mặc kệ ngươi cùng Trung Thiến có cái gì ngọn nguồn, còn mời ngươi không nên ở chỗ này náo sự." Ngô Chấn Quốc đứng lên, hắn không muốn hôm nay đính hôn có cái gì sai lầm, cũng không muốn tại ở lễ đính hôn ra tay đánh nhau, cái này hội để Ngô gia thành vì một cái trò cười, cho nên hắn để ép lửa giận trong lòng, dùng một loại bình tĩnh ngựa khí đối Ngô Tùng nói chuyện. Trình An An cũng tại hiện trường, làm nàng nhìn thấy cùng Ngô Lỗi đính hôn, thật là Yến Thành nữ tử học viện cái kia Trung Thiến lúc, nghĩ đến Ngô Tùng trước đó hỏi nàng, nàng cũng cảm giác được không ổn. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Ngô Tùng vậy mà thật dám đến đính hôn hiện trường, còn dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra muốn dẫn Trung Thiến đi, đây không thể nghi ngờ là tại đánh Trung gia cùng Ngô gia mặt. Nàng bước nhanh đi đến Ngô Tùng bên người, nói ra, Ngô Tùng, ngươi còn không đi, có một số việc là ngươi không cách nào cải biến, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ hại ngươi cùng Trung Thiến. Nếu như ta không làm như vậy, mới là hại Thiến Thiến. Bởi vì ta rõ ràng, Thiến Thiến căn bản sẽ không nhìn lên tên rác rưởi kia. Nếu như Thiến Thiến cùng hắn đính hôn, mới là hại nàng. Sú tiểu tử, ngươi nói người nào cặn bã? Nô Lỗi chỉ Ngô Tùng quát nói. Là hắn, ta biết hắn, hắn cũng là trước mấy ngày tại Hoa Thần cao ốc người kia. Lúc này, có người nhận ra Ngô Tùng đang ngồi có không ít đều là tham gia qua ngày đó triển lãm châu báu lãm. Ngày đó kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt. Dạng này một cái anh hùng nhân vật xuất hiện tại Ngô gia cùng Trung gia ở lễ đính hôn, hơn nữa nhìn bộ dáng còn hẳn là cấp cô dâu tiết mục, mọi người không khỏi trừng to mắt, chờ đợi tình thế phát triển. Nguyên lai là Ngô tiên sinh, ta đối với ngươi tại Hoa Thần cao ốc sự tích có nghe thấy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, không bằng ngồi xuống uống chén rượu, có chuyện gì các loại đính hôn nghi thức sau đó chúng ta lại nói chuyện. Ngô Chấn Quốc nhẫn mại tính tình, tận lực dùng một loại bình hòa ngữ khí đến đối Ngô Tùng nói chuyện. Ngược lại không phải là hắn đối Ngô Tùng có chỗ cố kỵ, coi như Ngô Tùng hiện tại danh tiếng chính thịnh, là vô số người cảm nhận bên trong anh hùng, nhưng đối với Ngô gia tới nói, vẫn như cũ yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nhưng hắn không muốn có người phá hội Ngô gia cùng Trung gia quan hệ thông gia, đây là hắn mở rộng đại kế trọng yếu nhất hoàn. Ngô Tùng lại không đem Ngô Chấn Quốc mà nói coi là chuyện to tát, mà là tiếp tục hỏi Trung Thiến, Thiến Thiến, có lẽ ngươi bức bách tại gia tộc áp lực, thân bất do kỷ, bất quá, chỉ là vì gia tộc lợi ích, thì hy sinh ngươi cả đời hạnh phúc, cái này đáng ra không? Còn nhớ rõ tại Yến Thành thời điểm, ngươi nói với ta, ngươi rất ưa thích tại Yến Thành cuộc sống tự do tự tại, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Ngô Tùng, ngươi không cần nói, không cần nói, ngươi đi đi, sự kiện này ngươi không còn được. Trung Thiến rốt cục vẫn là nhịn không được, nước mắt thuận lấy khuôn mặt lướt qua. Ngô Tùng nhìn lấy Trung Thiến lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, trong lòng không khỏi đau xót. Trung Thiến nước mắt nói cho hắn biết, Trung Thiến bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Trung Thiến là Ngô Tùng một nữ nhân đầu tiên, Ngô Tùng tự nhiên không để nữ nhân của mình ủy khuất cầu toàn. Sau đó hắn cười, không cần Trung Thiến trả lời hắn vừa mới vấn đề, hắn dĩ nhiên minh bạch Trung Thiến tâm tư đã Trung Thiến không nguyện ý, người nào cũng không thể ép buộc cùng làm bất cứ chuyện gì, Trung gia không được, Ngô gia cũng không được. Ngô Tùng dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, Thiến Thiến, theo ta đi. Sau đó, liền sải bước hướng trên đài đi đến. Lúc này, Ngô Chấn Quốc đối bên người một cái cường tráng trung niên nam nhân nói ra, ngăn lại hắn. Người kia khẽ gật đầu, cản đến Ngô Tùng trước mặt, nói, tiểu tử, Ngô gia không phải ngươi dương ai địa phương, đừng để ta động thủ, chính mình cút đi. Ngô Tùng lại nhìn cũng không nhìn người kia, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Trung Thiến, thuận miệng nói câu, lan đi. Trung niên nam nhân kia sững sờ, không nghĩ tới Ngô Tùng đã vậy còn quá phách lối, hắn là Ngô Chấn Quốc tiếp thân bảo tiêu, tại Ngô gia có thể xưng được là đệ nhất cao thủ, bây giờ đã tiến vào Minh đạo trung kỳ, người cùng thế hệ bên trong, vô luận là cảnh giới vẫn là kinh nghiệm thực chiến đều là đứng tại đỉnh phong nhân vật. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trung niên nam nhân như thiểm điện xuất thủ, chụp vào Ngô Tùng bả vai. Nơi này là đính hôn hiện trường, hắn cũng không muốn đem nơi này đánh một mảnh hỗn độn, liền dùng cầm thủ đoạn sở trường muốn chế phục Ngô Tùng. Có thể khiến hắn không tưởng tượng được là, hắn một chảo này vậy mà thất bại. Ngô Tùng không biết cái gì thời điểm thân thể hướng bên cạnh di động nửa bước, vừa mới tránh thoát hắn một chảo này. Trung niên nam nhân không khỏi sửng sở, sau đó cười nói, chắc không được phách lối như vậy, nguyên lai có chút thủ đoạn. Hắn thấy, Ngô Tùng nhiều lắm thì cái giác tỉnh đỉnh phong, chỉ là trên thân pháp có chút chỗ hơn người. Vừa mới hắn vẫn chưa xuất toàn lực, một chảo này thất bại, để hắn cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được, sau đó hắn lại lần nữa ra tay, lần này thì là không giữ lại chút nào, dùng 10 phần lực. Ngô Tùng gặp trung niên nam nhân lại bắt tới, không khỏi khẽ nhíu mày, ta nói, lan đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trung niên nam nhân giống như là bị xe lửa đụng vào đồng dạng, vang một tiếng bay rất ra ngoài, trên không trung nôn hai ngụm máu về sau, rơi trên mặt đất. Bộ ngực hắn y phục đều bị chấn nát, một cái lõm trưởng ấn thình lình ra hiện ở trên lồng ngực của hắn. Phốc, lại là phun ra một ngụm máu, trung niên nam nhân kia che ngực, kinh hãi không thôi. Chính mình là minh đạo trung kỳ, thậm chí ngay cả nhất kích đều ngăn cản không nổi, cái kia người trẻ tuổi này, ít nhất là minh đạo đỉnh phong a, thậm chí có thể là nửa bước hóa cảnh. Trung niên nam nhân đoán không sai. Nô Tùng tại Thiên Sát giáo cùng Sở Vân Hào nhất chiến về sau, lĩnh ngộ rất nhiều, có thể nói đã có chỉ nửa bước vào hóa cảnh. Mọi người tại đây thấy cảnh này, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, riêng là người nhà họ Nô, bọn họ đều là rõ ràng trung niên nam nhân kia thực lực, bây giờ lại một chiêu bị đánh bại, để bọn hắn khó có thể tin. Nô Chấn Quốc chau mày cùng một chỗ, hắn biết Nô Tùng tại Hoa Thần Cao ốc lúc biểu hiện ra siêu người thủ đoạn. Nhưng hắn chỉ là cho rằng, Nô Tùng đó là tại sinh mệnh trong lúc nguy cấp trong nháy mắt bạo phát lực mà thôi, cũng không phải là Nô Tùng thực lực chân thật. Nhưng bây giờ đến xem, Nô Tùng thật không phải bình thường cao thủ. Ngụy lão, xem ra cần phải phiền phức ngài xuất thủ. Nô Chấn Quốc cung kính đối bên cạnh hắn một tên hơn 60 tuổi lão nhân nói. Ngụy lão để xuống chung rượu, đứng dậy đi đến Nô Tùng trước mặt. Vốn là không chút nào thu hút hắn, đồng nhiên thẳng tắp sống lưng, một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn phát ra, coi như không phải võ đạo bên trong người, cũng có thể cảm giác được lão nhân kia cường đại, phảng phất là lập ở giữa thiên địa như người khổng lồ, cho người ta một loại khó có thể kháng cự cảm giác. Mọi người không khỏi đều đứng lên, rời đi chỗ ngồi núp xa xa, sợ một hồi một trận ác chiến sẽ làm bị thương đến chính mình. Nô Tùng khẽ nhíu mày, hóa cảnh. Trước khi tới, hắn liền nghĩ đến Ngô gia rất có thể sẽ có hóa cảnh tọa trấn, cho nên hắn cũng không phải là rất giật mình. Hậu sinh, ngươi tuổi còn nhỏ liền có cảnh giới cỡ này đúng là khó được. Bất quá có ta ở đây nơi này, đương nhiên sẽ không để ngươi phá hư Ngô gia cùng Trung gia quan hệ thông gia. Ngươi mau lui lại đi thôi. Ngô Tùng sau khi nghe xong khẽ cười nói, nếu như bởi vì ngươi một câu ta liền rời đi, vậy ta căn bản sẽ không tới nơi này. Hóa cảnh lại như thế nào, ta cũng không sợ. Ngụy Lao thở dài, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi lại không rời đi, thì sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Nói xong, hắn chậm rãi tay giơ lên, nắm trưởng thành quyền, sau đó giống trong công viên đánh Thái Cực lão nhân đồng dạng, chậm rãi đem quyền đầu đưa ra ngoài. Không có người cho rằng dạng này nhất quyền hội có uy lực gì, nhưng Ngô Tùng lại biết, một quyền này không đơn giản, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cẩn chứa lực lượng khổng lồ, mà lại một quyền này đã đem hắn khóa chặt, vô luận hắn hướng phương hướng nào tránh, đều sẽ đi theo mà đến, đã muốn tránh cũng không được. Ngô Tùng liền dựng lên hai tay, sau đó thân hình đột nhiên lui, dự định vững vàng đón đỡ lấy một quyền này. Oeng! Một tiếng dường như thanh âm như sấm tại toàn bộ đại sảnh quen quần, chấn mọi người lộ thai một trận ông tê. Lại nhìn Ngô Tùng, đã bị một quyền này đánh cho lùi lại xa 7-8 mét, hai cái chân tại sàn nhà cứng rắn phía trên cày ra hai đạo khe rãnh. Nhưng hắn lại không có ngã xuống, mà chính là hơi chút hoạt động phát xuống tê dại cánh tay, cười nói, hóa cảnh cũng không gì hơn cái này. Ngụy Lao hơi hơi kinh dị, vậy mà có thể tiếp ta một quyền, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, không biết người nào ra ngươi đệ tử như vậy, thật là khiến người bội phục. Tiểu tử, vừa mới ta chỉ dùng 5 phần lực mà thôi, nếu ta đoán không lầm, ngươi đã cánh tay run lên, tạng phủ cũng nhận chấn động, không bằng hiện tại mau mau tối lui, không phải vậy, lại tiếp ta một quyền, ngươi thân này công pháp coi như phế. Thân là hóa cảnh hắn, tự nhiên rõ ràng chính mình vừa mới một quyền kia uy lực, tuy nhiên chỉ dùng ngũ thành, nhưng đủ để đánh bại hóa cảnh trở xuống cao thủ. Hắn có thể nhìn ra, Ngô Tùng đã là nửa bước hóa cảnh, chỗ lấy lần nữa cho Ngô Tùng cơ hội, để Ngô Tùng rời đi. Là bởi vì hắn rõ ràng, có thể dạy dỗ nghịch thiên như vậy đồ đệ, cái kia Ngô Tùng sư phụ nhất định là vị trí tại hóa cảnh con đường phía trên, so với hắn đi càng xa cường giả. Hắn không muốn cùng cường giả như vậy kết thù kết toán, cho nên mới lần nữa mở miệng khuyên Ngô Tùng từ bỏ. Ngô Tùng lại không để bụng, khẽ cười nói, vậy ngươi lại đánh nhất quyền thử một chút. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 105, ba quyền ước hẹn. Ngụy Đăng Tường không nghĩ tới Ngô Tùng vậy mà đối khuyến cáo của hắn nhìn như không thấy, hắn thở dài, thật sự là tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy ta thì thay sư phụ ngươi cho ngươi chút giáo huấn, đừng tưởng rằng chính mình thiên phú siêu tuyệt liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, dường như một đạo lưu quang giống như hướng Ngô Tùng nhanh chóng mà đi. Lấy Ngô Tùng thị lực, vậy mà cũng vô pháp bắt được Ngụy Đăng Tường động tác. Có điều hắn rõ ràng, đến đón lấy khẳng định là lôi đình một kích. Tại Ngụy Đăng Tường thân hình biến mất trong nháy mắt, Ngô Tùng liên tục thi triển ra 3 lần tiêu giao du thân pháp, mới miễn cưỡng tránh thoát đi. Lúc này hai người đã rời đi đại sảnh, tại rộng rãi trong sân ngăn cách 30m nhìn nhau. Tiểu tử, có chút môn đạo, vậy mà có thể tránh thoát ta quyền thứ hai. Ngô Tùng cắn chặt hàm răng, sinh sinh đem tia ngụm máu nuốt xuống. Vừa mới đón đỡ Ngụy Đăng Tường nhất trưởng, đã để hắn vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục tạng phủ lần nữa chịu đến chấn động, lại thêm liên tục sử dụng tiêu giao du, để hắn hao tổn không ít chất khí, 22 tăng theo cấp số cộng, để Ngô Tùng cảm thấy thân thể đều có chút chột dạ. Ngô Tùng thầm nghĩ, lao đầu này có thể so sánh Sở Vân Hào còn phải mạnh hơn mấy phần, hóa cảnh quả nhiên là minh đạo không có thể ngang hàng tồn tại. Bất quá Ngô Tùng không lại bởi vậy mà lùi bước, hắn gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, nói: "Ngươi đường đường hóa cảnh, khi dễ ta một cái minh đạo văn bối, coi như đánh bại ta, nói ra đi cũng đều vì người chỗ khinh thường. Không bằng dạng này, nếu như ta có thể đón thêm ngươi một quyền, ngươi cũng đừng quản chuyện ngày hôm nay, thế nào?" Ngụy Đăng Tường sau khi nghe xong Ngô Tùng kiến nghị, hơi hơi nhíu mày, theo rồi nói ra: "Tiểu tử, ngươi xác định còn muốn tiếp ta quyền thứ ba?" Ngô Tùng gật gật đầu, hai quyền đều tiếp đó, cũng không kém cái này quyền thứ ba, thế nào, đồng ý đề nghị của ta sao? Ngụy Đăng Tường cười ha ha vài tiếng, có ý tứ tiểu tử, tốt, vậy ta thì nhìn xem, ngươi là làm sao đón lấy ta cái này quyền thứ ba. Trong đại sảnh cái này mọi người cũng theo đến trong sân, Ngô Chấn Quốc gặp Ngô Tùng vậy mà có thể liên tiếp Ngụy Đăng Tường hai quyền, trong lòng kinh hãi không thôi. Người khác không rõ ràng Ngụy Đăng Tường thực lực, hắn nhưng là thấy tận mắt Ngụy Đăng Tường toàn lực phát uy thời điểm là kinh khủng bậc nào. Ngô Chấn Quốc lo lắng Ngô Tùng có thể đón lấy Ngụy Đăng Tường quyền thứ ba, vội vàng mở miệng nhắc nhở, Ngụy lão, chớ bị tiểu tử này lừa bịp, hắn tại dùng kế khích tướng. Ngụy Đăng Tường lại giằng giặc nói ra, ta tự có chừng mực, nếu như ba quyền cũng không thể đánh bại tiểu tử này, ta cũng sẽ không lại ra tay. Lúc này, Trung Thiến mang theo tiếng khóc nức nở hô, Ngô Tùng, ngươi đi nhanh đi, thân thể của ngươi còn không rõ ràng làm sao, nếu như tiếp tục đánh xuống, ngươi hội chết ở chỗ này. Nàng thế nhưng là rõ ràng Ngô Tùng trên thân còn bên trong lấy ngũ hành độc. Nếu như tiếp tục đánh xuống, rất có khẳng định sẽ để Ngô Tùng độc phát. Coi như Ngô Tùng có thể miễn cưỡng đón lấy cái này quyền thứ ba, cũng thế tất hội bản thân bị trọng thương, lại thêm ngũ hành độc lời nói, không dùng người khác xuất thủ, Ngô Tùng cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Thiến, ta không biết chết dễ dàng như vậy, chờ ta đón lấy một quyền này của hắn, thì mang ngươi rời đi nơi này. Nói xong, Ngô Tùng ngưng thần nhìn qua Ngụy Đăng Tường, không buông tha Ngụy Đăng Tường bất kỳ một cái nào động tác tinh tế. Giữa hai người cách nhau 3-4 mét, điểm ấy khoảng cách đối Ngô Tùng cùng Ngụy Đăng Tường tới nói, là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ngụy Đăng Tường trầm tâm tĩnh khí, đứng ở chỗ nào không hề động một chút nào, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tùng. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh có tầm 10 giây sau, Ngụy Đăng Tường bỗng nhiên động. Ngô Tùng chỉ cảm thấy phảng phất có tòa núi lớn đè xuống đồng dạng, tuy nhiên Ngụy Đăng Tường công kích còn chưa tới đến, nhưng khí thế đã đủ để đè sập đồng dạng minh đạo cao thủ. Ngụy Đăng Tường chậm rãi giơ lên cánh tay phải, sau đó khuỵu tay hồi kéo, làm ra một cái xuất quyền động tác. Thân thể bốn phía càng là quanh quần cuồng bạo khí lưu, để y phục của hắn đều không gió mà động. Liền xem như không biết võ đạo người, cũng có thể nhìn ra Ngụy Đăng Tường một kích này uy lực tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Nô Chấn Quốc cùng Nô Lỗi trên mặt đều lộ ra nét mừng, mở to hai mắt chờ lấy nhìn Ngô Tùng bị một quyền này đánh trúng một màn. Mà Trung Thiên thì là co quắp ngồi dưới đất, hai tay che mặt, không muốn nhìn thấy Ngô Tùng bị đánh chết dáng vẻ. Trình An An cũng là như mày, nàng vẫn cho là Ngô Tùng bất quá là cái háo sắc, thích dính mỹ nữ tiện nghi vô lại mà thôi, coi như Ngô Tùng thân thủ đến, nhưng nhân phẩm xác thực không dám lấy lòng. Nhưng hôm nay Ngô Tùng sợ tác sở vi, để Trịnh An An có chút nhìn không thấu Ngô Tùng. Một cái vô lại là không biết cầm tính mạng mình đem làm cho đùa, một cái đồ háo sắc cũng sẽ không vì một nữ nhân mà liều mạng đáng chết bỏ sức. Nhưng Ngô Tùng hiện tại đều làm đến, vì Trung Thiến, hắn không để ý Ngô gia thế lực mà đến, vì Trung Thiến, hắn cùng dạng này một cái siêu cấp cao thủ liều mạng. Nàng thậm chí bắt đầu hâm mộ Trung Thiến, có thể có dạng này một người nam nhân vì chính mình mà phấn đấu quên mình, cái này so nhiều ít dâu ngon dâu ngọt thế non hẹn biển đều muốn làm cho người cảm động. Trịnh An An bỗng nhiên trong lòng khẽ run lên, nàng rất rõ ràng, đây là một loại động tâm cảm giác. Lúc này Ngụy Đăng Tường đã đem vận sức chờ phát động quyền đầu đột nhiên oanh ra ngoài, dường như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, một tiếng vang thật lớn, Ngụy Đăng Tường quyền đầu cơ hồ đã đến Ngô Tùng chỗ ngực. Có thể Ngô Tùng lại phảng phất là bị một quyền này rung động, toàn bộ thân thể không nhúc nhích, không có chút nào tránh né ý tứ. Ngay tại quyền đầu vừa mới chịu đến Ngô Tùng ở ngực lúc, Ngụy Đăng Tường chợt thấy Ngô Tùng trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm lên một cây dao găm, mà dao găm đỉnh đầu, cách trái tim của mình cũng chỉ có khoảng tấc khoảng cách. Bất quá Ngụy Đăng Tường lại không để bụng, hắn hóa cảnh thân thể, thì cả súng ngắn viên đạn đều bắn bị thương không hắn, huống chi là chỉ là một cây dao găm. Có thể ngay sau đó, hắn cảm giác được tim một trận đau đớn, vậy đem hắn không có nhìn ở trong mắt dao găm, vậy mà phá hắn hóa cảnh thân thể, đâm vào có một cm sâu. Ngụy Đăng Tường trong lòng hoảng hốt, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng thu quyền nhanh chóng dừng thân hình. Mà lúc này, quả đấm của hắn đã đánh vào Ngô Tùng chỗ ngực, tuy nhiên một quyền này không có đánh thực, nhưng y nguyên đem Ngô Tùng đánh bay ra 20 mấy mét xa, trên thân y phục cũng tận đều bị đánh nát, lộ ra bên trong nhuyễn giáp tới. Trên không trung, Ngô Tùng liền nôn mấy ngụm máu, ngã xuống tới đất lúc, hắn chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, ở ngực một trận vỡ vụn giống như đau đớn, sau đó lại là ba một tiếng nôn một ngụm máu lớn. Ngô Tùng. Trung Thiến lúc này cũng không lo được hắn, lảo đảo hướng Ngô Tùng chạy tới, ngồi xổm người xuống ôm lấy Ngô Tùng, trên mặt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp, "Ngô Tùng, ngươi thế nào?" Ngô Tùng ho khan vài cái, gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, suy yếu nói ra, "Cảnh tượng này làm sao quen thuộc như vậy, lần trước tại học viện phụ cận trong ngõ hẻm, giống như ngươi cũng là như thế ôm lấy ta." Trung Thiến tự nhiên chưa quên lần trước sự tình, Ngô Tùng giả vờ chúng đau, lừa gạt đi nụ hôn đầu của nàng. Nhưng bây giờ nàng rất rõ ràng, Ngô Tùng lần này tuyệt đối không có lừa nàng. Trình An An cũng chạy tới, gặp Ngô Tùng thương thế nghiêm trọng, vội vàng nói, "Trung Thiến, mau đưa Ngô Tùng đưa bệnh viện." Ngô Tùng khoát khoát tay, "Không dùng, ta còn không chết." Sau đó, hắn nhìn về phía Ngụy Đăng Tường, cười nói, "Ta đã tiếp ngươi ba quyền, ngươi một cái hóa cảnh, không biết nói không giữ lời đi." Ngụy Đăng Tường nhìn mình chằm chằm nơi ngực vết thương, mò một thanh máu tươi, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, nhưng hôm nay tại trước mắt bao người, hắn không chỉ có ba quyền không có đánh giết một cái minh đạo, chính mình còn thụ thương. Sau đó hắn nhìn xem Ngô Tùng trên người nhuyễn giáp, còn có Ngô Tùng trong tay long thứ, cả giận nói, "Sú tiểu tử, ngươi vậy mà dùng vũ khí?" Ngô Tùng nhếch miệng cười một tiếng, trước đó cũng không nói không thể dùng à, làm sao, ngươi thật chẳng lẽ muốn đổi ý không thành? Ngụy Đăng Tường làm giận dữ, hắn hận không thể đi lên một quyền đem Ngô Tùng đánh chết, nhưng hắn đã nói trước, lại là làm lấy nhiều như vậy kinh đô nhân vật nổi tiếng, hắn cũng không thể không tạm thời ẩn nhẫn lại. "Sú tiểu tử, lời ta từng nói tự nhiên chắc chắn, ta có thể không động thủ, nhưng là ta không bảo đảm người khác không sẽ động thủ." Nói xong, hắn thả người nhảy lên, rời đi sân nhỏ không thấy tăm hơi. Ngô Chấn Quốc tự nhiên rõ ràng Ngụy Đằng Tường ý tứ, hắn đối người bên cạnh nháy mắt, mấy tên nhân viên bảo an liền hướng Ngô Tùng đi đến. Trịnh An An động thân bảo hộ ở Ngô Tùng trước người, nói: "Ngô gia chủ, Ngô Tùng đã bản thân bị trọng thương, ngươi cần gì phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?" Ngô Chấn Quốc mỉm cười: "Trịnh tiểu thư, ta Ngô gia sự còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, nếu như ngươi tiếp tục che chở Ngô Tùng, kia chính là ta Ngô gia địch nhân, ta sẽ hủy bỏ hết thảy cùng Trịnh gia hợp tác." Trịnh An An sau khi nghe xong thân thể cứng đờ, nàng lần này tới kinh đô, mục đích lớn nhất cũng là thúc đẩy Trịnh gia cùng Ngô gia hợp tác. Vốn là hai nhà đã nói tốt, nếu vì này mà ngưng hẳn hợp tác, cái kia nàng trở lại Trịnh gia, chỉ sợ những cái kia đối nàng không phục gia tộc nhân viên sẽ dùng này làm mưu đồ lớn, thậm chí nàng cái này Ngô gia người kế nhiệm cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. "Trịnh lão sư, ngươi không cần phải để ý đến ta, mấy cái này một đám ô hợp không làm gì được ta." Trịnh An An quay đầu nhìn xem Ngô Tùng, nói: "Đến lúc nào rồi, còn tại cậy mạnh." Trung Thiến nhìn lấy Ngô Tùng bộ dáng yếu ớt, lại nhìn xem cùng mấy tên nhân viên bảo an rằng có Trịnh An An, chợt nhưng nói ra: "Ngô gia chủ, nếu như ngươi thả Ngô Tùng, ta thì cam tâm tình nguyện đến Ngô gia. Không phải vậy, ta liền là chết, cũng sẽ không bước vào ngươi Ngô gia nửa bước." Lúc này, Trung Thiến nhị thúc chỉ Trung Thiến nói ra: "Trung Thiến, ngươi cùng Ngô gia hôn ước là gia gia ngươi quyết định, ngươi bây giờ lập tức cũng là Ngô gia người, vậy mà tại nơi này che chở nam nhân khác, chúng ta Trung gia mặt đều để ngươi cho mất hết, ngươi nhanh điểm tới cho Ngô gia chủ xin lỗi." Trung Thiến lạnh hừ một tiếng: "Trung gia mặt, các ngươi người nào coi ta là qua Trung gia người, thì bởi vì ta là cái tư sinh nữ, chỗ lấy các ngươi đều bài xích ta, xem thường ta. Vậy thì tốt, ta rời đi Trung gia, dựa vào hai tay của mình nuôi sống chính mình. Có thể các ngươi muốn cùng Ngô gia quan hệ thông gia thời điểm, lại nghĩ tới ta, đem ta như cái lễ vật một dạng chắp tay đưa người. Trung gia chưa lập gia đình nữ hải lại không chỉ ta một người, vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho ta tới quan hệ thông gia, còn không phải là bởi vì các ngươi cảm thấy ta tại Trung gia có cũng được mà không có cũng không sao hả? Từ hôm nay trở đi, ta cùng Trung gia lại không liên quan, coi như đến Ngô gia, cũng cùng Trung gia không có chút quan hệ nào. Ngươi, im ngay." Trung Thiến nhị thúc tức đến run rẩy cả người, gấp đi mấy bước đến Trung Thiến phụ cận, đưa tay thì hướng Trung Thiến sắc mặt phiến khu. Trung Thiến ngửa đầu, quật cường nhìn lấy phiến tới một bàn tay. Có thể cái kia bàn tay cũng không có rơi xuống trên mặt của nàng, mà chính là bị một cái tay bắt lấy. Nô Tùng nhìn lấy Trung Thiến nhị thúc, lạnh lùng nói: "Dám động nữ nhân của ta, hỏi qua ta không có. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới."